Chương 307, Mục Triệu Thiên. Trần Quốc Hưng yên tâm gật đầu, còn đang chuẩn bị thì từ phía xa bay tới một thân ảnh, là Chu Tiến Công. Khuôn mặt Trần Quốc Hưng liền thay đổi, một bộ mặt đầy lo lắng được hắn phô diễn ra, dù sao cũng phải để đối phương thấy tâm trạng của hắn mới được. Tuy có chút giả tạo nhưng thế giới luôn tràn ngập những điều như vậy, lòng người là thứ rất khó đoán. Chu đệ, ngươi không sao, may quá. Chu Tiến Công đáp xuống nhìn lướt qua, cảm giác được khí tức của Hoàng Sâm tỏa ra không tự chủ được run rẩy. Thử, ngươi vậy mà lại được cây trượng nát đó lựa chọn. Hoàng Sâm nhìn cây trượng được buộc sau lưng Chu Tiến Công lên tiếng, vừa dứt lời thì cây trượng gỗ bay ra lao về phía Hoàng Sâm, tốc độ nhanh đến ngay cả Trần Quốc Hưng cũng chẳng thấy gì ngoài một vệt sáng. Cây trượng nát ngươi ở đây lâu như vậy rồi cũng nên đi rồi, ha ha ha. Hoàng Sâm một tay nhỏ của mình túm lấy đầu trượng gỗ ném sang một góc, cây trượng run run điệu bộ rất tức giận, từ trong cây trượng gỗ một luồng khói xanh tỏa ra ngưng tụ thành một lão giả giàn mua điệu bộ rất tiên phong đạo cốt. Trần Quốc Hưng khỏe miệng giật giật, con mợ nó, cái khí linh của cây trượng này nhìn thế nào cũng cảm giác trâu bò nhỉ, tuy nhiên lại mặc trên người một bộ đồ xanh lá, trên đầu có một cái mũ cũng xanh lẻ, có chút tương tự như mũ cánh chuẩn của mấy quan lại trong phim cổ trang Trung Quốc vậy, đội mũ xanh giống như chính ngươi bị vợ cắm sừng vậy. Hoàng Sâm chết tiệt, nếu không phải tên Hoàng Sâm to phong ấn bản tiên thì ngươi ngay cả cái giẫm ta đánh cũng không chịu được. Lão giả xanh lẻ há miệng chửi, tay chân còn không ngừng thua loạn. Hoàng Sâm cười nhạt, cái cây trượng này từ khi Hoàng Sâm tiếp quản Yêu Lâm từ Hoàng Sâm đời trước thì đã có từ lâu rồi, nghe kể lại là năm đó Hoàng Sâm tổ hoàng đánh giết một vị cường giả nhân tộc, cây trượng này là một kiện pháp bảo đỉnh phong, tổ hoàng không nỡ phá hủy liền lưu lại nơi này, cũng không có gì ngôn gì về cây trượng, thành ra các đời Hoàng Sâm sau này cũng chẳng để ý nhiều đến cây trượng này, chỉ biết Hoàng Sâm tổ hoàng đã đặt xuống cây trượng cấm chế phong ấn, bất quá thỉnh thoảng cây trượng lại làm loạn một lần khiến các đời Hoàng Sâm hận không thể ném cây trượng ra ngoài, bất quá cũng không có ai làm như vậy. Nay cây trượng lại tự mình tìm được kẻ truyền thừa liền muốn rời đi, Hoàng Sâm còn mừng ra mặt. Ngươi cút ngay đi, bổn Hoàng Sâm không muốn nhìn thấy ngươi nữa, 70 vạn năm rồi tổ hoàng nhân từ không phá hủy ngươi hẳn là có nguyên do, ta không làm có ngươi, cổng Yêu Lâm luôn luôn mở, ngươi cút nhanh nhanh lên. Khuôn mặt của lão giả xanh lẻ đầy nhân tính hóa cười nhạt, con mắt xanh còn hiện lên rõ vẻ coi thường nhìn Hoàng Sâm, Chu Tiến Công đi tới trước mặt Trần Quốc Hưng chắp tay nói: "Thiếu ca, ta may mắn không có phụ sự kỳ vọng của huynh." "Tốt tốt, Chu đệ chúc mừng đệ đã thu được truyền thừa." Trần Quốc Hưng cũng vui mừng cảm thán vận khí của Chu Tiến Công, nhìn là biết cái cây trượng gỗ kia nhất định không phải vật phàm. Lão già khí linh lại có ý thức tự chủ mạnh như vậy, cấp bậc của cái trượng gỗ kia nhất định không thể nào thấp nổi. Trần Quốc Hưng còn có chút ghen tị với Chu Tiến Công, bất quá cũng chỉ là một tí kẹo mà thôi, không có đến nỗi giết người đoạt bảo. Đúng lúc này lão già xanh lẹ xuất hiện ngay cạnh hai người, nhìn chằm chằm Trần Quốc Hưng: "Hạt ở đây còn một tên tiểu tử không tệ, tại sao ta lại chọn tên tiểu tử phế vật kia chứ? Hối hận chết bổ tiên." Trần Quốc Hưng nghe vậy nhíu môi, dù cho cái trượng này chọn hắn, chưa chắc hắn đã ngó tới, nghĩ mình là cái gì cơ chứ? "Này cây trượng nát đừng có làm ra vẻ, ngươi phải phúc phận mấy kiếp mới có thể được Chu đệ của ta lựa chọn, đừng có làm màu làm mẹ, nếu không ta đem ngươi đi nhóm lửa hử." Trần Quốc Hưng chắp tay sau đít cười nhạt giáo huấn Trần Quốc Hưng, lão già xanh lẻ vẻ mặt không vui nhìn hắn nói: "Ngươi có biết bổn tiên là ai không?" Trần Quốc Hưng vẻ mặt thổ ra, cái câu này sao nghe giống giống với mấy câu ở quê hắn nhỉ, "Mày có biết bố mày là ai không, không nói thì bố ai biết mày là thằng nào cơ chứ?" "Không biết." Trần Quốc Hưng bĩu môi nói, vẻ mặt lão già xanh lẻ lộ rõ vẻ cao thâm, khóe miệng cười ra một nụ cười tràn ngập vẻ tự hào. "Nói ra sợ tiểu tử ngươi bị hù chết, nghe kỹ đây, bổn tiên được người đời cung kính gọi bằng ba từ Mục Triệu Thiên, sợ chưa?" Trần Quốc Hưng giơ tay gãi gãi đầu trầm tư, cái gì mà Mục Triệu Thiên, hắn làm gì có nghe qua bao giờ nhỉ? Nghĩ nghĩ một hồi không ra, hắn lạnh nhạt nói: "Cái tên chẳng có chút uy phong gì cả, không biết." Lão già xanh lẻ nghe xong râu tóc dựng thẳng lên trời, năm đó cái tên này không ai không biết vậy mà hiện tại không mấy kẻ biết tới, lão già chán nản. "Là một trong ba kiện bán tiên khí Mục Triệu Thiên danh bài đệ nhị trong Tam Bảo bán tiên." Cơ Như Liên lúc này khiếp sợ lên tiếng, lão già xanh lẻ mặt vênh lên nhìn qua Cơ Như Liên gật đầu khen ngợi: "Nha đầu nhãn lực không tệ. Ta chính Mục Triệu Thiên, cái tên đại danh đỉnh đỉnh mà ngươi nói tới." Trần Quốc Hưng trong lòng thoáng động, con mợ nó là bán tiên khí cơ à? Đồ tốt đồ tốt, bất quá hắn lại thở dài, đồ tốt như vậy mà hắn lại không đạt được, xem ra số mệnh của hắn là khổ sở tháng ngày rồi, chỗ tốt thì chả thấy đâu, toàn mấy thứ gì gì nhảy lên đầu, chán chẳng buồn nói. Năm đó bổn tiên tung hành tu chân giới không biết vài phong đường nào. Mục Triệu Thiên khí linh ở một bên nói bắn cả nước bọn, Trần Quốc Hưng lắc đầu khinh thường, tên khí linh này cũng quá là thổi ra châu đi. Nếu năm đó vô địch theo những lời hắn nói thì đâu đến nỗi bị người ta nhốt ở nơi này, sương sương cũng đã 70 vạn năm rồi, nghĩ tới thôi hắn cũng thấy hễ cảm động, nếu mà là hắn thì có mà buồn chết mất. "Mặc kệ hắn đi, chúng ta bắt đầu." Trần Quốc Hưng bay qua nói Hoàng Sâm: "Được, hy vọng cả hai chúng ta không có bị thiên kiếp đánh chết." Trần Quốc Hưng gật đầu, hắn cùng Hoàng Sâm ký kết hiệp ước, nếu Hoàng Sâm bị thiên kiếp đánh chết Trần Quốc Hưng cũng chẳng thể nào tốt được, không chết hẳn thì cũng ngắc ngoại. Hoàng Sâm từ từ bay lên trời, cả người phát ra ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt rồi từ từ gia tăng, bầu trời trong xanh của Yêu Lâm lập tức biến đổi, mây đen không biết từ đâu kéo đến, gió lốc thổi vụ vụ. "Ý gì tên Hoàng Sâm tiểu oa nhi lại độ kiếp yêu hoàng, không sợ chết sao?" Mục Trương Thiên khí linh vội vàng chui vào cây trượng gỗ rồi bay tới trong tay Chu Tiến Công rồi không có lấy nửa điểm động tính thêm, dù là bị nhốt ở nơi này nhưng hiểu biết của nó về bên ngoài cũng biết được sơ sơ qua lời kể của những con mục yêu khác, thiên địa biến đổi nghiêng trời không còn giống 70 vạn năm trước, hiện nay tồn tại diệt kiếp theo lời của đám tiên là thứ cực kỳ đáng sợ, vậy mà tên Hoàng Sâm lại độ kiếp đột phá yêu hoàng, không phải là đang tự sát chứ? Mây đen từ trời cuộn thành một vòng xoáy phủ xuống Hoàng Sâm vào bên trong, lôi điện không ngừng lập loè nổ đi đùng bên trong. Trần Quốc Hưng meo mắt, độ kiếp của yêu tộc hình như có chút khác so với nhân loại, hắn nhớ tới Cơ Như Liên đột phá không có phải như vậy. Chương 308, độ kiếp yêu hoàng. Củ cầu này e là sau khi đột phá sẽ rất mạnh à? Trên trời dường như bị Hoàng Sâm chọc tức sấm chớp nổ đi đùng, chẳng mấy chốc đạo thiên kiếp thứ hai đã buông xuống, một đạo lôi điện không xê xích hơn đạo đầu tiên là mấy, khác với dùng một quyền ngăn cản như trước Hoàng Sâm tạo ra một cái cây hư ảnh to lớn xanh tươi bao phủ cả người vào bên trong, nhìn hư ảnh cái cây khổng lồ Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm, địa bộ như vậy rất giống mấy cái cây lớn hiên ngang trong mưa gió, mặc cho những cơn gió lớn thổi nghiêng ngả nhưng cũng không thể làm đổ thân cây. Đinh ầm ầm, thiên kiếp đánh lên thân cây lớn mà Hoàng Sâm tạo ra, lôi điện lan ra bao trùm cả hư ảnh vào bên trong, qua một lát lôi kiếp liền tiêu tán, hư ảnh cái cây vẫn hiên ngang không có dấu hiệu bị thương tổn qua. Đủ châu à nha. Trần Quốc Hưng không khỏi hít một hơi khí lạnh khen ngợi, Hoàng Sâm này thực lực như vậy hắn đoán cũng thuộc dạng máu mặt cân 2 cân 3 chứ không đùa, cơ như liên độ kiếp khi trước bộ dạng chật vật không tả nổi, phải vất vả mới vượt qua được hai đạo thiên kiếp, còn Hoàng Sâm nhìn bộ dạng này không mấy khó khăn. Ở sao lôi kiếp đánh có một đạo vậy nhỉ? Lần trước Như Huyên nàng bị 2-3 đạo tụ lại đánh xuống một lượng, quả nhiên nữ nhân lão thiên giả cũng quá là thương yêu đi. Trần Quốc Hưng nhìn Cơ Như Huyên cười nói, đã chết ngươi bây giờ. Cơ Như Huyên biết mình bị Trần Quốc Hưng nói đều liền hừ mũi nói, sau đó cả hai tiếp tục dõi mắt nhìn lên trời. Lúc này Hoàng Sâm hai mắt xanh con ngươi đột nhiên co lại mắng, thiên nhân loại chết tiệt mồm thối như vậy. Đoanh đoanh đoanh, 3 đạo thiệp kiếp thô to chia thành một hình tam giác cùng lúc bổ xuống. Hoàng Sâm yêu lực không ngừng điên cuồng thúc giục duy trì pháp thuật của mình, trong lòng không ngừng mắng chửi Trần Quốc Hưng, những lời hai người Trần Quốc Hưng cũng Cơ Như Huyên nói chuyện Hoàng Sâm đều nghe thấy. Ý gì ông trời thật sự hiểu lòng ta. Trần Quốc Hưng nhăn mặt nói, vừa mới thắc mắc một tí Lao Thiên liền bổ xuống 3 đạo, quả nhiên là nam nữ đều được Lao Thiên giả đối xử bình đẳng, không trọng không khinh bên nào cả. Tổ yêu thụ. Hoàng Sâm hét lớn, cái cây hư ảnh lập tức phát ra những luồng sinh mệnh lực, cả cái cây dường như sống dậy, lôi kiếp đánh xuống, lôi quang sáng chói cả mắt lóe lên, hai bên va chạm tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Trần Quốc Hưng phải giơ tay bịt cả hai lại lùi vội ra sau. Điếc thái mất. Trần Quốc Hưng mặt nhăn như đít khỉ vỗ vỗ hai bên hai, quả nhiên âm thanh công kích cũng không dễ chịu một kẹo nào, vừa ảnh hưởng vật lý lên thân thể, lại ảnh hưởng cả tới tinh thần. Rất khó nhai. Sau khi lôi điện tản đi, thân ảnh Hoàng Sâm vẫn hiên ngang đứng trên thiên không lộ ra, cái cây hư ảnh lúc này chẳng khác gì củi khô, bị đánh cho tan cảnh cháy đen rồi từ từ hóa thành những điểm sáng biến mất. Hoàng Sâm cả người cũng cháy đen xì, lúc này đang há miệng thở ra những làn khói đen như kiểu mấy dân chơi đang nhả khói thuốc là vậy, nhìn rất điệu nghệ, khí tức trên người Hoàng Sâm hỗn loạn suy yếu, hiển nhiên vừa rồi 3 đạo lôi kiếp khiến Hoàng Sâm bị thương không nhẹ. Không cố được thì bảo anh đỡ cho chú mày. Trần Quốc Hưng chụp tay làm loa hô lớn về phía Hoàng Sâm, độ kiếp yêu hoàng cũng giống với nhân loại đều là 15 đạo thiên kiếp, vượt qua 15 đạo mới có thể thăng cấp lên yêu hoàng. Ta còn chịu được. Hoàng Sâm đôi mắt lộ ra chiến ý hừng hực nhìn bầu trời, Trần Quốc Hưng gật đầu, tên yêu tộc này rất biết điều, tự mình vượt qua tuy khó khăn sẽ tốt hơn được người khác giúp đỡ, có thể tôi luyện bản thân trải qua khó khăn thì mới có thể ngày càng trưởng thành được. Đỉnh. Lần này chỉ có một đạo thiên kiếp đánh xuống, Hoàng Sâm lấy một cành cây đen khô dài, giống như một cây gậy vậy nhưng cũng có chút con quắc queo, dài độ gần 2 mét, hai bàn tay một yêu của mình nắm chặt lấy cây gậy con người vùng một gậy đánh ra. Thiên ngai bộc phát. Cây gậy càng ngày càng hóa lớn đánh tới phía thiên kiếp, khi va chạm với thiên kiếp cây gậy đã hóa lớn cỡ hai người ôm mới hết. Trần Quốc Hưng tí nữa thì rất con mắt ra bên ngoài lẩm bẩm trong miệng. Sao có chút giống như Tôn Ngộ Không đang vùng kim cô đồng vậy nhỉ? Lôi kiếp dưới một gậy chi uy của Hoàng Sâm liền bị đánh tan tành văng tứ tung, Chu Tiến Công lúc này nấp ở một góc ánh mắt lóe lên vẻ kinh sợ nhìn lên bầu trời, lúc này có mấy đạo lôi kiếp tàn dư văng tới, khi nhận ra Chu Tiến Công vẻ mặt cứng đờ còn không kịp chạy lôi kiếp đã đánh tới trước mặt, nếu chúng đạo lôi kiếp tàn hư này Chu Tiến Công đảm bảo bản thân sẽ trở thành một đống tro bụi, thiên kiếp của cường giả bậc này Chu Tiến Công hắn không có chịu nổi. Cây trượng gỗ trong tay Chu Tiến Công khẽ rung, khí linh lão giả xanh lẻ liền chắn trước người Chu Tiến Công, há cái miệng của mình hút lôi kiếp vào trong bụng, sau đó phồng mồm trợn mắt nuốt lôi kiếp xuống, lập tức hai bên thai phóng ra hai luồng khói đen pha chút cả lửa cháy giống như ống xả của mấy con xe đua vậy. Tiểu A Nhi Hoàng Sâm khốn kiếp, ngươi đừng có đánh thiệp kiếp đi lung tung, sẽ hại chết người đó. Khí linh mục trượng thiên trợn mắt oang oác mở mồm mắng Hoàng Sâm, lúc này trên bầu trời yêu thân Hoàng Sâm cũng bắt đầu biến lớn, chẳng mấy chốc đã biến thành một thân thể khổng lồ cầm trong tay cây gậy đen quay tròn, thiên kiếp liên tục đánh xuống đi đùng. Thiên ngai loạn động. Vô số hư ảnh phân thân Hoàng Sâm hiện ra, bất quá thân thể không lớn bằng bản thể mà thôi, trong tay đều nắm gậy đen hướng thẳng bầu trời đánh tới. Trần Quốc Hưng nhìn một màn này càng trợn mắt. Tề Thiên Đại Thánh năm xưa không biết có ABC với một gốc củ cải trắng nào ở nơi này hay không, lại để lại đồ tử đồ tôn, càng nhìn càng thấy giống mấy cái chiêu phân thân của đại thánh trong phim, một mình một gậy đánh với 10 vạn thiên binh thiên tướng nhà trời, cảm giác chắc chắn là ngầu lời luôn, không biết bản thân bao giờ mới có thể thi triển pháp thuật màu mẹ như vậy, lúc đó bản thân hắn nhất định cũng rất vai phong. Thiên kiếp không ngừng đánh xuống, Hoàng Sâm một gậy cùng phân thân hư ảnh đều xông lên vung gậy đánh nát thiết kiếp, một trời lôi điện vàng tứ tung, mấy cái cây ở đỉnh ngọn núi thế mà lại nổ cả gốc của mình lên, kẻ thì nhảy lò cò chạy đi, kẻ thì như người dùng hai phần rễ lớn chạy như người. Trần Quốc Hưng nhìn chỉ biết há mồm mà thôi, mấy cái cây này có thể nhổ rễ của mình tự mình bỏ chạy toán loạn nhìn rất là khôi hài, có kẻ có vẻ còn không quen cách chạy như con người liền ngã lên ngã xuống. Xong bay ra bỏ lê lết trên đất nhìn cảnh tượng hỗn loạn cứ như là chạy loạn chiến tranh vậy. Đạo thứ 13 sau một tiếng nổ rền vang, một đạo lôi kiếp vàng nhạt to ngang bắp đùi người trưởng thành giáng xuống nhanh đến mức Hoàng Sâm chỉ kịp vung gậy thì cả lôi kiếp đã đánh xuống người Hoàng Sâm. Đinh ầm. Thanh âm nổ tung vang lên, Trần Quốc Hưng ánh mắt co lại lẩm bẩm. Cơn mờ nở, bịp rồi chương 309, kiếp tâm. Đinh. Trần Quốc Hưng không có công kích gì về phía thiên kiếp vì cơ bản công kích của hắn chỉ là mỗi không cả nửa điểm đánh tan nổi thiên kiếp, vì thế chỉ còn cách tự thân ngăn cản mà thôi. Đạo thiên kiếp bao trùm lấy Trần Quốc Hưng, hắn cảm giác được lôi điện điên cuồng bá đạo đang không ngừng tàn phá thân thể mình, nhịn không được thét dài. A a a a. Cảm giác ăn không tiêu tràn ngập trong lòng Trần Quốc Hưng, cơ thể trong chớp mắt bắt đầu cháy đen ra thịt, ngay cả lông tóc quần áo trên người Trần Quốc Hưng đều bị lôi kiếp đốt sạch, bên trong cơ thể máu huyết nội tạng đều bị lôi điện thiêu cháy, tam sinh thể tốc độ tu bổ không nhanh bằng tốc độ tàn phá của lôi kiếp, Trần Quốc Hưng cảm giác cả người như bị xé rách liền trong lòng rét lạnh, lần trước chống đỡ thiên kiếp cho Cơ Như Uyên hắn không có cảm giác như vậy, quả nhiên lôi kiếp hoàng. Kim của Hoàng Sâm này vượt xa Cơ Như Uyên, dù sao căn cơ của Hoàng Sâm cũng hơn Cơ Như Uyên một bậc, thời gian dài tích lũy liền bộc phát mới dẫn tới thiên kiếp khủng bố như vậy. Những hoa văn hoàng kim trên da thịt máu huyết, cốt tủy của Trần Quốc Hưng lúc này bắt đầu sáng lập loè hấp thu lôi điện, dần dần cảm giác như bị xé nát giảm đi, Trần Quốc Hưng cảm giác một trận thoải mái tràn ra, loại cảm giác vừa đau vừa sướng này rất khó diễn tả. Ở bên dưới Cơ Như Uyên đầy lo lắng nhìn tới chỗ Trần Quốc Hưng, còn Chu Tiến Công với khí linh mục trượng thiên lúc này đang há hốc cả mồm nhìn một màn phát sinh. Thời đại thay đổi nhanh vậy sao? Tên tiểu tử kia nhìn thế nào cũng không phải một tên châu bò, đến ngay cả bay cũng phải dùng tới cánh của một con tiểu ma, tu vi nhất định không có phải là cao, quái lạ sao lại có thể chống đỡ thiên kiếp bậc này, tên nhóc này thật quỷ dị. Tiêu Ca tu vi chỉ là kim đan hậu kỳ. Chu Tiến Công mở miệng lắp bắp nói chuyện, sự việc phát sinh hôm nay làm Chu Tiến Công sợ hãi không thôi, Tiêu Ca quả nhiên rất châu bò. Thế giới thay đổi thật rồi. Khí linh mục trượng thiên đầy nhân tính hóa thở dài một tiếng lẩm bẩm, trên bầu trời Trần Quốc Hưng vẫn bay ở giữa thiên không, Trần Quốc Hưng lúc này cũng ngạc nhiên vì cái cánh điệp ma sau lưng không chút thương tổn ở dưới lôi kiếp cường đại, hắn cũng hơi chút nghi hoặc trong lòng nhưng tạm thời gác qua một bên, lôi kiếp từ từ tiêu tán bầu trời nổ vang sấm chớp dường như lão thiên giả đang bị chọc tức vậy, ầm ầm nổ vang như đang tích tụ lực lượng để diệt con kiến dám ngang nhiên tham gia vào. Việc độ kiếp. Trần Quốc Hưng thở ra một ngụm khói đen xì khỏe miệng nhếch lên, vậy mà hắn lại đột phá thân thể, từ chân thể sơ đột phá lên chân thể trung kỳ, cảm giác được sức lực tăng lớn hắn khẽ nắm tay lại, cảm giác nắm đấm của mình hiện tại có thể tung ra một cú đấm tới mấy trăm tấn vậy, tuy nhiên đây chỉ là ảo tưởng của thân thể mà thôi, nếu hiện tại hắn đánh ra 10 thành sức mạnh hắn tin tưởng ngay cả bán anh cũng bị hắn một quyền đánh cho ngáp ngoài. Còn đang ảo tưởng sức mạnh thiên kiếp đã đánh xuống, làm Trần Quốc Hưng ngơ ngác đạo thiên kiếp đánh xuống chỉ nhỏ như que tuổi mà thôi, nhìn không ra chút khí thể nào cả. Đẹp. Một thanh âm nho nhỏ vang lên, Trần Quốc Hưng trợn mắt nhìn lên bầu trời nghi hoặc, CMN đây là đang đùa nhau hả? Đạo lôi kiếp này là dành cho đám trúc cơ chứ nào phải đạo thiên kiếp dành cho yêu hoàng cánh cửa, nhìn chẳng có chút sức lực nào, không đúng. Còn đang nghi hoặc vì thiên kiếp thì chớp mắt thiên kiếp đã đánh lên người Trần Quốc Hưng. Kiếp tâm. Trần Quốc Hưng chấn động trong lòng, hắn vừa lóe lên suy nghĩ trong đầu thì trước mắt bản thân đã biến đổi, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, vậy mà hắn lại xuất hiện ở quê nhà đang đứng trước cửa ngôi nhà thân thuộc của mình ở quê, nhìn cái ao trong xanh bên dưới là những con cá lượn tung tăng, Trần Quốc Hưng cau mày cắn lưỡi một cái, trong đầu mơ hồ không rõ bản thân tại sao lại xuất hiện ở nhà, một trận mơ hồ ký ức truyền đến sau đó là một trận hỗn loạn. Con về rồi. Mẹ hắn xuất hiện ở cửa ngôi nhà cười hiền từ nhìn hắn, nụ cười mà bao lâu nay hắn không được nhìn thấy, trong lòng Trần Quốc Hưng dấy lên một trận xúc động, hai mắt hắn đỏ lên. Mẹ. Lúc này đi thêm ra ba thân ảnh, là Hằng Nạc Si và con bé Thiên Anh, thấy Trần Quốc Hưng ba người liền mỉm cười hô lên. Bậy bạ. Anh trở về rồi. Trần Quốc Hưng mỉm cười thật tươi đi tới chỗ mọi người, ánh mắt lộ rõ vẻ nhớ mong, khi đi đến chỗ bốn người nhìn bọn họ thật lâu không nói gì. Anh bị sao thế, mau vào nhà thôi. Con trai vào nhà với mẹ. Bậy bạ, bế Thiên Anh vào nhà chúng ta cùng ăn cơm. Trần Quốc Hưng thở dài, trong tay xuất hiện một cây kiếm vung lên, cả bốn người bị chém thành một đống máu thịt. Chuyện đề cử, hôm nay Tần Tiên Sinh lại ghen cho vặt. Trần Quốc Hưng cười nhạt, mấy cái ảo ảnh do tâm ma tạo thành này cũng quá là sơ sài đi, nét mặt của mấy người cùng lời nói cứng nhắc cả. Chẳng có chút diễn xuất gì làm sao có thể lừa được hắn cơ chứ, bất quá lúc cầm kiếm chém vào những người thân giả này tâm trạng hắn cũng có chút không tốt. Không gian xung quanh như tấm gương bị nứt vỡ hỗn loạn một lúc liền trở về thế giới thật, Trần Quốc Hưng khẽ thở dài. Tuy là tâm trí của hắn được luyện tâm thạch mài ruồi những gặp phải kiếp ma của yêu hoàng vẫn là bị ảnh hưởng, hắn tự nhận trên phương diện tinh thần hắn cường đại hơn người khác rất nhiều nên mới dễ dàng thoát ra khỏi ảo cảnh của kiếp tâm. Nhìn về phía Hoàng Sâm lúc này không biết bị kiếp tâm dẫn phát cái gì mà nằm ở dưới hố cười khủng khục như thằng ngáo đá vậy, Trần Quốc Hưng cũng chỉ biết thở dài, chuyện này hắn không có giúp được, kiếp tâm này phải tự mình vượt qua. Hắn cũng không ngờ đến đạo lôi kiếp thứ 15 của Hoàng Sâm vậy mà lại xuất hiện kiếp tâm. Bình thường loại tiên kiếp này chỉ xuất hiện ở hợp thể kỳ mà thôi, không ngờ hôm nay hắn đụng chúng. Quên xem lịch may mà bổn thiếu gia châu bò không thì ăn cất cả đám. Chương 310. Thành công. Tên quái vật nhân loại kia rốt cuộc chui từ đâu ra vậy? Chu Tiến Công cũng trợn mắt nhìn một màn đang phát sinh trên bầu trời phía xa xa, Tiêu Ca quả nhiên cường đại đến mức Chu Tiến Công không dám tưởng tượng, đạo thiên kiếp màu đỏ kia mang tới cảm giác hủy diệt chi ý tràn ra làm cho những sinh mệnh cách đây cả vạn dặm đều sợ hãi mà nhìn về hướng bên này, tử vong tràn ngập từ trong linh hồn lan ra làm không ít kẻ run rẩy sợ hãi. Ở sâu trong những tông môn gần đây, những lao quái vật đều run lên nhìn về phía phát sinh khí tức tử vong hủy diệt. Là ai dẫn phát diệt kiếp? Một kẻ nữa lại trở thành cho bụi. Là Hướng Yêu Lâm, chẳng lẽ là? Ở sâu bên trong cựu đầu giáo những lao quái vật đang phong ấn bản thân cũng phải tỉnh dậy, gần đây diệt kiếp buông xuống hai lần gần nhau, một là hợp hoàn tông Cơ Như Uyên độ kiếp luyện hư dẫn phát diệt kiếp xuất hiện cũng đã được cao tầng các tông môn nắm được, nhưng sau đó cũng không thấy Cơ Như Uyên xuất hiện các loại tin tức không thống nhất xuất hiện, có kẻ thì bảo Cơ Như Uyên độ kiếp thành công đã rời đi, có kẻ lại nói Cơ Như Uyên đã trở thành cho bụi bên trong diệt kiếp, vậy mà không bao. Lâu sau lại xuất hiện diệt kiếp đánh xuống không biết là kẻ nào, những lao quái vật luyện hư kỳ không có tự mình đi tìm hiểu mà sai người bên dưới đi xem tình hình, tự thân những lao quái luyện hư này mà mò tới lớn nữa diệt kiếp đánh hơi được, thì tính mạng của những lao quái này nắm chắc đến 8 phần là chết không thể chết hơn. Những đạo khí tức cường hán lao về phía Yêu Lâm, những kẻ đến thăm dò tu vi cũng đều là bán hư hoặc hóa thần định phong, chuyện này không phải những kẻ tu vi yếu kém có thể nhúng tay vào, tu chân giới lại một lần nữa rung động, trong khoảng thời gian ngắn hai lần diệt kiếp buông xuống liền trở thành đề tài nóng cho chúng tu sĩ bàn tán xôn xao, không phải ai cũng biết được tình hình thực tế, chuyện thái thượng trưởng lão hợp hoàn tông lần trước độ kiếp luyện hư kỳ được người ta truyền ra đã tạo nên một trận rung động không nhỏ. Lúc này Trần Quốc Hưng một quyền nhanh chóng bị diệt kiếp nuốt trọn, diệt kiếp từ nắm đấm của Trần Quốc Hưng lan ra cả cơ thể bao phủ Trần Quốc Hưng vào bên trong. A a a a a a a a a a. Lần này tiếng kêu thảm của Trần Quốc Hưng như kiểu được độ thêm bộ kích âm thanh, tần số âm thanh đã bén nhọn lên tới cực điểm, da thịt từ bàn tay phải bắt đầu bị đốt cháy khét lẹt rồi lan ra khắp cơ thể, máu huyết da thịt bị diệt tiếp đốt cháy thành những đám khói đen bốc lên tiêu tán, chẳng mấy chốc Trần Quốc Hưng chỉ còn là một bộ xương hoàng kim, thần trí lúc này của Trần Quốc Hưng cũng đã chẳng thể nào chống đỡ liền hôn mê sâu. Thiên địa ấn xoay tròn hút một hư ảnh Trần Quốc Hưng vào bên trong, cơ thể Trần Quốc Hưng lúc này hoàn toàn không có lấy một tia da thịt, ngay cả hốc mắt cũng trống rỗng, khí tức sinh mệnh hoàn toàn không còn, diệt kiếp tàn phá thân thể bên ngoài của Trần Quốc Hưng nhưng tuyệt nhiên không thể chui vào trong não bộ của hắn, nơi này được thiên địa ấn bảo vệ tuyệt đối, nếu diệt kiếp chui vào đây khuấy đảo thành một đống bã trắng thì chắc chắn cái thân thể này chỉ có thể mang vứt mà thôi. Từ Y thì xuất hiện bên ngoài ngẩng mặt nhìn trời mây đen đang tan đi, ánh mắt tang thương lộ vẻ thâm sâu. Diệt Tuyệt, ngươi vẫn luôn dõi theo ta sao? Sau đó liền nhìn về phía Cơ Như Liên mấp máy môi, một thanh âm chỉ mình Cơ Như Liên nghe thấy vang lên bên tai. Đem hắn ném vào cái quan tài ở dưới lòng đất đi. Cơ Như Liên lúc này hoa dung thất sắc tràn ngập lo lắng nhìn Trần Quốc Hưng đang rơi từ trên trời xuống, thân ảnh lóe lên đỡ lấy Trần Quốc Hưng chỉ còn hình dáng bộ xương vàng kim, bên hai nghe được âm thanh liền không nghĩ ngợi liền đem Trần Quốc Hưng độn thổ xuống lòng đất của ngọn núi. Diệt kiếp tan đi lúc này, tất cả mục yêu mới kinh hãi từ chỗ trốn đi ra, đỉnh ngọn núi nơi có tổ hoàng điện đã bị san phẳng các kiến trúc vỡ vụn, đất đá vương vãi khắp nơi, từ một đống đổ nát một thân ảnh chui ra là Hoàng Sâm. Thành công. Trên bầu trời lúc này có lôi vân thất thải buông xuống, Hoàng Sâm liền bay lên hấp thu lôi vân, lúc này bên ngoài yêu lâm có những thân ảnh ẩn nấp trong hư không nhìn về phía yêu lâm với con mắt dè chừng, bọn họ đến nơi thì diệt kiếp đã tan đi từ trên trời buông xuống thất thải lôi vân, cả đám liền biết kẻ nọ độ kiếp thành công, vượt qua thiên kiếp đột phá cảnh giới, điều làm bọn họ khiếp sợ nhất chính là kẻ kia có thể vượt qua diệt kiếp một cách an toàn, thực lực nhất định không phải giả vừa. Từ bao giờ bên trong yêu lâm lại xuất hiện cường giả như vậy, tất cả đều vội vàng truyền tin tức về tông môn. Nam Châu tồn tại một nơi không có diệt kiếp đánh xuống, nơi này ở trung tâm Nam Châu được gọi là Nam Châu Thánh Địa, những cường giả cả nhân tộc lẫn yêu tộc muốn đột phá luyện hư kỳ đều chọn lựa đi tới nơi này độ kiếp, tuy nhiên nếu độ kiếp thành công đi ra phải phong ấn bản thân không thể hoàn toàn bộc lộ sức mạnh, nếu không diệt kiếp cảm nhận được liền buông xuống đánh chết, tuy nhiên cũng có kẻ châu bỏ vượt qua được diệt kiếp liền sau đó 10 năm có thể tung tăng chạy nhảy không sợ diệt kiếp. Mò tới, sau 10 năm nếu không trốn kỹ diệt kiếp liền tiếp tục đánh xuống, không phải kẻ nào cũng có thể chống đỡ diệt kiếp lần hai, trong mấy nghìn năm gần đây chuyện như vậy chỉ có hai người làm được, bất quá sau đó liền trốn kỹ không có thêm lần thứ ba. Bởi vì hai lần trước đều phải dốc hết sức từ hồi bố mẹ mới vượt qua, sức tàn lực kiệt liền trốn kỹ chờ chết còn sống lâu hơn là tốn công tốn sức chỉ để sống 10 năm thoải mái. Lôi vân được Hoàng Sâm hấp thu hoàn toàn, thân thể từ từ biến đổi, mọi vết thương dần dần được lành lặn, cả người khí tức cường hãn xông thẳng lên thiên không. Hoàng Sâm nhìn thân thể mình một vòng liền trầm âm, sau đó cả người liền từ từ biến đổi trở thành một đứa trẻ khoảng 10 tuổi, thân thể mập mạp trắng hồng, khuôn mặt béo tròn cùng một quả đầu có ba chòm tóc đen. Hoàng Sâm lấy ra một bộ y phục mặc lên người rồi cảm giác một chút liền sau đó sẽ rách hư không rời đi. Đều đã đến cũng nên chúc mừng bản hoàng rồi mới đi. Hoàng Sâm xuất hiện ở bên ngoài yêu lâm đứng lơ lửng trên trời cười nhe ra bộ răng trắng sáng của mình, nhìn một đám người đang ẩn nấp. Cả đám người mặt mũi tái mét lập tức không cả kịp nghĩ liền quay đầu bỏ chạy, bất quá không một hai chạy thoát nổi đều bị một trào thủ hư ảnh màu xanh khổng lồ cơ một cái túm chẳng thiếu một kẻ nào. 19 tên hóa thần các ngươi tới còn chưa chúc mừng bản hoàng đều đã quay đầu bỏ chạy, như vậy ta cảm thấy không được tốt cho lắm. 19 người cả nam lẫn nữ già trẻ bị bóp lại một chỗ dính lại với nhau, kẻ thì mặt cắm vào mông người khác, kẻ thì ôm chặt lấy nhau, má kề má môi kề môi, đặc biệt là hai lão già bi thảm môi kề môi dính chặt lấy nhau. Nếu hình ảnh này truyền ra bên ngoài thì chẳng có chút hình tượng vĩ nhạn nào trong lòng đệ tử nước cả, các bậc lao tổ tông môn lúc này chẳng khác gì trò đùa trong tay kẻ khác, chuyện như vậy mấy lao tổ này khóc không ra nước mắt, họ lâu rồi chưa có trải qua cảm giác như vậy. Tiền bối chúc mừng, chúc mừng. Tiền bối. Hoàng Sâm cười vui vẻ nhìn mấy kẻ mở miệng chúc mừng liền sau đó lột sạch đám người rồi đá bay từng người một, nhìn những thân ảnh xé gió bay đi, Hoàng Sâm cười vui vẻ tung tung nắm nhẫn chữ vật trong tay. Ta vui vẻ liền tha cho các ngươi một mạng, nếu còn mò tới lần nữa ta bẻ cổ từng tên một. Sau đó Hoàng Sâm thân ảnh tan biến giữa không trung, một lần nữa xuất hiện là ở dưới lòng đất chỗ quan tài màu đen, lúc này Cơ Như Liên đang ôm một bộ xương hoàng kim đang cố tìm cách mở nắp quan tài, bất quá không có cách nào phá hủy những rễ cây quấn quanh chiếc quan tài đen. Hắn bị làm sao vậy? Hoàng Sâm nhìn bộ xương hoàng kim trong lòng Cơ Như Liên liền sửng sốt. Vì chống đỡ diệt kiếp cho ngươi mới thành ra như vậy, mau mở quan tài ta cho hắn vào trong. Hoàng Sâm vẻ mặt cứng đờ lại, cảm giác bộ xương không có cả một tia sinh mệnh liền trong lòng rung động, không chút do dự đánh ra một luồng khí tức màu xanh lên chiếc quan tài, lập tức rễ cây từ từ bung ra. Sau đó Hoàng Sâm đẩy nắp quan tài sang một bên, một luồng sinh mệnh lực tinh khiết bốc lên, bên trong quan tài nào phải là xương, chỉ là một đoàn chất lỏng vàng kim chiếm một nửa, Cơ Như Liên liền đặt bộ xương của hắn vào bên trong quan tài, mấy cái bong bóng khí nổi lên sau đó không có gì. Phát sinh. Không phải là chết rồi chứ? Hoàng Sâm không chắc lên tiếng hỏi, Cơ Như Liên lắc đầu. Tuy không biết hắn bị gì nhưng chắc chắn không có chết được. Hai người im lặng nhìn, loáng một cái đã ba ngày trôi qua không chút biến đổi, Hoàng Sâm liền lên tiếng. Ta muốn nói một chút là chúng ta nên đóng nắp quan tài lại, sinh mệnh chi thủy sẽ bốc hơi hết mất. Cơ Như Liên nghĩ một hồi liền gật đầu. Hoàng Sâm liền đóng nắp quan tài đen lại, rễ cây cũng liền bao phủ quan tài. Câu ủng hộ hoa gạch, đánh giá nhận xét, cảm ơn tất cả sở trưởng 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành sở trưởng nhiệm nhiệm. Huynh là cầm vẫn là ngư, nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng. Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là cầm, nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư. Chương 311, bị nốt. Cơ mờ nở rốt cuộc cái quan tài nào trâu bò như vậy? Trần Quốc Hưng gào thét trong lòng, tay chân đập loạn xạ tạo ra tiếng động chờ người tới cứu. Cái cảm giác bị nhốt bên trong quan tài này làm hắn sợ muốn đái cả ra quần. Trước kia khi xem phim Trung Quốc thấy mấy nữ nhân bị chôn sống trong quan tài sau đó đều hóa thành lệ quỷ đi báo thù, lúc này hắn thậm chí cũng muốn bản thân hóa thành quỷ chạy ra ngoài bóp cổ tên nào dám nhét hắn vào trong này. Thời gian từ từ trôi qua không có ai tới cứu Trần Quốc Hưng nằm trong quan tài dần dần chán nản, hắn đã thử đủ mọi cách mà đết thoát ra nổi, dùng hết sức lực từ hồi bố mẹ cũng không có xê dịch nổi nắp quan tài phía trên, cả người đụng đến mức muốn gãy cả xương quan tài chết tiệt này cũng không có bị ảnh hưởng. Cửu U Quan năm đó được Hoàng Sâm Tổ Hoàng lấy U Thạch dưới đáy Đông Hải luyện chế mà thành, không phải một tên kim đan kỳ như Trần Quốc Hưng hiện tại có thể phá hủy được. Năm đó với tu vi siêu quần yêu đế Hoàng Sâm Tổ Hoàng mới miễn cưỡng luyện hóa được U Thạch, phải hiểu độ cứng rắn của U Thạch nằm ở mức độ nào. Trần Quốc Hưng chán nản liền lấy ra linh thạch lấp đầy khoảng trống trong quan tài rồi cắn đan dược bắt đầu tu luyện, dù sao cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi, hắn liền chỉ biết tu luyện mà thôi. Lại thêm một năm trôi qua, Cơ Như Liên có chút không chờ đợi thêm được liền gọi Hoàng Sâm tới mở nắp quan tài ra xem, khi nắp quan tài vừa bật ra một tiếng giống giận vang lên. Cơ mờ nờ cuối cùng tao cũng được ra ngoài, kẻ nào dám đem bổn thiếu gia nhốt vào cái quan tài chết tiệt nào ta phải đá nát mông kẻ đó. Trần Quốc Hưng đứng tồng ngồng chửi mắng, Hoàng Sâm trong bộ dạng nhân loại khẽ liếc qua tiểu đệ đệ của Trần Quốc Hưng rồi nhìn xuống bên dưới của mình lông mày khẽ nhăn lại, sau đó liền quay qua Cơ Như Liên cười cười nói, ta nghĩ ngươi nên nhận tội, ta đi trước. Nói xong liền dứt lời rời đi, Cơ Như Liên nhìn Trần Quốc Hưng khẽ nói, là ta, là nàng. Trần Quốc Hưng nhìn Cơ Như Liên vẻ mặt khó coi, sau đó thân ảnh lóe lên bế thốc Cơ Như Liên lên khóe miệng cười dã man. Vậy nàng phải chịu vạn đao xuyên thấu. Ba ngày sau Trần Quốc Hưng một mặt mộng bức nhìn tên tiểu tử trước mặt, rồi lạnh nhạt nói, Hoàng Sâm ngươi có tên hay không vậy? Hoàng Sâm lắc lắc đầu. Vậy gọi ngươi là củ cải đi, gọi Hoàng Sâm thật khó nghe. Cái tên quên mùa, gọi ta là Tiểu Hà đi. Trần Quốc Hưng bĩu môi, cái tên củ cải bài phong lẫm liệt như vậy lại không thích lại đi lấy một cái tên đậm chất trẻ trâu, thật sự Hoàng Sâm này không có tương lai gì cả. Cầm lấy, đa tạ ngươi. Chuyện đang mỹ Trần Quốc Hưng hơi sững sờ nhìn một nắm chữ vật đang bay tới liền vui vẻ. Như vậy có vẻ hơi ít thì phải. Tiểu Hà trợn trắng mắt, ba chòm tóc trên đầu dựng đứng thở phì phò không nói thêm một lời. Trần Quốc Hưng kiểm tra mấy cái nhẫn chữ vật đếm có tới tận 19 cái đều đã được phá hủy ấn ký. Ngó vào bên trong một lượt nụ cười của Trần Quốc Hưng kéo dài đến tận mang thai, số tài phú này nắm vào trong tay Trần Quốc Hưng hắn liền trở thành phú nhị đại giàu có chẳng phải lo nghĩ, khẽ liếc liếc Tiểu Hoa sợ bị đòi lại sau đó Trần Quốc Hưng khẽ ho một tiếng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tiểu Hoa nói. Người đây hẳn là ăn cướp, có giấu đồ tốt đi không đấy? Dưới con mắt nghi ngờ của Trần Quốc Hưng Tiểu Hoa quay đi chỗ khác không nói năng gì, hai con mắt Tiểu Hoa khẽ đảo đảo, Trần Quốc Hưng trong lòng thầm mắng quả nhiên là con mẹ nó tên yêu tộc này gian xảo, đồ tốt thì hốc một mình còn đồ rậm thì ném cho mình, xích chút nữa thì hắn còn cảm động rất nước mũi khi Tiểu Hoa đem số nhẫn chữ vật đưa cho mình. Tiểu Hoa ngươi có thấy hổ thẹn không vậy? Ta liệu mình chống đỡ diệt kiếp tới mức sắp chết, ngươi thì chẳng tổn thất một sợi lông, vậy mà khi có đồ tốt liền quên đi công lao cùng sự hy sinh vĩ đại của ta, ngươi có lương tâm của một yêu tộc không vậy? Ta thật đau lòng. Tiểu Hoa bị Trần Quốc Hưng sổ một tràng dài liền mắt đảo đảo cuối cùng vẫn là lấy ra hai gộp gỗ ném cho Trần Quốc Hưng nói, đừng có đòi thêm lấy được ba gốc không tệ liền đưa ngươi hai gốc. Trần Quốc Hưng nhận lấy hộp gỗ liền mở ra, là hai gốc linh thảo lục phẩm, trong đó có một gốc tinh thần thảo làm Trần Quốc Hưng vui vẻ, quả nhiên là đồ tốt, bảo sao Tiểu Hoa lại nổi lên lòng tham mà giấu đi, tinh thần thảo là nguyên liệu luyện chế tinh thần đan. Một loại đan dược nâng cao tinh thần lực, bất kỳ loại linh dược nào liên quan tới tăng cường tinh thần đều được coi là chí bảo, tu vi tăng lên thì tinh thần mới tăng trưởng theo, nếu tinh thần của ngươi có thứ khác phụ trợ tăng lên hơn so. Với kẻ cùng tu vi thì trong cùng cấp độ ngươi hơn hẳn người ta một cái đầu. Không còn chứ? Trần Quốc Hưng cất hai gốc linh thảo đi nhìn Tiểu Hoa tiếp tục tra hỏi. Hết rồi. Tiểu Hoa biểu lộ ra vẻ mặt chắc chắn là không còn, Trần Quốc Hưng biết thừa là vẫn còn nhưng cũng chẳng thể moi thêm được nữa, nếu muốn lấy chỉ có thể là cướp mà thôi, bất quá khả năng thành công là không quá cao. Cơ Như Liên theo hắn đánh giá nếu đánh nhau có chút không bằng Tiểu Hoa, dù sao hai bên thời gian tu luyện cách biệt nhau quá lớn, tu vi liền có chút chênh lệch. Ngươi định sau này đi đâu? Trần Quốc Hưng nhìn Tiểu Hoa hỏi. Ngao du bốn bể nhìn những thứ đẹp đẽ trên đời. Nhân loại không được giết bừa bãi. Nếu không nhảy lên đầu ta cũng sẽ không có giết. Nếu để ta biết ngươi làm loạn, dù ngươi là yêu hoàng ta cũng có thể băm ngươi ra nấu canh. Một kim đan kỳ nhân loại uy hiếp một yêu hoàng nghe có chút không đúng, nhưng ngươi thì thật sự có chút quỷ dị thần bí. Ta sẽ khắc ghi lời uy hiếp của ngươi hử, bổn thiếu gia đi trước, tương lai vẫn là cần ngươi giúp sức nếu ta bị người ta đánh lá của bổn hoàng cầm lấy. Khi cần thì gọi, ta nhất định sẽ chạy tới nhanh nhất nhà xác của tiểu tử nhà ngươi cáo tử. Trần Quốc Hưng hừ mũi cùng Cơ Như Liên xé rách hư không rời đi. Tiểu Hoa nhìn theo bóng lưng của Trần Quốc Hưng đôi mắt thâm thúy hiện lên. Muốn phi thăng e là phải bám chắc đuổi tên tiểu tử quỷ dị này rồi. Chương 312, Tiểu Nữ Hải. Hai ngày sau Trần Quốc Hưng đã trở về cựu đầu giáo, trả nhiệm vụ liền biết thời hạn nhiệm vụ đã hết, bản thân còn có thêm 6 cái nhiệm vụ nữa. Hắn có giải thích bản thân xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhưng trưởng lao chấp sự vẫn là bộ mặt lạnh tanh nói hắn nếu không hoàn thành 6 cái nhiệm vụ tông môn liền đá đít hắn ra khỏi cựu đầu giáo. Dưới tình huống bất đắc dĩ Trần Quốc Hưng lại phải buôn ba thêm hơn một tháng thời gian làm nhiệm vụ tông môn, cùng nhận một chút tài nguyên từ nội môn, mang. Theo tâm trạng mệt mỏi trở về động phủ của mình, khẽ nhăn mặt khi phát hiện có người vậy mà lại chiếm động phủ của mình. Tên mắt mù nào dám chiếm chỗ ở của bổn thiếu gia, ngươi chết chắc rồi. Bản thân đi 2 năm động phủ liền bỏ trống người khác dọn vào ở là chuyện bình thường, cũng không có ai ngăn cản hay trận pháp ở cửa cản trở, chỉ cần có lệnh bài thân phận liền mở được. Dạng này động phủ rất ít người để đồ đạc quý hiếm bên trong, trận pháp đã được kích hoạt hẳn là có người ở bên trong. Trần Quốc Hưng ngồi ngay cửa, hắn phải chờ xem tên nào rảnh hơi lại chọn cái chỗ khỉ ho có gãy thiếu thốn nhất linh khí ở nội môn này, giám cấp chỗ ở của hắn dù là gái hay trai nhất định hắn sẽ đã đít đối phương một cái. Ngồi im lặng như bức tượng đồng đến khi trời sầm tối, cửa động từ từ mở ra. Chuyện được đăng chính thức tại truyện cơm mong độc giả đang đọc ở các web sao chép qua web chính ủng hộ tác giả, cảm ơn. Mọi thật. Một thân ảnh vươn vai đi ra, khoác trên mình trang phục nội môn của nữ tử, bất quá có vẻ hơi rộng so với người đang mặc nó, là một nữ tử. Không đúng phải nó là một tiểu nữ hài tử, khuôn mặt non trẻ nhìn búng ra cả sữa, hai bím tóc được kết lại với nhau bung ra hai bên nhìn rất dễ thương, đôi mắt như sói của Trần Quốc Hưng nhìn chằm chằm đối phương, nữ hài tử độ 10 tuổi ngáp ngáp vài cái sau đó tự nhiên cứng đờ mồm, mắt trợn trắng nhìn một khuôn mặt nam tử đang có vẻ không vui đang nhìn. Mình, sau đó liền quay người vào bên trong hô lớn. Người xấu, trưởng lao trông coi mau cứu đệ tử. Trần Quốc Hưng túm lấy vai đối phương nhấc bổng lên quay ra phía sau, bàn chân nâng lên đạp một cái vào mông nữ tử. Cấp chỗ của anh mày, anh đá nát mông đi. Một thân ảnh liền giang rộng tứ chi bay vẹo lên trời rồi biến mất, Trần Quốc Hưng vỗ vỗ tay cười cười rồi đi vào bên trong động phủ, thấy bài trí của hắn không có chút thay đổi chỉ là có thêm vài thứ khác cũng không để ý liền đi vào phòng tu luyện nhảy lên giường đắp chăn đi ngủ, bất quá chăn đệm vẫn còn lưu lại một mùi hương thơm thoảng thoảng dễ chịu, Trần Quốc Hưng hít hít mũi vẻ mặt tràn đầy biến thái lẩm bẩm. Giống hương hoa sữa, ừ dễ chịu. Rồi ngáp ngáp vài cái bắt đầu đi ngủ, ở bên ngoài sấm chớp đi đùng vang lên, mưa bắt đầu rơi xuống nặng hạt, trong mưa một thân ảnh nhỏ chạy về hướng động phủ bên này, vừa chạy một tay còn xoa xoa mông, gương mặt dễ thương hiện lên nét tức giận. Tên khốn kiếp dám đã vào mông bản tiểu thư, ta phải nổ sạch lông của ngươi. Tống Như Ngọc trong lòng giận dữ, chưa từng có tên nam nhân nào lại đối xử với nàng như thế cả, vậy mà hôm nay Tống Như Ngọc gặp phải một tên không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, lại không chút lưu tình đá bay bản thân đi, lúc rơi xuống còn là cắm mặt xuống đất, nếu bị kẻ khác nhìn thấy Tống Như Ngọc còn mặt mũi nào tung hoành cựu đầu giáo nữa. Trở về động phủ, Tống Như Ngọc dùng lệnh bài mở cửa. Hai cánh cửa đá từ từ mở ra, Trần Quốc Hưng đây là cũng không có kích hoạt trận pháp nên Tống Như Ngọc mới có thể mở ra bên ngoài, xông vào bên trong Tống Như Ngọc hùng hổ chạy tới phòng tu luyện thấy Trần Quốc Hưng đang cuộn tròn trên giường liền nhảy bổ tới. Tên con kiếp, ngươi đây là đang đánh cướp động phủ của ta, mau dậy ta đánh với ngươi một trận. Trần Quốc Hưng mở mắt dở khóc dở cười, như thế nào ở cựu đầu giáo này lại nhảy ra một nữ hài tử có chút đơn thuần này vậy, cứ như vậy lại chui vào bên trong động phủ không chút sợ hãi, còn đòi đánh nhau công bằng nữa chứ. Đây là động phủ của ta, hai năm ra ngoài có việc, tiểu nữ nhà ngươi lại đến cướp tổ của ta, hạt đi đi, ca ca không so đo. Tiểu nữ hải khí thế lập tức vào cao, nắm đấm nhỏ vung lên khí tức bộc phát, vậy mà lại là kim đan trung kỳ, đúng là có tố chất. Trần Quốc Hưng lúc này đang buồn ngủ muốn chết chẳng muốn dây dưa nhiều liền vận chuyển băng quyết, hàn khí tràn ra đóng băng cả căn phòng tu luyện, rồi nhanh chóng đóng băng cả tiểu nữ hải thành một tượng băng với hình ảnh đang vung tay xuất quyền. Để im ca ca ngủ. Trần Quốc Hưng chóp chép cái miệng rồi bắt đầu ngáy khò khò, hàn khí thu lại nhưng tiểu nữ hải vẫn còn đang đóng băng không chút thay đổi. Tống Như Ngọc không ngờ tới đối phương xuất thủ trong chớp mắt đã đóng băng bản thân liền biết tu vi của đối phương vượt xa mình liền hối hận sinh ruột, bản thân không nên lô mãng chui vào đây. Sau đó liền dùng đủ mọi cách không phá nổi lớp băng, càng ngày hàn khí xâm nhập vào cơ thể càng nhiều, linh mạch bị đóng băng một phần. Tống Như Ngọc lúc này đã hỏi thăm 18 đời tổ tông Trần Quốc Hưng, bất quá âm thanh không có thoát ra khỏi lớp băng, Trần Quốc Hưng vẫn ngủ chạy cả nước dãi chìm trong mộng đẹp. Đến trưa ngày hôm sau Trần Quốc Hưng mới tỉnh dậy, vươn vai một cái ngáp dài thoải mái một tiếng rồi mới rời giường. Ơ, hờ á cờ thờ thá, hát tìm được. Tù ba, hệ. Nhìn tượng băng Trần Quốc Hưng liền thu lại hàn băng. Sau khi băng tan hết Tống Như Ngọc ngã lăn ra đất, cả người trắng bệch Trần Quốc Hưng sửng sốt thử kiểm tra liền vội vàng dùng hỏa khí hong khô người đối phương. Rồi bế lên giường đắp chăn, cả người tiểu nữ hài nóng rực Trần Quốc Hưng cũng lên, vậy mà lại cảm lạnh điều này làm Trần Quốc Hưng chỉ biết câm nín, kim đan kỳ cũng bị mấy cái bệnh thông thường này cơ hả. Không ngờ tới tiểu nữ hài này cảm lạnh đến mức hôn mê, làm Trần Quốc Hưng cảm thấy bản thân làm như vậy với đối phương là hơi quá đáng. Đắp chăn trường đá, thậm chí hắn lấy cả thuốc tây trị cảm lạnh từ địa cầu ra cho tiểu nữ hài uống, sau đó mới kiểm tra thân thể thiếu nữ liền cau mày lại, thân thể này cũng là quá yếu đi, không giống với thân thể một kim đan bình thường. Đột phá đến bước này chắn hẳn cắn thuốc cũng không ít, cơ thể lại không có khỏe mạnh chắc chắn là do thiên sinh, Trần Quốc Hưng cũng chỉ biết ngồi im đó chờ đợi tiểu nữ hài tỉnh dậy. Chương 313, ca ca. Tiểu muội muội đang bị bệnh tốt nhất là ăn cháo đi, để ta đi nấu. Trần Quốc Hưng nói xong liền đi ra bên ngoài để Tống Như Ngọc ở lại một mình, khóe miệng Tống Như Ngọc nở ra một nụ cười danh ma lẩm bẩm. Thứ nếu ngươi có ý xấu, ta sẽ bảo tố thúc thúc treo ngươi lên rồi cho huyết nghị căn chết ngươi. Trần Quốc Hưng đi ra bên ngoài động phủ thành thật lấy tuổi nhóm lửa rồi nấu một nồi cháo trứng gà, sau đó đem vào. Tiểu muội muội ngươi tên gì nhỉ? Ta tên Tống Như Ngọc, con huynh. Tống Như Ngọc ngồi dựa lưng lên thành giường nhìn Trần Quốc Hưng, hắn bưng bát cháo nóng đưa cho Tống Như Ngọc. Ta tên Tiêu Hạo, đây là cháo trứng gà, rất bổ cho cơ thể người bị ốm như muội. Tống Như Ngọc cũng không có từ chối mà nhận lấy bát cháo trứng, rồi nhìn Trần Quốc Hưng vẻ mặt ngây thơ hỏi. Tiêu ca ca, huynh không có bỏ độc muội đấy chứ? Trần Quốc Hưng nghe xong liền chẳng biết phải nói gì, xưng hô của tiểu muội muội này thích ứng nhanh như vậy nhưng suy nghĩ hình như không có ấn tượng tốt về mình thì phải. Trần Quốc Hưng em hèm một tiếng, vẻ mặt chính khí lẫm liệt hiện lên rồi nói. Muội muội, ca ca ta là một người tốt đó. Đây là ma môn, ca ca tại sao lại là người tốt? Không phải chính đạo đều nói chúng ta là những kẻ ác độc sao? Trần Quốc Hưng thở dài bắt đầu giảng giải nhân sinh cho cái tiểu muội muội có chút không đáng tin này. Muội muội, ca ca ta là thể loại gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, sống trong nơi đen tối nhưng ca ca ta vẫn tỏa sáng, muội hiểu không? Tống Như Ngọc bĩu môi một cái. Ta thấy ca ca đây là đang giả tạo. Trần Quốc Hưng xích chút nữa ngất xỉu, chán nản không buồn giải thích lòng nhân nghĩa của hắn làm gì nữa, đành xua xua tay lấy ra một cái ghế dựa ngồi xuống vắt chân lên nói. Muội muội ăn đi, ăn xong còn uống thuốc. Tống Như Ngọc đã kích được Trần Quốc Hưng tâm trạng liền vui vẻ bắt đầu thổi cháo ăn. Ca ca tay nghề nấu nướng của mình không tệ. Nghe được Tống Như Ngọc khen Trần Quốc Hưng bộ dạng kinh thường, hắn chỉ nào phải không tệ, so sánh tay nghề nấu ăn hắn có thể được vinh danh đầu bếp 10 sao ở địa cầu chứ chẳng đùa. Ca ca biết bản thân ưu tú, muội muội không cần phải nói toạc ra như vậy, để trong lòng là được rồi. Tống Như Ngọc vẻ mặt, không, Trần Quốc Hưng lấy ra mấy túi bim bim bóc vỏ ngồi vắt chân lên ăn, sau đó lấy ra một cái loa phát một bài nhạc Việt mix căng đét, rồi vừa ăn vừa gật gù thưởng thức âm nhạc, thấy khô miệng liền lấy thêm chai cổ cạ rồi làm lạnh bật nắp uống một hơi. Ca ca, ngươi có đồ ăn tại sao lại ăn một mình? Tống Như Ngọc thấy điệu bộ hưởng thụ của Trần Quốc Hưng ăn uống liền nhảy khỏi giường chạy tới cướp bim bim cùng nước ngọt của hắn. Hoa ngon quá. Tống Như Ngọc bỏ một miếng bim bim ngô vào miệng sau đó hai mắt phát sáng, lại dốc lon nước cổ cả vào miệng, vẻ mặt hiện lên say mê như tiểu nghiện ma túy thấy thuốc vậy, chỉ một thoáng sau liền hết cả bim bim lẫn nước ngọt. Tống Như Ngọc liền mép dính đầy bụi bim bim liếm một cái, ánh mắt bất thiện nhìn về Trần Quốc Hưng, rồi nhảy bổ tới. Ca ca. Nghe thấy âm thanh nũng nịu cùng cánh tay bị nắm lấy lắc qua lắc lại, Trần Quốc Hưng thật muốn phì cười, tiểu nữ này không cẩn thận bị lừa bán như chơi. Cái gì? Để im ca ca ta nghe nhạc cái nào. Tống Như Ngọc liền vớ lấy cái loa rồi hí hoáy kỳ quái một hồi bấm bấm chọc chọc rốt cuộc cũng tắt được, rồi lại nhảy bổ tới Trần Quốc Hưng gương mặt phụng phịu nói: "Từ bây giờ Tiêu ca chính là ca ca còn thân hơn cả ruột thịt của muội." Trần Quốc Hưng vẻ mặt hiện rõ vẻ không muốn, cười nói: "Cái muội muội này thật sự cũng không cần à, tây tự nhiên đau vai thế nhỉ?" Tống Như Ngọc liền vòng ra sau dùng hai tay của mình bóp vai cho Trần Quốc Hưng, lời nói như rót mật vào tai Trần Quốc Hưng: "Để muội bóp vai cho." Trần Quốc Hưng nằm dài trên ghế dựa hưởng thụ, qua một lúc Tống Như Ngọc liền mỏi tay lực đạo giảm dần, Trần Quốc Hưng cười nói: "Chưa có ăn no sao? Lực gì yếu vậy?" "Ta chưa có ăn no, ca ca huynh còn thứ vừa rồi không cho muội muội đi." Trần Quốc Hưng cười cười nói: "Gọi ta một tiếng ca ca thật lòng đi nào. Ca ca không có tình cảm gì cả." "Ca ca?" Giọng điệu giống như muốn ăn thịt ta vậy. "Ca ca huynh không thương ta sao?" "Rồi rồi, muội muội này ta nhận, đây ăn đi, ăn vừa thôi không tốt đâu." Tống Như Ngọc ôm một đống bim bim đủ thể loại nhảy lên giường bỏ mặc Trần Quốc Hưng, hắn nhìn muội muội vừa nhặt được này ánh mắt lóe lên, miệng cười cười, người muội muội này cũng không đơn giản. Sau đó Trần Quốc Hưng ngoài dụ dỗ bằng đồ ăn, còn lấy ra cả máy chơi game, hai người ngồi trên giường cầm tay cầm chơi game. Phía cuối giường đặt một cái màn hình TV của Sony to, trên màn hình là trò chơi đặt bom. Bùm. "Kaka huynh chơi bẩn, đã nói là huynh không được đặt bom chỉ muội có thể đặt cơ mà, cắn chết Kaka." Trần Quốc Hưng cười không ngoác được mồm đưa tay đẩy cái đầu của Tống Như Ngọc đang cắn tới ra xa. được rồi, là Kaka ta sai." Trần Quốc Hưng đây là thật sự vui vẻ, lâu lắm rồi hắn mới có những ngày bình yên vui vẻ chơi game như vậy. Tống Như Ngọc bị Trần Quốc Hưng lấy ra những thứ kỳ lạ liền không tự chủ được mà say mê vào, cũng liền buông lỏng tiểu tâm tư trong lòng mà thể hiện ra tính tính của mình, mỗi khi bị thua liền xị mặt ra hận không thể cắn chết tên Kaka không biết nhường nhịn một cái. "Đấm chết huynh, hạ muội thắng rồi." Tống Như Ngọc nhún nhảy cười không ngậm được mồm khi nhân vật của mình đánh thắng nhân vật của Trần Quốc Hưng, hắn giơ tay mà xoa xoa đầu của tiểu muội muội tiện nghi một cái khích lệ. "Giỏi lắm muội muội, nhưng thật sự là ta nhường muội mà thôi. Ta cắn chết huynh." Đang vui vẻ Tống Như Ngọc liền bị Trần Quốc Hưng tạt một gáo nước lạnh liền nhào tới mà hung hăng cắn tới Trần Quốc Hưng. Khi còn đang vui vẻ đùa nghịch thì lệnh bài bên hông cả hai rung lên, một âm thanh nam tử lạnh lẽo vang lên. "Toàn bộ đệ tử nội môn, tập trung về nội môn đường 3 ngày sau chính thức khảo thí so tài, 20 thứ hạng đầu sẽ được tiến vào Hoang Sơn tổ miếu tìm kiếm cơ duyên." Cả hai người nhìn nhau, Tống Như Ngọc nhảy lên mấy cái trên giường vui vẻ. "Hoa, ca ca chúng ta mau chuẩn bị, 3 ngày sau liền tham gia tông môn khảo thí." Trần Quốc Hưng không quan tâm lắm nhưng cái tên Hoang Sơn cổ miếu nghe có chút hầm hố hắn liền thử hỏi Tống Như Ngọc. "Hoang Sơn cổ miếu là địa phương nào? Có thứ gì tốt bên trong sao?" Tống Như Ngọc liền chắp tay sau lưng bộ dạng hiểu rộng biết nhiều khẽ ho một tiếng, Trần Quốc Hưng liền ngồi khoanh chân ngay ngắn như một học sinh ngoan chờ cô giáo giảng bài. "Hoang Sơn cổ miếu thực ra là một bí cảnh, nghe nói nơi này là địa bàn của một tông môn cổ xưa. Không biết vì nguyên nhân gì mà chi sau một đêm tất cả người của Hoang Sơn cổ miếu liền biến mất, sau đó có rất nhiều người tiến vào thăm dò cũng không phát hiện ra điều gì quỷ dị, nhưng sau này Hoang Sơn cổ miếu liền bị phong bế, lối vào 1008 năm mới mở ra một lần, chỉ có tu vi giới Nguyên Anh mới có thể đi qua lớp kết giới, còn Nguyên Anh trở lên liền không thể một bước tiến lên, nếu cố gắng tiến vào thì bị kết giới ăn mòn đến chết, từng có một vị bán hư sau này đã tiến vào nhưng chỉ được 3 bước liền hóa thành một bãi chất lỏng, chết không thể chết hơn, nguyên thần cũng chẳng chạy nổi, vì thế tất cả mới công nhận từ Nguyên Anh trở lên đều không thể tiến vào. Tống Như Ngọc khẽ ho một tiếng, Trần Quốc Hưng liền làm lạnh một lon bò húc bật nắp rồi đưa tới, Tống Như Ngọc cầm lấy nước uống một hơi rồi tiếp tục giảng. Vì thế mỗi khi Hoang Sơn cổ miếu mở ra, tất cả các tông môn đều dục dịch tiến vào, nhưng hạn mức người tiến vào chỉ có hạn, vì vậy mỗi một tông môn chỉ có 20 người tiến vào, tông môn khảo thí lần này chính là để chọn ra 20 người mạnh nhất đi tranh đoạt tài nguyên bên trong Hoang Sơn cổ miếu. Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm, xem ra cố danh ngạch tiến vào chỉ nằm trong tay tông môn nhất lưu, còn nhị lưu trở xuống thì có mỗi cái nịt, cái này cũng chỉ có thể trách bản thân tông môn không cường đại nên cũng không có quyền tranh đoạt với tông môn tự đầu. Hắn dự tính đi xem thử Hoang Sơn cổ miếu rốt cuộc có thứ gì hay ho hay không, liền trong tông môn so tài lần này biểu hiện một chút, không được mờ vờ tợ thì chí ít cũng phải hạng hai. "Chuẩn bị một chút, 3 ngày sau chúng ta tham gia so tài." Chương 314, Bim Bim cùng Coca. Tống Như Ngọc gật đầu như bổ tuổi, trong lòng thì ấm áp không thôi, ngoài phụ thân cùng Tô lão gia, đây là người đầu tiên Tống Như Ngọc cảm giác được che chở. Trần Quốc Hưng cười cười lấy ra vài loại dược liệu tốt bắt đầu phối một dược phương trong truyền thừa, tuy là còn thiếu vài dược liệu hoặc cái tên có chút đặc biệt nhưng Trần Quốc Hưng vẫn là thay bằng loại dược liệu có dược tính tương tự. Tống Như Ngọc khỏe miệng thì giật giật khi thấy Trần Quốc Hưng lấy ra cả linh thảo tứ phẩm, ngay cả ngũ phẩm cũng có vài cây, tâm tư liền không biết đã bay đi đâu. "Xong rồi, muội muội mau tắm đi không dược tính mà bay hết ta không còn nguyên liệu đâu." Tống Như Ngọc nhìn thùng nước đen xì bốc ra dược tính mạnh mẽ không khỏi to mày, làm mặt quỷ nhìn Trần Quốc Hưng nói: "Ca ca, không có định nhìn lén ta tắm đó chứ?" Trần Quốc Hưng xít chút nữa lăn ra đất vì tội huyết áp, có cởi ra cho hắn nhìn hắn còn chưa chắc đã nhìn lại dám nói hắn đi dình trộm, hình tượng của hắn như vậy sao, nhìn kiểu gì hắn cũng thấy bộ dạng hiện tại là rất thật thà cơ mà. "Lắm trò." Trần Quốc Hưng phủi tay đi ra bên ngoài. Tống Như Ngọc mới mỉm cười nhỏ cả nửa bình sinh mệnh thủy rồi cởi bỏ y phục nhảy vào thùng nước. Ngồi ở bên ngoài Trần Quốc Hưng tiếp tục công việc luyện hóa linh khí, cùng chuẩn bị đan dược, phụ chú, một số vật linh tinh bỏ vào trong một cái túi chữ vật, đánh nhau giữa ban ngày cũng phải dùng một số đồ phù hợp với tu vi, không thể lôi ra pháp khí với mấy cái phù chú châu bỏ được, như vậy hắn chẳng mấy mà trở thành con mồi trong mắt nhiều người, như vậy cũng không hay ho gì. Ba ngày sau, Tống Như Ngọc lắc lắc tay Trần Quốc Hưng nói, ca ca huynh thật tốt, ta cảm thấy thân thể mình khỏe chưa từng có, so với trước đây là một trời một vực. Trần Quốc Hưng nhăn mặt nói, muội chú ý sức lực, tay ta sắp bị muội lắc đến rụng luôn rồi nhẹ thôi. Khi muội chưa quen mà. Hai người một đường bay tới nội môn đường, sảnh lớn lúc này đã chật kín người, đếm sơ sơ cũng phải hơn 4000 người. Số lượng kim đan như vậy cũng là đông rồi, tất cả bắt đầu tiến hành đăng ký với chấp sự nội môn, sau đó mỗi người được đưa cho một cái thẻ nhỏ bên trên ghi số. Muội là 4765 con hình. Tống Như Ngọc khoe số trên tấm thẻ của mình, Trần Quốc Hưng nhìn số thứ tự của mình liền thở dài. Là 4508. Tống Như Ngọc 3. Là 4508. Thi đấu nội môn không giống ở ngoại môn mà là chia ra 4 bảng đấu, lần lượt là Nhất Long, Nhị Phượng, Tam Lân, Tứ Quy. Tính từ số đầu tiên mà phân chia, Trần Quốc Hưng cùng Tống Như Ngọc đều thuộc bảng đấu tứ quy, ở phía sau nội môn đường là 4 cái lôi đài to lớn, cùng hàng loạt ghế ngồi cùng chỗ trống, nội môn đệ tử được xem như là tương lai của tông môn, vì thế bất cứ tông môn nào cũng rất coi trọng nội môn đệ tử, mỗi lần so tài các bậc tông chủ, trưởng lão đều xuất hiện. Lúc này trên đài cao nhất có hơn chục đạo thân ảnh đang ngồi, chính giữa là một nam tử mặt chữ điển với một bộ râu đen dài, bên ngoài khoác một bộ xiêm y màu xám, khí thế cả người như hồng thủy, đây chính là trưởng giáo đương nhiệm Tống Thành Sơn. Tống trưởng giáo, ngươi nhìn kìa là Tống nha đầu. Một trưởng lão bên cạnh râu tóc bạc trắng cười cười. Tống Thành Sơn liếc nhìn qua chỗ con gái đang cùng một tên nam tử vui vẻ vừa đi vừa cười nói sắc mặt không được tốt cho lắm. Nha đầu này bị ta nuông chiều thành ra mới không biết điều như vậy, nói cái gì mà không muốn ta bao bọc lại chạy ra nội môn tự mình lan lộn, thật là hạt dữ. Tống Thành Sơn than thở, mấy trưởng lao khác cũng cười theo, một nữ trưởng lao với dung mạo xinh đẹp liền cười đùa. Tống trưởng giáo, xem ra trưởng giáo sắp có hiền tế đến nơi rồi. Các trưởng lao khác cũng cười nói phụ họa, khuôn mặt của Tống Thành Sơn thì càng ngày càng đen, con gái bảo bối tình tứ với một nam nhân khác, người làm phụ thân nói không khó chịu thì không phải, ai muốn con gái mình một ngày liền rời xa phụ mẫu đâu cơ chứ? Tống Thành Sơn khẽ ho một tiếng, những người khác biết ý liền im lặng. Tô lão người xem. Tống Thành Sơn nói, lập tức bên cạnh Tống Thành Sơn xuất hiện một lao già gầy gò với bộ dạng ti tiện. Thái thượng trưởng lão. Những trưởng lao khác liền vội đứng dậy cung kính với lao già gầy gò. Ha ha, không có tình cảm gì hết, chỉ là tiểu tử kia cùng nha đầu Tống Như Ngọc nhận nhau là huynh muội mà thôi. Tên tiểu tử kia còn rất thú vị, ta cũng hưởng được một ít lợi lộc từ chỗ hắn, cho các ngươi một ít. Lao già lấy hai gói bim bim rồi đắn đo mãi liền thu lại một gói. Các trưởng lao khác cùng Tống Thành Sơn hiếu kỳ, thứ gì làm Tô lão lấy ra rồi lại thu lại như vậy, địa bộ còn có chút không nỡ. Bóc gói bim bim vị khoai tây ra, Tô lão lấy ra vài cái nhét vào mồm nhai nhồm nhảm rồi mới nói, tới đây mỗi người một ít. Thế là hơn chục người quay tròn lấy lao giả, mỗi người một tay lần lượt thọ vào nhút một miếng bim bim rồi ăn. Cái tên này nhút ít thôi để lại cho lão tử với. Tống Thành Sơn nhút một nắm to liền bị lao giả trợn mắt nhìn tới liền xấu hổ bỏ lại vài miếng bim bim, không ít tiếng khen ngợi cùng tiếng nhai rôm rốp vang lên. Nếu để Trần Quốc Hưng biết được vì một gói bim bim mà hơn chục cường giả trụm đầu vào chia nhau, hắn sẽ chết vì cười mất. Đây mới là chí bảo. Lão giả lấy ra một lon cổ cạ liếc ánh mắt đầy thâm thúy nhìn những gương mặt đang dõi ánh mắt heo héo nhìn tới, cười cười rồi nhìn nữ trưởng lão lúc nãy trêu chọc tông chủ. Mị nha đầu, mau mau làm cho ta ít hàn băng coi. Vị nữ trưởng lão vội vàng ngưng tụ một mấy viên hàn băng, lão giả lấy liền ướp lạnh lon cổ cạ, sau đó khẽ hắng giọng. Mỗi người tự lấy ra một cái chén nhỏ. Hơn chục trưởng lão liền lấy ra những cái chén ngọc nhỏ đủ loại màu sắc, lão giả liền bật nắp lon cổ cạ cẩn thận rót cho mỗi người một chén nhỏ, đến thiên Tống Thành Sơn lão giả trợn trắng mắt nhìn cái chén miệng thì nhỏ mà đít thì trương to lên. Khốn kiếp cái tên tiểu tử này, có tin lão tử nhổ sạch lông của ngươi không? Tống Thành Sơn ho khụ khụ thành thật lấy ra một cái chén ngọc tương đồng mới đám người còn lại. Uống đi. Lão già nói xong liền ngửa cổ tu nửa lon cổ cả trong tay, các trưởng lão khác liền ngửa cổ uống sạch chén nước màu nâu đen mà lão già gầy gò rót cho. Tô lão, phần ta một ít. Tống Thành Sơn uống xong liền chạy tới kéo tay lão già đang ngửa cổ tu lon cổ cả với bộ dạng thèm muốn. Ở lão già ở một cái rồi đá văng Tống Thành Sơn đi, biểu hiện ti tiện nói. Muốn thêm thì chạy tới chỗ tiểu tử kia mà đòi, hắn là ca ca của Tống nha đầu, xem như cũng là một nửa hậu bối trong nhà, nhớ đòi được phải biết hiếu kính trưởng bối như ta biết chưa. Nói xong liền rời đi. Trần Quốc Hưng lúc này tự nhiên thấy lạnh gáy, có chút không thoải mái, hắn liền nghi ngờ nhìn xung quanh, ánh mắt nhìn tới phía đài cao sống lưng liền lạnh toát, nhìn những khuôn mặt đang dùng ánh mắt như một tên ác bá nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp nhìn mình của hơn chục người trên đài cao, Trần Quốc Hưng chân có chút đánh lô tô vào nhau. Cơ mờ nờ ta không phải thiếu nữ xinh đẹp, mấy người các người nhìn gì kinh thế? Trần Quốc Hưng giả bộ không phát hiện điểm bất thường liền cùng Tống Như Ngọc đi tới lôi đài phía nam. Tên tiểu tử này nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt. Mấy trưởng lão cười ti tiện nói chuyện với nhau, Tống Thành Sơn bộ dạng thở dài một cái. Tiểu nữ nhận một người ca ca ta làm phụ thân cũng phải có chút mặt mũi, cũng nên thu hắn vào chủ phong hào hào bồi dưỡng. Mấy trưởng lao khác nhau nhau cùng nhau công kích Tống Thành Sơn, trong lòng liền khinh bỉ, đây là rõ ràng tính chiếm đoạt ăn một mình, những trưởng lao khác không có cho Tống Thành Sơn một chút mặt mũi nào, liền cùng nhau tranh đoạt cãi vã. Trần Quốc Hưng không biết rằng chỉ vì một gói bim bim cùng một lon coca, hắn đã trở thành một tên đệ tử được các chủ phong trưởng lao tranh nhau đến sức đầu mẹ chán. Chương 315, so tài. Số 4890. Số 4568. Vương Hạo Nhiên. Vương Hạo Nhiên tá thích huynh. Trần Quốc Hưng nghe đám đệ tử ngoại môn hò hét liền nhìn lên này, một nam tử với gương mặt đẹp trai, mày kiếm mũi cao mắt sáng, trên môi là một nụ cười ấm áp, Trần Quốc Hưng gật gù, quả nhiên đẹp trai luôn luôn được nữ nhân chào đón mặc dù đếch biết tên đó có phải người tốt hay không, Trần Quốc Hưng thầm đoán chắc cũng không có ít nữ tử tự động leo lên giường của tên Vương Hạo Nhiên này rồi, nhìn qua cũng biết tên này thuộc dạng bạc bòi. Hoa Vương ca ca thật xoái. Tống Như Ngọc chắp tay vào nhau, ánh mắt cũng hiện lên trái tim nhìn lên đài cao. Trần Quốc Hưng đen mặt, ai cũng nhận làm ca ca được vậy, hắn không biết bản thân xếp hạng thứ bao nhiêu trong danh sách ca ca của tiểu nữ này, thật là đau đầu. Muội muội, gọi người khác là ca ca ta đau lòng đấy. Tống Như Ngọc bấy giờ mới chu môi nói, nhưng được muội xem như người thân thì chỉ có Tiêu ca ca mà thôi. Trần Quốc Hưng giơ tay xoa xoa đầu Tống Như Ngọc, bắt đầu vẫy bẩn hình ảnh của Vương Hạo Nhiên vào đầu tiểu muội muội. Tên họ Vương này nhìn kiểu gì cũng thấy giống người xấu, muội đừng có dây dưa vào, sau này lại khổ ra biết chưa, tìm một người đàng hoàng mà yêu thích, đừng để vẻ bề ngoài của hắn lừa. Tống Như Ngọc chu miệng nghe Trần Quốc Hưng nói xấu Vương Hạo Nhiên, trên đài hai người đã bắt đầu chuẩn bị giao phong. Vương Hạo Nhiên, thỉnh giáo. Chu Tuấn, thỉnh giáo. Hai người đều là kiếm tu, trong tay đều xuất hiện hai thanh kiếm, một nhát bổ ra không màu mẹ hoa mỹ, kiếm của Vương Hạo Nhiên tỏa ra khí tức sắc bén dị thường hơn hẳn đối phương một bậc, Trần Quốc Hưng nhăn mặt. Kiếm ý. Những người khác cũng cảm nhận được kiếm ý của Vương Hạo Nhiên đánh ra, liền tung hô hắn đến tận trời, ở trên đài cao mấy vị trưởng lão cũng gật gù khen ngợi. Trẻ tuổi đã lĩnh ngộ kiếm ý đến cảnh giới như vậy không tệ. Đối thủ của Vương Hạo Nhiên chỉ sau một kiếm liền bại, ở bên dưới đám nữ đệ tử ngoại môn hú hét ầm ĩ tên của Vương Hạo Nhiên. Vương ca ca thật lợi hại. Tống Như Ngọc cũng nhảy cẫng lên khen ngợi, Trần Quốc Hưng thì chỉ bĩu môi, quả nhiên ông trời ưu ái mấy tên đẹp trai thật, vừa có vẻ bề ngoài vừa có tài thì thiếu nữ say như điếu đổ là đúng rồi, bất quá mấy tên như vậy chẳng có mấy kẻ làm người thật tha cả, toàn là phương ác nhân ẩn giấu, bất quá ở ma môn tính tình như vậy cũng là chuyện thường tình. Sau đó là những trận đánh khác nhau, hắn để ý mỗi tới nữ tử tên Mị Linh Nhi mà thôi, người này cũng được các nam đệ tử hô hoán kêu gào cổ vũ, danh tiếng cũng không nhỏ. Nghe nói còn xếp dạng thứ tư trong bảng mỹ nhân của cựu đầu giáo, tu vi cũng siêu quần kim đan đỉnh phong, xem như là một cự đầu chắc chắn tiến vào 20 thứ hạng đầu. Số 4765, số 4309. Hoa, ca ca tới lượt muội rồi. Muội muội cố lên đừng quá sức. Trần Quốc Hưng cổ vũ Tống Như Ngọc một phen, đối thủ của Tống Như Ngọc là một thanh niên độ hơn 20, thấy đối phương chỉ có tu vi kim đan trung kỳ thì trong lòng đã nắm chắc 8 phần chiến thắng trong tay. Nô bằng thỉnh giáo. Tống Như Ngọc con gái trưởng giáo Tống Thành Sơn, thỉnh giáo sư minh. Tống Như Ngọc cười toe toét giới thiệu. Tất cả mọi người bên dưới khỏe miệng giật giật, đây quả thực là quá vô sỉ, ngươi báo ra tên tuổi phụ thân ngươi, như vậy ai dám đánh ngươi nữa chứ, trong đám đệ tử nội môn ai mà chẳng biết uy danh của trưởng giáo, bất quá cũng rất ít đệ tử biết trưởng giáo lại có một cô con gái. Uy, quả nhiên nha đầu này thừa hưởng tố chất của trưởng giáo, quả thật hạt dị dị. Trưởng giáo như vậy không tốt đâu. Trưởng giáo ngươi nhìn xem, nha đầu này ý như ngươi năm đó vậy. Mặt Tống Thành Sơn đen như than nhìn con gái bảo bối của mình đứng khoanh tay trên lôi đài, là một cái phụ thân Tống Thành Sơn cũng có chút xấu hổ à, con gái thật là nói lớn như vậy, chỉ thủ thỉ nhỏ với đối thủ là được rồi. Đâu cần phô trương như vậy cơ chứ. Khu khu, tiểu nữ còn nhỏ, các vị ta sẽ từ từ dạy dỗ lại, làm kín kín một chút, năm đó ta đâu có dám to tiếng như vậy đâu cơ chứ. Tất cả trưởng lão đều căng cho Tống Thành Sơn một ánh mắt khinh bỉ, Tống Thành Sơn mặt đã dày đến mức độ kiếm chém không thủng nên chỉ ho vài tiếng rồi còn ở trên đài cao vỗ tay. Ta nhận thua. Nô bằng mặt như bánh đang ngâm nước, khó coi chắp tay nhận thua, đánh con gái trưởng giáo nếu thua còn tốt, nếu thắng ngươi nghĩ còn mạng mà sống hay không, đằng nào cũng chỉ có một kết quả thì tốt nhất nhận thua, không nên kết thù với tiểu công chúa trưởng giáo, nếu không làm gì có chuyện tốt. Quả nhiên sinh ra có cha mẹ châu bò liền như bức. Trần Quốc Hưng bên dưới đài cũng há hốc cả mồm, hắn đã từng duy đoán thân phận của Tống Như Ngọc, không ngờ tới tiểu muội muội cấp cho ở của hắn lại là thiên kim của trưởng giáo cựu đầu giáo, chuyện này càng ngày càng hay rồi. Những người khác trong lòng thầm cầu nguyện không có đụng trúng tiểu ma nữ này, ai bảo ngươi không có phụ thân làm trưởng giáo cơ chứ, chỉ có thể trách bản thân không biết lựa chọn kỹ năng đầu thai mà thôi. Rất nhiều nam tử ánh mắt lập loè lên kế hoạch tán tỉnh tiểu công chúa của trưởng giáo trong đầu. Ca ca thấy muội muội giỏi hay không? Trần Quốc Hưng làm bộ nghiêm mặt giơ tay cốc mạnh lên đầu Tống Như Ngọc, khẽ hắng giọng bắt đầu dạy bảo. Mỗi mỗi thế giới này rộng lớn hơn những gì mỗi nghĩ rất nhiều lần, mỗi một ngày trưởng thành liền giang rộng đôi cánh của chính mình bay lên 9 tầng trời ngắm nhìn thế giới, phụ thân mỗi không thể bảo vệ mỗi suốt đời biết không? Đừng ỷ lại vào người khác quá nhiều, bản thân mỗi phải cố gắng đầy đủ, trang bị hành trang cho bản thân mình để tự mình bay lên, nếu để phụ thân che chở mãi, cánh của mỗi không trải qua rèn luyện gian khổ không thể nào cứng cáp, vậy thì làm sao có thể cất cánh bay lên 9 tầng trời được? Mỗi có một người phụ thân tốt, xuất phát điểm của mỗi cao hơn người khác rất nhiều, bay cao bao nhiêu là còn phải phụ thuộc vào chính bản thân mỗi. Tống Như Ngọc túi đầu im lặng nghe Trần Quốc Hưng nói, một lúc mới ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Trần Quốc Hưng một cách kiên định nói: "Thiếu ca ca, muội nhất định sẽ tự mình bay cao lên 9 tầng trời." "Tốt lắm muội muội." Trần Quốc Hưng xoa xoa đầu Tống Như Ngọc cười cười. Rất nhiều năm sau có một nữ đế khuấy đảo phong vân, nhưng mỗi khi nhớ đến cái xoa đầu ấm áp liền chu miệng cười, có một người luôn cố gắng đi theo bóng lưng của người ca ca năm nào. Số 4805. Số 4588. "Hoa, ca ca tới mình rồi, đừng có thua đấy nhé." Tống Như Ngọc nhảy lên đùn lưng Trần Quốc Hưng đi lên lôi đài, ở trên đài cao Tống Thành Sơn thở nhẹ một hơi lẩm bẩm: "Nha đầu này, con đã trưởng thành rồi, tìm được một người ca ca rất tốt." Trần Quốc Hưng phi thân nhảy lên lôi đài, đối diện với hắn là một nam tử độ khoảng 30, nhưng lại để râu ria cá chê nhìn có chút ti bỉ. "Triệu Long thỉnh giáo." "Tiêu Hạo, mời." Trần Quốc Hưng điệu bộ khinh phong vân đạm chắp tay nói, Triệu Long cũng không có tấn công mà nhăn mặt nói: "Ngươi có quan hệ gì với trưởng giáo?" "Hạ hạ không chút quan hệ nào cả, yên tâm, ta có thể thề ngươi cứ yên tâm đánh hết mình." Thấy biểu hiện cùng lời nói của Trần Quốc Hưng, Triệu Long mới thở nhẹ một hơi rồi tế ra linh khí của mình. Ngũ kiếm trận. Năm thanh kiếm đủ màu sắc dài ngắn hình dạng có chút tương đồng, Trần Quốc Hưng thấy đối phương mở đầu đã dùng kiếm trận liền cười cười, cái này chính là dùng năm kiện linh khí liên kết với nhau tạo thành trận pháp nâng cao công kích lên một bậc, hắn vừa vặn cũng biết một cái kiếm trận không tệ. Thập phương kiếm trận. Trần Quốc Hưng vỗ túi trữ vật, 10 thanh kiếm linh khí hạ phẩm bắn ra tạo thành một kiếm trận bay lơ lửng quanh người, Triệu Long khuôn mặt cũng khó coi liền hừ lạnh tay kết ấn thúc dục kiếm trận tấn công tới Trần Quốc Hưng. Đi. Trần Quốc Hưng tay kết ấn quyết tinh thần lực tràn ra khống chế 10 thanh kiếm, lao lên tấn công, hai bên kiếm trận va chạm kịch liệt, kiếm khí bắn ra khắp lôi đài, nhưng cũng không có vượt ra được bên ngoài, hiển nhiên lôi đài được bố trí trận pháp ngăn cản công kích vọt ra bên ngoài. Thập phương kiếm thế. Trần Quốc Hưng chẳng muốn dây dưa nhiều liền thúc dục kiếm trận tấn công, 10 thanh kiếm tạo thành một vòng tròn bay lên trời, từ bên trong vòng tròn hư ảnh 10 thanh kiếm hiện ra chi chít. Giáng. Trần Quốc Hưng tay kết kiếm chỉ giáng mạnh xuống, lập tức hư ảnh của 10 thanh kiếm liên tục lao từ trên trời xuống chỗ Triệu Long. Ngũ kiếm quý tụ. Triệu Long vẻ mặt khói coi râu ria bay loạn xạ, năm thanh kiếm bay tới đỉnh đầu Triệu Long, năm chuôi kiếm tụ lại với nhau rồi bắt đầu xoay tròn, kiếm ảnh của Trần Quốc Hưng đánh tới liền bị năm thanh kiếm quay tròn trên đỉnh đầu Triệu Long đánh nát. Hừ. Trần Quốc Hưng cười một tiếng khẽ hừ. Trên trời 10 thanh kiếm tụ lại tạo thành hư ảnh một thanh đại kiếm khổng lồ tỏa ra kiếm khí lăng lệ. Thập phương quý nhất. Trần Quốc Hưng giáng mạnh tay hư ảnh đại kiếm liền từ trên không trung lao thẳng tới chỗ Triệu Long. Ngũ kiếm phong. Năm thanh kiếm trên đỉnh đầu Triệu Long quay điên cuồng, từ đó tạo ra một vòng xoáy kiếm khí bắn lên cao đánh tới đại kiếm của Trần Quốc Hưng. Ầm ầm. Vòng xoáy kiếm khí của Triệu Long chỉ trụ được hai lần hít thở liền bị đánh bại, đại kiếm hư ảnh lao thẳng tới phía dưới, Triệu Long phun máu ngã lăn ra đất không cả kịp hô nhận thua, mũi kiếm chỉ cách đầu Triệu Long 1 cm liền dừng lại. Muốn chết hay là nhận thua đây? Trần Quốc Hưng cười cười hỏi đối phương, hắn đây là không muốn giết đối phương, dù sao đây cũng chỉ là so tài, hai bên cũng không có thủ, hắn chẳng muốn sát sinh yêu, sát khí cuốn thân sau này rất phiền phức. Ta nhận thua. Câu ủng hộ, đánh giá nhận xét, để tác có động lực ra chuyện ngày một hay hơn cho mọi người thưởng thức, cảm ơn chương 316, dập hoa cao thủ. Thổi ra châu. Một tiếng nói êm dịu vang lên khi Trần Quốc Hưng đang cảm thấy bản thân quá đẹp trai, làm Trần Quốc Hưng lảo đảo, tên nào lại dám nói chuyện như vậy, lát nữa nhớ mặt thì hắn đã đi. Quay qua nhìn thì là Mị Linh Nhi đang đi tới bên này, Tống Như Ngọc buông tay chạy lại nắm tay Mị Linh Nhi. Mị tỷ tỷ càng ngày càng xinh đẹp. Nha đầu lại chạy loạn, sao lại đi cùng hắn? Mị Linh Nhi nhìn Trần Quốc Hưng trong mắt lộ ra một tia chán ghét, Trần Quốc Hưng nhận ra ánh mắt đó dù sao hắn cũng quen với ánh mắt đó ở kiếp trước rồi, chỉ bĩu môi một cái cũng chẳng có ý định chào hỏi làm quen, loại con gái như này hắn không để vào trong mắt, xinh đẹp phải đi đôi với sự thông minh khéo léo mới tạo nên giá trị. Còn chỉ có cái mặt mà đầu chả có óc thì thôi hắn đây cũng không chấp. Mị tỷ tỷ tính xấu của tỷ vẫn không đổi, cứ như vậy chẳng có ma nào thèm đến tỷ cả. Mị Linh Nhi khẽ cười nói, nam nhân xếp hàng vì ta xếp hàng quanh cựu đầu giáo cũng không hết. Trần Quốc Hưng nghe tới đây liền không còn gì để nói, chung quy lại sắc đẹp đúng là thứ hấp dẫn người khác, tuy nhiên cũng chỉ là mấy kẻ tầm thường mà thôi, còn thiên tài chân chính lựa chọn cũng không chỉ là túi ra bề ngoài mà còn là trí tuệ bên trong. Mặc kệ hai người kia trò chuyện, hắn nói với Tống Như Ngọc một tiếng rồi lần đi tìm chỗ an nhàn ngồi xem những trận chiến trên đài cao, còn hơn ở lại nghe Mị Linh Nhi tự mãn. Một ngày nhanh chóng trôi qua, đến tối mọi người tự tìm chỗ ngồi xếp bằng nghỉ ngơi tu luyện, Trần Quốc Hưng cũng là như vậy, Tống Như Ngọc chạy tới ngồi xuống cạnh Trần Quốc Hưng nói nhỏ: "Thiếu ca ca, tính tình của Mị tỷ tỷ có phải rất xấu hay không?" Trần Quốc Hưng lắc đầu nói: "Hẳn là không xấu, nhưng có lẽ tư tưởng bị ảnh hưởng bởi người lớn trong nhà." Trần Quốc Hưng cũng chỉ là suy đoán, Tống Như Ngọc thì trợn đôi mắt đẹp nhìn Trần Quốc Hưng nói: "Ca ca huynh thật châu bò." Sau đó Tống Như Ngọc kể chuyện phát sinh trên người mẫu thân của Mị Linh Nhi, theo lời của Tống Như Ngọc thì mẫu thân của Mị Linh Nhi hồi trẻ cũng là một mỹ nữ vạn người mê, nhưng trong hàng vạn người đó chỉ có một người làm mẫu thân Mị Linh Nhi rung động. Hai người ngày qua ngày tiếp xúc rồi dần dần tình cảm nảy sinh, sau đó tình yêu quá lớn mẫu thân liền ABC với người yêu, kết quả thì phình bụng còn tình lang thì quay mông đi kết hôn cùng một người con gái trong tông môn khác, từ đó mẫu thân Mị Linh Nhi sinh hận. Trần Quốc Hưng cũng chỉ thở dài không tiếp tục quan tâm nữa mà chăm chú khôi phục bản thân đến trạng thái tốt nhất, ngày mai cuộc so tài mới được xem như diễn ra một cách kịch liệt, ngày hôm nay chỉ là loại bỏ một nửa số lượng tu sĩ yêu mà thôi, còn tinh anh sẽ từ từ lộ ra. Khi ba vầng thái dương ló dạng cũng là lúc cuộc chiến so tài tiếp tục bắt đầu, đánh đến giữa trưa thì Tống Như Ngọc được gọi lên này. Thấy đối thủ của mình là Tống Như Ngọc liền chỉ khẽ thở dài liền nhận thua. Trần Quốc Hưng cũng chỉ biết lắc đầu, không thân không phận chẳng có mấy kẻ dám đối đầu với những người có thế lực hậu thuẫn mạnh mẽ cả, con quan rồi lại làng quan, con thằng ăn mày chỉ đá ấu mơ, xã hội hiện đại ở địa cầu hay dị thế này thì chung quy lại có một gia thế tốt thì chuyện phát triển chỉ là vấn đề thời gian, còn có thể đi đến đâu thì còn phải xem bản thân mà thôi. Trần Quốc Hưng cũng không cho rằng bản thân mình thuộc dạng tu sĩ bình thường tự nỗ lực từ phàm nhân một mạch đi lên, hắn có truyền thừa, có thiên địa ân bí ấn, hắn có bệ phóng thậm chí còn cao hơn rất nhiều những kẻ con ông cháu cha. Hắn cũng chỉ tương tự như đám con ông cháu cha mà thôi, hắn không giỏi như những kẻ thật sự đi lên từ hai bàn tay trắng, bản thân hắn không thể so sánh với những người đó, họ không phải kỳ tài vạn năm thì cũng là những người siêu việt so với những người còn lại. Nhưng thế giới rộng lớn có mấy kẻ có thể tự mình đi lên từ hai bàn tay trắng, 10 hay 20. Trong hàng triệu người thì chỉ có một người, hắn có bệ phóng tốt tại sao lại không nỗ lực tiến lên cơ chứ, hắn còn phải điên cuồng tiến lên hơn những người khác, bởi vì hắn không chỉ có gia đình người thân, hắn còn gánh trên vai sứ mệnh tồn vong của cả một vũ trụ. Trần Quốc Hưng đến buổi giữa chiều thì cũng có tên, đối thủ của hắn là một thiếu nữ xinh đẹp tu vi thì cũng là kim đan tầng 8. Liêu Tuệ thỉnh giáo sư huynh. Tiêu Hạo, sư muội mời. Trần Quốc Hưng chắp tay chào hỏi đối thủ, vừa thu tay một thân ảnh nhỏ nhắn đã xuất hiện ngay trước mặt Trần Quốc Hưng, một quyền đấm móc từ dưới lên hướng về cằm của hắn, nếu người khác trúng một quyền này không gãy răng thì cũng lệch quai hàm nhưng Trần Quốc Hưng làm sao mà để đối phương đánh trúng cơ chứ, chân duỗi thẳng đạp một cái. Bịch hự. Liêu Tuệ an nguyên một đạp vào ngực liền văng ra sau, ở bên dưới mấy thanh niên TNZ trùng sộc lên náo liền kêu gào. Chuyện được đăng chính thức tại Phản Cơm mong độc giả qua hẹp chính thức ủng hộ tác giả, huynh đệ ngươi có biết nhục không vậy, lại đánh vào chỗ đó, phải đánh vào mặt ngươi biết không hả? Huynh đệ nhẹ tay thôi, hỏng hết rồi. Đại ca ngươi như vậy làm ta thấy bị tổn thương. Trần Quốc Hưng thu chân, trong mắt hắn làm gì có chuyện nam với nữ đâu cơ chứ, đã là tu sĩ mặc kệ gái trai, nếu đã là đối thủ thì đều đánh hết, không có nương tay làm gì cả. Lao nương giết ngươi. Bịch hự. Ta ta giết ngươi. Bịch hự. Cứ mỗi lần Liễu Tuệ lao lên đều ăn một đạp của Trần Quốc Hưng liền văng ra, nhưng sau đó lại lao lên, Trần Quốc Hưng lắc đầu hắn mà dùng lực chắc nữ nhân này vỡ ngực lâu rồi, lần này Liễu Tuệ không có xông lên nữa mà lấy ra linh khí là một cục thiết truy, làm Trần Quốc Hưng nhớ tới thiếu nữ mặt tròn bị hắn cướp cánh điệp ma lần trước. Liễu Tuệ thân ảnh nhanh như gió chớp mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu Trần Quốc Hưng một chùy bổ xuống, khi chùy phong còn cánh đầu Trần Quốc Hưng một khoảng, hắn nghiêng người chân vung lên đạp thẳng vào người Liễu Tuệ. Hự. Liễu Tuệ con người như tôm luộc hóa thành một đạo rơi cầu vòng rơi bịch ra khỏi lôi đài, Trần Quốc Hưng tiêu sái đứng gãi gãi mũi trên lôi đài chịu hàng trăm ánh mắt thù địch của các thiếu nữ. Hắn cảm thấy bản thân hiện tại trong mắt những thiếu nữ này chính là dập hoa cao thủ, bất quá hắn cũng chẳng quan tâm liền nhảy khỏi lôi đài. Ca ca huynh không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Tống Như Ngọc cười danh ma trêu chọc, Trần Quốc Hưng nhún nhún vai biểu lộ bất đắc dĩ mà thôi. Ngày thứ hai lôi đài tứ quy chỉ còn lại hơn 200 người, ngày mai trong số 200 người chỉ lấy ra 10 người mạnh nhất tiến vào vòng trong, ai nấy đều chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho vòng đấu ngày mai. Trần Quốc Hưng cũng giống như bao người khác mài đao mài kiếm thật sắc mai còn tiếp tục đánh nhau, trận đấu ngày mai lấy 10 trên 200 người như vậy một chọi 20 cơ hả? Trần Quốc Hưng có chút suy đoán cũng không dám chắc quy định thi đấu sẽ ra sao. Câu đánh giá, ủng hộ nhận xét, cảm ơn chương 317, Book Tham. Trưởng lão chấp sự bắt đầu cho hơn 200 đệ tử lần lượt lên Book Tham, những người có kinh nghiệm liền chen lẫn đi tới phía trước, cơ hội book được lá tham có số sẽ cao hơn, để những người khác book chúng trước cơ hội sẽ liền giảm đi, nếu book được lá tham trắng liền bị loại, lá tham đó cũng được trả lại bình, nhưng lá tham có số liền bị book một cái liền giảm số lượng một cái. Tống Như Ngọc cũng biết được điều này liền kéo tay Trần Quốc Hưng một mạch đi tới đứng đầu hàng, tuy có rất nhiều kẻ to ra khó chịu trong ánh mắt nhưng cũng chẳng có ai dám hé răng nửa lời. Trần Quốc Hưng gãi gãi mũi, chuyện này đúng là có chút ý thế mà lên rồi, đám Mị Linh Nhi cùng cái tên họ Vương cũng xếp ngay đầu hàng. Nhanh lên, kẻ nào chen lấn ta đá đít kẻ đó. Trường lao chấp sự mắt nhắm mắt mở thúc giục, những người khác liền không dám chen lẫn xô đẩy thêm. Tống Như Ngọc liền đi lên đầu tiên, rồi thò tay vào miệng bình đen xì lấy ra một lá thăm, ánh mắt nhìn chăm chú lá thăm rồi nhìn Trần Quốc Hưng. Cả ca nhìn cho muội. Tống Như Ngọc nhắm tịt mắt lại mở lá thăm về hướng Trần Quốc Hưng, còn không đợi hắn lên tiếng những kẻ khác đã nhao nhao. Có số. Là số 3. Mất đi một cơ hội rồi. Tống Như Ngọc nghe tiếng ồn ào liền nhảy lên cười tươi như hoa. Ca ca muội chọn chúng rồi, ca ca đừng có bị loại đó. Trần Quốc Hưng cũng cảm thán đúng là vận khí của Tống Như Ngọc không tệ, Trần Quốc Hưng cũng đi lên, rồi thở nhẹ một hơi đứng trước cái bình rồi thò tay vào bên trong chọn một lá, sau đó mới mở thiên nhãn lên. Hắn không muốn dùng thiên nhãn trước để xem vận khí của mình có tốt hay không, nhưng khi thiên nhãn mở lên hắn có thể nhìn xuyên qua cái bình nhìn lá thăm trống chân đang kẹp ở ngón tay liền lên mặt, vận khí hắn chẳng tốt tí mẹo nào, đảo đảo tìm lá thăm có số 1 hắn liền thả lá thăm trống liền kẹp lấy lá thăm số 1 ra. Trưởng lão là số 1. Trưởng lão chấp sự gật đầu rồi chỉ Trần Quốc Hưng cùng Tống Như Ngọc đứng qua một bên. Ca ca vận khí của huynh thật tốt. Tống Như Ngọc thấy Trần Quốc Hưng chọn chúng lá thăm có số liền nhảy cẫng lên vui vẻ, Trần Quốc Hưng thì cười gượng, tốt đẹp gì đâu hắn mà không có thiên nhãn chơi ăn gian thì bây giờ ngồi ở một xó khóc rồi, chứ chẳng phải đứng đây cho hàng nghìn ánh mắt nhìn lên, cuộc sống chờ điều tốt đẹp nhảy lên đầu nó khó lắm, phải biết vận dụng những kỹ năng để mà tìm kiếm cơ hội chứ không phải cứ ngồi một chỗ cơ hội sẽ tự tìm đến, những người mà chuyện tốt nó mò tới rồi đổ lên đầu hiếm lắm. Bên dưới thì đám tu sĩ càng hiện lên vẻ mặt khó coi, Mị Linh Nhi cũng tiến lên bốc thăm. Trưởng lão của ta là số 7. Lại thêm một lá thăm có số bị bốc trúng, bên dưới đám người lộ ra vẻ khẩn trương. Cứ như vậy ba người đi đầu đều bốc trúng lá thăm có số, cơ hội tiến vào vòng trong chỉ còn lại dành cho 17 người, tất cả đều khẩn trương chỉ muốn nhanh chóng tiến lên bốc lấy một số thăm có số. Tới lượt Vương Hạo Nhiên đi lên bốc thăm, trên miệng Vương Hạo Nhiên vẫn treo lơ lửng một nụ cười ẩn chứa sự tự tin cùng cao ngạo. Trần Quốc Hưng bĩu môi khi thấy biểu hiện muốn ăn đấm của Vương Hạo Nhiên, trong lòng liền chủ hẻo đối phương bốc phải lá thăm trắng, đến lúc đó có mà còn cười được hắn cho thêm một quả bom về chơi luôn. Lão Thiên già hôm nay có vẻ nghe thấy lời thỉnh cầu của Trần Quốc Hưng, khi Vương Hạo Nhiên mở lá thăm ra, nụ cười tự tin trên khóe miệng nhất thời cứng đờ lại. Vẻ mặt anh Tuấn lập tức vặn vẹo một lời không thể nói ra, những người bên dưới cũng nhìn thấy lá thăm trống chân liền rất nhiều kẻ lộ ra vẻ mặt hả hê cười cợt, còn đám thiếu nữ lộ ra vẻ đau lòng, có thiếu nữ còn khóc giống lên đều gào trưởng lao chấp sự cho Vương Hạo Nhiên được bước lại. Vương ca ca, không sao hết, muội sẵn lòng an ủi cùng huynh. Vương ca ca. Trần Quốc Hưng lúc này cũng cười cười, trong lòng thì sướng rên, chết mợ cái tên tự cao này đi, đẹp trai giỏi giang đấy nhưng vận khí không tốt liền chỉ có đường bốc đất mà thôi. Vương Hạo Nhiên nắm chặt lá thăm rồi xoay người đi xuống lôi đài, trưởng lao chấp sự cũng không có ngăn cản đối phương cầm lá thăm trống rời đi, cầm về làm kỷ niệm cũng tốt. Tiểu tử này tu vi không tệ, đáng tiếc vận khí không tốt. Trên đài cao mấy trưởng lão cùng Tống Thành Sơn lắc đầu khi Vương Hạo Nhiên bị loại. Trưởng giáo, huynh có tiểu xảo gì để chọn chúng lá thăm có số vậy? Lại truyền cho Tống nha đầu sao? Một trưởng lão cười ti tiện hỏi Tống Thành Sơn, nghe xong Tống Thành Sơn râu tóc dựng ngược trợn mắt nói: "Cái tên mao đầu này, lão tử là vận khí tốt ngươi hiểu không? Con gái ta dĩ nhiên cũng giống ta vận khí đều tốt." Những trưởng lão khác chỉ cười quăng cho Tống Thành Sơn một ánh mắt hàm xúc, ngươi có làm hay không thì tự ngươi rõ, chúng ta không có tin lời ngươi nói, nhất định ngươi chơi ăn gian. Tống Thành Sơn biểu hiện im tợ dọ kẻ tin, làm một trưởng giáo thật sự chẳng có chút lòng tin nào với những trưởng lão khác, Tống Thành Sơn thật sự muốn nhảy vách núi tự sát. Vương ca ca. Tống Như Ngọc bộ dạng nếu máu, tờ tờ, khi Vương Hạo Nhiên bị loại, Trần Quốc Hưng thì chẳng biết phải nói gì, nhưng khi Mị Linh Nhi đi tới thì cả hai cô gái lại cười nói tiếu tít, Trần Quốc Hưng thì lắc đầu, công nhận tiểu muội muội này lật mặt còn nhanh hơn lật bánh trắng, vừa giả bộ đau lòng khi Vương Hạo Nhiên bị loại, quay đi quay lại lại cười ngoắt tận mang thai, vậy cái bộ dạng thương tiếc vừa rồi là diễn cho ai xem? Nhanh chóng số lượng 20 người đã được chọn ra, những người khác liền mang theo vẻ mặt chán nản, người thì rời đi, người thì ở lại tiếp tục xem chiến. Trần Quốc Hưng đánh giá qua những người còn lại một chút, ngoài Tống Như Ngọc, Mị Linh Nhi còn có thêm bốn nữ tử khác bộ dạng cũng rất xinh đẹp, có một người làm Trần Quốc Hưng khẽ dùng mình khi bị đối phương nhìn lại, thiếu nữ với khuôn mặt trái xoan, đôi lông mày lá liễu, ngũ quan tinh xảo nhưng đôi mắt lại rất khiếp người, Trần Quốc Hưng nghi hoặc đoán mò rằng đối phương tu luyện công pháp liên quan tới mắt, liếc một cái đã làm hắn toàn thân hơi khó chịu, nếu đụng phải cũng rất khó chơi. Còn 13 người thanh niên còn lại, kẻ thì béo, kẻ thì cao, kẻ lại lùn, khí tức cũng rất mạnh, xem ra lát nữa những trận quyết đấu kịch liệt mới diễn ra. Chương 318, cùng nhân nghiên cứu. Trần Quốc Hưng trợn mắt, địa bộ con rồng bằng pháp thuật nhìn rất oai phong, rất giống với rồng ở địa cầu được miêu tả, bất quá âm thanh phát ra cứ như mèo động được, vậy chắc là pháp thuật có vấn đề trong lúc sáng tạo ra. Con rồng nước uốn éo rồi lao tới há cái miệng của mình ra đánh tới Mị Linh Nhi. Bích thủy kiếm thế. Mị Linh Nhi cũng sử dụng đại chiêu, một đại kiếm bằng nước được ngưng tụ, sau đó liền bắn tới rồng nước đang lao đến của Dạ Tuấn, hai pháp thuật va chạm tạo ra tiếng nổ cùng kình khí lan ra toàn bộ lôi đài. Bên dưới đám nam tử ái mộ Mị Linh Nhi hú hét cổ vũ ầm ĩ, còn dùng cả lời lẽ uy hiếp Dạ Tuấn, Trần Quốc Hưng nghe xong cũng sợ hết hồn, cầu mong lát nữa không có gặp nữ tử nào cả. Nếu không đám được dựa này nhớ mặt tìm tới làm phiền thì mệt. Bạo. Mị Linh Nhi quát một tiếng, đại kiếm liền nổ tung tạo thành vô số đạo thủy tiến xuyên qua dòng nước đánh tới Dạ Tuấn. Thủy Tuấn. Dạ Tuấn ngưng tụ một tấm khiên bằng nước ngăn cản tất cả thủy tiến, bất quá vẻ mặt cũng tái nhợt hiện lên vẻ khó khăn. Nghịch thủy lưu hạ. Mị Linh Nhi nét miệng cười, những giọt nước rơi xuống bên dài Dạ Tuấn nhanh chóng nhưng tụ thành một dòng nước lớn nhấn chìm Dạ Tuấn vào bên trong. Trần Quốc Hưng gật gù cái đầu, Mị Linh Nhi này thiền tư không tệ, độ am hiểu về thủy hệ pháp thuật đã hơn đối thủ một nửa bậc, như vậy cũng đủ chiến thắng. Ta nhận thua. Dạ Tuấn khoe miệng trào ra máu tươi, cả người ướt sũng lộ ra, liền túi đầu nhận thua. Mị Linh Nhi lộ rõ vẻ cao ngạo trên mặt rời khỏi lôi đài. Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm, không xuất ra chiêu đáy hòm bạo liệt một chút sao? Hay là không có? Trần Quốc Hưng gãi gãi mũi suy đoán. Số 1 đấu với số 13. Trường Lão chấp sự lại rút tham phân cặp đấu. Trần Quốc Hưng mặt đen như lít nổi, nhìn một trong sáu nữ tử đã nhảy lên đài, hắn e dè nhìn đám nam tử mắt như hổ nhìn tới mình, liền khẽ ho nói: Trường Lão có thể đổi hay không? Nhanh lên đừng có làm nhằng, không thể. Trường Lão chấp sự trợn mắt nhìn tới, Trần Quốc Hưng bất đắc dĩ nhảy lên lôi đài. Sao hắn toàn gặp nữ nhân vậy chứ? Nếu thắng thì cũng chẳng ai phong chút nào. Mấy tên lắm chuyện lại nói hắn bắt nạt nữ tử, đánh phụ nữ rất dễ kéo tới cựu hận à nha, nhất là mấy nữ tử lại xinh đẹp nữa. Mộ A thỉnh giáo sư minh. Tiêu Hạo, mời. Trần Quốc Hưng cười cười chào hỏi, sau đó hai người cũng không có động mà dùng ánh mắt quan sát đánh giá đối phương. Trần Quốc Hưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp, cùng mái tóc đen khẽ bay trong gió liền ngẩn ngơ, cái này mà chụp ảnh úp lên mạng ở địa cầu thì phải được triệu like vì sự xinh đẹp cùng khí chất. Xinh đẹp là một phần nhưng điều làm người ta để ý đến nhất chính là khí chất tỏa ra, là một loại vô hình khí nhưng vẫn là có thể cảm nhận một chút. Nhìn một cô gái tỏa ra sự lạnh lùng cao ngạo, hoặc một khí tức trầm ổn hiểu biết nó rất ấn tượng khó phai. Giống như bao nhiêu thằng đàn ông khác, hắn nhìn mặt xong liền đánh giá tới thân thể, nữ tử Mộ An này thân thể cũng chỉ được gọi là tạm tạm chứ không thuộc dạng ngực tấn công nông phòng thủ, như cảm nhận được ánh mắt của Trần Quốc Hưng, Mộ A hử nhẹ trong tay một thanh kiếm xuất hiện liền xông lên. Trần Quốc Hưng cũng lấy ra một thanh kiếm linh khí trung phẩm nên đón thế công của Mộ A, hai người kiếm trong tay điên cuồng chém chọc đâm đỡ, tiểu đánh cận chiến không khác bao nhiêu với cao thủ kiếm hiệp trong phim tàu, kiếm khí kiếm quang bay tung tóe. Hôn giết kiếm. Mộ A bổ ra một kiếm ảnh, Trần Quốc Hưng kiếm trong tay cũng bổ ra một kiếm, hai đạo kiếm ảnh va chạm, kiếm ảnh của Trần Quốc Hưng chỉ trụ được trong giây lát liền bị kiếm ảnh của đối phương thôn phệ, sau đó kiếm ảnh chém thẳng tới đỉnh đầu Trần Quốc Hưng, hắn liền thi triển lôi phong thiểm bộ tránh né kiếm ảnh đánh tới. Ầm. Kiếm ảnh chém lên mặt lôi đài tạo ra một trận rung nhẹ, Trần Quốc Hưng thân ảnh một lần nữa xuất hiện đã là đứng cách đó 10 mét ở mép lôi đài. Hừ, vạn kiếm ảnh. Mộ A tay kết ấn, thanh kiếm trong tay liền bay lên trời sau đó phân liệt ra vô số kiếm ảnh, Trần Quốc Hưng nhăn mặt, cái chiêu kiếm ảnh phân liệt này được sử dụng rất nhiều thì phải. Có lẽ là đơn giản hữu dụng nên được rất nhiều pháp thuật đưa vào bên trong chiêu thức, ngay cả bản thân sử dụng đạo hay kiếm đều có cái chiêu này, đơn giản nhưng mà cũng chẳng có dễ nhai, số lượng kiếm ảnh càng nhiều càng khó chơi, 10 thanh ngươi còn nhẹ nhàng tránh né, chứ 1 vạn thanh thì tránh vào mắt, cắm. Chi chi không một kẻ hở thì tránh vào đâu, chỉ có thể vừa phá vừa tránh mà thôi. Kiếm ảnh đánh tới Trần Quốc Hưng vừa vung kiếm vừa di chuyển tránh né, Mộ A này cũng còn chưa thể ngưng tụ ra vạn đạo kiếm ảnh, chỉ có mấy nghìn thanh, bất quá như vậy cũng là một thử thách. Vừa phải thúc dụng nguyên lực lại thêm tinh thần lực khống chế kiếm ảnh tiêu hao cũng rất nhanh, kiếm ảnh giống như tên lửa vậy cũng phải có tia hồng ngoại dẫn đường thì mới có thể bắn tới mục tiêu một cách chính xác cùng bay vòng vèo chứ không phải bắn tới một điểm đến cố định. Kiếm ảnh cắm chi chít xuống mặt lôi đài, đây cũng không phải mắt sàn lôi đài quá mềm mà chỉ là hiệu ứng của chiêu thức mà thôi, chứ thật ra là kiếm ảnh bị gãy nhưng không có đổ mà đứng im, chứ mà đổ nổn ngang nhìn nó mất thẩm mỹ. Lôi phong thiểm bộ di chuyển đến đây kiếm ảnh cắm chi chít đến đó bất quá không có cái nào cắm trúng Trần Quốc Hưng cả, hắn mà để cắm trúng thì làm gì còn mặt mũi nào nữa. Cũng phải thể hiện thực lực một chút mới được, bỏ nhanh lên địa vị cao rồi trộm đi bảo khố cựu đầu giáo rồi lướt, hắn tính từ chỗ Tống Như Ngọc đột phá nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lừa một tiểu muội muội có vẻ không có đạo đức hắn liền tự mình làm thì hơn, sau này sự tình mà đổ bể thì cũng chẳng ai vì hắn mà bị liên lụy, làm người. Đừng để người khác gánh chịu hậu quả của bản thân gây ra, như vậy rất không có đạo lý làm người, ăn chỗ tốt còn phân để người khác gánh như vậy cũng chẳng thể nào tốt được, luật hoa quả tuy lâu nhưng dù sao vẫn có, sớm muộn cũng phải trả thế nên làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ một chút, thỉnh thoảng làm đôi ba chuyện xấu là được rồi, đừng có làm thường xuyên, đến lượt anh rồi, đâm một cái. Trần Quốc Hưng cười nói, kiếm trong tay một hư ảnh thanh kiếm hiện ra, cái này có chút giống mấy cái kỹ xảo 3D ở thế giới hiện đại vậy, hắn cũng chẳng biết tại sao mình có thể tạo ra kiếm ảnh nữa, tuy không phải là thật nhưng lại có sát thương vật lý y như đồ thật, chuyện này có cũng có chút khó giải thích, hắn cho rằng đây chính là điều thần kỳ của pháp thuật, những thứ như vậy đều là từ chỗ mấy cuồng nhân nghiên cứu mà ra, giống như thế giới hiện đại ở địa cầu vậy, có những nhà khoa học vĩ đại nghiên cứu ra những thứ hàng ngày mà con người sử dụng, dùng điện thoại thì dùng chứ bản thân điện thoại ở bên trong hoạt động ra sao người bình thường mấy ai có thể biết được đâu, có thể hiểu và tạo ra những thứ thần kỳ thì chỉ có thể xuất phát ra từ các nhà khoa học chuyên nghiên cứu mà thôi. Tu chân giới cũng như vậy, vẫn tồn tại những cuồng nhân nghiên cứu tìm hiểu, ở rất nhiều phương diện khác nhau đều có những người chuyên nghiên cứu về vấn đề khác nhau, tuy nhiên tất cả đều đóng góp to lớn đến sự phát triển, mặc dù chẳng mấy người biết đến họ người được nhiều người biết đến cũng chỉ là một hạt cát trong sa mạc những người nghiên cứu mà thôi. Chương 319, Kiếm Linh. Vậy mà cái uy danh dập hoa cao thủ đã được đệ tử cựu đầu giáo gắn lên đầu Trần Quốc Hưng từ bao giờ rồi? Mộ A chống kiếm đứng dậy lau máu khỏe miệng rồi lạnh nhạt nói, định dùng với Nam Tư Huyền nhưng lại gặp phải đối thủ cường đại ẩn mình như sư minh, ta đành phải dốc hết sức rồi. Trần Quốc Hưng khẽ nhướng mày, thân thể khẽ run lên, người ta sắp dốc chiêu đáy hòm rồi phải cẩn thận mới được, mắt không rời khỏi Mộ A thân thể, nếu chiêu thức cường đại quá thì hắn còn chuẩn bị hô nhận thua để bảo toàn tính mạng trước, chẳng biết trưởng lao chấp sự có kịp ngăn cản không nữa, hắn mà bị làm sao thì có làm mà Trần Quốc Hưng cũng nhất định bóp cổ trưởng lao chấp sự, so đấu này cũng không có quy định là không được giết đối thủ hả, nếu còn kịp mở miệng nhận thua thì còn có cơ hội sống, chẳng kịp nhận thua thì chỉ còn nước tạch thôi. Nuốt nước bọt một cái cho miệng mồm nó ở ngất tí nữa hô cho nó kịp, cà lăm một cái là ăn CT nhanh nhanh, ta sắp bị sư mọi người hủ chết rồi. Trần Quốc Hưng run cầm cầm nói, bên dưới liền mắng chửi Trần Quốc Hưng đây là đang làm trò, run cái khỉ gió, rõ ràng ngươi đây là đang không tôn trọng đối thủ, không có đặt chiêu đáy hỏng của người ta vào trong mắt, nếu để Trần Quốc Hưng biết suy nghĩ của đám người bên dưới nhất định sẽ thanh minh, hắn run thật mà không thấy chân rắn đang đánh lô tô vào nhau đây à. Hóa Linh. Mộ A kiếm trong tay sau một tiếng quát thì kiếm ý như thủy triều từ bên trong kiếm tràn ra, sau đó hình dạng thanh kiếm biến mất, thay vào đó là một đầu độc xà tam sắc. GMN, Kiếm Linh. Trần Quốc Hưng sợ hết hồn, vậy mà đối phương lại có thể lĩnh ngộ kiếm pháp đến mức độ này, Kiếm Linh tên như ý, kiếm liền hóa thành hình dạng khác không còn tồn tại dưới hình dạng một thanh kiếm bình thường nữa, còn hình dạng của Kiếm Linh còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác mà quyết định tới hình dạng của Kiếm Linh, linh ở đây cũng không phải khí linh mà là một cấp độ sau khi lĩnh ngộ kiếm ý đến một mức độ nhất định liền kiếm ý kiếm khí hóa linh, sát thương cả vật lý lẫn tinh thần rất khó nhai. Bên dưới có kẻ hiểu rộng biết nhiều liền hét lớn làm những người khác cũng khiếp sợ. Lại là Kiếm Linh, nha đầu Mộ A này ẩn giấu sâu thật, tên mao đầu nhà ngươi thế mà lại có một đệ tử ẩn giấu sâu như vậy, bồi dưỡng nhất định phải bồi dưỡng. Trường giáo Tống Thành Sơn đứng ngồi cũng nhấp nhổm, lĩnh ngộ ra kiếm ý ở độ tuổi này đã là kỳ tài, còn đạt tới kiếm linh thì là quái vật rồi, phải dốc lòng bồi dưỡng, đây chính là người gồng gánh tông môn trong tương lai. Mao Kỷ cũng há cả mồm, hắn là phong chủ của kiếm phong thế quái nào cũng không có phát hiện ra có một đệ tử như vậy, khẽ ho khụ khụ vài cái mặt hết lên. Trường giáo nhất định rồi, nha đầu Mộ A này là quân bài mà ta ẩn giấu chờ ngày các phong tranh tài mới mang ra, hạt không ngờ tới ca ca mà Tống nha đầu nhận lại khiến Mộ A phải dốc con át chủ bài, người này đúng là không tệ, ta thu vào kiếm phong hảo hảo bồi dưỡng. Mao Kỷ nói xong thì tí nữa bị đám trưởng lão còn lại nổ nước bọt dìm chết, tên ca ca của Tống Nha Đầu đúng là càng ngày càng khiến đám trưởng lão muốn có được, đệ tử như vậy lần tới các phong tranh tài nhất định sẽ càng tỏa sáng mang về uy danh cho các phong chủ như bọn họ. Tống Thành Sơn mắt cũng đảo đảo, nhất định phải dùng thủ đoạn kéo người này tới chủ phong mới được, không thể để đám trưởng lão cấp người. Tiêu Minh, ngươi nhận thua đi, kiếm linh ta còn chưa thành thục, nếu lỡ như lấy mạng của huynh thì thật tiếc cho một nhân tài như mình. Trần Quốc Hưng mắt đảo đảo nhìn qua trưởng lão chấp sự đứng ở một bên e dè hỏi, trưởng lão nếu lúc nguy cấp ta hô nhận thua trưởng lão có kịp cứu ta không vậy? Trưởng lão chấp sự nhe ra bộ răng vàng của mình cười cười, ta cũng không dám chắc, còn tùy vào tâm trạng nữa à. Trần Quốc Hưng làm một bộ mặt đầy khinh thường nhìn trưởng lão chấp sự, làm ăn như vậy thì chỉ có chết dân mà thôi, một ngày hắn mà lên nắm đại quyền nhất định phải sa thải, đuổi việc cho điều tra, làm ăn như vậy biểu hiện chắc chắn là có nhận hối lộ rồi. Mộ muội muội, cứ phóng qua, sư huynh ta chưa từng ngán ai cả. Bên dưới thì hô hào khuyên nhủ Trần Quốc Hưng nhận thua, mới kim đan kỳ lại trẻ tuổi đã lĩnh ngộ tới kiếm linh trong lịch sử cựu đầu giáo số người cũng chỉ nằm trên một bàn tay, Trần Quốc Hưng nghe lời khuyên bản thân nhận thua liền khẽ gật gù, ma môn ai nói lòng người ác độc. Thậm chí còn rất nhiều người khuyên nhủ ạ, bất quá Trần Quốc Hưng đành phải phụ lòng của đám người này rồi, hắn phải tỏa sáng mới có thể nhanh chóng được trọng dụng bồi dưỡng, nhanh chóng nắm quyền thì mới có thể kiếm. Chắc thêm được chứ. Độc xà kiếm linh quấn quanh người Mộ A ngửa cổ lên trời há cái miệng đỏ lòm lòm như một con đại xà sống sờ sờ ra rít lên một tiếng. Gù ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Trần Quốc Hưng lỗ tai ong ong một tiếng, trong lòng cảm thán, gào như vậy mới đúng là giống của rồng trong phim một chút, chứ pháp thuật hồi nãy của tên Dạ Tuấn chính là tiếng kêu gợi tình chứ nào phải long âm. Sau đó độc xà kiếm linh chui vào không gian biến mất, Trần Quốc Hưng nhíu mắt, con mợ nó quả nhiên quỷ dị vậy mà có thể như cường giả hóa thần có thể ẩn nấp vào hư không, còn chưa kịp định hình xem kiếm linh nó trốn chỗ nào thì trên đầu một cái miệng rắn đỏ lõm xuất hiện há ra cắn một cái, Trần Quốc Hưng lập tức bị độc xà kiếm linh cắn trúng, kiếm khí sắc bén lập tức cắt nát vụn thân thể Trần Quốc Hưng. Cà ca. Tống Như Ngọc kêu lên một tiếng che miệng, đám người khác cũng thở dài khiếp sợ, đối mặt với kiếm linh vậy mà không có cơ hội chống cự, quả nhiên một khi lĩnh ngộ tới kiếm linh liền trong cùng cấp gần như vô địch. Mộ A lúc này không hề hiện lên vui vẻ mà là khiếp sợ nói, Tàn Ảnh, tốc độ thật đáng sợ. Trần Quốc Hưng đột nhiên xuất hiện một tay túm lấy cái cổ con đại xà kiếm linh, bàn tay xuyên vào bên trong nắm tới chuôi thanh kiếm của Mộ A, đại xà kiếm linh từ từ tan biến, Trần Quốc Hưng ném kiếm cho Mộ A, ta nói rồi, cứ phóng ngược qua, ta chẳng có ngán, thế nào nhận thua chưa? Ta, bục hự ta cái gì mà ta, lâu la. Trần Quốc Hưng một đấm tiễn Mộ A thành một đạo cầu vòng bay ra khỏi lôi đài, rồi tiêu sái giơ hai tên lên trời y như đấu sĩ mở mở A đi một vòng khắp lôi đài, vẻ mặt tiểu các ngươi mau mau tung hô ta đi. Bên dưới một mảng im lặng, vừa nãy còn nghĩ Mộ A chiến thắng, nhưng chỉ chớp mắt liền bị người ta đấm văng khỏi lôi đài một cách đầy thô bạo, làm thần kinh của đám tu sĩ bên dưới không cả kịp suy nghĩ. Không hổ là dập hoa cao thủ, ẩn dấu cùng ra tay đều không có chút thương tình nào. Đại ca dạy ta làm thế nào như bức như huynh đi tiêu huynh ngươi có nghĩ tới một tình yêu cùng giới. Trần Quốc Hưng còn đang chờ tiếng tung hô của đám người liên nghe thấy mấy lời không có hay ho liền vội nhảy khỏi lôi đài, ở thế giới này cũng có tình yêu cùng giới sao? Hắn không có kỳ thị gì cả nhưng mà bản thân vẫn là chung quy thích nữ nhân mà thôi. Cả ca huynh thật yêu. Tống Như Ngọc lúc nãy còn sợ hết hồn nhưng khi thấy Trần Quốc Hưng không sao liền vui vẻ khen ngợi, một kiếm linh vừa rồi Tống Như Ngọc đúng là đã nghĩ Trần Quốc Hưng đã chết. Trên đài cao Tống Thành Sơn tay vuốt vuốt chòm râu đen của mình, ánh mắt nhìn xa xăm lắm, mấy trưởng lao thấy bộ dạng này của Tống Thành Sơn liền cũng biết, đây là biểu hiện mỗi khi Tống Thành Sơn đang tính toán một tâm mưu, lần này hiển nhiên là tính lên đầu tên Tiêu Hạo kia rồi, người này ẩn giấu còn sâu hơn cả Mộ A, một thân thực lực rõ ràng còn chưa có bại lộ hết mà đã hạ được cả Mộ A lĩnh ngộ tới cảnh giới kiếm linh, mấy trưởng lão cũng đỏ mắt nhưng cũng chỉ biết thở dài tiếc nuối, trưởng giáo đã lộ vẻ mặt này trước mặt mấy người hiển nhiên là có ý định dùng quyền trưởng giáo cảnh cáo là Tiêu Hạo này nhất định không thể nào thoát khỏi chủ phong rồi, người khác còn dám tranh thì chẳng khác nào nhảy lên đầu trưởng giáo ngồi. Chuyện này đúng chỉ là còn biết nghe theo lựa chọn của Tiêu Hạo mà thôi, trưởng giáo lúc đó có muốn cấp người thì kiện tới chỗ mấy lao tổ đám trưởng lão cũng phải giữ được người. Chương 320, Hồn Yêu Phủ. Trần Quốc Hưng liếc mắt tìm kiếm tên nào mở miệng cái gì mà người tình trong động, đây là quay tay thần thủ chắc, mây tầng nào gặp mây tầng đó, nếu muốn cô gái ưu tú như nam như huyện gì gì đó thì bản thân cũng phải ưu tú mới được, để làm con gái chú ý tới thì có hai cách cơ bản, một là bản thân phải sáng, nổi bật hơn những người khác. Hay là ngươi chính là kẻ tầm thường kém cỏi nhất, nhưng ăn may được nhìn ta nhìn chúng vì ngươi quá khác biệt, bất quá cái tỷ lệ cái này chỉ chiếm có 2 thành. Thôi, còn ưu tú phát sáng thì chiếm 7 thành, còn loại thứ 3 thì chỉ có vẻ chỉ có trong những câu chuyện cổ tích mà thôi, chính là vừa gặp ngươi con gái nhà người ta đã yêu ngươi ngay từ cái nhìn đầu tiên, cái này thì miễn cưỡng chỉ chiếm nửa thành nhưng Trần Quốc Hưng làm tròn lên 1 thành. Đông người nháo nhác hắn cũng nhìn ra là quay tay thần thủ nào nói ra những lời nghĩa khí như vậy. Nam tư luyện tỉnh giáo, Tôn Bằng tỉnh giáo. Trần Quốc Hưng nhìn thiếu nữ xinh đẹp trên đài liền nhăn mặt, nam tư luyện chính là thiếu nữ lạnh lùng có ánh mắt sắc như dao. Nhìn lại hắn lúc trước khi hắn đang nhìn trộm đây mà, người này hẳn là uy danh cùng thực lực cũng rất như hả, lúc nãy Mộ A còn nói để giành kiếm linh đánh với nam tư huyện mới bộc lộ mà, mà nếu trưởng lão không bốc trúng số của hai người thì đánh vào mắt à, mà thôi Trần Quốc Hưng cũng chẳng quan tâm nữa. Hai người trên đài đều có tu vi kim đan tầng 9 trung kỳ, tên lùn lùn tên Tôn Bằng kia còn tiếp cận kim đan tầng 9 hậu kỳ đến nơi rồi, đến cấp độ như vậy hơn chính là hơn, ngay cả một tầng cảnh giới cũng vẫn phân ra sơ trung hậu, không phân định phong mà thôi. Hai người cũng không có dây dưa lâu liền động thủ, Tôn Bằng dùng cung tiễn một tên bắn thẳng tới Nam Tư Huyền, mũi tên này cũng không phải do linh khí thiên địa tạo thành mà chính là một kiện linh khí trung phẩm. Nam Tư Huyền cũng không có động mà chỉ đứng im nhìn mũi tên bắn tới. Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm nói: nhìn là có thể dừng mũi tên lại sao? Mũi tên bay tới trước mắt Nam Tư Huyền liền dừng lại. Nam Tư Huyền khí tức không có gì thay đổi vậy mà mũi tên lại dừng lại. Trần Quốc Hưng há mồm: thật sự chỉ nhìn tôi là mũi tên bị cản lại sao? Không đúng là tinh thần lực, không phải. Trần Quốc Hưng cẩn thận cảm nhận một lúc, khí tức cản giấu bên trong luồng tinh thần lực kia có chút quen thuộc. Một lúc Trần Quốc Hưng mới nhớ tới tại sao lại cảm giác quen thuộc, là thần thức. Trong đầu hắn cũng có một ít thần thức, cái thứ này giống như một biển virus vậy, nó có hình cầu có lông chẳng khác biệt mấy so với virus trên sách vở ở địa cầu, bất quá nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, còn hắn làm sao mà nhìn thấy được bởi vì thiên nhãn của hắn có thể nhìn vào trong đầu mình một chút, hắn cũng thử nhìn qua luồng thần thức trong đầu, hắn suy đoán phóng thần thức chính là thả cái đám virus thần thức này ra bên ngoài, virus thần thức này trong một khoảng cách nhất định liền có chức năng của mắt, mũi, miệng cảm nhận mùi vị, còn có thể nhìn thấy, rồi khống chế để ép, rất nhiều chức năng khác nữa, rồi từ đó truyền tín hiệu về não bộ, càng cường đại virus thần thức càng mạnh càng nhiều. Đến một mức độ nào đó thì ngươi muốn một người yếu kém hơn ngươi chết, thì thần thức chính là thứ giết người hiệu quả, thả virus thần thức tấn công hệ miễn dịch là chết eo à, càng nhiều càng mạnh liền kiểm soát thần thức thành một bàn tay bóp một cái cũng được, hay thành hình cây dao. Xin một nhát cũng không tồi. Thần thức chỉ có hóa thần mới sinh ra, hắn đây là trong trường hợp bú một quả bạch hoa xà thiệt thụ, cùng mấy kẻ tự chui đầu và tử phụ thần cung dâng hiến mới có một nút virus thần thức, còn chẳng thể vận dụng một cách như ý, vậy mà nam tư huyền này lại có thể sử dụng thần thức, mặc dù không nhiều nhưng vẫn là quá phi lý đi, như vậy có để người ta sống không vậy? Mũi tên linh khí dừng lại chỉ vài giây liền quay đầu bắn thẳng tới Tôn Bằng. Nam Tư Huyền tỷ tỷ thật mạnh. Tống Như Ngọc vỗ vỗ tay khen ngợi, Trần Quốc Hưng cũng gật gù, Nam Như Huyền này cũng không phải giả vừa, tốt nhất là không có xui xẻo đối đầu với nàng ta, nếu không hắn cũng không có chắc bản thân ăn được. Trên lôi đài vẻ mặt Tôn Bằng tái nhợt, linh khí bị người ta cắt đứt liên hệ bản thân liền chịu thụ thương, Tôn Bằng tránh né mũi tên lăn qua lăn lại mũi tên liền bay vọt ra bên ngoài, công kích dư âm thì trận pháp còn ngăn căn còn mũi tên này không có bị ngăn cản. Trần Quốc Hưng đang ngáy ngáy mũi đột nhiên ngẩng đầu lên. Bịch. Trần Quốc Hưng mặt tái mét, một đầu mũi tên đã cắm trúng lỗ mũi. Phía sau mũi tên Tống Như Ngọc đang nắm trên thân. Ca ca muội vừa cứu huynh một mạng, mau đem bim bim cho muội ăn đi. Trần Quốc Hưng nghiêng người rút lỗ mũi ra khỏi mũi tên, rồi la lên mái. Ai ai, người nào bòn rút vật tư trận pháp trên lôi đài như vậy, cắt chức điều tra, tí nữa là chết người rồi. Trên đài cao trưởng lão Trận Phong liền ho khụ khụ như bị người ta bóp cổ vậy, những người khác liền dùng ánh mắt bất thiện nhìn trưởng lão Trận Phong. Đặng trưởng lão ngươi không có đụng chân đụng tay đấy chứ? Trưởng lão Trận Phong lắc đầu liên tục, chính khí lẫm liệt nói ra. Tuyệt đối là không có. Xem ra phải kiểm tra lại một lượt tất cả các trận pháp một lượt rồi. Tống Thành Sơn khuôn mặt lộ rõ vẻ tận tụy với việc tông môn, đặng trưởng lão liền cười cười nhận trách nhiệm. Trường giáo chuyện này liền giao cho Trận Phong ta, ngươi xem ở cựu đầu giáo ai còn am hiểm trận pháp hơn chúng ta. Tống Thành Sơn quăng cho đặng trưởng lão một ánh mắt, ngươi xem liệu mà làm rồi tiếp tục quan chiến ở cả những lôi đài khác. Tên tiểu tử hoàng giáp kia cũng không tệ. nha đầu Đỗ Huyền Như cũng không tệ. Tên Huyền Minh kia ẩn giấu cũng thật sâu, tuyệt đối sẽ vào vòng trong. Đặng trưởng lão khẽ đưa tay lau mồ hôi trên trán nhìn về phía Trần Quốc Hưng, hảo cảm liền giảm đi một nửa, chút nữa thì toát hết. Trần Quốc Hưng nói một hồi không có ai phản ứng liền tịch thu luôn mũi tên linh khí, rồi đưa cho Tống Như Ngọc hai gói bim bim, Tôn Bằng ở trên đài trơ mắt nhìn người ta lấy luôn mũi tên linh khí của mình mà chẳng thể lên tiếng nói nổi, bởi vì đang bị nam tư luyện trong tay một sợi roi ra đang quất tới loạn xạ chẳng thể nào phân tâm thêm. Tôn Bằng chỉ còn biết tránh né, phương diện mạnh nhất là cung tiễn liền bị khắc chế cũng không thể phát huy được hết sức mạnh, nam tư luyện trong tay roi ra màu đen là một kiện linh khí cực phẩm, uy lực đánh ra làm nổ cả không khí, roi ảnh ngậm trời khiến Tôn Bằng tránh né càng ngày càng chật vật. Hồn yêu phủ. Tôn Bằng lấy ra một tấm phù chú màu xanh lam rồi kích hoạt, phù chú bốc cháy tạo ra một luồng khói trắng ngưng tụ thành một đầu bạch hổ bao phủ lấy Tôn Bằng vào bên trong, roi của nam tư luyện rơi lên hư ảnh liền bị ngăn cản. Nam tư luyện liền dừng tay, roi liền thu về lui ra sau. Hồn yêu của một con yêu vương, đại giá bỏ ra không tệ. Trần Quốc Hưng nhìn hư ảnh bạch hổ bao phủ lấy Tôn Bằng liền nhăn mặt, hồn yêu của yêu vương cũng không có phải là loại hàng dễ nhai, thực lực của bạch hổ lúc bị giết rút hồn luyện phù cũng không tệ, ít nhất phải phát ra một thành thực lực của yêu vương khi còn sống. Còn người luyện được hồn yêu phù cấp bậc này chí ít cũng phải là phù sư lục phẩm mới có thể làm được, còn phát huy được bao nhiêu thành thực lực còn tùy thuộc vào tay nghề của phù sư. Ta nói Hà trưởng lão, ngươi vậy mà lại tuần lại loại hàng này ra ngoài, có phải Tôn Bằng này là con riêng của ngươi? Khụ khụ, các vị không phải ta, ta không luyện nổi. Hà trưởng lão phủ Phong bị nhìn tới liền lắc đầu y hệt Đặng trưởng lão lúc nãy, các trưởng lão khác vẫn cứ dùng ánh mắt không ngươi thì còn ai ở cựu đầu giáo này có loại hàng đó, Hà trưởng lão đây thật không biết Tôn Bằng từ đâu có hồn yêu phù loại này, đệ tử Kim Đan năm nay quả nhiên rất nhiều kẻ ẩn giấu sâu. Là lấy từ chỗ con gái ngươi chứ còn gì nữa. Tô lão nói một tiếng vang vẳng bên tai đám người làm mặt Hà trưởng lão mặt tái mét. Thì ra hiền tế của Hà lão nhi nhà ngươi, giấu kỹ thật chúc mừng Hà trưởng lão, chúng ta cùng nhau lớn lên cùng nhau từ cái hồi còn chẳng mặc gì ra đường, vậy mà ngươi lại giấu cả ta, thật sự là hạt báo hỷ ha ha. Các trưởng lão cười nghiêng ngả đầm chọc Hà trưởng lão, nhìn cái khuôn mặt lúc trắng lúc xanh của Hà trưởng lão là biết con gái bị người ta bắt đi lúc nào không hay. Câu đánh giá, ủng hộ nhận xét từ độc giả, cảm ơn chương 321, giao long hóa linh. Nam tư huyền mục thị ngưng trọng, rơi ra trong tay hóa từ từ hóa thành một con dao long màu đen, đầu có sừng nhưng còn chưa có dài, râu cũng ngắn một đoạn lông bẩm hay vậy đều không rõ, chân có bốn chân ba bước, đích thị dao long được ghi trong điện tịch. Cơ mờ nở, chẳng lẽ cũng lĩnh ngộ roi ý đến hóa linh rồi. Trần Quốc Hưng nhìn con vật giống rồng mà cũng không phải rồng, là một con dao long hóa linh, thì chính thức ngậm miệng, mấy cái người này quả nhiên không để cho hắn sống gì cả, đến ngay cả đao ý hắn còn chưa mò được tí vẹo gì người ta đã lĩnh ngộ đến cảnh giới hóa linh hết rồi. Trần Quốc Hưng lảo đảo day day chán, hắn cứ như vậy liền tụt huyết áp. Muội muội đỡ ca ca, ta sắp bị đả kích mất. Tống Như Ngọc cũng giải cả miệng nhìn lên đài cao, bên dưới đám giã thú nam nhân liền hú hét tầm ý nam tư huyền đệ chết mất, tỷ quá xinh đẹp. Nam tư huyền, muội chính thức trở thành người tình trong ngộng của ta. Lại lĩnh ngộ roi ý đến hóa linh, ai đó giết chết ta đi, ta sống không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Đám nữ tử thì cũng la hét, nam tư huyền trở thành hình mẫu của không ít thiếu nữ hướng tới, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang hình mẫu một người nữ tử hoàn hoàn là đây. Trên đài cao đám trưởng giáo trưởng lão cũng ngoác miệng cười không ngậm nổi. Tốt tốt, lứa đệ tử này nhất định sẽ đưa cựu đầu giáo lên một tầm cao mới. Nam nha đầu này vậy mà cũng chẳng nói với ta một lời. Một dao long một bạch hổ va chạm, cắn xé lẫn nhau y như dã thú, kiếm khí yêu lực tỏa ra khắp lôi đài khiến lôi đài rung lắc kịch liệt. Ta nói Đặng trưởng lão ngươi thật sự không có ăn mất vật tư trận pháp đó chứ? Đặng trưởng lão trong lòng đã hỏi thăm 18 đời tổ tông người vừa lên tiếng. Cái tên tiểu oa nhi nhà ngươi, có tin ta gỡ sạch trận pháp ở đan phong của nhà ngươi đi không? Đan phong trưởng lão bộ dạng râu tóc bạc trắng liền trợn mắt nói, ta thách ngươi đó, vậy đan dược trận phong các ngươi nửa viên cũng đừng mong người được. Tống Thành Sơn kho lên một tiếng khuyên giải. Đều là người nhà với nhau có gì từ từ bình tĩnh nói chuyện, đừng làm quá hậu bối trông thấy lại nói chúng ta không ra gì. Chuyện hệ thống trên đài cao còn đang cái vã thì ở dưới lôi đài trận chiến đã đến hồi kịch liệt, giao long vậy mà lại há mồm phun ra hỏa diễm màu xám thiêu đốt thân thể bạch hổ. Ngu ô ô ô ô. Bạch hổ tuy đã chỉ còn hồn yêu nhưng vẫn còn có ý thức bản năng, bị đòn đau liền há miệng kêu lên, Tôn Bằng mặt mũi lúc này cũng đã như cho tàn, thân hình bạch hổ đang từ từ nhạt đi. Ầm. Đôi giao long một nhát quật tới bạch hổ liền bị đánh tan hóa thành những đốm nhỏ tiêu tán, Tôn Bằng bị đôi giao long đánh trúng liền văng ra khỏi lôi đài, trên không trung phun ra một bụng máu tươi, trước ngực là một vết roi kéo dài từ ngực xuống đến bụng, máu tươi không ngừng chảy ra, hiển nhiên vết thương rất nghiêm trọng. Nam tư huyền thu lại cây roi da màu đen của mình không cả nhìn Tôn Bằng lấy một cái liền lạnh nhạt rời khỏi lôi đài, bên dưới lập tức nổ tung, một màn vừa rồi tất cả đều tận mắt trông thấy, quả nhiên là mở mang tầm mắt. Trần Quốc Hưng cũng hít một hơi khí lạnh, cái roi kia mà quất trúng mông thì có mà ối rồi ôi, hắn lại liên tưởng đến mấy cái roi che mẹ hắn cắm đầy vách khi hắn còn nhỏ mà dùng mình, nữ nhân này nếu là mẹ là con của nàng sẽ rất thê thảm khi nghịch ngợm. Tôn Bằng được một thiếu nữ lo lắng chạy lại xem xét thương thế, đôi mắt còn không ngừng oán hận liếc nhìn theo bóng lưng của Nam tư huyền, trên đài cao các trưởng lão lại được dịp đả kích Hà trưởng lão một phen. Sau đó tiếp tục là những trận đấu tiếp theo, hai nữ tử còn lại đều bị loại, còn Tống Như Ngọc không cần chiến đối thủ liền đầu hàng, ai đụng phải Tống Như Ngọc chỉ biết thở dài coi như xui xẻo. 10 người tiến vào vòng trong gồm ba nữ tử Tống Như Ngọc, Mị Linh Nhi, Nam Tư Huyền, còn lại là 7 người nam tử trong đó có cả Trần Quốc Hưng. 10 người ngày mai liền tiếp tục thi đấu chọn ra 5 người chiến thắng rồi đi tới vòng tứ bảng quyết đấu, 20 người tham gia tứ bảng quyết đấu liền có một xuất đi tới Hoang Sơn của Miếu. Tứ bảng quyết đấu chỉ là phân chia thứ hạng trong cuộc khảo hạch đệ tử nội môn mà thôi, ba người đứng đầu sẽ được dẫn tới bảo khố tông môn chọn lựa thứ mà bản thân vừa mắt, tuy nhiên cũng chỉ có thể lấy số lượng mà tông môn quy định, đệ nhất liền chọn 3 kiện, đệ nhị 2 kiện, còn đệ tam thì chỉ được chọn 1 kiện. Trần Quốc Hưng nghe trưởng lão chấp sự nói qua mới biết còn có chuyện như vậy, lúc đầu hắn cũng không có biết tới chuyện còn được tới bảo khố tông môn chọn đồ, bảo khố à nha, hắn đau khổ lăn lộn ở đây chính là vì bảo khố của cựu đầu giáo, lần này nếu giành được vị trí trong ba thứ hạng đầu hắn liền có cơ hội đến bảo khố một lần, chuyện này rất dễ cho sau này tiện hành động, tham tính trước rồi tìm cơ hội ra tay sau, trộm xong liền bỏ chạy ai tìm được hắn cơ chứ. Một đêm khôi phục nhanh chóng trôi qua, sáng hôm sau mặt trời ló dạng tất cả đệ tử liền ồn ào bàn tán suy đoán xem ai mới là người tiến vào vòng trong, thậm chí còn rất nhiều chỗ mở cả bàn cược, Trần Quốc Hưng cũng nhìn qua vậy mà tỷ lệ của hắn thắng là 1-12 lần, còn những người khác cao lắm chỉ là 8 lần, cái này cũng là không coi trọng hắn đi, cái đám người này thật là không biết nhìn hàng. Trần Quốc Hưng liền lấy ra một 10 vạn linh thạch hạ phẩm cực cho chính mình, nếu hắn tiến vào được tứ bảng tranh tài liền có 120 vạn linh thạch, cựu đầu giáo đệ tử cũng là giàu có phết đấy chứ. Vẫn giống như trước đây trưởng lão liền bốc thăm chọn số, chúng hai người nào thì hai người lên đối chiến. Số 3, số 10. Kẻ bị chọn chúng gặp phải Tống Như Ngọc liền mặt mũi đen xì xì lại, đứng được mặt trên lôi đài cũng không có hành động gì. Tống Như Ngọc, thỉnh giáo. Hàn Trọng, thỉnh giáo. Hàn Trọng nhìn thiếu nữ trước mắt tâm lý tranh đấu mãnh liệt, chỉ cần một chiêu liền hạ được đối phương, từ đó có suất tham gia vào Hoang Sơn của miếu, nhưng nếu đánh chuyện xảy ra sau đó liền rất khó nói, còn sợ chưa đi được đã bị người khác đè chết rồi. Ta nhận thua. Hàn Trọng khó coi nói ra, Trần Quốc Hưng cũng chỉ biết xoa xoa cảm đặt mình vào tình huống của đối phương, sự lựa chọn từ bỏ có vẻ như là biện pháp tốt nhất, quả nhiên không phải cứ muốn chống là chống được, còn phụ thuộc vào thực lực bản thân. Số 8, số 12. Nam tử huyện cùng một nam tử cao gầy lên lôi đài, Trần Quốc Hưng nhìn nam tử cao gầy liền lộ ra ánh mắt chán ghét, tên này tu luyện pháp thuật liên quan đến quỷ, có một cái vạn hồn phiên rất lợi hại, phải giết bao nhiêu người mới có thể luyện thành vạn hồn phiên, chỉ sợ tên này đã đồ sát cả vài tòa thành trì phàm nhân, đây mới thực sự xem như là một tên ma tu điển hình. Ngụy Vô Tà, thỉnh giáo nam tử huyện, thỉnh giáo. Ngụy Vô Tà cái tên quả nhiên đủ tà, Trần Quốc Hưng nhăn mặt, tên này cũng được Trần Quốc Hưng đánh giá thuộc dạng nhu bức, tu vi cũng đã là kim đan kỳ đỉnh phong, tuổi cũng còn chưa đến 30, một thân tu vi như vậy cũng rất nhu rồi, lần này hắn mới mở thiên nhãn lên nhìn kỹ Ngụy Vô Tà này một lần. Lôi linh căn. Trần Quốc Hưng gãi gãi đầu, lôi tu bình thường chính là khắc chế quỷ tu hiệu quả nhất, vậy mà tên này có lôi linh căn làm thế quái nào lại luyện được công pháp quỷ tu, mà không ảnh hưởng xung đột, thuộc tính linh căn hầu như chỉ giới hạn trong bát đại linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ băng phong lôi, còn pháp thuật linh kỹ thì đa dạng, từ kiếm tu, đao tu, quỷ tu, phật tu. Đủ các thể loại, nhưng mà cái tên Ngụy Vô Tà bản thân mang theo lôi thuộc tính vậy mà có thể tu theo lối quỷ tu, chuyện này làm Trần Quốc Hưng cũng không nghĩ ra là làm sao mà đối phương tu luyện không hề bị xung đột, chuyện lạ năm nay có vẻ hơi nhiều thì phải. Chương 322, song hồn. Rồi ảnh luận vũ. Rồi ra trong tay nam tư huyền như xả như long bay loạn xạ trên không trung đem nam tư huyền bao bọc vào bên trong, quỷ hồn của Ngụy Vô Tà lao đến bị rồi ảnh đánh trúng liền tiêu tán, nhưng nhanh chóng sau đó tụ lại liền lao lên tiếp tục công kích tới nam tư huyền. Trần Quốc Hưng ở bên dưới cũng đen cả mặt, mấy cái quỷ tu này rất khó đối phó. Đối với quỷ hồn không có biện pháp đặc biệt rất khó diệt chúng một cách đơn giản, đánh nát chúng nó lại tụ lại như không, đánh mãi mà không giết được rất tốn sức lực. Công kích cây roi của nàng vô dụng với quỷ hồn của ta. Ngụy Vô Tà cười ra một nụ cười sáng lạng, nam tư huyền vẻ mặt cũng chỉ bình tĩnh tiếp tục đánh, Trần Quốc Hưng ở bên dưới người được mùi gian tình liền hích vai tiểu muội muội nhặt được hỏi. Nay tiểu muội, hai người trên đài nhất định có gian tình phải không? Tống Như Ngọc nhìn qua Trần Quốc Hưng rồi bắt đầu kể về một huyền thoại chồng si Ngụy Vô Tà từ khi tiến vào tông môn liền điên cuồng theo đuổi nam tư huyền, bất quá nam tư huyền vẫn là một bộ mặt lạnh nhạt với tất cả nam nhân, Ngụy Vô Tà cũng không có khác bao nhiêu. Tuy nhiên đều rất kiên trì theo đuổi đến này cũng phải hơn chục năm thời gian rồi, Trần Quốc Hưng cũng phục đối phương, theo đuổi người ta hơn 10 năm chẳng có tiến triển vậy mà cũng không từ bỏ, ý chí này rất không vừa, hắn mà là. Nam Tư Huyền liền yêu quách đối phương lâu rồi, bất quá hắn không phải liền không biết gu thẩm mỹ của Nam Tư Huyền nó như thế nào, chuyện tình theo đuổi của Ngụy Vô Tà với Nam Tư Huyền ở cựu đầu giáo cũng không phải là chuyện kinh thiên động địa gì, rất nhiều người biết đến chỉ có Trần Quốc Hưng là thể loại không có đi hóng nhiều nên không biết mà thôi. Vậy mà hai người này lại ở trên lôi đài gặp nhau, Ngụy Vô Tà này có thể nhường suất tham gia Hoang Sơn cổ miếu này không? Trần Quốc Hưng thật sự là chờ mong à nha, liệu tình si Ngụy Vô Tà này có thật sự là thích nam tư huyền không trên lôi đài liền thể hiện ra, một là đá đít nam tư huyền xuống lấy cơ hội tham dự Hoang Sơn của miếu, hai là nhường cho người tình trong động, nhưng theo kinh nghiệm về tâm lý hờ họ cờ tờ ZN Quốc Hưng hắn không cho rằng Ngụy Vô Tà này sẽ nhường, bởi vì lợi ích thật sự nhiều khi còn quan trọng hơn tình cảm rất nhiều, bản thân không có thực lực thì có ai dám yêu, yêu đương cho cùng cũng chỉ là sự lựa chọn mà thôi, lựa chọn người xinh đẹp, lựa chọn người giàu có, lựa chọn người có tính tình tốt, hay môn đăng hộ đối, nói cho cùng tình yêu cũng chỉ là sự lựa chọn của hai người mà thôi, cả hai thấy đối phương ở một số phương diện hợp ý mình thì đến với nhau, không hợp thì bị bi. Nam Tư Huyền lông mày nhăn lại, miệng nhỏ khẽ nói. Hòa Vân. Một ngọn lửa đen nhanh chóng bao phủ lên roi ra, lần này những quỷ hồn chúng roi ảnh liền hét thảm rồi tiêu tán, Ngụy Vô Tà cũng kinh hãi vội vàng lui ra sau thu lại toàn bộ quỷ hồn, nhìn cây roi ra trong tay Nam Tư Huyền đang bốc lên một ngọn lửa màu đen liền kinh hô. Ta hỏa vậy mà nàng lại có được. Trần Quốc Hưng cũng nhăn mũi, trong đầu hắn không có một tí thông tin nào liên quan tới hỏa diễm cả, chỉ biết tới mỗi cảnh giới đều có ngọn lửa riêng của mình, trúc cơ thì có trúc hỏa, nguyên anh thì có anh hỏa. Muội muội ta hỏa này lợi hại lắm sao? Tống Như Ngọc liếc ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên nhìn Trần Quốc Hưng rồi nói, huynh không có được học qua dị hỏa bản sao? Trần Quốc Hưng gãi gãi mũi lắc đầu, hắn đây là buôn ba khắp nơi cũng không có được người đi trước chỉ dạy nhiều, những thứ hắn biết cũng là từ truyền thừa hoặc đọc một số điển tịch tông môn mà biết được, còn rất nhiều thứ hắn còn chưa có biết tới, nếu cái gì hắn cũng biết thì cần gì phải ở đây nữa trực tiếp một tay lật bản cướp tất cả bảo khố rồi chạy lâu rồi. Tông môn lớn cũng có cái hay của tông môn lớn, kiến thức tu luyện sẽ được dạy một cách tường tận, có những thứ ngươi ở tông môn tam lưu không thể nào biết tới. Ta hỏa là một loại dị hỏa danh bài thứ 5 trên bảng thập đại dị hỏa, rất lợi hại. Trần Quốc Hưng nghe Tống Như Ngọc kể lể một hồi liền cũng biết tới 10 cái tên cùng danh bài của thập đại dị hỏa, bất quá danh bài đệ nhất không biết ai đặt cho cái tên đốm lửa nhỏ nghe quê mùa hết sức, tà hỏa minh hỏa hắc hỏa nghe còn bài phong một chút, vậy mà danh bài đệ nhất có vẻ người lập ra thập đại dị hỏa có thủ hay sao vậy? Đúng như Trần Quốc Hưng hắn đang đoán, năm đó người lập ra dị hỏa bảng chính là bị dị hỏa bài danh đệ nhất đốt cho cả người cháy đen xít chết, mới vì thế đặt cho dị hỏa đó cái tên quê mùa một chút để trả thù. Mỗi một loại hỏa diễm đều có đặc tính riêng khác nhau, tà hỏa của Nam Tư Huyền chính là loại lửa có thể khắc chế tà ma quỷ quái, bài danh cũng nằm ở top giữa thập đại dị hỏa nên không cần phải bàn về uy lực của nó, nhất định là rất trâu. Đám đệ tử khác cũng trụm đầu bàn tán, Nam Tư Huyền này quả nhiên là kỳ tài tỏa sáng nhất trong vòng đấu của Lôi Đài Tứ Quy, vừa lĩnh ngộ đến hóa linh ý cảnh, bây giờ lại có cả đệ ngũ danh bài tà hỏa trong tay, khiến rất nhiều người ghen tị trong lòng còn dục dịch ý nghĩ cất đoạt. Ta đành phải đánh hết sức rồi. Ngụy Vô Tà thu lại vạn hồn thiên, nếu tiếp tục dùng quỷ hồn Ngụy Vô Tà sợ rằng quỷ hồn của hắn có tới bao nhiêu thì cũng bị tà hỏa của đối phương nuốt hết, tổn thất này rất lâu mới có thể bù đắp. Ngụy Vô Tà nâng tay lôi điện màu đen lập loè trong lòng bàn tay hồi từ từ hóa thành một quả cầu hắc lôi. Cái khỉ gì thế, hắn là lôi tu sĩ, làm sao có thể chọc mù mắt ta đi huynh đệ, chuyện này quá khó tin. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt như gặp ma vậy, lôi điện chính là thứ khắc chết quỷ tu vậy mà đối phương lại vừa là lôi tu vừa là quỷ tu, chuyện này nó vượt qua tâm hiểu biết của đám đệ tử. Trên đài cao mấy trưởng lão cũng là một bộ mặt mở bước, năm nay quả nhiên các trưởng lão đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, ngay cả Tô lão cũng hiện thân nhìn Ngụy Vô Tà sau đó lên tiếng. Là thiên sinh song hồn. Các trưởng lão khác nghe xong như được giải ngộ, song hồn chính là trong một cơ thể tồn tại hai cái linh hồn cùng lúc, chuyện này rất kỳ diệu, trong các điện tịch cổ cũng chỉ ghi lại vài trường hợp mà các tiền bối đời trước cảm hiểu, một thân hai hồn chẳng khác nào có hai người tồn tại bên trong một cơ thể, như vậy có thể giải thích một phần chuyện một người có thể tu luyện hai loại công pháp khắc chế nhau lại không sinh ra xung đột, tuy là một thân nhưng lại được phân ra làm hai phần. Này cũng rất khó nói ra huyền cơ trong đó, chỉ biết là coi như là hai người cùng sống trong một cơ thể mà thôi, còn vấn đề là ai chủ đạo không quan trọng. Trần Quốc Hưng nghi hoặc sao tự nhiên hắn lại cảm giác từ khi sử dụng lôi điện Ngụy Vô Tà lúc này không còn nhỉ, thay vào đó là một Ngụy Vô Tà khác, cái cảm giác này nó rất quái dị, nghĩ mãi cũng không ra hắn liền ném vấn đề đó ra sau đầu mà chăm chú quan chiến trên này, tình hình hai bên chuẩn bị đè nhau ra đánh bung tay rồi. Chương 323, kịch chiến Nam Ngụy. Bên dưới liền không ngừng bàn tán, chẳng phải nói Ngụy Vô Tà si tình với Nam Tư Điện sao? Vậy mà đánh không hề nhân nhượng một chút nào. Những thiếu nữ hâm mộ Nam Tư Huyền chuyện tình được theo đuổi hơn 10 năm lúc này cũng vỡ ngộng, tình yêu thì sao chứ? Ở dưới lợi ích thì tất cả chỉ là hư vô. Lắm người biến thái thế nhỉ? Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm, cơ hội đặt chân vào ba thứ hạng đầu không biết có giành nổi không nữa, quả nhiên thiên tài nhiều hơn cả cỏ dại, kẻ nào nói thiên tài là hiếm hắn sẽ đem kẻ đó đi thông chết. Ca ca huynh nghĩ ai sẽ thắng? Trần Quốc Hưng nhìn trận chiến đang rằng có trên lôi đài trầm tư một lúc đánh giá thiệt hơn điểm mạnh điểm yếu mà hắn đã quan sát được cả hai người từ những trận đấu trước, cuối cùng thì vẫn nghiêng về Nam Tư Huyền bởi vì sự ẩn giấu của Nam Tư Huyền này hắn cảm thấy còn nhiều hơn cả bản thân. Còn cái thằng Ngụy Vô Tà kia cảm giác như có hai người cùng tồn tại trong một cơ thể, có chút quỷ dị những trung quy không châu bỏ bằng nữ tử lạnh lùng Nam Tư Huyền, bất quá nếu muốn thắng Nam Tư Huyền cũng không có dễ dàng thắng được, chí ít cũng phải xuất ra đại chiêu mới may ra có thể chiến thắng nhẹ nhàng. Nam Tư Huyền. Trần Quốc Hưng khẽ cười nói với Tống Như Ngọc. Ca ca muội và huynh cùng chung suy nghĩ, mau mau lấy ra nước ngọt chúng ta cùng nâng cốc chúc mừng Nguyễn tỷ tỷ. Trần Quốc Hưng đen mặt, dạo này hạn chế không có đưa mấy đồ ăn linh tinh cho Tống Như Ngọc, sợ ảnh hưởng không tốt tới cơ thể vốn đã yếu, nhưng nha đầu này luôn viện lý do để moi móc đồ ăn uống từ chỗ hắn, bất đắc dĩ cởi lấy ra hai chai sữa chua đưa cho Tống Như Ngọc một còn mình một, tuy hạn sử dụng đã hết nhưng không sao cất ở trong thiên địa ấn liền không có vi khuẩn, thời gian hình như cũng không tồn tại, chắc là uống vào vị vẫn như ngày ta bắt đầu. Uống sữa chua đi. Tống Như Ngọc nhận lấy chai sữa chua liền vặn nắp giơ lên cụm với Trần Quốc Hưng, rồi ngửa cổ tu sạch một hơi, sau đó hai mắt phát sáng, lẹ lưỡi liếm liếm sữa chua còn dính ở mép, rồi ánh mắt như cũng nhìn chằm chằm tới chai sữa chua còn lại trong tay Trần Quốc Hưng. Bố nhà cô nữa, cầm lấy uống ít thôi. Trần Quốc Hưng giơ tay xoa xoa đầu Tống Như Ngọc cưng chiều, nhìn cái vẻ mặt như con cún của tiểu muội muội nhặt được này, hắn thật sự không có thể chống cự lại được khi con bé làm nũng. Trần Quốc Hưng liền lấy ra một thùng đưa cho Tống Như Ngọc, dù sao hắn cũng còn rất nhiều bất quá cũng không thể lấy ra quá nhiều đưa cho Tống Như Ngọc, mấy cái hóa chất phụ ra bên trong là vẫn có uống quá nhiều liền không tốt. Cà ca tốt nhất trên đời. Tống Như Ngọc cười không ngậm được mồm, lấy ra một chai đưa cho Mị Linh Nhi, còn một chai cầm trên tay, số sữa chua còn lại thì được thu vào túi chứa vật bên hông. Tống muội, ăn uống nhiều liền không tốt. Mị tỷ tỷ, thật là tỷ chẳng biết thế nào là mỹ vị nhân gian, mau mau uống thử sữa chua của ca ca ta đi. Nghe Tống Như Ngọc nói đến câu cuối Trần Quốc Hưng ho khụ khụ, sữa chua của ta sao? Hắn tự nhiên lại liên tưởng đến trên mặt Mị Linh Nhi dính đầy sữa trắng bộ dạng thật sự rất, các đạo hữu chớ liên tưởng bậy bạn, ma đạo dễ vào khó ra, đừng mắc sai lầm. Khẽ lắc đầu như 26 sơn la chào anh em gạt bỏ hết hình ảnh bậy bạ trong đầu, sau đó tiếp tục xem trận chiến trên này, Nam Tư Huyền cùng Ngụy Vô Tà vẫn đang giằng co, hai con lôi long cùng giao long đã cắn xé nhau loạn xạ, tuy không có rách toạc máu me be bét nhưng thể tích của cả hai đã nhỏ đi không ít. Lôi Minh giáng thế, Ngụy Vô Tà phun ra một ngụm máu tinh huyết, cưỡng ép thi triển thêm một đạo pháp thuật công kích khác, từ trong người Ngụy Vô Tà có khí đen tỏa ra rồi bay lên nhưng tụ trên hư không, đám khí đen tụ lại thành một đám mây đen lớn, bên trong lập loè ra những tia lôi điện có màu đen. Vành một đạo lôi kiếp bằng ba ngón tay màu đen tuyền từ bên trong đám mây đen đánh xuống thẳng đỉnh đầu Nam Tư Huyền. Lúc này lôi long cũng dưới sự thúc giục của Ngụy Vô Tà thế công liền trở nên mãnh liệt để ép giao long. Ngụy Vô Tà đây là đang bức ép dồn Nam Tư Huyền vào đường cùng. Nếu ra tay ngăn cản đạo lôi minh đánh tới thì giao long hóa linh nhất định sẽ bị lôi long đánh bại. Lúc đó bản thân chịu phản phệ liền rất lớn. Chọn cái nào thì bản thân Nam Tư Huyền cũng phải chịu tổn thương. Trần Quốc Hưng đứng ở bên dưới cũng phân tích tình huống, nhờ sau này hắn phải đối diện với tình huống tương tự liền có cách đối phó, đây chính là điểm tốt khi quan chiến, có thể từ hai bên thu được lợi ích cho bản thân, nếu là hắn thì cứ mặc kệ đạo lôi minh kia đánh lên người bởi vì nó chẳng si nhê gì với thân thể hắn cả, bất quá nam tư huyền này thì không thể làm như vậy, không biết sẽ chọn lựa cách gì để thoát khỏi song thế công của Ngụy Vô Tà, bỏ đại giá tinh huyết ra cưỡng ép thi triển thêm. Pháp thuật hiển nhiên là muốn ép bại nam tư huyền trong một chiêu này. Tính toán thật kỹ, chọn lựa thời cơ không tệ, đáng tiếc lại đụng phải nam nha đầu. Một lão bà trong tay đang cầm một chai sữa chua đã uống dở cảm thán một phần, những trưởng lão khác đang ngửa cổ tu sữa chua cũng gật gù không ngừng, nhưng vấn bú chùn chụt đến ngay cả một giọt cũng không còn sót lại, còn vấn đề tại sao đám trưởng lão này lại có sữa chua thì tất nhiên là từ Tô lão ban phát rồi, mà Tô lão chính là lấy được từ chỗ Tống Như Ngọc, mà Tống Như Ngọc thì đào từ chỗ Trần Quốc Hưng, nếu để hắn nhìn thấy cảnh tượng mấy trưởng lão ngửa cổ dốc đến cạn cả đít chai sữa chua, nhất định hắn sẽ biếu một người một thùng, với chỉ một yêu cầu nhỏ nhỏ là mau cho hắn một cái chức vụ châu bỏ trong tông môn để ăn vơ vét kiếm chắc chút linh thạch tu luyện, muốn làm giàu nhanh nhất chính là ăn hối lộ. Đào bất tài nguyên của tông môn rồi, rút ruột công trình, báo khống giá trị, còn rất nhiều thủ đoạn khác mà Trần Quốc Hưng đã lĩnh ngộ được khi ở địa cầu, bất quá hắn còn chưa có cơ hội thi triển, một chức vụ cũng không có làm sao mà ăn hối lộ được cơ chứ. Nam Tư Huyền không loạn, ánh mắt nhìn lên lôi minh trên đầu, châm cài tóc trên đầu lập tức bay ra, một cây châm màu bạc tinh xảo được khắc họa rất cầu kỳ một con chim, châm bạc lóe lên một cái đã xuất hiện trên trời, rồi từ trong cây châm một hư ảnh một con chim to lớn xuất hiện với bộ lông màu đỏ sặc sỡ, rồi lao thẳng tới ngăn cản lôi minh đang đánh xuống. Cơ mờ nờ chẳng lẽ lại là hóa linh ý cảnh, ai đó giết tao đi. Trần Quốc Hưng đưa tay lên ngực trái nhấn chặt trái tim nhỏ bé đang bị tổn thương của mình, đây đúng là con nhà người ta trong truyền thuyết đây rồi, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang là mẫu người phụ nữ hoàn hảo mà rất nhiều anh muốn lấy làm vợ. Ầm. Chim đỏ cùng lôi minh và chạm dư âm công kích tỏa ra khắp nơi, không ít các đệ tử ở bên dưới cũng thoát tim khi gió lốc thổi tới, không ít các thiếu nữ bị tạt váy lên tới tận đầu làm không ít các nam đệ mang trong mình một tâm hồn ngây thơ phun máu mũi ngất xỉu. Lao Thiên ơi, ta cuối cùng cũng biết tới thế giới này còn rất nhiều cảnh đẹp. Chim đỏ mạnh mẽ đánh tan lôi minh rồi bay thẳng lên trời hót vang một tiếng, Trần Quốc Hưng nhìn kỹ con chim liền lắc đầu lẩm bẩm. Không phải hóa linh ý cảnh, là khí linh. Nam Tư Huyền khỏe miệng cũng đã trào ra máu tươi, tiếp tục thúc giục chim đỏ đánh tới Ngụy Vô Tà. Dịp. Chim đỏ hóa thành một đạo lưu quang với cái đuôi màu đỏ lao thẳng tới Ngụy Vô Tà. Khí linh của Hỏa Phượng Trâm, ta nói Hoa trưởng lão vậy mà lại đem đồ vật như vậy cho Huyền nha đầu, vậy mà còn thành công luyện hóa được, không tệ. Mấy trưởng lão trên đài cao nhìn Hoa trưởng lão nói một hồi, ánh mắt còn không ngừng liếc tới nửa chai sữa chua còn lại với ánh mắt thèm thuồng. Hoa trưởng lão như cảm nhận được ánh mắt của những người khác liền ngửa cổ uống sạch nửa chai sữa còn lại rồi cười cười, đám trưởng lão liền thấy đã hết liền chỉ biết ngồi lại nghiêm túc tiếp tục quan chiến, tuy nhiên trong đầu đều có suy nghĩ hô Trần Quốc Hưng một phen. Chương 324, Hỏa Linh Thần Thể. Tiếng quỷ khóc vang vọng khắp nơi, Ngụy Vô Tà vẻ mặt cũng là như cho tàn, hỏa diễm nhanh chóng đốt sạch quỷ hồn ngay cả vạn hồn phiên cũng đang từ từ biến dạng, bị đốt đến mức nóng chảy, linh khi bị hủy Ngụy Vô Tà há miệng phun máu quỵ một chân xuống đất, ở bên kia Lôi Long cũng bị ảnh hưởng không được cung cấp thêm nguyên lực liền rơi vào thế yếu. Giao Long liền không ngừng đánh tới sau một cú cắn lên cổ Lôi Long liền từ từ tan biến, Ngụy Vô Tà pháp thuật bị liền bị phản vệ tiếp tục phun máu. Như mưa. Khu khu. Nam Tư Huyền vốn ta còn muốn nàng trở thành nữ nhân của ta nhưng hiện tại thì không cần nữa rồi, một chút tâm tính tốt đẹp liền bị nàng từ chối, hạ hạ ta quyết định rồi nên buông bỏ thôi. Trần Quốc Hưng ở dưới lôi đài xoa xoa cằm, địa bộ nói chuyện của Ngụy Vô Tà hẳn là sắp tung đại chiêu của mình rồi, lời nói có chút ghê ghê à nha, Trần Quốc Hưng mở to mắt để xem tên Ngụy Vô Tà này giở trò mèo gì. Ngụy Vô Tà từ từ đứng dậy, đưa tay lau máu ở khóe miệng. Ánh mắt lúc này tràn ngập tơ máu nhìn thẳng tới Nam Tư Huyền. A a a a a a a. Rồi Ngụy Vô Tà hai tay nắm chặt ngửa cổ gồng lên hét lớn, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người Ngụy Vô Tà tỏa ra cùng luồng khói đen, đầu tóc quần áo của Ngụy Vô Tà bay phản phật nhìn rất ngầu. Ơ, biến hình giống siêu sải dạn thế nhỉ? Ngụy Vô Tà lúc này bộ dạng y như sẩm gù cụ đang biến thân lên siêu sải dạn vậy, Trần Quốc Hưng cũng nghiên cứu hình ảnh này một phen, nếu lúc nào hắn muốn đánh thật tay cũng nên dặn ra một vẻ mặt như tiểu táo bón này cùng tản mát ra chút khí tức chắc chắn hình tượng lúc đó sẽ rất ngầu. Nam Tư Huyền vẻ mặt cũng khó coi một giao long một hỏa phượng liền bay trở về bên cạnh Nam Tư Huyền sẵn sàng cho lần tấn công tiếp theo. Ngụy Vô Tà lúc này đã được khói đen bao phủ vào bên trong, khí tức phát ra ngày càng mạnh. Nam Tư Huyền để nàng chết dưới hình thái này của ta, là chút tình cảm cuối cùng ta dành cho nàng. Từ trong làn khói đen đi ra một người, toàn thân trần trụi lộ ra cơ bắp cuộn cuộn, bụng thì nổi lên sáu cục nhìn cực kỳ săn chắc, bắp chân bắp tay cơ ngực y như một thánh phòng gì vậy, nhìn rất rắn chắc. Bất quá Trần Quốc Hưng nhìn mãi chẳng thấy cái thứ mà tên nam nhân nào cũng có của đối phương đâu, nghi hoặc xoa xoa cầm lấy ra một cặp kính cận đeo lên mắt, cuối cùng thì hắn cũng thấy thứ nhỏ bé của đối phương. Liền khẽ thở dài thầm cảm thán cho Ngụy Vô Tà này được ông trời ưu ái ban tặng cho một tiểu đệ quá nhỏ bé, tiểu muội muội còn nhỏ đừng có nhìn hình ảnh mất thẩm mỹ này. Trần Quốc Hưng nhanh chóng che mắt Tống Như Ngọc lại. Ca ca muội muốn nhìn, không phải cơ thể rất đẹp sao? Ca ca ta muốn nhìn. Ngoan ca ca không cho đồ ăn nữa bây giờ. Những người khác cũng thấy bộ dạng cơ bắp quần quần của Ngụy Vô Tà thì cũng hít một hơi khí lạnh, nhưng khi quan sát thấy con sâu nhỏ của Ngụy Vô Tà, nhiều nam thiếu niên liền cười há mồm còn không ngừng to tiếng nói. Ta còn tưởng tiểu đệ của mình là nhỏ, không ngờ tới Ngụy huynh còn nhỏ hơn cả ta, bất hạnh cho Ngụy huynh. Ta có thấy vật gì đâu, mau mau chỉ cho ta nhìn xem nào. Những thiếu nữ ngây thơ thì che mặt lại xấu hổ không dám nhìn, nhưng dù có che lại nhưng vẫn là xuề ra nhìn lén, điệu bộ thật sự rất có chút ngây ngô. Trưởng lão, đề nghị đối phương mặc quần bào, để như vậy không hay. Trần Quốc Hưng ở bên dưới kêu gào hướng tới trưởng lão chấp sự, những người khác cũng nhao nhao lên tiếng ủng hộ. Trưởng lão chấp sự bất đắc dĩ ho khủ khủ nói với Ngụy Vô Tà. Ngươi nghe đấy, tốt nhất là mặc y phục vào chí ít cũng là che bên dưới vào một chút, cảm lạnh không tốt. Ngụy Vô Tà mặt mũi còn đang lạnh lùng nghe xong những lời nói cũng càng thêm đen, quay người vào trong đám khói đen, một lúc sau trở ra bên dưới đã mặc một nửa y phục bên dưới, còn bên trên vẫn để lộ. Trần Quốc Hưng xích chút nữa cười ngất, đối phương vậy mà thật sự đi vào mặc quần, cái tên Ngụy Vô Tà này quả nhiên tính khí cũng rất tà dị. Nam Tư Huyền vẻ mặt khó coi nhìn tới Ngụy Vô Tà đã khác biệt một trời một vực so với trước kia, lúc trước còn gầy gò hiện tại liền biến ra bộ dạng như vậy liền khiến Nam Tư Huyền cũng phải tăng cao đề phòng. Run rẩy đi Nam Tư Huyền. Ngụy Vô Tà nói xong liền chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Nam Tư Huyền, tốc độ nhanh đến mức khiến Nam Tư Huyền cũng không kịp thấy quỹ tích di chuyển của đối phương. Ngụy Vô Tà nắm đấm vung ra đánh thẳng tới đầu Nam Tư Huyền, một quyền này khí tức bài sơn đảo hải, chúng một quyền này Nam Tư Huyền chắc chắn không dễ chịu. Nam Tư Huyền không kịp tế ra linh khí phòng ngự, cũng chẳng thể dùng thân pháp tránh né kịp, liền chỉ có thể giơ hai tay lên chắn trước mặt. Ầm. Một quyền đánh xuống Nam Tư Huyền liền văng ra phía sau ngã vào một góc lôi đài, chút nữa liền rơi xuống. Khu. Nam Tư Huyền phun ra một ngụm máu, sau đó liền bật dậy tránh né qua một bên. Ầm. Ngụy Vô Tà một cước vừa giẫm xuống chỗ Nam Tư Huyền vừa ngã, cả lôi đài bị một cước của Ngụy Vô Tà làm cho rung chuyển kịch liệt, thậm chí trên mặt sàn còn có mấy vết nứt xuất hiện. Tượng Minh Quỷ Thân, tên nhóc này vậy mà lại đột phá tầng thứ 3 của Quỷ Thân, không tệ. Những trưởng lão trên đài cao cũng phải một phen xoắn xít, so tài năm nay quả nhiên hấp dẫn hơn những năm trước, người tài ẩn giấu lớp lớp có cơ hội liền đua nhau tỏa sáng, nhưng vẫn là xem kẻ nào tỏa sáng hơn tất cả, tài nguyên bồi dưỡng liền đạt được cao hơn những người khác. Nam Tư Huyền hai tay lúc này đã rũ xuống, hiển nhiên đã bị gãy sau một quyền kia của Ngụy Vô Tà. Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng lúc này đã trắng bệch không có một tia huyết sắc, bên khóe miệng là một tia máu đỏ chảy dài xuống cằm, tóc dài cũng rối loạn, bộ dạng chật vật vô cùng, liên tục tránh né công kích như châu điên của Ngụy Vô Tà. Trần Quốc Hưng cũng là nhíu mắt, sau khi Ngụy Vô Tà này biến thân, sức lực cùng tốc độ có vẻ như tăng lên gấp đôi so với trước khi biến thân, bất quá cũng không thấy sử dụng thêm pháp thuật, chắc là sau khi biến thân bị hạn chế gì đó không thể thi triển pháp thuật. Nhưng Trần Quốc Hưng còn đang đoán già đoán non, Ngụy Vô Tà nhảy lên không trung một quyền pháp to lớn được đánh ra rồi nhanh chóng nuốt trọn lấy Nam Tư Huyền vào bên trong. Trần Quốc Hưng liền đen mặt, vừa mới đoán Ngụy Vô Tà bị hạn chế không thể thi triển pháp thuật thì đối phương đã đánh ra một quyền pháp, cái này là kết hợp giữa thân thể cùng pháp thuật cũng vẫn được tính là bên trong ứng dụng của pháp thuật, một quyền hắc ảnh bao phủ lấy Nam Tư Huyền nhấn thẳng xuống giữa lôi đài. Âm lôi đài rung động, bụi mù khí tức cuồng bạo nhanh chóng đánh ra khắp nơi, lần này trận pháp có vẻ vẫn là hoạt động tốt, liền dựng lên một kết giới cản tất cả dư âm ở phạm vi bên trong lôi đài. Ngụy Vô Tà sau khi tung một quyền liền rơi xuống một góc lôi đài thở hổn hển, hiển nhiên tiêu hao sau một quyền kia cực kỳ nhiều, ánh mắt sắc lạnh nhìn chăm chú vào giữa lôi đài. Nam tỷ tỷ bại rồi. Tống Như Ngọc bộ dạng không vui liền nói, Trần Quốc Hưng cũng nhăn mũi, chẳng lẽ điều mà hắn cảm giác được ở Nam Tư Huyền là sai, nhất định hắn không có cảm nhận sai. Còn chưa, có lẽ hiện tại cũng nên bộc lộ đại chiêu rồi. Trần Quốc Hưng vừa dứt lời thì trên lôi đài, một cột hỏa trụ khổng lồ bắn thẳng lên trời, hỏa khí thiêu đốt cả không khí phát ra cả âm thanh xèo xèo. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn hỏa trụ, trên đài cao có thêm mấy đạo thân ảnh xuất hiện, vừa nhìn thấy ba người xuất hiện đám trưởng giáo trưởng lão liền nháo nhác chắp tay chào. Thái thượng trưởng lão, Tô lão cũng xuất hiện, bộ dạng ti tiện nhìn ba người mới xuất hiện nói, ba cái lão giả này không định là đoạt nam nha đầu tới đan phong của các ngươi đó chứ? Ba lão già hừ lạnh, chỉ chăm chú nhìn về phía hỏa trụ, một người lên tiếng. Bảy vạn năm rồi mới có người mang hỏa linh thần thể xuất hiện. Một trong thập đại thần thể tu chân giới liền bộc lộ, chuyện này nhất định sẽ kinh động tu chân giới một phen náo động, thần thể xuất thế cũng là tốt cũng là họa, tốt cho tông môn nắm giữ người có thần thể, xấu là có rất nhiều kẻ muốn đoạt xá người có thần thể, bất quá cựu đầu giáo là một tông môn nhất lưu cũng không phải ai cũng dám nhảy lên đầu, nếu hỏa linh thần thể xuất hiện ở một tông môn nhị lưu hoặc tam lưu chỉ sợ sau đó tông môn sẽ bị người khác xóa sổ cướp đoạt thần thể rồi. Chương 325, Diệp Minh Vương, Quỷ Thân Huyết. Ngụy Vô Tà cả người gồng lên, cơ thể đỏ bừng như tôm bị luộc, hỏa phượng một kích đánh thẳng lên thân thể Ngụy Vô Tà, lửa đỏ lan ra nuốt trọn lấy thân thể Ngụy Vô Tà vào bên trong. Ở bên dưới lôi đài các đệ tử khác cũng liền vỡ tung, rất nhiều đệ tử ở lôi đài khác đều đã chạy sang lôi đài tứ quy quan chiến, dù sao thần thể xuất thế cũng dẫn động ánh mắt của tất cả mọi người, những trận chiến khác đang diễn ra cũng nhanh chóng bị lu mờ. Trần Quốc Hưng cũng xoa xoa cầm ánh mắt quét lên người Nam Tư Huyền, trong đầu lóe lên suy nghĩ, lát nữa mà lửa tắt đi liệu quần áo Nam Tư Huyền có còn nguyên vẹn hay là đã bị đốt sạch, thật sự rất đang chờ mong. Kaka, Nam tỷ tỷ quá lợi hại. Tống Như Ngọc cũng há hốc cả miệng nhìn một màn vừa phát sinh, hỏa linh thần thể xuất thế quả nhiên rung động, Trần Quốc Hưng cũng rung động không kém, trong thập đại thần thể thì chỉ có hư linh thần thể được xem như đứng đầu, còn lại 9 loại thần thể khác cũng sàn sàn với nhau, cũng có điểm mạnh điểm yếu riêng. Hư linh thần thể sở dĩ đứng đầu bởi thân thể này là một tồn tại đặc thù, có thể dung hòa các loại thuộc tính khác nhau mà không bị xung đột, một người chỉ có thể tồn tại 2 loại năng lượng thuộc tính không xung khắc với nhau, chẳng hạn như thủy hỏa bất lưỡng lập, nước lửa không thể ở cùng một chỗ. Nếu một người sở hữu cả 2 loại linh căn thủy hỏa thì chỉ có thể chọn một loại tu luyện mà thôi. Từ trúc cơ trở lên pháp thuật thường đã phân chia thuộc tính rõ rệt, một người chỉ có thể thi triển pháp thuật thuộc tính cùng với linh căn mà bản thân sở hữu. Đơn linh căn tu luyện sẽ nhanh, nhưng song linh căn trở lên thì sức mạnh sẽ lớn hơn do có thể thi triển nhiều loại pháp thuật thuộc tính kết hợp với nhau. Tuy nhiên còn tùy thuộc vào lĩnh ngộ cùng cơ duyên của từng người, không nhất định thuộc vào dạng đơn linh căn hay nhiều linh căn sẽ tốt, được cái này mất cái kia, nhưng chúng quy đơn linh căn tu sĩ vẫn là tiến giai lên cao dễ dàng hơn, còn song linh căn trở lên thì lĩnh ngộ thuộc tính sẽ nhiều hơn. Cổ nhân có nói nhất tinh nhị suy, tập trung vào một cái thì trở thành tông sư sẽ là chuyện dễ dàng, còn tập trung vào hai cái thì thời gian sẽ bị phân chia, rất khó để giỏi cả hai cái trong một thời gian, mà thời gian chính là yếu tố quyết định một phần của tu sĩ, hết thọ mệnh mà chẳng thể lĩnh ngộ hai loại thuộc tính thì chỉ còn biết ngáp cố vài cái rồi chết. Khi lửa đỏ tan đi, Ngụy Vô Tà cả thân thể lúc này cháy đen, ngay cả y phục bên dưới vừa mặc cũng đã bị đốt thành cho bụi, đầu tóc lông toàn thân cũng chẳng còn lấy một sợi. Hự. Ngụy Vô Tà quỵ một gối xuống nôn ra máu đen, đôi mắt tràn ngập tia máu nhìn về phía Nam Tư Huyền đầy oán độc, rồi đứng lên ngửa cổ hét lớn. Ngụy Vô Tà ta chưa từng biết thất bại là gì, hôm nay lại bị Nam Tư Huyền nàng đánh ra nông nỗi này khu khu thần thể thì sao? Ngụy Vô Tà ta chiến đến cùng. Nói xong trong tay liền xuất hiện một thanh kiếm huyết sắc không một chút do dự cắm thẳng vào tim mình, một kiếm xuyên qua lồng ngực cắm ra phía sau lưng, Ngụy Vô Tà cười điên cuồng dữ tợn. Ha 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 ha. Hóa ma. Máu đỏ không hề chảy ra, tất cả máu huyết bị thanh kiếm huyết sắc hấp thu hết, cơ thể Ngụy Vô Tà nhanh chóng khô héo đến mức chỉ còn da bọc lấy xương, chỉ trong nháy mắt thân thể Ngụy Vô Tà từ to lớn cơ bắp quần quật biến thành bộ xương khô, khói đen tỏa ra từ trên người Ngụy Vô Tà nhanh chóng tụ thành một gương mặt đen, có mặt mũi miệng y như khuôn mặt của Ngụy Vô Tà, từ khuôn mặt vang lên một nụ cười quỷ dị. Trên đài cao mấy trưởng lão cũng chỉ biết lắc đầu không có ngăn cản, Ngụy Vô Tà đã chọn hóa ma, hiến tế linh hồn cho tâm ma rồi sinh ra sức mạnh, nếu có thắng thì kết cục cũng chỉ biến thành một người không có lý trí, chỉ biết giết chóc huyết tinh, loại người như vậy nếu không bại trên lôi đài, tông môn cũng sẽ nhốt vào ngục tù vĩnh biến giam cầm, như vậy là đã rất nhân từ với đệ tử tông môn. Gương mặt khói của Ngụy Vô Tà lao đến nhanh như chớp đã há miệng cắn xuống Nam Tư Huyền. Hỏa kiếm phần thiên. Nam Tư Huyền tay kết ấn huyền ảo, sau lưng một biến lửa đỏ xuất hiện tụ thành những thanh kiếm lửa rồi bay ra đánh tới gương mặt đen của Ngụy Vô Tà. Hỏa kiếm đánh trúng gương mặt đen như một hạt cát rơi vào biển sa mạc, không tạo nên một chút ảnh hưởng nào, tất cả hỏa kiếm đều nhanh chóng bị nuốt chửng, gương mặt đen cười lên một tiếng đầy quỷ mị. Khắc khắc khắc. Nam Tư Huyền chúng ta cùng đồng quy vu tận. Gương mặt đen nuốt trọn lấy Nam Tư Huyền vào bên trong. Rồi chỉ trong nháy mắt gương mặt đen có những vệt đỏ hiện lên, Ngụy Vô Tà vậy mà lại muốn đồng quy vu tận, kết quả như vậy khiến rất nhiều đệ tử sợ hãi. Đám trưởng lão trên đài cũng không có động tĩnh, có vẻ như tự tin rằng Nam Tư Huyền có thể vượt qua. Ầm, gương mặt đen nổ tung, kinh khí tỏa ra khiến cả lôi đài bị hoành tạc nứt nẻ khắp nơi, trận pháp trên lôi đài lập loè nhanh chóng hấp thu hết dư âm công kích, sau khi mọi thứ lặng xuống, Nam Tư Huyền xuất hiện, quần áo có chút rách rưới, vẻ mặt tái nhợt còn vương lại máu trên khóe miệng, hiển nhiên đại chiêu vừa rồi của Ngụy Vô Tà khiến cho Nam Tư Huyền trọng thương. Nam Tư Huyền đôi mắt sắc lạnh nhìn về thân thể của Ngụy Vô Tà vẫn còn đang ngây ngốc đứng. Roi ra trong tay xuất hiện một roi đánh ra, thân thể Ngụy Vô Tà bị roi ra cuốn lấy, tà hỏa liền bùng lên. Huyền Nhi nếu có kiếp sau ta nhất định cùng nàng một kiếp tình duyên. Ngụy Vô Tà nở một nụ cười mãn nguyện rồi nụ cười đó dần dần biến bất khi làn gió nhẹ thổi qua, cho bụi liền bay theo cơn gió cuốn lên trời xanh. Trần Quốc Hưng cũng chỉ biết thở dài, quên hát bài tình đơn phương cho Ngụy Vô Tà nghe, cuối cùng thì tình yêu nó vẫn hơi khó lý giải, tại sao phải đến mức như vậy, nếu hắn là Ngụy Vô Tà cũng sẽ không chết một cách có chút tiêu dao như vậy, mà phải sống phải ấp ủ âm mưu chờ thời cơ liền đem Nam Tư Huyền này nắm vào trong tay. Nữ nhân này xem ra đạo tâm rất mạnh, một đường tu luyện không vướng vào lục dục cái tình, một chiêu giết chết Ngụy Vô Tà không chút nương tay cuối cùng kia, hiển nhiên cũng là giết chết một chút gợn sóng trong lòng mình. Trần Quốc Hưng thầm hô hỏng hỏng, mỗi người có một đạo lý để theo đuổi Nam Tư Huyền làm như vậy hắn không thấy hài lòng, bất quá hắn cũng chỉ là đứng trên đạo lý nhân sinh của mình để suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu gạt bỏ cái suy nghĩ áp đặt của mình lên những người khác, hắn ầm thầm tự nhắc nhở bản thân mình một chút, ai cũng có nhân sinh quan của mình, hắn không thể giống những kẻ khác áp đặt suy nghĩ của mình lên những người khác, điều này ảnh hưởng cực kỳ không tốt. Những người khác ở bên dưới cũng im lặng không có tung hô chiến thắng của Nam Tư Huyền, trong lòng mỗi người đều có chút gì đó khó tả, nhưng sau đó liền nhanh chóng bị nhận chi bởi những trận chiến phía sau. Mị Linh Nhi đấu với một nam tử tên Phong Hiệu Minh, một hồi kịch chiến Mị Linh Nhi cũng giành chiến thắng, Trần Quốc Hưng cũng đánh giá thực lực hai người tương đương với nhau, Mị Linh Nhi chiến thắng hoàn toàn là nhờ vào linh khí cùng phụ lục, hiển nhiên có gia trưởng cường đại, bản thân cũng được trang bị một cách đầy đủ, thực lực là tổng thể tu vi cùng trang bị, người có tu vi tương tự đối phương nhưng trang bị lại không bằng đối phương, chuyện bại chỉ là vấn đề thời gian nếu không nắm giữ đại sát chiêu. Số 1 đấu với số 9. Trần Quốc Hưng nhăn mũi từ từ đi lên lôi đài, trong đầu thì cảm thán, người có thể đạt chọn được số 9 chắc chắn cũng không phải giả vừa, thậm chí còn là quái vật cũng nên, 369 chính là ba con số kỳ diệu nhất vũ trụ, nền văn minh khoa học hiện đại ở địa cầu đã chứng minh được một phần nhỏ của sự kỳ diệu liên kết giữa vũ trụ và ba con số này, số 9 lại là vị trí cao nhất trong ba con số, người này lại chọn được con số 9, hiển nhiên có thể là vô tình hoặc cũng có thể là vận mệnh. Trần Quốc Hưng đứng trên lôi đài quan sát người đối diện, ánh mắt mang theo chiến ý hừng hực, một là đại diện cho đất, chín vậy chính là đại diện cho trời, trận chiến này chắc chắn rất thú vị đáng chờ mong. Diệp Minh Vương, thỉnh giáo 3. Chương 326, so đấu côn pháp. Ta cũng không am hiểu nhiều về côn pháp, nhưng thấy Diệp sư đệ dùng thiết côn vậy ta cũng đành dùng côn pháp đấu với sư đệ. Trần Quốc Hưng ngoáy ngoáy lỗ tay móc ra một cây thiết côn màu vàng kim rồi chống mạnh xuống sàn lôi đài tạo ra một chấn động không nhỏ. Côn tốt. Diệp Minh Vương hai mắt cũng lập loè nhìn tới cây gậy sắt trong tay Trần Quốc Hưng, hắn mỉm cười bắt đầu chém gió. Đây là Như Ý Kim Cô Đồng, năm đó Tề Thiên Đại Thánh chính là một dùng một gậy này đấu với 10 vạn thiên binh thiên tướng nhà trời, một mình một gậy đánh tan thiên tướng nhà trời tạo nên một truyền kỳ vang danh vạn cổ. Diệp Minh Vương mày kiếm hơi nhăn lại, do hỏi: "Tề Thiên Đại Thánh là ai? Sao ta chưa từng nghe tới?" Trần Quốc Hưng ách một tiếng rồi vung gậy nói: "Là một cường giả yêu tộc, Tiêu Minh học rộng biết nhiều linh giáo." Diệp Minh Vương cũng không tiếp tục dài dòng liền vung gậy lao lên, Trần Quốc Hưng cũng cầm gậy sắt lao lên, hai người vung gậy đối chọi một kích đầu tiên, hoa lửa từ thân gậy va chạm lóe lên, cả hai cùng nhăn mày sau một kích liền lùi ra sau đều hướng về trưởng lao chấp sự nói: "Lôi đài có thể sửa không vậy?" Sau trận chiến vừa rồi lôi đài cũng không có được tu sửa, cứ để nguyên hiện trạng nước nẻ có chút nhìn không thuận mắt, trưởng lão chấp sự nghe vậy liền vung tay, thổ nguyên lực tràn ra mặt sàn lôi đài gợn lên như sóng sau đó nhanh chóng liền lại như cũ. Trần Quốc Hưng cùng Diệp Minh Vương nhìn nhau rồi lao lên, hai gậy một lần nữa va chạm âm thanh nổ tung vang lên, kinh khí của hai người tạo ra hai loại màu sắc riêng biệt, của Trần Quốc Hưng là màu vàng nhạt, của Diệp Minh Vương là màu trắng. "Tiêu Minh, không tệ, đáng để ta dốc lực rồi." "Diệp sư đệ, ngươi cứ phóng ngựa tới, ta chưa từng ngán kẻ nào." Hai thân ảnh tách nhau ra rồi quấn lấy nhau, côn ảnh va chạm tiếng nổ đi đùng phát ra trên lôi đài. hai thân ảnh càng lúc càng nhanh tạo nên hình ảnh trên lôi đài, đâu đâu cũng thấy bóng mờ của hai người. Ở bên dưới lôi đài các đệ tử khác cũng chẳng thể quan sát rõ ràng trận chiến của hai người. Ở một số chỗ tỷ lệ đặt cược của cả hai người bắt đầu tăng lên, thực lực mà hai người thể hiện ra không có các pháp thuật hoa lệ, chỉ đơn giản là va chạm, dùng sức lực thân thể đánh ra những côn đạn chứa đầy sức mạnh. Ầm, hai đầu côn va chạm, kinh khí lần này tỏa ra xối tung cả lôi đài, đất đá bề mặt nước nẻ bay loạn xạ. Trần Quốc Hưng càng đánh càng hăng sức lực cùng dần dần tăng thêm, Diệp Minh Vương sức lực cũng không nhỏ, hắn đã dùng đến 7 thành sức lực mà Diệp Minh Vương vẫn có thể đối chọi, hiển nhiên đối phương cũng không phải dạng vừa. Hai người tách nhau ra một lần nữa, Diệp Minh Vương liền lên tiếng: "Ta không phải đối thủ của Tiêu huynh ở phương diện sức lực, ta chỉ là có chút thần lực trời sinh mà thôi, đánh với Diệp sư đệ cũng đã dốc hết sức rồi." Cả hai nhìn nhau đều tự hiểu là được, ai cũng không muốn bộc lộ hoàn toàn sức mạnh của mình. Diệp Minh Vương khẽ phất tay trên thiết côn của mình, một vòng sáng lóe lên, thiết côn như được giải khai phong ấn, sức mạnh từ trong thiết côn tỏa ra rung động mãnh liệt. Nộ đồng đả sơn. Diệp Minh Vương lao lên một côn vung lên đánh thẳng thiết côn giáng xuống phía đầu Trần Quốc Hưng. Loạn đồng đánh chó. Trần Quốc Hưng cũng thi triển đánh ra bổng pháp đánh lung tung của cái bang, một gậy quét một gậy, thiết côn của Diệp Minh Vương đánh tới, ba khí ngập trời. Trần Quốc Hưng giơ gậy hoành ngang đỡ một gậy của Diệp Minh Vương. Ầm. Trần Quốc Hưng hai chân luôn xuống lôi đài, vẻ mặt khó coi, từ cây thiết côn của Diệp Minh Vương tựa như có sức nặng vạn cân đè xuống, làm cho cây gậy trong tay Trần Quốc Hưng cũng gần con một phần. Diệp Minh Vương thu thiết côn về nhanh như cắt, đâm ra thêm một côn hướng về ngực Trần Quốc Hưng. Nhất côn phá. Trần Quốc Hưng gậy sắt trong tay vừa vặn giơ ngang đỡ được một gậy, cả thân thể lập tức bay vèo ra sau, cày xối tung cả mặt sàn lôi đài, còn thiếu chút nữa liền rơi khỏi lôi đài. "Ca ca cố lên, đừng có thua, muội dốc hết tài sản của mình để cược huynh thắng rồi đó." Trần Quốc Hưng nhìn tiểu muội muội nhặt được ở bên dưới lôi đài hô hào, liền lắc đầu xoay người một gậy đập xuống. Ầm. Diệp Minh Vương lĩnh chọn một gậy liền văng ra sau, cũng chẳng kém so với bộ dạng lúc nãy của Trần Quốc Hưng là mấy, cả hai đều đứng ở mép lôi đài nhìn nhau, chiến ý hừng hực tỏa ra. Cứ đánh như vậy liền nhàm chán. Trần Quốc Hưng cũng thu lại gậy sắt, lấy ra U Minh song đao của mình, cười cười. Lĩnh ngộ côn pháp không giỏi, liền đành phải dùng vũ khí thuận tay đánh với Diệp sư đệ rồi. Hóa linh cây thiết côn trong tay Diệp Minh Vương liền bay ra rồi hóa thành một đầu lục hầu mặc một bộ khôi giáp. Trần Quốc Hưng trợn mắt nhìn con lục hầu sáu tay đều nắm một cây thiết côn đen xì. Cứ như vậy lại lĩnh ngộ tới hóa linh ý cảnh, thật sự là bất công, hắn hiện tại ngay cả đao ý cũng chưa lĩnh ngộ được, vậy mà hết người này đến người khác đã lĩnh ngộ đến hóa linh ý cảnh, thật sự là muốn đâm đầu vào gối ngất xỉu. Tiêu huynh, vậy thì chúng ta so đấu ý cảnh, ta còn chưa cả lĩnh ngộ được đao ý. Trần Quốc Hưng cảm giác mặt mình hơi cứng lại khi nói ra, bất quá không được giấu giốt làm gì, không biết thì cứ nói không biết. Diệp Minh Vương khóe miệng cũng giật giật nghi hoặc nhìn Trần Quốc Hưng, thật sự không biết hay là đang giả vờ. Lục hầu ý cảnh liền nhoáng một cái xuất hiện trước mặt Trần Quốc Hưng, thiết côn trong sáu tay liền đánh tới. Trần Quốc Hưng tay kết ấn thi triển U Minh song đao, vừa đánh trả vừa ngăn cản công kích của đối phương, đao khí cùng côn ảnh ngập trời quân lấy nhau. Bất quá người bên ngoài đều nhận ra Trần Quốc Hưng đang rơi vào thế hạ phong, bị lục hầu ý cảnh của Diệp Minh Vương đè ép. Ở bên dưới đám đệ tử cũng là một trận bàn tán. Vậy là năm nay ở riêng lôi đài tứ linh đã xuất hiện ba người lĩnh ngộ tới hóa linh ý cảnh, thật sự không tầm thường. Cộng thêm thần thể xuất thế, trận chiến ở lôi đài tứ quy hiện tại đều chiếm cứ ánh mắt của rất nhiều người. Ở một góc có một đôi mắt đẹp nhìn lên khuôn mặt bình thường đến mức không thể bình thường hơn trên lôi đài, khẽ lẩm bẩm: "Cái tên con kiếp, vậy mà lại còn thể đi tới vòng này, tu vi tăng tiến quá nhanh." Chương 327, nhất đồng phá thiên sơn. Trần Quốc Hưng thúc dục nguyên lực tinh thần lực vận chuyển, U Minh song đao nhân bắt đầu số lượng đao ảnh càng ngày càng nhiều, cho đến khi đao ảnh đạt đến số lượng vạn thanh, Trần Quốc Hưng tay kết ấn liền chỉ về hướng Diệp Minh Vương. "Đi." Vạn thanh đao nối đuôi nhau bay vèo vèo lao tới hướng Diệp Minh Vương đang đứng. Ở bên dưới lôi đài những tu sĩ cũng bàn luận sôi nổi, vậy mà Tiêu Hạo này lại có thể ngưng tụ ra vạn đạo đao ảnh, nguyên lực cùng tinh thần lực phải hơn xa những người khác mới có thể làm như vậy. Trên đài cao đám trưởng lão cũng gật gù khen ngợi. Lục Hầu liền đứng chặn trước mặt Diệp Minh Vương, sáu cánh tay đồng loạt vung gậy đánh nát đao ảnh lao tới, càng ngày càng nhiều đao ảnh đánh tới Lục Hầu, tốc độ thiết côn trong sáu cánh tay cũng càng ngày càng nhanh hơn. Trần Quốc Hưng thúc dụng nguyên lực tinh thần tiếp tục ngưng tụ đao ảnh tấn công đối thủ, hắn muốn vật chết đối phương bằng số lượng. Cả hai bên kiên trì một bên tấn công một bên phòng thủ, trận đấu tiếp tục duy trì nửa canh giờ. Lục Hầu hóa linh có vẻ không được nguyên lực bổ sung một cách đầy đủ, tốc độ liền giảm dần, thỉnh thoảng liền có đao ảnh cắm lên người Lục Hầu. Trần Quốc Hưng khỏe miệng hơi nhếch lên, nếu để so đấu về nguyên lực hắn hơn đối phương một phần, vì tu vi của hắn đã là kim đan đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền đột phá bản anh, còn Diệp Minh Vương chỉ có tu vi kim đan tầng 9 hậu kỳ, so về nguyên lực thì yếu hơn hẳn không chỉ một phần. Diệp Minh Vương cũng nhận ra điều này, nguyên lực của đối phương dồi dào hơn bản thân, cứ tiếp tục như vậy bản thân sẽ bị đối phương bào mòn hết nguyên lực. Diệp Minh Vương liền bắt đầu chuyển từ thế phòng thủ sang thế tấn công. Lục Hầu đồn lực đánh ra một hư ảnh thiết côn to lớn đẩy lùi đao ảnh rồi biến thành cây thiết côn trở về trong tay Diệp Minh Vương. Nhất đồng phá thiên sơn. Diệp Minh Vương nắm chặt thiết côn giơ lên cao, hư ảnh Lục Hầu xuất hiện bao trùm lấy cả người Diệp Minh Vương vào bên trong. Sau đó một côn ảnh to lớn đánh thẳng xuống phía Trần Quốc Hưng, đao ảnh ở bên trong khí thế do côn ảnh to lớn phát ra đều bị đánh nát vụn. Trần Quốc Hưng định thi triển lôi phong thiểm bộ tránh né một côn này, nhưng phát hiện cả người bị khóa chặt không thể di chuyển, trong lòng kinh hãi, khí cơ khóa chặt như vậy liền chỉ có thể là thần thông. Cơ mờ nờ đá phải CT thật. Trần Quốc Hưng nhăn mặt nhìn côn ảnh mang theo bá khí đánh xuống, khẽ thở dài một cái, trong tay xuất hiện pháp khí bao tay hắc thủ, một chảo chụp ra, một chảo ảnh màu đen ngưng tụ bắn ra nhanh chóng chụp lấy côn ảnh đang đánh tới, nhưng sau đó chảo thủ nhanh chóng bị côn ảnh đánh nát vụn, côn ảnh to lớn liền đánh xuống Trần Quốc Hưng. Ầm. Mặt lôi đài chia năm xẻ bảy, nứt vỡ lan ra khắp cả lôi đài, đất đá bay tứ tung, kình phong thổi vụ vụ, sau một kích côn ảnh từ từ tiêu tán, mọi người bên dưới liền chăm chú nhìn vào trung tâm nơi mà côn ảnh đánh xuống. Một côn như vậy chắc chắn không phải là chiêu thức bình thường, là thần thông của Diệp Minh Vương. Người này như vậy mà đã lĩnh ngộ thần thông, quả nhiên là kỳ tài. Khi bụi đất tản đi, Trần Quốc Hưng nằm co giật dạng tứ chi ở dưới hố sâu, hắn trong lòng cũng là một trận chán nản, thật sự là không tránh nổi, khí cơ bị khóa chặt không thể di chuyển, giống như bị định thân vậy khó chịu hết sức, khẽ đứng dậy phủi phủi bụi trên bộ y phục đã rách tơi tả của mình, đưa tay lau đi máu đỏ ở khóe miệng, một côn vừa nãy quả thật cũng không hề dễ chịu, bất quá với thân thể châu bò linh thể sơ như hiện tại, hắn tự tin dù có là nguyên anh một kích hắn cũng có thể nghịch. Kháng mà chẳng tổn thương bao nhiêu, mà đối phương dù sao cũng chỉ là một kim đan hậu kỳ công kích thật sự rất mạnh, nhưng còn chưa thể so sánh được với công kích của nguyên anh kỳ, làm bị thương hắn có chút hơi khó, bất quá vẫn phải cố nôn ra tí máu cho người ta thấy mình bị thương, nếu mà chẳng chút si nhê gì sau một chiêu thần thông của người ta, những người khác sẽ bắt hắn mà nghiên cứu cái thân thể này mất, làm người cũng không nên quá nổi bật, có những thứ vẫn nên ẩn giấu một phần không thể bộc lộ ra hết được. Diệp sư đệ quả nhiên rất mạnh. Trần Quốc Hưng từ từ đi ra khỏi cái hố, hắc trảo thủ trong tay liền nâng lên chỉ sợ người ta không phát hiện ra là một kiện pháp khí vậy. Diệp Minh Vương nhìn hắc trảo thủ mày kiếm cũng nhăn lại lẩm bẩm: "Pháp khí?" Trần Quốc Hưng dám lấy ra pháp khí cũng có chủ đích của mình, hắn không sợ người tới cướp của, mà chỉ sợ chẳng có nhiều người đến mà thôi, kẻ đến vừa vừa thì hắn giải quyết, còn mấy kẻ châu bò liền nói cướp như lên ra tay, ai bị cướp thì còn chưa rõ à nha, không ngại nhiều người đến dâng hiến tài nguyên. Các trưởng lão trên đài cao cũng đỏ mắt, đều than vãn: "Tuyệt trưởng lão, bao giờ mới luyện cho ta một kiện pháp khí đây, thật sự muốn đi cướp của tiểu tử kia về dùng, vận khí thật tốt lại đạt được pháp khí lưu lại." Tuyệt cơ bộ dạng cơ bắp quần quần râu ria sồm sàm nhìn rất giống kẻ mãnh phu, nhưng đừng chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài, tuyệt cơ là phong chủ khí phong chuyên luyện khí, tất cả các binh khí của cựu đầu giáo hầu như đều là từ khí phong mà ra. Luyện cái rắm, ông đây còn phải dài mồm đi xin thái thượng trưởng lão luyện chế mới có một kiện, còn các ngươi đợi khi nào ta đột phá luyện khí sư lục phẩm nhất định sẽ luyện cho các ngươi mỗi người một kiện. Những trưởng lão khác cũng nhao nhao chỉ trích chê bai tuyệt cơ trưởng lão, xin chỉ xin có một kiện liền không xin cho những người khác, pháp khí muốn luyện chế thì cần phải đạt cấp bậc luyện khí sư lục phẩm, lúc đó mới có thể luyện chế. Hầu hết pháp khí được luyện chế thành công chỉ là cấp bậc pháp khí sơ giai mà thôi, còn pháp khí trung giai trở lên tu vi luyện khí sư cần phải cao hơn cùng nguyên liệu tốt mới có thể luyện chế ra, còn pháp bảo thì chỉ được truyền lại từ viết cổ để luyện chế. Ra pháp bảo ít nhất cũng phải đạt đến cấp độ luyện khí sư bát phẩm, Nam Châu trời đất biến thiên nay đã không thể tồn tại những người có tu vi như vậy, luyện khí sư bát phẩm tu vi cũng phải thuộc dạng hợp thể kỳ trở lên. Pháp bảo chỉ còn lắc đắc một vài kiện xuất hiện vào thời kỳ nhân yêu đại chiến cách đây 70 vạn năm mà thôi. Sau đó tất cả thông tin tới những kiện pháp bảo dường như biến mất không hề xuất hiện, một số tông môn nhất lưu hiện nay vẫn là nắm giữ pháp bảo chấn tông bất quá chỉ nằm trong tay luyện hư kỳ cường giả mạnh nhất, thời điểm tông môn Lâm Nguy Diệt Tông mới xuất hiện, nhưng chuyện này trong 70 vạn năm trở lại đây chỉ từng xuất hiện một lần khi Ma Yêu một cường giả chạy tới Thiên Minh Thần Tông làm loạn, sau đó Thiên Minh Thần Tông sử dụng pháp bảo Lưu Ly Tháp thu phục, từ đó về sau rất ít khi pháp bảo xuất thế, còn về phần ba bán tiên khí chuyển kỳ tất cả đều không rõ tung tích, nếu có phong thanh chắc chắn một lần nữa tu chân giới Nam Châu đại loạn. Chương 328: Pháp khí đối chiến. Diệp Minh Vương vung gậy gạt một chảo đánh tới. Còn đang định phản đòn thì đối phương đã rút lui, Diệp Minh Vương nhìn tàn ảnh khắp nơi lông mày nhíu chặt không phát hiện ra đâu mới là chân thân, liên tiếp bị công kích từ mọi hướng, Diệp Minh Vương trong lòng khó chịu, cây thiết côn trong tay đã bị bao tay trảo thủ của đối phương tạo nên rất nhiều vết sức trên thân. Thử, khai. Diệp Minh Vương chống mạnh cây thiết côn trong tay xuống mặt sàn lôi đài, từ thân thiết côn bắt đầu nứt vỡ một lớp vỏ lộ ra bên trong một cây côn màu vàng kim, hoa văn không khác so với lúc trước, chỉ là khí tức tỏa ra rõ ràng đã là một kiện pháp khí, những người khác cũng hô hào, vậy mà trận chiến này lại xuất hiện tới hai kiện pháp khí cùng đối chiến, các trưởng lão nguyên anh trên đài cao cũng đỏ mắt. Vận khí của đám đệ tử thật tốt vậy mà lại đạt được pháp khí trong khi đó mấy trưởng lão còn phải dùng linh khí cực phẩm chẳng có lấy một kiện pháp khí. Trần Quốc Hưng cảm nhận được khí tức của thiết côn đã thay đổi lông mày cũng hơi nhăn lại, hắn dám chắc cây thiết côn của Diệp Minh Vương không chỉ đơn giản là một kiện pháp khí, rất có thể là một kiện pháp bảo cũng nên, chỉ là được phong ấn mà thôi. Thấy rồi, Diệp Minh Vương quát to một tiếng, cây côn trong tay vung ra chớp mắt đã chặn đường của Trần Quốc Hưng đánh xuống, hắn cũng chỉ cười cười tốc độ của Lôi Phong Thiểm Bộ vận chuyển hết tốc lực tránh thoát một gậy, sau đó đánh thẳng tới phía Diệp Minh Vương, những tàn ảnh biến mất thay vào đó là một khoảng không gian trống vắng chỉ có Diệp Minh Vương đứng ngây ngốc quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Trần Quốc Hưng xuất hiện ngay trước mặt Diệp Minh Vương một cách quỷ dị, một chảo chụp ra, Diệp Thiên Minh thân thể khẽ động thân thể lùi về phía sau, một tay giơ ra thu lấy thiết côn, Trần Quốc Hưng khẽ cười. Mắc như rồi. Thanh âm vang lên từ phía sau Diệp Minh Vương vẻ mặt lập tức khó coi nhưng không kịp xoay người tránh né, hộ thể nguyên lực lập tức bao phủ phía sau lưng. Soạn. Âm thả khô khốc vang lên, máu tươi vương vãi, Diệp Minh Vương nhịn đau một gậy bổ ra phía sau. Ầm. Mặt đất bị xới tung nhưng thân ảnh của Trần Quốc Hưng đã biến mất, sau lưng Diệp Thiên Minh đã có ba vết cào sâu lộ cả da thịt đỏ tươi, hộ thể nguyên lực dưới một chảo kia chẳng ngăn cản được bao nhiêu, may mắn trên người Diệp Minh Vương còn mặt hộ giáp nếu không một kích vừa rồi đủ để lấy mạng Diệp Minh Vương. Hộ giáp không tệ. Giọng của Trần Quốc Hưng vang vọng trong không khí, Diệp Minh Vương nhấn mày sau đó thân thể gồng lên hư ảnh lục hầu bao phủ toàn thân. Vạn chảo hắc ảnh. Lục hầu phụ ảnh. Trần Quốc Hưng liên tục đánh ra chảo thủ từ bốn phương tám hướng công kích lên lục hầu hư ảnh đang bao phủ lên người Diệp Minh Vương. Hắc chảo thủ. Trần Quốc Hưng bật cao nguyên lực cuồn cuộn chạy vào trong bao tay hắc thủ đánh ra một trường ấn bàn tay đen xì to lớn đánh thẳng tới Diệp Minh Vương. Hư ảnh lục hầu trong tay côn ảnh xuất hiện cũng đâm ra một gậy. Hai đạo công kích va chạm Trần Quốc Hưng tiếp tục phát lực. Nghiền ép. Hắc chảo thủ từ từ đẩy lui côn ảnh, sau đó nhanh chóng vỗ xuống hư ảnh lục hầu. Âm hư ảnh lục hầu sau một kích liền tiêu tán. Ở mặt lôi đài một vết bàn tay năm ngón to lớn xuất hiện. Diệp Minh Vương khuỵu gối chống thiết côn đang phun máu rối xả, đôi mắt đen lộ ra quang mang sáng rực. Tốt tốt tốt, đã như vậy hôm nay ta chiến đến cùng với ngươi. Một khí tức cường đại từ trên người Diệp Minh Vương phát ra, khí tức đang tăng vọt. Trần Quốc Hưng đứng ở một góc nhíu mày. Cơ mờ nờ là đột phá tu vi. Diệp Minh Vương cứ như vậy mà đột phá Kim Đan đỉnh phong, linh khí thiên địa từ bốn phương tám hướng tụ tập về chỗ Diệp Minh Vương, khí tức của Diệp Minh Vương ngày càng mạnh. Như vậy mà đột phá tu vi, Diệp Minh Vương này cũng quá là ngưu đi. Trong chiến đấu đột phá quả nhiên là tuyệt thế thiên tài. Ta kháo, tên Diệp Minh Vương này chui từ đâu ra vậy, năm nay rất nhiều quái vật xuất hiện. Trần Quốc Hưng mặt nhăn như táo bón vậy, đối phương đột phá Kim Đan đỉnh phong, nguyên lực được bổ sung một phần, thế là mọi công sức làm tiêu hao nguyên lực của Diệp Minh Vương đổ xuống sông rồi, quay đi quay lại mình mới là người tiêu hao nguyên lực nhiều hơn. Tiêu Minh đa tạ. Diệp Minh Vương bộ dạng quần áo rách rưới, đầu tóc bù xù xuất hiện, nhưng trên môi là một nụ cười tiêu sái làm không ít các thiếu nữ ngất xỉu. Diệp sư đệ quả nhiên kỳ tài. Trần Quốc Hưng cũng phải cảm thán đối phương châu bò, chuyện đột phá trong chiến đấu không phải hiếm nhưng mà toàn là nhân vật chính như hắn đột phá mới đúng, đằng này lại là đối thủ đột phá, cái này có khác gì há miệng đớp phải một con ruồi siêu to khổng lồ hay không cơ chứ? Tiêu Minh nên bại rồi. Diệp Minh Vương cười tươi vung vậy, Trần Quốc Hưng bĩu môi cái tên này cũng là ảo tưởng sức mạnh quá đi, nếu muốn hắn có thể một đấm đánh nổ đầu đối phương như thôi, các em nó còn trẻ người non dạ nên hắn tạm tha. Đốt. Một gây đập xuống trúng đầu Trần Quốc Hưng vang lên âm thanh tinh túy sau đó là một chuỗi kêu gào thảm thiết. Cơ mờ nờ dám đánh vào đầu ông mày, tao làm thịt mày. Trần Quốc Hưng ôm cái đầu từ dưới bay vọt lên trên trời cao, tay xoa xoa đầu ánh mắt bất thiện nhìn về phía Diệp Minh Vương, thằng này nhân lúc hắn còn mãi suy nghĩ con nên đánh bọn trẻ con này hay không thì một gậy đánh trộm, xích chút nữa thì chấn thương sợ não, bọn trẻ con này phải ăn đập. Đứng trên phi kiếm Trần Quốc Hưng móc ra một sấp phụ lục dày phải đến cả găng tay xuề ra, khóe miệng nhếch lên. Anh thịt mày. Rồi phụ lục bắn ra như mưa hóa thành hàng nghìn đạo công kích, Diệp Minh Vương khóe miệng co giật nhìn phụ chú được kích hoạt đánh tới, ở bên dưới đám đệ tử khóe miệng cũng khẽ giật giật nhìn sấp phụ lục trong tay Trần Quốc Hưng. Đây chính là cảnh giới đại gia giết người, ai nói cho ta biết sấp phù đó bao nhiêu tấm vậy, ta áng khoảng cũng phải vạn tấm trở lên ta kháo, số phù đó mà kích hoạt hết thì có đến 10 tên kim đan cũng bị đánh chết, đám trưởng lao trên đài cũng khóe miệng co giật đều nghi hoặc nhìn về phía Hà trưởng lão. Này các ngươi, đừng nhìn không phải ta. Chương 329, đại gia giết người. Trần Quốc Hưng lấy ra ba lá phù màu xanh lam đậm màu hơn những lá phù khác lần lượt kích hoạt. Chu Tước hóa phù đi, Bạch Hổ hóa phù đi, Thanh Xà hóa phù đi, ba đạo công kích hư ảnh một con chim lam, một con hổ trắng cùng một con rắn xanh lớn đồng loạt lao về phía Diệp Minh Vương, đây là ba lá phù tứ phẩm đỉnh cấp. Diệp Minh Vương lúc này bị cuốn trong mấy trăm đạo công kích phụ lục đủ thể loại vẻ mặt như cho tàn, khi ba đạo công kích cường đại đánh tới liền không thể tránh né chỉ có thể ngạnh kháng. Ầm. Ba tiếng nổ lớn vang lên sau đó là một chuỗi âm thanh nổ nhỏ khác nối tiếp nhau, Trần Quốc Hưng bay ở trên không trung xoa xoa cằm hạ xuống lôi đài meo mắt chờ đợi, một lúc sau lôi đài liền im lặng chỉ còn một mảng đổ vỡ. Vèo. Thiết côn đột nhiên xuất hiện đâm thẳng về mặt Trần Quốc Hưng, hắn liên giơ một ngón tay ra đâm thẳng về hướng đầu thiết côn. Ầm. Hai bên va chạm không bên nào chịu thua. Diệp Minh Vương một tay nắm chắc đầu gậy vật lực, bộ dạng lúc này không có như lúc đầu anh tuấn tiêu sái, mà là một mảng cháy đen đầu tóc rối bù, sau lưng máu đỏ cùng ba vết rách lộ ra, vẻ mặt cũng tái nhợt, Trần Quốc Hưng cười tà khẽ nói: "Điện giật sẽ chết người đấy." Từ ngón tay tiếp xúc với đầu gậy của Diệp Minh Vương lóe lên những tia lôi điện màu xanh lam có chút màu vàng nhạt bao phủ bên ngoài lập loè rồi nhanh chóng lan theo cây thiết côn chuyển tới người Diệp Minh Vương. Rẹt, rẹt, rẹt. Diệp Minh Vương bắt đầu co giật tóc thai dựng đứng lên, hai bên thai bắt đầu xì ra khói đen. Trần Quốc Hưng thu tay Diệp Minh Vương liền ngã ra sau tứ chi dạng rộng vẫn không ngừng giật giật rồi sau đó im bặt không chút cử động. Trưởng lão mau tuyên bố ta chiến thắng đi chứ. Trần Quốc Hưng giơ tay lên trời như đấu sĩ MMA giành chiến thắng nhưng không thấy trưởng lão chấp sự tuyên bố chiến thắng liền không vui liền nhắc nhở trưởng lão một chút, thật sự làm việc không có trách nhiệm gì cả, một khi hắn lên nắm đại quyền nhất định phải giảng giải đạo lý tư tưởng trách nhiệm với đám người này một chút, làm ăn như vậy thì chết người. Ngươi nhìn về sau lưng một chút. Trưởng lão chấp sự bộ dạng ngươi nhìn kỹ lại đi nhắc nhở, Trần Quốc Hưng liền quay đầu lại nhìn thì nhảy lùi ra sau, không biết từ bao giờ Diệp Minh Vương đã đứng lù lù phía sau lưng hắn. Vẻ mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm. Trần Quốc Hưng trong lòng thì mắng chửi không thôi, cái tên này quả nhiên trâu thật đấy, đánh như vậy vẫn còn trụ được thì cũng quá là trâu bò không nói nên lời. Tiêu Minh, ta thật sự nổi giận. Trần Quốc Hưng nhảy lùi ra cách đối phương một khoảng nữa, nghe giọng điệu đối phương đáng sợ thế, định dùng chiêu đấy hòm à, sợ hai quá độ hắn liền tế ra mấy chục kiện linh khí phòng thủ, nào là khiên nào là áo giáp, tiểu tháp, phù chú phòng thủ, ngay cả trận bản cũng đã lấy ra lập nên một kết giới phòng thủ, ánh mắt mang theo cảnh giác cực độ nhìn Diệp Minh Vương. Tu sĩ ở bên dưới nhìn những động tác lấy đồ thuần thục rồi bố trí phòng ngự trong chớp mắt của Trần Quốc Hưng liền há hốc mồm. Mười chuyện vừa hoàn thành 11. Bá đạo tổng tài chi sủng tiểu thế hai. Buồn cung là hoàng hậu ba. Ngài vương, kết hôn nhé. Bốn sủng bảo bối thành nghiện 37 ta kháo, tên này thật vô sỉ, vậy mà lại trốn kỹ như vậy, mấy chục kiện linh khí phòng ngự, tên này thật giàu có. Trong cùng cấp độ ai phá được phòng ngự của hắn cơ chứ, Diệp Minh Vương đã phải đại gia chân chính rồi. Ai cùng ta lập đội đánh cướp tên tiêu hạo này không? Thật sự không để người khác sống nữa mà. Diệp Minh Vương vẻ mặt cũng cứng đờ nhìn lớp lớp phòng ngự mà chỉ trong có mấy hơi thở đối phương đã bố trí ra, muốn phá e là lục Diệp Minh Vương đỉnh phong nhất cũng phá không nổi chứ đừng nói là hiện tại, ngay cả có dùng sát chiêu ẩn dấu của mình Diệp Minh Vương cũng chỉ dám khẳng định là phá được 5-6 lớp phòng ngự của đối phương là cùng, khẽ thở dài một cái Diệp Minh Vương chắc tay. Ta nhận thua. Trần Quốc Hưng thấy đối phương nhận thua cũng thở phào, cái tên này ra vẻ làm hắn cũng sợ hết hồn, thu lại tất cả linh khí, phụ chú trận pháp Trần Quốc Hưng ở bên trong hàng ngàn cặp mắt phong quang vô hạn rời khỏi lôi đài, trước khi đi còn nói lời đa tạ với Diệp Minh Vương. Trong mắt tu sĩ Trần Quốc Hưng ngoài danh hiệu dập hoa cao thủ còn có thêm một danh hiệu khác chính là đại vương, chuyên gia khoe mẽ sự giàu có của bản thân, dùng chính sự siêu việt về tiền bạc để chiến thắng. Trong mắt nhiều người Trần Quốc Hưng chính là loại ngươi cậy giàu lên mặt. Trần Quốc Hưng cũng chẳng quan tâm tới suy nghĩ của người khác làm gì, bởi thắng chính là thắng, dùng thủ đoạn một chút cũng không hẳn là xấu, hắn mà đánh thật tay thì cũng phát sinh thêm nhiều vấn đề đau đầu khác, liền dùng biện pháp đơn giản mà hữu hiệu nhất chính là nhiều tiền đẻ chết người. Biện pháp này chính là ác bá trong mắt nhiều người, nhưng thế giới chính là như vậy, người nhiều tiền chính là đạo lý, công bằng thật sự không có tồn tại. Nếu muốn công bằng cho bản thân thì chỉ có thể cố gắng giành lấy mà thôi, đừng ảo tưởng một người nào đó đứng ra đòi lại công bằng cho bản thân, vì không có ai cho không ai thứ gì trên đời cả. Người ta giúp ngươi nếu chính bản thân người có giá trị mà thôi, lòng người khó dò nên đừng nghĩ người ta tốt với mình, mặt ngoài biết đâu bên trong lại là cả một trời âm như khác. Tuy nhiên thế giới còn rất nhiều người tốt thật sự, nếu may mắn liền có thể gặp được họ. Cà ca như bức. Tống Như Ngọc hai mắt lập loè nhìn Trần Quốc Hưng, hắn xoa xoa đầu tiểu muội muội nhặt được này cười nói, vậy là có suất tham dự Hoang Sơn cổ miếu rồi. Tống Như Ngọc gật đầu cười, sau đó những trận chiến khác tiếp tục diễn ra một cánh kịch liệt, nửa ngày sau thì cũng phận định được 5 người tiến vào vòng tứ bảng tranh tài. Tiêu Hạo, Tống Như Ngọc, Mị Linh Nhi, Nam Tư Uyển, Đỗ Trác, 5 người các ngươi nghỉ ngơi chuẩn bị, ngày mai sẽ so đấu vòng tiếp theo. Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm, tiến vào vòng tiếp theo vậy mà lại có tới 3 nữ 2 nam mà thôi. Âm Thịnh Dương suy hả, đánh giá tên Đỗ Trác một chút, khuôn mặt cùng dáng người cũng bình thường không có gì nổi bật, thứ nổi bật nhất chính là đôi mắt sáng mà thôi. Người này theo đánh giá sơ bộ của Trần Quốc Hưng cũng phải thuộc vào dạng ẩn giấu rất sâu, hắn cũng quan chiến khi đối phương so tài, người này sở hữu song linh căn, một thổ một kim đều thuộc dạng thượng phẩm, sức chiến đấu rất mạnh, cũng là một hạt giống tỏa sáng không kém so với Nam Tư Huyền là bao. Đánh giá một hồi rồi cũng phải giải tán nghỉ ngơi, trước khi đi nghỉ ngơi hắn liền đi lấy 120 vạn linh thạch tiền thắng cược của mình, Tống Như Ngọc thì được 100 vạn linh thạch, cả hai huynh muội nhận linh thạch cười không ngậm được mồm, còn những người khác cũng là kẻ cười người mặt méo xệch vì mất tiền thua cược. Chương 330, ảo cảnh đáng sợ. Năm đó ta giành được vị trí đệ nhất nội môn cũng là bỏ bằng cả tứ chi mà lên, đến bậc thứ 9990 là không thể chịu nổi nữa rồi, những người khác cũng chẳng có ai bỏ lên cao được hơn ta liền giành đệ nhất, đừng nói tới chuyện so tài trên lôi đài trên đỉnh, trong lịch sử mấy chục vạn năm của cựu đầu giáo người bước lên lôi đài so tài chỉ có 2 người, năm đó vị trí đệ nhất không phân, liền sau này 2 người một cặp phu thê liền mang cựu đầu giáo từ một tông môn trung đẳng bước lên đỉnh cao nhất lưu tông môn Nam Châu, còn về phần lai lịch của Vạn Thạch Sơn thì chẳng ai rõ, nó có ở cựu đầu giáo từ bao giờ, thế hệ sau này chỉ biết cách sử dụng không biết lai lịch cụ thể. Năm nay quả nhiên là đại hồng phúc của cựu đầu giáo, tên Tiêu Hạo này phải trọng điểm bồi dưỡng, ta sẽ cùng những lao tổ khác bàn chuyện cho hắn tiến vào hàng ngũ hoạch tâm đệ tử. Những người khác ánh mắt cũng lộ ra thần sắc nóng bóng nhìn Trần Quốc Hưng đang đi lên, ở cấp bậc như bọn họ lợi ích của cá nhân cũng chỉ có một phần nhỏ, còn lại đều dành tâm tư cho tông môn, đệ tử tỏa sáng bản thân những bậc trưởng bối như bọn họ trong lòng còn cảm thấy vui mừng, hạch tâm đệ tử chính là những đệ tử có thiên tư nhất mới được tiến vào, tông môn dốc hết sức bồi dưỡng hưởng thụ tài nguyên tốt nhất cho đệ tử hạch tâm, sau này những đệ tử này trưởng thành sẽ góp thêm sức mạnh cho tông môn. Đây là một quan hệ có qua có lại, cả hai bên đều đạt được lợi ích. Tuy nhiên lòng ngươi khó dò cũng có một số kẻ được tông môn nuôi lớn cứng cắp liền quay lưng phản bội, chuyện như vậy cũng không phải hiếm. Những đệ tử ở bên dưới cũng là ngước ánh mắt tràn ngập hâm mộ nhìn theo bóng lưng của Trần Quốc Hưng, trong lòng có ghen tị có thật sự hâm mộ. Sự cố gắng của ngày hôm nay không nhất định ngày mai sẽ mang lại vinh quang, nhưng để khi nhìn lại ta vẫn luôn mỉm cười vì những gì ta đã làm ngày hôm qua. Chuyện được đăng chính thức tại Phản Cơm mong độc giả đọc ở các web khác qua web chính thức ủng hộ tác giả, cảm ơn. Trần Quốc Hưng hít một hơi sâu cảm nhận không khí, một cảm giác sảng khoái tràn ngập cơ thể, bỏ qua sức ép bản thân, bỏ qua những áp lực tinh thần, ta vẫn có những giây phút yên bình trong những mớ ồn ào cuộc sống, đôi khi chẳng có sức mạnh chẳng có tiền bạc nhưng hãy luôn mỉm cười cố gắng vì ngày mai hoặc ngày kia chúng ta cũng sẽ có những gì mà mình mong muốn, bất quá nếu qua ảo tưởng sức mạnh cũng không nên, mỗi người đều có sứ mệnh riêng của mình, tập trung làm tốt sứ mệnh của mình là được. Đừng ảo tưởng phải làm những việc to lớn như giải cứu những con nghiện, chống lại sự xâm lược của bọn ngu hay những điều to lớn khác, vì bản thân mình nhỏ bé hơn những gì mà bản thân tưởng tượng rất nhiều. Mở mắt ra Trần Quốc Hưng nhìn một đồi cỏ xanh rộng lớn chập trùng nghiêng ngả trong những cơn gió, bốn phía đều là những đồi cỏ với bầu trời xanh thẳm, cảnh đẹp như trong tác phẩm thơ ca, bất quá với Trần Quốc Hưng cảnh này không có đẹp, bởi vì hắn sống ồn ào quen rồi, hiện tại lại ném hắn tới một nơi đồng không mông quạnh một mình cô đơn như vậy, chẳng mấy chốc liền chán ngắt chứ chẳng có yên bình thơ ca gì đâu. Phía xa xa một thân ảnh mặc y phục màu trắng ngồi trên một đồi cỏ thả mình vào trong làn gió, Trần Quốc Hưng nheo nheo mặt đoán là nam hay nữ một chút, nữ thì còn đỡ mà nam có mà chán chết, bởi vì hai nam nhân xa lạ làm quái gì có chuyện gì để nói với nhau, ngoài việc nhìn, thấy ngứa mắt rồi đấm. Tám phần là nữ rồi. Trần Quốc Hưng nhìn bóng lưng có chút mảnh mai liền phán đoán, sau đó liền chạy nông nông như cuốn qua bên đó, chạy đến mức thở cả ra thai mới đến nơi, thế quái nào mà nhìn thì gần mà chạy muốn thay cái chân khác mới đến nơi, mệt muốn chết. Cô em má đỏ hơi lây, cho anh xin hỏi làm sao một mình, có phải em đang mắc kẹt để anh tạm tránh cho nàng xả đê. Bài thơ của tác phẩm chế là một bài thơ thăm dò đối phương, nhưng chẳng thấy có phản ứng Trần Quốc Hưng liền dò dẫm đi lại phía sau lưng thiếu nữ với mái tóc dài bung thong trong làn gió bay bay, bàn tay giơ ra từ từ đặt lên vai thiếu nữ. Cô nương cho bần tăng xin hỏi. Còn chưa nói hết thì thiếu nữ đã quay lại, một gương mặt quyến rũ với một cặp môi dày như hai con địa đỏ chót màu sơn sắc, cặp mắt một to một nhỏ cùng hàng lông mi như cái dễ tre, một cánh mũi cao thẳng lộ ra trong lỗ mũi là một tá lông đen xì thò ra cả ngoài, đặc biệt là còn có cả mấy chiếc răng thỏ nhô ra nhô vào lộ cả ra bên ngoài. Thiếu nữ cất giọng tràn ngập tiếng lòng bùi ngùi êm ái. Cũng sợi ủ. Trần Quốc Hưng tim lập tức vọt khỏi ngực bay lên đỉnh đầu rồi vọt cả ra bên ngoài, hắn mặt tái mét vội vàng vồ lấy quả tim nhét lại vào ngực, vừa nhét được trái tim thì hai quả trứng rái nó đã vọt lên đến cổ, hắn cũng đành phải nhịn xuống lấy ra đao băm cho thiếu nữ xinh đẹp trước mặt mấy đao. Tiếng kêu thảm thiết cùng không gian biến đổi, Trần Quốc Hưng mặt tái mét lưng cả người ướt sũng mồ hôi giơ tay lên sờ sờ cổ, miệng lẩm bẩm: "Cơ mờ nờ, tên nào không có lương tâm bố trí ảo cảnh thiếu chút nữa dạo chết mình rồi." Trần Quốc Hưng thở phì phò như trâu ngồi bệnh xuống bậc thang thứ 9000, đưa tay lau mồ hôi trên trán, lấy ra bao thang long rồi búng tay đan hỏa bùng lên châm điếu thuốc quốc dân, rít một hơi sâu rồi thả ra làn khói trắng là một con rồng ốn lượn dương nhanh múa vút rồi từ từ tiêu tan. Nhìn điếu thuốc trong tay Trần Quốc Hưng bật cười, kiếp trước là một thằng công nhân quèn cũng hút một điếu thuốc thăng long, hiện tại tuy không tính là cường giả nhưng cũng thuộc dạng nhân sinh đứng trên. Đỉnh cũng hút một điếu thuốc, bất quá cảm giác điếu thuốc mang lại đã không còn giống nhau, hoặc cũng có thể tâm cảnh không còn giống nhau, thuốc có lẽ vẫn như vậy, khác chỉ là chúng ta mà thôi. Nhìn xuống bên dài đám người vẫn không ngừng đi lên phía trước cũng đã có một hai người từ bỏ, Trần Quốc Hưng cũng chẳng có suy nghĩ gì về những kẻ từ bỏ cả, đơn giản chỉ là sự lựa chọn của mỗi người. Tống Như Ngọc cả người ướt sũng mồ hôi đã đi tới bậc thứ 5000, Trần Quốc Hưng mỉm cười, nha đầu này thật sự là sắp không chịu được nữa rồi. Tiểu muội muội, đừng cố gắng mà làm bản thân tổn thương, ca ca nhất định sẽ mang đồ tốt về cho muội muội, bảo khố thích gì liền nói với ta đem về cho muội. Trần Quốc Hưng đưa tay lên miệng làm loa hét lớn, Tống Như Ngọc hai mắt lập lòe lắc đầu hét lớn. Ca ca muội nhất định phải theo kịp huynh. Trên đài cao Tống Thành Sơn lo lắng cho thân thể con gái, nhưng bên trên miệng cũng đã nở ra một nụ cười mãn nguyện, con gái càng ngày càng trưởng thành rồi chỉ tiếc mâu thân của nó không nhìn thấy ngày này, Tống Thành Sơn trong lòng thở dài đôi mắt nhìn xa xăm. Những người khác cũng là đỏ mắt cố gắng leo lên, tên thiếu niên mặt trắng cũng đã trèo lên bậc thứ 8888 ngước nhìn Trần Quốc Hưng đang ngồi dạng háng ở bậc 9000 liền cố gắng mở miệng nói: "Sư huynh ngươi hô ta." Chương 331, ảo cảnh đáng sợ. Năm đó ta giành được vị trí đệ nhất nội môn cũng là bỏ bằng cả tứ chi mà lên, đến bậc thứ 9990 là không thể chịu nổi nữa rồi, những người khác cũng chẳng có ai bỏ lên cao được hơn ta liền giành đệ nhất, đừng nói tới chuyện so tài trên lôi đài trên đỉnh, trong lịch sử mấy chục vạn năm của cựu đầu giáo người bước lên lôi đài so tài chỉ có hai người, năm đó vị trí đệ nhất không phân, liền sau này hai người một cặp phu thê liền mang cựu đầu giáo từ một tông môn trung đẳng bước lên đỉnh cao nhất lưu tông môn Nam Châu, còn về phần lai lịch của Vạn Thạch Sơn thì chẳng ai rõ, nó có ở cựu đầu giáo từ bao giờ, thế hệ sau này chỉ biết cách sử dụng không biết lai lịch cụ thể. Năm nay quả nhiên là đại hồng phúc của cựu đầu giáo, tên Tiêu Hạo này phải trọng điểm bồi dưỡng, ta sẽ cùng những lao tổ khác bàn chuyện cho hắn tiến vào hàng ngũ hoạch tâm đệ tử. Những người khác ánh mắt cũng lộ ra thần sắc nóng bóng nhìn Trần Quốc Hưng đang đi lên, ở cấp bậc như bọn họ lợi ích của cá nhân cũng chỉ có một phần nhỏ, còn lại đều dành tâm tư cho tông môn, đệ tử tỏa sáng bản thân những bậc trưởng bối như bọn họ trong lòng còn cảm thấy vui mừng, hạch tâm đệ tử chính là những đệ tử có thiên tư nhất mới được tiến vào, tông môn dốc hết sức bồi dưỡng hưởng thụ tài nguyên tốt nhất cho đệ tử hạch tâm, sau này những đệ tử này trưởng thành sẽ góp thêm sức mạnh cho tông môn, đây là một quan hệ có qua có lại cả hai bên đều đạt được lợi ích, tuy nhiên lòng ngươi khó dò cũng có một số kẻ được tông môn nuôi lớn cứng cắp liền quay lưng phản bội, chuyện như vậy cũng không phải hiếm. Những đệ tử ở bên dưới cũng là ngước ánh mắt tràn ngập hâm mộ nhìn theo bóng lưng của Trần Quốc Hưng, trong lòng có ghen tị có thật sự hâm mộ, sự cố gắng của ngày hôm nay không nhất định ngày mai sẽ mang lại vinh quang, nhưng để khi nhìn lại ta vẫn luôn mỉm cười vì những gì ta đã làm ngày hôm qua. Chuyện được đăng chính thức tại Phản Cơm mong độc giả đọc ở các web khác qua web chính thức ủng hộ tác giả, cảm ơn. Trần Quốc Hưng hít một hơi sâu cảm nhận không khí, một cảm giác sảng khoái tràn ngập cơ thể. Bỏ qua sức ép bản thân, bỏ qua những áp lực tinh thần, ta vẫn có những giây phút yên bình trong những mớ ồn ào cuộc sống, đôi khi chẳng có sức mạnh chẳng có tiền bạc nhưng hãy luôn mỉm cười cố gắng vì ngày mai hoặc ngày kia chúng ta cũng sẽ có những gì mà mình mong muốn, bất quá nếu qua ảo tưởng sức mạnh cũng không nên, mỗi người đều có sứ mệnh riêng của mình, tập trung làm tốt sứ mệnh của mình là được. Đừng ảo tưởng phải làm những việc to lớn như giải cứu những con nghiện, chống lại sự xâm lược của bọn ngu hay những điều to lớn khác, vì bản thân mình nhỏ bé hơn những gì mà bản thân tưởng tượng rất nhiều. Mở mắt ra, Trần Quốc Hưng nhìn một đồi cỏ xanh rộng lớn chập trùng nghiêng ngả trong những cơn gió. Bốn phía đều là những đồi cỏ với bầu trời xanh thẳm, cảnh đẹp như trong tác phẩm thơ ca, bất quá với Trần Quốc Hưng cảnh này không có đẹp, bởi vì hắn sống ồn ào quen rồi, hiện tại lại ném hắn tới một nơi đồng không mông quạnh một mình cô đơn như vậy, chẳng mấy chốc liền chán ngắt chứ chẳng có yên bình thơ ca gì đâu. Phía xa xa một thân ảnh mặc y phục màu trắng ngồi trên một đồi cỏ thả mình vào trong làn gió, Trần Quốc Hưng nheo nheo mặt đoán là nam hay nữ một chút, nữ thì còn đỡ mà nam có mà chẳng chết, bởi vì hai nam nhân xa lạ làm quái gì có chuyện gì để nói với nhau, ngoài việc nhìn, thấy ngứa mắt rồi đấm. Tám phần là nữ rồi. Trần Quốc Hưng nhìn bóng lưng có chút mảnh mai liền phán đoán. Sau đó liền chạy nông nông như cuốn qua bên đó, chạy đến mức thở cả ra thai mới đến nơi, thế quái nào mà nhìn thì gần mà chạy muốn thay cái chân khác mới đến nơi, mệt muốn chết. Cô em má đỏ hơi lây, cho anh xin hỏi làm sao một mình, có phải em đang mắc kẹ để anh tạm tránh cho nàng xả đê. Bài thơ của tác phòng chế. Là một bài thơ thăm dò đối phương, nhưng chẳng thấy có phản ứng, Trần Quốc Hưng liền dò dẫm đi lại phía sau lưng thiếu nữ với mái tóc dài bung thong trong làn gió bay bay, bàn tay giơ ra từ từ đặt lên vai thiếu nữ. Cô nương cho bần tăng xin hỏi. Còn chưa nói hết thì thiếu nữ đã quay lại, một gương mặt quyến rũ với một cặp môi dày như hai con địa đỏ chót màu sơn sắc, cặp mắt một to một nhỏ cùng hàng lông mi như cái dễ tre, một cánh mũi cao thẳng lộ ra trong lỗ mũi là một tá lông đen xì thò ra cả ngoài, đặc biệt là còn có cả mấy chiếc răng thỏ nhô ra nhô vào lộ cả ra bên ngoài. Thiếu nữ cất giọng tràn ngập tiếng lòng bùi ngùi êm ái. Cũng sợi ủ. Trần Quốc Hưng tim lập tức vọt khỏi ngực bay lên đỉnh đầu rồi vọt cả ra bên ngoài, hắn mặt tái mét vội vàng vồ lấy quả tim nhét lại vào ngực, vừa nhét được trái tim thì hai quả trứng rái nó đã vọt lên đến cổ, hắn cũng đành phải nhịn xuống lấy ra đao băm cho thiếu nữ xinh đẹp trước mặt mấy đao. Tiếng kêu thảm thiết cùng không gian biến đổi, Trần Quốc Hưng mặt tái mét lưng cả người ướt sũng mồ hôi giơ tay lên sờ sờ cổ, miệng lẩm bẩm: "Cơ mờ nờ, tên nào không có lương tâm bố trí ảo cảnh thiếu chút nữa dạo chết mình rồi." Trần Quốc Hưng thở phì phò như trâu ngồi bệnh xuống bậc thang thứ 9000, đưa tay lau mồ hôi trên trán, lấy ra bao thang long rồi búng tay đan hỏa bùng lên châm điếu thuốc quốc dân, rít một hơi sâu rồi thả ra làn khói trắng là một con rồng ốn lượn dương nhanh múa vút rồi từ từ tiêu tan, nhìn điếu thuốc trong tay Trần Quốc Hưng bật cười, kiếp trước là một thằng công nhân quèn cũng hút một điếu thuốc thăng long, hiện tại tuy không tính là cường giả nhưng cũng thuộc dạng nhân sinh đứng trên. Đỉnh cũng hút một điếu thuốc, bất quá cảm giác điếu thuốc mang lại đã không còn giống nhau, hoặc cũng có thể tâm cảnh không còn giống nhau, thuốc có lẽ vẫn như vậy, khác chỉ là chúng ta mà thôi. Nhìn xuống bên dài đám người vẫn không ngừng đi lên phía trước cũng đã có một hai người từ bỏ, Trần Quốc Hưng cũng chẳng có suy nghĩ gì về những kẻ từ bỏ cả, đơn giản chỉ là sự lựa chọn của mỗi người, Tống Như Ngọc cả người ướt sũng mồ hôi đã đi tới bậc thứ 5000, Trần Quốc Hưng mỉm cười, nha đầu này thật sự là sắp không chịu được nữa rồi. Tiểu muội muội, đừng cố gắng mà làm bản thân tổn thương, ca ca nhất định sẽ mang đồ tốt về cho muội muội, bảo khố thích gì liền nói với ta đem về cho muội. Trần Quốc Hưng đưa tay lên miệng làm loa hét lớn, Tống Như Ngọc hai mắt lập loè lắc đầu hét lớn. Ca ca muội nhất định phải theo kịp huynh. Trên đài cao Tống Thành Sơn lo lắng cho thân thể con gái, nhưng bên trên miệng cũng đã nở ra một nụ cười mãn nguyện, con gái càng ngày càng trưởng thành rồi chỉ tiếc mâu thân của nó không nhìn thấy ngày này, Tống Thành Sơn trong lòng thở dài đôi mắt nhìn xa xăm. Những người khác cũng là đỏ mắt cố gắng leo lên, tên thiếu niên mặt trắng cũng đã trèo lên bậc thứ 8888 nước nhìn Trần Quốc Hưng đang ngồi dạng hắng ở bậc 9000 liền cố gắng mở miệng nói: "Sư huynh ngươi hô ta." Chương 332, lên đỉnh. 9991, chân Trần Quốc Hưng vừa đặt xuống tiếng xương khớp liền vang lên, Trần Quốc Hưng nhăn mặt, sức ép ở bậc thang này cũng là quá lớn đi, hơn xa bậc thang 9990, hơn nhau có một bậc liền nặng gấp đôi, ở bậc 9990 sức ép như hai quả núi thì bậc 9991 này đã gấp đôi thành bốn quả, Trần Quốc Hưng bắt đầu thở dốc, lúc trước còn chưa gặp phải sức ép lớn nhưng hiện tại mới chính thức đụng đến cực điểm sự chịu đựng, hai mắt của Trần Quốc Hưng tỏa ra chiến ý rào rạt nhìn. Tám bậc thang còn lại, bước lên bậc thang thứ 10000 chính thức liền bước lên đỉnh Vạn Thạch Sơn. Khi một hơi sâu Trần Quốc Hưng liền nâng chân đặt một chân lên bậc thang đá 9992, cảm nhận sức ép còn kinh khủng hơn gấp 4 lần so với bậc thang 9991, không chỉ sức ép lên thân thể mà ngay cả tinh thần linh hồn cũng bị đè ép đến mức muốn vỡ luôn ra vậy, Trần Quốc Hưng hít thật sâu đặt vững cả hai chân lên bậc thang 9992. Đám trưởng lão cũng đã đứng bật dậy ánh mắt chăm chú nhìn lên thân thể cử động của Trần Quốc Hưng. Kỳ tài, ha ha hơn lão phu này hai bậc rồi. Những đệ tử bên dưới cũng vỡ tung, những bàn cược bắt đầu mọc ra cá cược với nhau xem bản thân Tiêu Hạo sẽ đi được bao nhiêu bậc thang còn lại. Tống Như Ngọc cả người vang lên những tiếng xương nứt vỡ đặt chân lên bậc thứ 8000, đôi mắt đã nhòe do mồ hôi chảy vào mắt nhìn lên. Kaka ta cũng đã vượt qua giới hạn của mình rất nhiều rồi. Dứt lời liền ngã lăn từ bậc thang thứ 8000 xuống, Tô lão lập tức xuất hiện ôm lấy Tống Như Ngọc nhét đan dược trị thương, nhìn khuôn mặt tái xanh của Tống Như Ngọc, Tô lão đầy vẻ yêu thương nói: "Nhà đầu làm tốt lắm." Trần Quốc Hưng lúc này đã cắn chặt răng vào nhau, nhấc chân lên bậc thang thứ 9997, tiếng xương nứt vỡ cũng đã vang lên. Trần Quốc Hưng trong lòng cũng khiếp sợ vì sức ép khủng khiếp, linh thể sơ cũng không thể chống đỡ được áp lực hiện tại, Trần Quốc Hưng muốn dừng lại nhưng suy nghĩ đó vừa lóe lên liền bị dập tắt, Trần Quốc Hưng trong một tích tắc liền cắn lưỡi chân tiếp tục nhấc lên, hắn có một loại cảm giác dù có chết cũng phải bước lên đỉnh của Vạn Thạch Sơn, nguyên lực lúc này cũng đã tiêu. Hao sạch sẽ Trần Quốc Hưng liền vận chuyển tất cả lực lượng còn sót lại, ngay cả dương lực bấy lâu nay không đụng đến cũng đã dùng tới, chân bước lên bậc 9998 cả nửa người liền bị ép nổ tung máu huyết bay tung tóe. A a a a. Trần Quốc Hưng rít lên những tiếng đau đớn chân còn lại không có dừng mà cắn răng nhấc chân lên. Bùng cả người Trần Quốc Hưng liền nổ tung tóe, máu thịt lẫn lộn, khuôn mặt Trần Quốc Hưng da thịt cũng bung bét rách toạc ra nhìn rất kinh dị, một con mắt cũng đã bị ép nổ chỉ còn một con đã đầy tia máu đỏ. Bước lên, nhất định phải bước lên. Có chết cũng phải lên trong đầu chỉ có suy nghĩ phải bước tiếp lên trên còn tồn tại trong đầu, những đau đớn hay tổn thương không còn tồn tại, những đệ tử bên dưới ánh mắt lộ rõ vẻ kinh dị, nhìn thân ảnh cả người là máu nội tạng cũng đã nổ bắn ra bên ngoài mà kinh hãi, ý chí bậc này không phải ai cũng có được, tất cả đều đồng thanh hô lớn. Tiêu Hạo bước tiếp lên, chúng ta ủng hộ ngươi, cố lên ba. Đây không phải lời xúi dục đưa người ta vào chỗ chết, mà là tất cả đệ tử ở đây muốn chứng kiến một kỳ tích, muốn chứng kiến người đạp lên đỉnh Vạn Thạch Sơn, rất nhiều năm đã không có ai bước lên, bản thân họ không thể nhưng vẫn luôn ủng hộ thật lòng người có thể bước lên đỉnh, họ muốn bản thân chứng kiến kỳ tích xảy ra trong dòng sông lịch sử. Thái thượng trưởng lão mau ngăn cản hắn. Các trưởng lão khác kích động liền hướng về phía ba vị thái thượng trưởng lão to tiếng, bất quá ba vị thái thượng trưởng lão cũng không để tâm, ánh mắt ba người đều lộ rõ vẻ tán thưởng. Kỳ tích mấy chục vạn năm mới được chứng kiến, hạ hạ ta sống một đời này cũng không uổng, chúng ta ngăn được sao? Trần Quốc Hưng nâng đôi chân máu thịt đã be bét của mình run rẩy, khó khăn đặt lên bậc thang 9999, những người khác liền như ngừng thở nhìn một bước này, khi bàn chân máu thịt kia đặt xuống bậc thang thứ 9999, tất cả máu thịt liền hóa thành cho bụi chỉ còn một bộ xương trắng hiện ra, Trần Quốc Hưng không thể hé miệng hét thảm, đau đớn như xé toạc cả linh hồn cùng thể xác, một con mắt còn lại cũng nổ tung, Trần Quốc Hưng chìm vào bóng tối, cảm giác đau đớn này không giống như diện kiếp đến một. Cách nhanh chóng khiến hắn chỉ cảm được một phần đau đớn đã ngất xỉu, mà nó từ từ đều đặn không biến mất, nó chậm rãi mới khiến cho nỗi đau càng thêm kinh khủng. Ý thức dần dần mất đi Trần Quốc Hưng, cơ thể ở bên ngoài vẫn cứ khó khăn nhấc chân còn lại lên bậc thang thứ 9999. Cả người tất cả máu thịt liền hóa thành cho bụi dưới sức ép, đồ vật quần áo thì vẫn nguyên vẹn không một chút ảnh hưởng, một bộ xương trắng trong mắt mọi người vẫn đứng hiên ngang trên bậc thang thứ 9999 không một tia khí tức, tất cả mọi người im lặng chỉ biết nhìn chằm chằm vào bộ xương trắng, những người ở trên Vạn Thạch Sơn ánh mắt cũng mang theo vẻ tôn trọng nhìn về bộ xương trong tà áo xám đang từ từ đổ gục xuống. Kaka. Tống Như Ngọc hét lên một tiếng tính lao lên nhưng đã bị Tô lão giữ lại. Nha đầu, cứ từ từ hắn không chết dễ vậy đâu, tên nhóc này quỷ dị lắm. Tống Như Ngọc nghe thấy lời ấy của Tô lão thì mới yên tâm im lặng chờ đợi, Trần Quốc Hưng lúc này ý thức lại xuất hiện ở mảnh đổ vỡ hỗn loạn bên trong thiên địa ấn, Tử Y Y đang nằm dài trên một mảnh vỡ bay lơ lửng mở mắt nhìn Trần Quốc Hưng cau mày nói, lại sắp chết. Trần Quốc Hưng ý thức đưa tay gãi gãi đầu, cái này cũng là bất đắc dĩ chứ nào có ai muốn đâu, nếu không có cái thiên địa ấn thần bí này, Trần Quốc Hưng dám chắc bản thân đã xanh cỏ lâu rồi. Được rồi, tiên dịch trên đỉnh ta liền lấy hai phần, cái ấn này cũng rách quá rồi hạt. Từ Y phất tay một cái, Trần Quốc Hưng ý thức liền bay ra, trở lại với bộ xương, bất quá vẫn chẳng thể thấy gì ngoài một mảng tối đen. Trần Quốc Hưng khống chế thân thể loạn choạng ngồi dậy, tay giơ lên trước mặt rồi sờ sờ mặt, chẳng cảm nhận được cái gì. Trần Quốc Hưng liền thử nắm tay lại, giơ hai ngón tay chọc chọc vào hốc mắt, trong lòng thì cảm thán vạn phần, cái cảm giác này nó cũng là rất ám ảnh, cảm thấy bản thân không có áp lực nữa. Trần Quốc Hưng mới sờ sờ mó mó chẳng biết đâu là hướng lên đỉnh nữa. Đám tu sĩ bên dưới thì trợn mắt nhìn bộ xương của Trần Quốc Hưng làm ra những động tác quái dị. Châu bò, Tiêu Hạo sư huynh quả nhiên quá ưu. Sau khi loạn sờ mó một hồi cũng có chút xác định, Trần Quốc Hưng liền chắc ăn bò bằng cả tứ chi lên đỉnh. Sau khi thân thể bò lết được lên đỉnh, Trần Quốc Hưng bị một hấp lực kéo đi nhấn thẳng xuống một cái ao nước màu trắng trong, máu thịt nhanh chóng mọc ra, cả cơ thể liền khôi phục như lúc ban đầu. Thiên địa ấn cũng xoay tròn hấp thu lấy hai phần nước trong ao, bộ dạng bên ngoài liền có chút khôi phục, không còn nứt nẻ lớn nữa. Khi mở mắt ra một lần nữa, Trần Quốc Hưng hạnh phúc hét ầm lên vì bản thân đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Khi trải qua đau ốm mới biết quý trọng, nhưng lúc thân thể bình thường, hắn lúc khống chế mỗi bộ xương của mình liền chỉ mong bản thân có thể trở lại bình thường, bởi cảm giác không có bình thường đó nó thật sự là ám ảnh. Thử, Mạc Hạo Nhiên, Lý Tố Tố. Nhìn cái bia đá rêu phong có mấy chữ cái, Trần Quốc Hưng liền nhăn mặt, đây là để tên cho đám người đến sau nhìn một cái còn biết đã có người đến leo lên đây à? Không đúng, nếu đám lao già quái vật kia muốn lên đây e là không có ai ngăn được mới đúng chứ. Trần Quốc Hưng không biết rằng đám lao già kia thật sự cũng không có lên được, muốn lên thì chỉ có một cách là trèo lên, mà đám hoa thần luyện hư trèo lên được 8.000 bậc liền mặc kệ có trâu bò đến đâu cũng bị một lượng thần bí đá xuống. Thế giới nào cũng vậy, những điều huyền bí khó giải thích nhiều vô số kể, đám lao già kia cũng chỉ biết là không có leo lên nổi liền thôi, chẳng đi cố làm gì rồi ăn đau khổ, cũng không thể từ trên mà nhìn xuống đỉnh núi được vì chẳng thể thấy gì cả. Trần Quốc Hưng nhìn khoảng sân đá rêu phong ẩm mốc rộng phía trước liền bĩu môi, đây mà là lôi đài trong lời nói của đám người kia à? Là một bãi đất chống tiện cho việc đánh nhau thôi. Lấy kiếm chặt một tảng đá to rồi điêu khắc một lượt tạo thành hình một con rùa con bia đá sinh động. Trần Quốc Hưng còn lấy cả sơn da tô màu lên cho sinh động, sau đó mới cau mày không biết viết gì tên nào lên tấm bia đá. Viết tên thật thì sợ bị bóc phốt, còn tên Tiêu Hạo thì lại tiện nghi cho cái tên đó. Đắn đo một hồi liền quyết định viết tên thật của mình lên, nếu ai có hỏi thì nói em viết bậy cho vui. Trần Quốc Hưng, cường giả địa cầu đã đi qua. Hài lòng rồi thu kiếm tìm một vị trí đẹp đặt con rùa đá con bia rồi chẳng thấy có ai nữa liền đi ra chỗ bậc thang ngó xuống, chẳng có ai leo lên nữa. Trần Quốc Hưng liền nhìn một vòng ngoài cái ao cạn ra cũng chẳng có thêm gì liền đi xuống theo bậc thang, vừa đi còn vừa vây tay chào như chiến sĩ giải phóng quân chiến thắng trở về vậy, vai phong khí phách. Tiêu sư huynh ngươi thật như Tiêu sư huynh, Tiêu sư huynh được chào đón như ý đồ giới trẻ làm Trần Quốc Hưng cũng có chút ái ngại, cười ra một nụ cười chuẩn chỉ hé răng không hé lợi đón nhận tình cảm nồng nhiệt. Tên tiểu tử này. Chương 333, bà khố. Ca ca ngu bức, lúc người ca ca nổ tung ta nghĩ ca ca đã chết rồi. Tống Như Ngọc ôm lấy cánh tay của hắn rồi lắc lắc, Trần Quốc Hưng giơ tay xoa đầu tiểu muội muội nhặt được này yêu thương nói, ca ca của muội nào có chết dễ như vậy cơ chứ? Vậy ở trên đỉnh núi có gì vậy ca ca? Một tấm bia đá cùng hai cái tên cũng chẳng còn có thứ gì khác. Vậy mà phụ thân nói với ta trên đó tồn tại bà bối. Trần Quốc Hưng bĩu môi, bà bối nào chứ hắn có thấy đâu, có lẽ là cái ao nước mà hắn bị nhấn vào trong đó, đúng rồi Tử Y còn nói lấy hai phần tiên dịch gì đó, chắc là cái ao nước mà hắn bị kéo vào, cảm nhận cơ thể một chút liền mỉm cười ngẩn ngơ, chẳng biết thân thể đã đột phá linh thể trung từ bao giờ, bản thân đến bây giờ mới nhận ra sự khác thường, mỗi lần đột phá thân thể là hầu như tất cả da thịt máu huyết cũ đều được loại bỏ, rồi sau đó mới sinh ra máu thịt mới, cái này giống như gần như là thay cả thân thể rồi, còn mỗi cái khung xương là chưa thay thôi, cơ thể biến đổi cũng cần một thời gian để làm quen. Vậy muội thích gì trong bảo khố ta liền lấy cho muội. Tống Như Ngọc trầm tư một lúc thật sâu liền nói, muội muốn một thanh phi kiếm thật đẹp mắt. Trần Quốc Hưng gãi gãi mũi, con gái thật là công dụng thì chẳng thấy để ý, toàn để ý to mấy cái màu mẹ mà chẳng tốt gì cả, khẽ nhăn mặt nói, phi kiếm, phụ thân muội không có cho muội sao? Trong thiên địa ấn còn một đống vũ khí, phi kiếm cũng là một đống lớn đủ thể loại, nếu muội thích hắn liền lấy cho đối phương tạm tạm mấy chục kiện. Bên trong bảo khố có kiếm cát, nơi đó cất giữ toàn thanh kiếm cực phẩm linh khí trở lên, khí linh cũng đã sinh ra muội muốn kiếm ở đó, còn phụ thân cho muội cũng chỉ là mấy thanh kiếm linh khí trung phẩm. Trần Quốc Hưng nghe xong liền gật đầu nói, được rồi nhất định sẽ lấy cho muội một thanh đẹp nhất, ca ca tốt nhất trên đời. Ba người sau đó được một lão già dẫn đi đến phía chủ phong của cựu đầu giáo, ngọn núi to lớn bao phủ bởi trong mây mù, trên núi còn có thác nước đổ ra chảy xuống bên dưới, cảnh sắc phải nói là tuyệt sắc cùng hùng vĩ. Lão già dẫn ba người đi trên một con đường dẫn xuống hẻm núi, hai bên con đường núi là những bông hoa màu đỏ nở rộ tỏa ra ánh sáng đỏ nhẹ nhẹ, thỉnh thoảng còn có những đàn bướm bay lượn cảnh sắc đẹp không kể xiết, nắm tay người yêu mà đi trên con đường hoa này phải gọi là lãng mạn cực kỳ. Đi đến cuối con đường là một cái hang, cả bốn người liền đi vào bên trong, đi qua miệng hang đen phía trước chỉ có một cái thuyền đơn sơ tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ, ở chỗ buộc dây thuyền có một lão già đầu tóc bạc trắng như cước, ngồi im bất động như tượng. Phạm lão, ta đưa bọn họ tới bảo khố lựa chọn phần thưởng. Lão già dẫn ba người Trần Quốc Hưng đến đây cung kính nói với lão già ngấu cú đế kia, lão già râu tóc bạc trắng từ từ mở mắt, không gian như bị một ánh mắt của lão già chém đứt lìa ra, Trần Quốc Hưng cảm thấy cả người khó chịu khi bị ánh mắt kia quét qua, hắn che trước hạ bộ dùng ánh mắt như muốn nói, lão già ngươi vậy mà lại nhìn lén thân thể vàng ngọc của bổn thiếu gia. Không tệ, mấy chục vạn năm mới có người thứ ba bước lên vạn thạch sơn, lão già này cũng là còn sống, muốn nhìn thấy phong quang của ngươi, đừng làm mọi người thất vọng. Trần Quốc Hưng khẽ bĩu môi, hắn biết bản thân siêu việt rồi không cần phải khen, nếu không hắn sẽ bay lên trời mất, lúc đó không cần phải phi thăng nữa. Sau đó ba người dưới sự phân phó của Phạm lão bước lên thuyền, Trần Quốc Hưng đặt chân lên thuyền mới há hốc cả mồm nhìn xung quanh, nơi này lại biến đổi thành một mặt nước rộng lớn, nhìn bốn phía cũng chẳng thấy bờ đâu. Ngồi cẩn thận rơi xuống hồ ta cũng không cứu được các ngươi đâu. Trần Quốc Hưng nghe vậy liền ngồi vào giữa thuyền, Lão già này chắc chắn là một cường giả, còn nói không cứu được, nếu rơi xuống thật thì chết là cái chắc. Phạm Lao bắt đầu chèo thuyền, chiếc thuyền đơn sơ mang theo bốn người tổng thả di chuyển. Trần Quốc Hưng chăm chú quan sát khắp nơi, quả nhiên tông môn nhất lưu bảo khố nó cũng phải khác bọn, không bố trí trận pháp cấm chế chẳng chịt mà còn siêu cấp hơn cả thế. Cái hồ mà Lao già này nói Trần Quốc Hưng cũng chưa xác định được nó thuộc thể loại gì, là trận pháp hay cấm chế nào đó cường đại. Nhìn mặt nước, Trần Quốc Hưng cảm nhận được nguy cơ sinh tử, chắc chắn dưới mặt nước đen này có thứ gì đó rất nguy hiểm chờ đợi. Trong đầu kế hoạch đoạt bảo khố liền bị xáo trộn, có lệnh bài thân phận cấp bậc cao đi nữa chưa chắc có thể tiến vào bảo khố của cựu đầu giáo, còn phải đi qua cửa của Phạm lão người đưa thuyền này nữa. Nếu làm động tĩnh quá lớn, những lao quái vật luyện hư kỳ của cựu đầu giáo xuất hiện chắc chắn cũng không có rời đi dễ dàng. Được. Trần Quốc Hưng vẻ mặt hiện lên mông lung, ánh mắt lộ ra vẻ sâu thẳm. Thiên địa ấn biện pháp trăm dặm thu vật lâu rồi cũng không có sử dụng, nếu lần này có cơ hội liền lén lút ra tay, sau khi trở ra liền thu lấy đồ vật. Ánh mắt của Trần Quốc Hưng lộ ra quang mang nóng bỏng. Không biết chèo thuyền bao lâu, cuối cùng cũng xuất hiện ánh sáng le lói, thuyền dừng lại ở một cây cầu gỗ được làm không biết từ bao giờ, hai bên được treo hai cái đầu lâu, ánh sáng chính là từ hai hốc mắt của hai cái đầu lâu tỏa ra. Trần Quốc Hưng bĩu môi một cái, quả nhiên chơi sang xin thật, lấy đầu lâu người treo lên để làm đèn, nhìn thôi cũng đã thấy ám ảnh rồi, quả nhiên ma môn vẫn là tà ác. Phía trước là một ngôi nhà trơ trụi đen đặc không có gì nổi bật, xung quanh cũng chỉ là một màu xám không có bất kỳ thứ gì ngoài ngôi nhà đen không quá lớn, thậm chí còn có chút sập sệ, nhìn kỹ chút mới nhận ra là làm từ gỗ, chất liệu có chút tương tự với cây cầu lúc nãy. Trần Quốc Hưng với kinh nghiệm 15 năm theo chân thám tử Cổ Nạn lừng danh, cũng đã luyện cho mình khả năng quan sát tỉ mỉ tất cả mọi thứ xung quanh. Phạm lão mở cửa dẫn ba người đi vào bên trong, không gian bên trong căn nhà gỗ lại không phải là không gian bên trong căn nhà bình thường, mà là một không gian rộng lớn như một hang động dưới lòng đất, có đủ các kệ đá, kệ gỗ để rất nhiều đồ vật cùng những thứ linh tinh tạm nham ở khắp mọi nơi, cũng có những lối đi trên vách đá có ghi chú cả bảng hướng dẫn tên địa điểm mà lối đi dẫn tới, nơi này cũng là bố trí thật chu đáo à nha. Các ngươi có 3 canh giờ để lựa chọn món đồ mà các ngươi muốn rồi quay lại đây, đừng ai tham lam lấy quá số lượng quy định, ta đảm bảo các ngươi sẽ không sống ra nổi bảo khố đâu. Nói xong Phạm lão liền quay lưng đi rồi biến mất, cả ba người nhìn nhau. Hạ Ngô nhìn Trần Quốc Hưng nói: "Tiêu sư huynh, huynh định đi đến đâu trước chọn đồ vậy?" Kiếm cát. Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm nói, hắn muốn lấy một thanh kiếm tốt cho tiểu muội muội nhặt được của mình, còn bản thân thì thấy cái gì vừa mắt liền lấy thôi, cũng chẳng có ý định là chọn cái gì cả. "Vậy chúng ta cùng tới kiếm cát, sư đệ cũng muốn tới đó chọn một thanh, ta cũng vậy." Nam Tư Huyền cũng nói, vậy là cả ba hướng tới lối đi có cái bảng gỗ cũ kỹ trên vách đá ghi lối đi tới kiếm cát. Trần Quốc Hưng cảm giác mọi cử động của mình đều được một cặp mắt dõi theo vậy, cái cảm giác này không phải là vì hắn cường đại mà là trong đầu hắn nghĩ ra, nơi này nhất định có cường giả giám thị, nếu hắn mà dở trò nhất định sẽ bị phát hiện, muốn làm vài trò lén lút é là không được rồi. Chương 334, chọn đồ. Hạ Ngô nói rồi liền tự mình đi chọn một vòng quanh kiếm cát, Nam Tư Huyền cũng là như vậy. Trần Quốc Hưng không biết hai người định lựa chọn kiếm kiểu gì, nhưng hắn thì chẳng muốn mất nhiều thời gian, liền mở lên tiên nhãn nhìn một vòng. Quét mắt nhìn mấy thanh kiếm linh khí cực phẩm có ánh sáng tỏa ra hơn những thanh kiếm khác, liền đi tới chọn một thanh kiếm có lưỡi kiếm lớn bằng hai ngón tay, có màu xanh lam, chuôi kiếm hình một con chim gì đó được khắc họa làm chuôi, nhìn qua thì thấy thanh kiếm này nổi bật nhất trong đám kiếm linh khí cực phẩm khác, nơi này cũng không phải toàn bộ đều là linh khí cực phẩm, có rất nhiều thượng phẩm, số ít chỉ tầm ngàn thanh mới là cực phẩm linh khí mà thôi, khí tức dường như bị phong ấn thì phải, đây cũng có lẽ là cho đệ tử đến chọn lựa đen thì chọn phải đồ không phải là thứ tốt nhất, tông môn quả nhiên vẫn là tiết độ tốt. Chọn xong kiếm nhìn hai người kia vẫn mỏ mẫm, Trần Quốc Hưng không quấy rầy hai người lựa chọn mà rời đi. Hắn còn phải chọn thêm hai món nữa, cứ tốn thời gian ở đây mà không chọn hết, giờ ra ngoài chẳng lấy được thêm cái gì thì quá lỗ. Đi một lúc liền đến một chỗ hỗn tạp để đủ thể loại linh tinh từ quặng nguyên liệu đến mấy càng cây khô, các loại đá tạp vật đủ thể loại, dùng thiên nhãn quét một lượt hắn liền lấy ra một khối nguyên liệu to bằng cả một con trâu. Khối nguyên liệu này trong đám tạp vật chỉ là đồ tốt loại hai, còn thứ tốt nhất hắn cũng không có lấy, bởi vì lỡ ngỡ lấy đi cái tốt nhất người ta nghi ngờ hắn mất, hắn cứ cảm giác nhất định có người đang dõi theo tất cả cử động của hắn, nếu bây giờ mà khắc ấn ký của thiên địa ấn lên nhất định sẽ bị đối phương phát hiện, lúc đồ vật bị khắc ấn ký mà bị mất hắn chắc chắn sẽ là đối tượng đầu tiên bị người ta nghi ngờ, quả nhiên đau đầu thật, không biết làm kiểu gì cho người ta đỡ nghi ngờ đây, nghĩ một lúc hắn liền quyết định cắn răng làm. Không biết bao giờ mới có thể tới chọn đồ lần nữa, hắn ta phải đánh dấu tất cả những món đồ yêu thích để những kẻ khác biết đường mà để lại cho ta. Trần Quốc Hưng lấy ra cây bút lông rồi chấm chấm nước bọt của mình viết lên mặt những đồ vật mấy chữ loằng nhoằng đồ vật của Tiêu Hạo ra ra đánh dấu, kẻ nào dám lấy ta chặt tiểu đệ đệ của kẻ đó. Sau đó liền khắc ấn ký của thiên địa ấn lên, làm xong liền cười thoải mái. Tiếp tục chọn những đồ tốt làm một cách nhất hết sức có thể, ở trong hư không một lão giả mở mắt nhìn tên đệ tử đang vẽ vời lên những món đồ, ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường. Tên tiểu tử tham lam, còn đánh dấu cả đồ vật chờ lần sau tới lấy đi, ngươi liệu có thể mấy lần đến đây, thử. Nhìn những chữ viết cùng hình vẽ kỳ quái cũng không có gì đặc biệt khác thường, lão giả liền nhắm mắt lại không để ý thêm, Trần Quốc Hưng thấy không có gì phát sinh lá gan liền lớn hơn cứ chọn cái nào tốt liền đánh dấu, tốc độ càng ngày càng nhanh bởi thời gian của hắn không có nhiều chỉ có 3 canh giờ. Ở khi viết lên một tảng đá màu đen có chút tròn tròn, thì Trần Quốc Hưng cảm giác thấy có một cố khí tức quen thuộc, hắn nghĩ mãi không ra là cố khí tức này đã thấy ở đâu rồi, nghĩ không ra hắn liền thu lấy tảng đá đen bằng người mình, dù sao hắn cũng chẳng biết chọn cái gì liền lấy thêm một hòn đá đen kỳ dị cũng không sao, thiên nhãn cũng không nhìn ra điểm bất thường của hòn đá đen, sau đó lượn một vòng tay vẽ liên tục, món đồ thứ ba hắn chọn là một thanh đao to lớn, lưỡi đao cong cong, sắc bén lộ ra một màu tím nhạt, chôi đao được khắc hoạt như một con rồng vậy, còn có cả hình thái cực âm dương ở lần chôi dao nối với thân đao, hắn chọn thanh đao này chính là bởi hình thái cực âm dương này. Bởi đây là lần đầu tiên ở thế giới xa lạ hắn nhìn thấy hình thái cực giống với ở địa cầu, chôi đao này cũng chỉ là một thanh linh khí thượng phẩm mà thôi, cấp bậc cũng không phải là quá cao nhưng cũng quá đủ với hắn rồi. Hết ba canh giờ, cả ba người liền bị đẩy ra khỏi bảo khố xuất hiện trước cửa ngôi nhà gỗ. Phạm Lão thần thức lập tức bao phủ lấy ba người, trong vài giây liền gật đầu rồi nói: trở về thôi. Sau đó cả bốn người lại lên thuyền trèo trở về. Hắn cũng không có hỏi hai người kia đã chọn được gì, mà suy tư trong đầu bản thân lúc nào nên thu đồ vật mà đã được khắc dấu thiên địa ấn, khoảng cách chỉ có trăm dặm mới có thể thu đồ, còn cái hồ nước mà bọn họ đang đi này liệu có tính khoảng cách hay không nữa, nếu tính thì khoảng cách trăm dặm liền mất đi hiệu lực, hiện tại muốn thu nhưng lại sợ bị người trông coi bảo khố phát hiện, còn ra ngoài không thu được liền mất công vẽ vời, thở dài một cái chờ đợi đến khi ra ngoài liền thử vậy, nếu không được liền tìm cách khác. Hắn không tin mình không lấy được sạch bảo khố cựu đầu giáo, hắn còn phải về nghiên cứu kỹ lại âm mưu cướp đoạt bảo khố một lần nữa một cách hoàn thiện hơn. Hắn nhiều lúc cũng cảm thán cái đầu mình mà thông minh hơn một chút nữa thì tốt, nhiều việc sẽ nghĩ thông thoáng một cách nhanh hơn nhiều, bất quá vẫn là phải từ từ cải thiện cái đầu của mình, tinh thần mạnh lên chắc chắc cái đầu sẽ thoáng hơn rất nhiều. Đi ra bên ngoài ai liền trở về chỗ của người đấy, chuẩn bị cho một tháng sau lên đường đến hoang sơn của miếu. Trần Quốc Hưng trở về động phủ liền đưa cho Tống Như Ngọc thanh phi kiếm màu lam, ca ca tốt nhất trên đời. Tống Như Ngọc nhận lấy phi kiếm liền vui vẻ nhảy tưng tưng, Trần Quốc Hưng bật cười vì tiểu muội muội này, sau đó để cho Tống Như Ngọc luyện hóa phi kiếm ở trong động phủ. Hắn chạy tới tàng thư các của cựu đầu giáo mở mang một chút kiến thức, đọc sách mang lại cho con người cả một bầu trời kiến thức quả nhiên không sai. Trần Quốc Hưng trong một tháng đọc đủ thể loại điện tịch, công pháp, ghi chép tới đủ thể loại yêu thú, linh thảo, dị bảo. Hắn phát hiện một điều chính bản thân nhận được truyền thừa, nhưng các kiến thức tu luyện thật sự rất rộng, có những thứ mà bên trong truyền thừa đều không có. Bất quá kiến thức bên trong truyền thừa hắn cảm nhận được sự khác biệt so với những thứ công pháp ở trong tàng thư các, thư tịch ở nơi này không đủ tinh như trong truyền thừa, công pháp tu luyện nó hoàn toàn thuộc đẳng cấp khác nhau, có lẽ truyền thừa tích lũy những thứ tốt nhất, còn công pháp ở đây toàn tạp nham không phải đồ tinh phẩm. Nếu để so sánh là khập khiên rất lớn. Đệ tử Tiêu Hạo mau đến chủ phong tập trung. Từ lệnh bài bên hông phát ra âm thang làm Trần Quốc Hưng đang chìm trong đống thư tịch linh tinh bừng tỉnh, thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã đến ngày lên đường đi Hoang Sơn cổ miếu rồi. Chương 335, độ súng. Trường giáo Hoang Sơn cổ miếu hung hiểm và phần, đệ tử sợ bản thân đệ tử kém cỏi, liền sợ ngay cả tính mạng bản thân cũng khó giữ, chỉ sợ. Nói đến đó liền dừng lại, nếu Tống Như Ngọc đã quyết định đi hắn nhất định cũng sẽ chăm sóc tiểu muội muội nhặt được một cách chu đáo, bất quá hiện tại cũng phải chặt chém một ít đồ tốt từ chỗ Tống Thành Sơn mới được. Hạt ngươi không cần khiêm tốn, ngươi là người thứ ba đặt chân lên Vạn Thạch Sơn, không cần nói nhất định ngươi có chỗ bất phàm hơn người, chỉ sợ lần tiến vào Hoang Sơn cổ miếu này ngươi là đệ nhất trong tất cả đệ tử của các tông môn khác, việc bảo vệ một tiểu nữ với ngươi không khó, ta tin tưởng ngươi. Trần Quốc Hưng ánh mắt lóe lên, tin tưởng cái giám chó, làm nhằng mãi không đưa đồ tốt ra còn lắm chuyện, hắn liền ho khụ khụ nói. Trường giáo người cũng không thể chỉ nhờ và xuông thôi chứ. Tống Thành Sơn cười hăng hắc lấy ra một cái túi chữ vật nhét vào tay Trần Quốc Hưng, vẻ mặt liền biến thành nghiêm nghị. Tất cả nhờ ngươi, như ngọc an toàn trở về ngươi sẽ được ban thưởng riêng. Trần Quốc Hưng trong lòng cười thầm, đường đường là một trưởng giáo tông môn nhất lưu cũng phải cúi đầu, chuyện này liền chốt kẹo cất túi chứa vật vào trong áo. Trần Quốc Hưng vô ngực buôn bốp giọng điệu chính nghĩa nói lớn: trưởng giáo yên tâm, Tống muội muội đã nhận người ca ca như ta thì dù có chết ta cũng bảo vệ muội muội đến hơi thở cuối cùng. Tống Thành Sơn híp mắt vỗ lên bả vai Trần Quốc Hưng mấy cái liên tục nói: tốt tốt. Trần Quốc Hưng chắp tay rồi quay người rời đi, ánh mắt trong thoáng chốc của Tống Thành Sơn lóe lên, Trần Quốc Hưng ánh mắt cũng lóe lên một tia cảnh giác, nhất định Tống Thành Sơn đã bố trí lên người mình cái gì đó. Đợi lát nữa liền nói với Cơ Như Viên kiểm tra một chút xem lão cha của Tống Như Ngọc bố trí cái thứ gì, lòng người khó dò, tuy hắn thật sự nhận người muội muội này, còn về phần Tống Thành Sơn hai bên không thân không thích, âm mưu bên trong nhất định là có. Hai người đi ra, sau đó một trưởng lão tên Mạc Khoa có tu vi Nguyên Anh đỉnh phong cùng một vài người khác dẫn đoàn 20 người, Mạc Khoa trưởng lão tế ra một chiếc phi thuyền to lớn màu xanh ngọc, Trần Quốc Hưng cũng líu lưỡi vì độ to lớn của phi thuyền, nó phải bằng 3-4 chiếc máy bay lớn ở địa cầu cộng lại. Các đệ tử bắt đầu bay lên phi thuyền, Trần Quốc Hưng cùng Tống Như Ngọc bay lên cùng nhau, đáp xuống phi thuyền Tống Như Ngọc vẫy tay chào với Tống Thành Sơn. Phụ thân người yên tâm, con nhất định sẽ trở về. Những người khác cũng vây tay chào những người ở bên dưới. Sau đó chiếc phi thuyền màu xanh ở đầu thuyền có cắm lá cờ một con cựu đầu xà lao đi bay vụt lên trời biến mất vào trong biển mây. Khoảng cách từ cựu đầu giáo đến Hoang Sơn cổ miếu đi cũng phải mất 10 ngày đường. Đệ tử trên thuyền được phân mỗi người một gian để nghỉ ngơi. Trần Quốc Hưng cùng Tống Như Ngọc chọn hai gian phòng sát nhau. Dù sao cũng cần không gian yên tĩnh để chuẩn bị một số thứ. Trần Quốc Hưng ngồi ở trên một cái giường đơn sơ làm từ một loại đá nằm lên rất mát. Ở góc giữa phòng còn có một cái cửa sổ trong suốt có thể ngắm cảnh vật bên ngoài. Gian phòng còn có thêm cả gian phòng nhỏ để luyện khí luyện đan. Trần Quốc Hưng chẳng biết làm gì liền nghĩ một hồi, hắn quyết định độ mấy khẩu súng hắn mang từ địa cầu đến đây, nghe các trưởng lão nói qua bên trong Hoang Sơn cổ miếu có địa phương nguyên lực sẽ bị áp chế không thể sử dụng, ngay cả linh khí cũng chẳng có mấy tác dụng, ở chỗ đó chính là phải dùng sức lực bản thân mà va chạm nhau chứ không thể đánh nhau bằng pháp thuật, linh khí. Trần Quốc Hưng nghe xong liền sáng mắt, hắn chẳng sợ nhất chính là va chạm thân thể, đấu cận chiến hắn tự tin bản thân mình nắm chắc phần thắng trong tay, hành đạo mấy năm hắn chưa gặp người nào có thể trên cơ với hắn trong phương diện thân thể. Vào gian phòng luyện khí nổi lửa lên đốt cái lò như lò bát quái của Thái Thượng lão quân trong phim Tây Du Ký. Đây là một cái linh khí trung phẩm khí đỉnh chuyên dùng để luyện khí mà thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt, còn một cái đan đỉnh chuyên luyện đan thì có chút khác, kết cấu của hai loại tương đối giống nhau, chỉ khác phần trên một cái có chỗ để ngưng đan, còn khí đỉnh thì không có. Trần Quốc Hưng lấy ra một đống nguyên liệu bắt đầu ném vào lò, bất quá hắn không muốn luyện theo phương thức tinh thần mà dùng sức lực rèn theo kiểu truyền thống, chính là dùng đũa nặng gõ xuống nguyên liệu trong lúc nóng để loại bỏ tạp chất bên trong nguyên liệu, nung khối nguyên liệu đỏ hồng rồi lấy đũa tạ ra bắt đầu lôi khối nguyên liệu ra đập như đập con liên tục nửa canh giờ rồi tách, tạo hình rồi đập nung rồi lại đập một vòng liên tục, chi tiết nào quá nhỏ không muốn tốn thời gian hắn, liền dùng tinh thần lực tạo hình. Luyện khí sư có hai phương pháp luyện khí chính, một là chỉ dùng tinh thần hay thần thức để luyện khí, không cần đụng tay chân. Phương pháp luyện này đòi hỏi tinh thần thần thức phải cực kỳ chuẩn xác, cũng như phải mạnh mẽ, tiêu hao tinh thần cùng thần thức rất nhanh, ưu điểm liền mang lại sự chuẩn xác của linh khí luyện ra một cách gần như hoàn hảo. Còn phương pháp rèn tay thì đỡ tốn tinh thần thần thức hơn, tuy nhiên sản phẩm luyện ra cũng sẽ không được chính xác hoàn hảo, mỗi loại đều có một những ưu điểm nhược điểm của mình. Rất nhiều luyện khí sư cao tay liền kết hợp cả hai phương thức luyện khí của cả hai phương thức với nhau. Trần Quốc Hưng cũng chẳng phải cao thủ luyện khí, chẳng qua hắn có truyền thừa ký ức biết được một số thủ đoạn mà thôi. Bất quá để trở thành một luyện khí sư chân chính thì còn lâu, để trở thành một luyện khí cần phải có kinh nghiệm của riêng mình, không phải thứ lý thuyết trên giấy có thể miêu tả hết được, cảm nhận độ tinh của lửa hay khối nguyên liệu. Nung vừa đủ tầm lửa vừa muốn trở nên thạo một nghề nào đó thì cần phải có thời gian rèn luyện mới có thể xưng là thạo nghề, còn tuy vào khả năng của mỗi người là khác nhau, có người mất nửa tháng liền trở thành một luyện khí sư nhất phẩm, có người mất đến cả 3 năm mới đặt chân lên nhất phẩm, có người cả đời cũng không thể. Thiên tư khác nhau thì dù có cố gắng đi nữa cũng không bằng kẻ được ông trời ưu ái, không phải ai cũng có thể trở thành luyện khí sư hay luyện đan sư mà cần bản thân có thiên phú trên phương diện nhất định. Trần Quốc Hưng đập khoét liên tục 3 ngày 3 đêm, tạo thành một khẩu AVDM màu đen xì xì, các chi tiết của súng đều giống y hệt với súng mẫu mà hắn đem ra, đầu đạn cùng thuốc nổ được hắn dùng một số nguyên liệu ở tu chân giới mà chế ra, sức sát thương hơn xa loại súng bình thường, bất quá cái ống ngắm hắn liền lấy của súng thường gắn vào, bởi vì hắn lười không muốn luyện, có khi mắt thường của hắn còn nhìn xa hơn cả cái ống ngắm ấy chứ. Đặt tên mày là đại bàng đen này cũng không được tính là linh khí, nguyên liệu luyện chế thì có chút tốt thật, nhưng còn chẳng có trận pháp tụ linh hay bất cứ trận pháp gì nên nó cũng chỉ được xem như một kiện vũ khí bình thường. Vác đại bàng đen trên vai đi ra cửa sổ ở gian phòng chính đặt lên ngắm ngắm một lúc, cảm nhận hướng gió cùng tốc độ di chuyển của phi thuyền một lúc, nhắm vào một cái ú trên một thân cây cách đó khoảng 6 km rồi bóc cỏ. Bằng. Viên đạn bay ra khỏi nòng súng tốc độ xé gió lao đi, Trần Quốc Hưng thu súng meo meo mắt nhìn, viên đạn lệch đến cả 3 km nữa mới trúng mục tiêu hắn ngắm, khẽ gãi gãi mũi quả nhiên lý thuyết cũng chỉ là một phần, còn thực hành mới mang lại kinh nghiệm thực tế. Sau đó vác đại bàng đen vào gian phòng luyện khí tiếp tục cải tiến, cùng luyện thêm một số thứ khác cho đến khi phi thuyền rung lắc kịch liệt, Trần Quốc Hưng mới cau mày mở cửa phòng chạy lên trên xem có chuyện gì. Cơ mờ nờ là tai nạn giao thông sao? Chương 336, mày tuổi tôn. Thứ coi cựu đầu giáo chúng ta không ra gì sao? Giết. Mạc khoa trưởng lão hừ lạnh liên bay ra tung một đại thủ ấn màu đen về hướng phi thuyền của Thái Hư Môn, vị trưởng lão trung niên được gọi là Lượng Hữu Nhân cũng không sợ hãi cũng bay lên tung một đại thủ ấn màu vàng, hai đại ấn va chạm trên không trung tạo ra âm thanh nổ đùng bằng kinh khí lập tức tách cả hai phi thuyền ra một khoảng, trên cả hai phi thuyền đều lập loại trận pháp bảo hộ, dưới dư uy của hai nguyên anh cường giả giao chiến cũng không bị ảnh hưởng tới, hai bóng người quấn lấy nhau chỉ sau một hai chiêu liền trở về phi thuyền, cũng không muốn tốn thời gian dây dưa lâu. Hừ, tất cả đệ tử cựu đầu giáo nghe đây, tiến vào Hoang Sơn cổ miếu gặp đệ tử Thái Hư Môn liền giết sạch cho ta. Vâng. Đám đệ tử lập tức túi đầu nhận mệnh, ở bên kia Thái Hư Môn cũng là như vậy, Trần Quốc Hưng gãi gãi mũi quả nhiên là ở gần nhau nên thù địch cũng nhiều lên hơn hẳn so với những tông môn khác, sau đó cả hai phi thuyền cùng lao vụt về một hướng tốc độ cũng càng ngày càng nhanh, hiển nhiên là hai trưởng lao so kẻ tốc độ với nhau, chỉ khổ đám đệ tử phải tìm trô bám víu không là bay mất xác, đệ tử cả hai bên cũng đưa mắt đánh giá lẫn nhau, Trần Quốc Hưng cũng đưa mắt đánh giá đám đệ tử của Thái Hư Môn. Cũng giống như bao nam tử trên thế giới, hắn chỉ tập trung đến mấy nữ tử mà thôi. Có một người mang khen che mặt màu tím nhìn rất bắt mắt, đặc biệt là đôi mắt cũng mang theo màu tím nhìn rất đẹp, Trần Quốc Hưng liền mở thiên nhãn lên quan sát. Đẹp thật. Cái khăn che mặt ở dưới thiên nhãn của hắn chẳng có tác dụng, khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử hiện ra, hắn phải nói là tuyệt sắc hơn xa đám người nữ tử của cựu đầu giáo lần này, Mỹ Linh Nhi là mỹ nữ top 4 cũng không thể so sánh với đối phương, bất quá Trần Quốc Hưng cũng không có hứng thú lắm, chỉ nhìn một chút cho bổ dưỡng con mắt mà thôi, như cảm nhận được Trần Quốc Hưng đang nhìn mình, nữ tử có đôi mắt tím kia liền nhìn lại, hai cặp mắt va chạm trên không trung, Trần Quốc Hưng mỉm cười còn giơ tay vẫy vẫy. Đối phương nhíu mày rồi quay đi không tiếp tục để ý tới. Tinh thần lực mạnh thật. Thông qua đôi mắt va chạm, Trần Quốc Hưng cảm nhận được tinh thần lực của đối phương tương đối mạnh, tu chân giới cũng có những phương pháp tu luyện thông qua ánh mắt giết người, chỉ cần nhìn là khiến đối phương ngỏm cụ tỏi, hẳn là nữ tử mắt tím kia tu luyện công pháp như vậy, bất quá cũng không phải nhìn kẻ nào kẻ đó liền ngỏm, mà phải xem thực lực đôi bên, công pháp như vậy cũng thuộc dạng hiếm hoi cũng không phải ai cũng có thể tu luyện được cả. Trần Quốc Hưng mặc kệ hai trưởng lão đua thuyền liền đưa cho Tống Như Ngọc bim bim cùng nước ngọt để muội muội ngồi xem hai trưởng lão đua thuyền, còn hắn trở về phòng tiếp tục công cuộc độ súng còn đang giang dở của mình, thỉnh thoảng phi thuyền lại nghiêng trái nghiêng phải như đi xa buýt ở địa cầu vậy làm Trần Quốc Hưng cũng là phải nghiêng theo, bất quá nghiêng ngả mãi cũng quen liền chẳng bận tâm mà tập trung nghiên cứu. Ở bên ngoài một dãy sơn mạch dài miên man xuất hiện, sơn mạch trơ trụi không có cây cỏ hay động vật, yêu thú nào sinh sống cả, chỉ là một dãy sơn mạch hoang vu toàn là đất đá, trên một đỉnh núi cao nhất của hoang sơn mạch lúc này đã tụ tập mấy nhóm người, y phục khác nhau. Hoàng trưởng lão đến sớm thật hả hả. Ta đến còn sau từ hàng huynh. Những tiếng chào hỏi nói chuyện cũng rôm rả, cũng có những người đỏ mắt sát khí đằng đằng mà nhìn nhau, bất chợt cả đám im lặng cùng nhìn về một hướng, một người lên tiếng. Cựu đầu giáo cùng Thái Hư Môn năm nào cũng là dùng phương thức này mà tới hạt dự. Ta nghĩ chúng ta nên kết hợp lập một cái trận pháp bảo vệ đỉnh núi vậy. Những người khác cũng gật đầu mỗi người tế ra một trận bản cùng lệnh kỳ tỏa ra đỉnh núi tạo thành một kết giới to lớn bao quanh lấy cả đỉnh núi lớn. Hai phi thuyền một trắng một xanh xuất hiện tốc độ không giảm liền cùng đâm sầm vào kết giới khiến cả đỉnh núi rung lắc. Sau đó hai phi thuyền trượt sang hai bên đâm vào những ngọn núi bên cạnh tạo thành âm thanh. Ầm ầm. Các vị thứ lỗi. Lượng Hữu Nhân một thân y phục không nhiễm hạt bụi mang theo đệ tử từ trong đống đổ vỡ đi ra, tươi cười chào đám người trên đỉnh núi. Mạc khoa trưởng lão cũng đem đám đệ tử cựu đầu giáo đáp xuống đỉnh núi vẻ mặt tươi cười. Các vị lâu rồi không gặp. ta nói hai người các ngươi năm nào hai tông môn các ngươi cũng dùng phương thức này mà tới, những ngọn núi xung quanh đều bị các ngươi hủy sạch rồi. Cả hai người Lượng Hữu Nhân cùng Mạc Khoa đều cười xấu hổ nói nhất định không có lần sau, đám người khác thì đều nhíu môi, năm nào mà hai tên này chẳng nói như vậy, cuối cùng thì nhìn dãy núi xung quanh tan nát hết thì biết, đám trưởng lao trò chuyện với nhau còn đám hậu bối thì mắt to mắt nhỏ đánh giá nhau. Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm đếm sơ sơ nơi này cũng đã có hơn 200 người, vậy cũng phải có đến hơn 10 tông môn tham gia, toàn là những tông môn nhất lưu. Ca ca vị tỷ tỷ mắt tím của Thái Hư môn muội thấy xinh đẹp nhất ở đây rồi. Trần Quốc Hưng xoa đầu tiểu muội muội nói, muội có thấy mặt mũi người ta đâu mà nói người ta xinh đẹp, biết đâu mũi lệch răng hô lên mới phải che lại thì sao? Trực giác của muội không sai đâu, ca ca huynh mau đem tỷ tỷ đó nắm vào trong tay, kéo nàng về cựu đầu giáo. Trần Quốc Hưng bật cười vì lời nói của Tống Như Ngọc, lời nói của hai người cũng không có nhỏ không ít người nghe thấy, một tên có lẽ là Si Vương của Thái Hư môn hừ lạnh lên tiếng. Hai huynh muội cầu tập cũng đòi có ý định với Nhã Cơ, không biết thân phận. Trần Quốc Hưng nhìn qua đối phương chỉ cười cười nói, chó con liền biết vẫy đuôi chào chủ, ngươi đây liền vẫy đuôi cái gì hả? Vẫy chó ai xem? Cút qua một bên không buồn thiếu ra đấm cho vê mồm. Đệ tử cựu đầu giáo bật cười phụ họa, tên thanh niên vừa mới lên tiếng của Thái Hư môn mặt đỏ bừng có lẽ muốn thể hiện mình liền lao lên, thân ảnh quỷ mị xuất hiện trước mặt Trần Quốc Hưng trong tay là một thanh phi kiếm đâm thẳng tới đầu Trần Quốc Hưng, kiếm ảnh nhanh tới đáng sợ. Bụp. Trần Quốc Hưng nâng chân không ngần ngại đạp thẳng vào mặt đối phương tiễn cái tên đó từ đâu tới liền bay trở lại chỗ đó. Làm cho mèo. Trần Quốc Hưng bĩu môi khinh thường, đệ tử của cựu đầu giáo cười ầm lên vì bộ dạng đụng phải cục sắt Tiêu Hạo sư huynh của tên thanh niên Thái Hư môn, đụng ai không đụng ngươi liền đụng phải quái vật liền ăn hành là đúng rồi. Tên đệ tử Thái Hư môn răng rơi đầy đất ngơ ngác, vẻ mặt đỏ bừng còn tính xông lên thì có người cản lại, liền dùng ánh mắt toán độc nhìn Trần Quốc Hưng. Ta nhất định sẽ giết ngươi mày tuổi tôm đến 10 tên tao thịt cả 10. Trần Quốc Hưng cười ha ha khinh thường, những đệ tử tông môn khác cũng dùng ánh mắt kiêng kỵ nhìn về Trần Quốc Hưng. Chương 337, tiến vào. Lượng Hữu Nhân cười lạnh. Để xem cựu đầu giáo các ngươi còn mấy người đi ra nổi. Thử. Mạc Khoa trưởng lão cũng không có tiếp lời mà hướng các đệ tử cựu đầu giáo nói. Sau khi tiến vào Hoang Sơn cổ miếu nhớ kỹ lời ta dặn nhớ chưa? Tất cả đệ tử đều gật đầu biểu thị, sau đó đám trưởng lão cũng là một mặt chờ đợi thỉnh thoảng nói chuyện với nhau. Lúc này từ phía tây có một đạo gió lốc xoáy cuốn đến nơi này, trong gió xoáy còn vang vẳng tiếng cười của một nam tử. Các vị đến sớm, Thiên Long tự ta tới muộn. Gió lốc tan ra lộ ra những cái đầu bóng loáng xuất hiện, Trần Quốc Hưng nhìn những cái đầu chọc liền xoa xoa cằm, Phật môn ở dị giới không giống mới Phật môn ở địa cầu, có chút khác biệt, người nào người nấy cũng có sát khí cuốn thân hiển nhiên giết chóc cũng không ít, còn Phật môn ở địa cầu giới luật chính là cấm sát sinh, hiển nhiên Thiên Long tự cũng không phải là ăn nhạt, y phục của đám người Thiên Long tự đều là y phục màu vàng có một mảnh vải chéo thắt từ vai xuống hông, riêng vị đi đầu của Thiên Long tự mảnh vải chéo có màu đỏ, cái đầu chọc lóc có 5 vết lõm, còn những người còn lại chỉ có 4 cái này hình như biểu hiện cho tu vi thì phải, Thiên Long tự không hề có đệ tử nữ mà toàn nam nhân. Hiển nhiên tông môn như vậy rất ít đệ tử phái nữ nguyện ý gia nhập. Tích Lượng, cái tên chọc đầu nhà ngươi năm nào cũng là tới muộn sau cùng, không phải là lại định răng bẫy chúng ta đấy chứ? Một lão giả râu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt lên tiếng nói với vị sư dẫn đội của Thiên Long tự. Tích Lượng, ta đường đường là cao tăng đắc đạo mà phải làm chuyện mà ma đạo các ngươi hay làm sao? Hừ. Lão giả râu tóc bạc trắng chỉ cười nhạt. Ta nghĩ Thiên Long tự nên đứng vào hàng ngũ ma đạo mới đúng. Tên họ Khang kia, có phải ngươi thích đánh nhau, cẩn thận lão tử san phẳng Khang gia của ngươi. Hạ cho ngươi thêm 10 cái đầu, dám tới tổ đỉnh Khang gia ta. Lúc đám người còn đang chí chóe, cả dãy núi bắt đầu rung chuyển, tất cả liền im lặng quan sát lên thiên không. Mở rồi, một khe hở từ từ xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người tỏa ra khí tức mờ ảo, không gian bên trong hiện ra qua khe nứt là một mảnh đồi núi cây cối đảo ngược so với thế giới bên ngoài, tất cả đệ tử đều hít một hơi vì cảnh tượng quái lạ ở bên trong, sau khi rung lắc kịch liệt một hồi khe nứt cũng ổn định không có bất kỳ dị động gì nữa. Các ngươi có một tháng thời gian ở bên trong Hoang Sơn của miếu, nếu hết thời gian mà không ra thì các ngươi chỉ có một kết quả bị kết giới phong ấn ăn mòn mà chết, đi đi. Các trưởng lão đều phân phó đệ tử, Trần Quốc Hưng tế ra phi kiếm trở theo Tống Như Ngọc bay lên. Hắn cũng không vội vàng chỉ tụt lại phía sau, chim đầu đàn là con chim dễ ăn đạn vì thế chậm một chút còn biết có thứ gì nguy hiểm chờ đợi hay không, những người khác nhanh chóng vụt lên biến mất ở trong tầm mắt của Trần Quốc Hưng. Đi qua một lớp kết giới như bong bong Trần Quốc Hưng nhăn mặt, liên hệ của hắn với Cơ Như Liên hoàn toàn bị cắt đứt, chuyện này nói lên cho dù là luyện hư kỳ cũng không thể nào đi qua cùng thăm dò vào bên trong, lúc ở trên phi thuyền đã nhờ Cơ Như Liên kiểm tra xem Tống Thành Sơn dở cho gì lên người hắn, liền biết đối phương bố trí một tận sát trận pháp, nếu thời gian 2 tháng hắn còn chưa được giải khai trận pháp liền phát tác, tính mạng hắn liền coi như xong, Trần Quốc Hưng nếu là còn sống đi ra được bên ngoài nếu không trở về cựu đầu giáo chết là cái chắc, Tống Thành Sơn vì sao phải làm vậy hắn liền hiểu, là muốn hắn nếu làm loạn liền chỉ có một kết cục, hắn cũng không có nhờ Cơ Như Huyền phá bỏ, hắn còn chưa ăn cướp được bảo khố của cựu đầu giáo làm sao có thể rời đi được cơ chứ, phá đi lúc trở về liền khiến Tống Thành Sơn nghi ngờ, để lại nếu kích hoạt tận sát trận hắn cũng không có chết được thì phá làm gì. Đi qua lớp kết giới liền phía trước chính là mặt đất nhìn lại thấy thế giới bên ngoài chính là đang đảo lộn, quả nhiên góc độ quan sát có chút kỳ dị, bay tới một ngọn núi gần đó tụ tập lại với đệ tử cựu đầu giáo. Lúc này mà tách riêng ra rất dễ bị các đệ tử tông môn khác vây giết, liền chưa có tông môn nào tách ra, tất cả 11 tông môn đệ tử tiến vào số lượng người chính là 220 người, trong đó 5 tông môn thuộc ma đạo, 5 tông môn thuộc chính đạo, còn đệ tử của Thiên Long tự được xếp vào hàng ở giữa, nửa nọ nửa kia, nếu bên nào lôi kéo được liền số lượng đông hơn bên còn lại, nếu xảy ra đại chiến liền chiến thắng về số lượng, cả hai bên tuy đông người cũng không có ý định ra tay với Thiên Long tự, như vậy chẳng khác nào đá đối phương về phía kẻ thù, để họ kết hợp lại chính là bản thân chịu thua thiệt, còn chuyện chính ma hợp tác là chuyện không thể nào, chỉ khi nhân yêu đại chiến hai bên mới hợp sức mà thôi. Thiên Long tự, các ngươi có nguyện ý hợp tác với chính đạo chúng ta tiêu diệt hết đám ma đạo này không? Một tên đệ tử của Thái Hư môn lên tiếng, Trần Quốc Hưng nhìn tên vừa lên tiếng liền bật cười, cái tên bị hắn đá bay hết bộ răng chắc đang cay cú lắm, nên mới máu dồn lên não chưa chi đã mở lời đòi hợp tác, chưa nói đến chuyện có thể hợp tác với Thiên Long tự đệ tử hay không, ở trong mắt đệ tử chính đạo ở đây cũng đã không vừa mắt rồi, ngươi là cái thá gì mà mở miệng nói đại diện chính đạo, tông phái nào lại nguyện ý để kẻ khác cưới lên đầu, ai chẳng có ngạo mạn của mình cơ chứ, kẻ lên tiếng. Điều kiện đầu tiên phải có hy vọng, chẳng hạn như Nhã Cơ mang khăn che mặt kia, hiển nhiên là có hy vọng nhất ở Thái Hư môn lên tiếng còn có người khác ủng hộ. Còn cái tên Si Vương kia không biết tại sao có thể tu luyện tới Kim Đan kỳ mà chút suy nghĩ trưởng thành cũng không có. Sư Minh Minh dám, xưa nay Thiên Long tự rất ít khi nhúng tay vào phân tranh, các vị cứ thoải mái so tài, chúng ta quan sát là được rồi. Một tiểu hòa thượng có vẻ là nhỏ tuổi nhất lên tiếng, ánh mắt lẫn khuôn mặt của tiểu hòa thượng đều hiện lên vẻ linh cơ, người khác nhìn vào liền biết tiểu hòa thượng nhất định không tầm thường, những người khác đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tiểu hòa thượng, chỉ sợ lúc cả hai bên sống dở chết dở, Thiên Long tự liền nhảy vào giọt cờ, lúc đó chẳng tốn một cọng tóc liền ổn cả, làm gì có cọng tóc nào đâu. Tiểu đệ đệ ngươi như vậy là không được. Đây là đang xúi sục chính ma đánh nhau, nếu chúng ta đánh nhau thật phần sát nghiệp này liền tính lên đầu ngươi rồi. Một thiếu nữ xinh đẹp với thân thể bốc lửa ưỡn nẹo cười nói, tiểu hòa thượng chấp tay nói. Ngã Phật khổ ải, ta không chịu khổ ải thì ai chịu, tiểu tăng nguyện nhận phần sát nghiệp này. Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm, nếu ở địa cầu cái câu mà tiểu hòa thượng nói chính là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục tương truyền đây chính là đại nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát trong Phật giáo, tuy câu nói khác nhau nhưng ý nghĩa thì tương tự với nhau. Những người khác cũng chỉ cười nhạt nhìn tiểu hòa thượng, một nam tử khí chất như ngọc phe phẩy cây quạt lên tiếng. Tiểu hòa thượng quả nhiên là rất nhân nghĩa, bất quá chúng ta cũng không phải kẻ ngốc, ta nghĩ chúng ta không nên tốn thời gian ở đây tiếp tục dây dưa, nơi này cũng đủ lớn, chúng ta liền lập ra một cái ước định trong vòng 3 ngày thời gian không đụng đao kiếm, còn sau đó liền phải xem ai xui xẻo, các vị thấy thế nào? Lời nói của nam tử được rất nhiều người lên tiếng ủng hộ, một hiệp ước bằng miệng liền đạt thành, sau đó tất cả liền mỗi đám một hướng bay đi, nhóm người cựu đầu giáo vẫn ở lại. Các ngươi tính đi đâu? Trần Quốc Hưng lên tiếng hỏi Ngô Hạ, hắn cảm thấy vị sư đệ này vừa trâu bỏ lại biết điều cũng rất hợp ý, hắn liền hỏi đối phương. Sư huynh nói ra có chút xấu hổ. Nhưng ta cảm thấy đi theo sư huynh hẳn là sỡ đỡ nguy hiểm hơn. Nam Tư Huyền, Mị Linh Nhi, Tống Như Ngọc, Đỗ Trác đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, còn những người khác không có mấy kẻ hưởng ứng cả, Trần Quốc Hưng cũng chẳng quan tâm lắm, hắn chăm lo cho tiểu muội muội Tống Như Ngọc là đủ rồi, còn những người khác chết hay sống chẳng ảnh hưởng gì tới hắn. Muội muội bản đồ. Tống Như Ngọc liền lấy bản đồ đưa cho Trần Quốc Hưng, Hoang Sơn cổ miếu bản đồ cũng được vẽ lại từ những người đi trước, tất cả đều được vẽ lại chi tiết, chỉ có 4 khu vực là không được vẽ chi tiết, bởi vì 4 chỗ này chính là nơi mà nguyên lực không thể hoạt động, đi vào liền rất nguy hiểm. Bất quá trong đó có một nơi tồn tại ở trung tâm được gọi là Cổ Thần Miếu, chính là nơi chính điện của tông môn trước đây đột nhiên biến mất trong một đêm, Cổ Thần Miếu được bao phủ bởi kết giới ăn mòn phải. Mất hơn 20 ngày sau mới biến mất, lúc đó mới là lúc tất cả đệ tử của các tông phái tiến vào tìm kiếm đồ tốt, thậm chí có người còn tìm thấy pháp bảo ở bên trong Cổ Thần Miếu cùng rất nhiều thứ tốt khác, bất quá nguy hiểm từ đủ thứ cũng rất nhiều, nhưng liệu thì có đồ ăn nhiều nó khiến tất cả dù biết nguy hiểm nhưng vẫn muốn đi vào. Nhìn ba nơi còn lại, Trần Quốc Hưng liền chỉ vào một vùng đầm lầy rồi nói: "Đi tới một thụ đầm lầy." Chương 338: Án lẩu. Nô Hạ đuổi theo Trần Quốc Hưng khó khăn nói, Trần Quốc Hưng lắc đầu nói: "Muốn tìm được cơ duyên mà ngại hiểm nguy, ta nghĩ Ngô sư đệ cũng không tu luyện tới Kim Đan kỳ." Nô Hạ liền cắn răng gật đầu, đúng vậy, đã là tu sĩ thì chuyện đối mặt với nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng xảy ra, để tu luyện tới Kim Đan không chỉ dựa vào tông môn tài nguyên để tu luyện, mà còn phải đi ra bên ngoài sinh tử mà kiếm được. Những người khác cũng không có ý kiến gì thêm, trên đường đi cũng gặp 2-3 nhóm người khác, nhưng có vẻ ước định bằng miệng rất có hiệu lực, chẳng ai muốn dây dưa nhiều, chạm mặt nhìn liếc qua một cái liền rời đi, trên đường đi cũng thu hoạch được vài gốc linh thảo khá hiếm, bất quá Trần Quốc Hưng để đám người chia nhau. Hắn không có đụng tay vào trên cơ bản ăn nhiều đồ ngon mà lại chuyển sang ăn rau cỏ, nó có chút tâm lý khó nuốt, Trần Quốc Hưng chính là nhiễm cái bệnh như vậy, không phải hắn. Kén chọn mà cũng chẳng có nhiều để đám người khác chia nhau là đủ, hắn cảm giác bản thân quá vĩ đại. Nghe nói bên trong Hoang Sơn cổ miếu rất nguy hiểm nhưng hiện tại hắn vẫn chưa gặp được cái gọi là nguy hiểm, có lẽ là vận khí tốt một chút, còn đang ảo tưởng về vận khí tốt đẹp của mình thì một cái lưỡi đỏ dài ngọn như mộ mũi giáo đâm tới. Vừa ảo tưởng xong đã tới. Trần Quốc Hưng một đao chẻ đôi cái lưỡi đỏ, rồi sau đó hạ xuống mặt đất chờ đợi, một tiếng kêu thảm thiết của động vật vang lên. Trần Quốc Hưng nhăn mặt, một bóng dáng to lớn mờ ảo từ từ xuất hiện, là một con cóc vàng to như một ngọn núi nhỏ, cái miệng lúc này đang há ra kêu gào, Trần Quốc Hưng cùng đám người khác lông mày đều nhăn lại, con cóc này ẩn nấp ở đây mà không một ai phát hiện, đến khi nó tấn công mới bị phát hiện, nếu không cẩn thận liền trúng một chiêu chí mạng. Các mô. Nô Hạ lên tiếng, Trần Quốc Hưng không hiểu nhiều về Hoang Sơn cổ miếu cho lắm, nhìn qua con cóc này cũng không phải yêu thú, nó chỉ được xem như một con cóc bình thường, có chút lớn mà thôi. Nó là cái giống gì thế? Trần Quốc Hưng lên tiếng hỏi. Nô Hạ ánh mắt lóe lên vài cái nhìn về con cóc vàng to lớn đang dùng cặp mắt đỏ như máu nhìn tới mấy người. Là một con manh thú. Trần Quốc Hưng ồ lên một tiếng, hắn đã đọc được một quyển thư tịch ở tàng thư các của cựu đầu giáo liên quan tới manh thú, cái loại này có chút giống với động vật bình thường về phần IQ, nhưng sức mạnh lại gấp hàng trăm nghìn lần động vật bình thường, thậm chí còn có con so sánh được với cường giả của hai tộc nhân yêu, bất quá manh thú tuy có hình dạng động vật nhưng không được xếp vào yêu tộc, bởi vì yêu tộc cũng sinh ra linh trí cao chẳng kém con người là mấy, còn manh thú chỉ có bản năng của động vật bình thường không được xếp vào trong. Con cóc vàng trước mắt này nhìn cũng chẳng thấy có khí tức kỳ dị gì nhưng lại có một thân sức lực không tồi, bất quá ở chỗ này liền chỉ trong nháy mắt bị kiếm khí của mấy người chia năm xẻ bảy, nhìn thân xác be bét Trần Quốc Hưng nhăn mũi, cũng vẫn là máu đỏ giống động vật bình thường, lượng lực man lực lớn không biết tới từ hình thể hay thứ lực lượng khác tác động, dùng kinh nghiệm xem cổ nạn Trần Quốc Hưng xoa cảm suy luận một chút, cái thứ này không biết là có con cóc nào đủ lớn để đẻ ra. Nhìn một chút liền đoán được con cóc vàng này cũng không phải con trưởng thành, hẳn là cơ thể bị một loại lực lượng nào đó ở nơi này ảnh hưởng mới dẫn tới thân thể to lớn cùng một thân sức lực. Đi thôi, sắp tới cổ thụ đầm lầy rồi, cẩn thận. Trần Quốc Hưng quyết định đi bộ trong rừng, cầm kiếm phát đường những chỗ cây cỏ mọc um tùm lấy lối đi, thỉnh thoảng liền phát hiện ra linh thảo cùng nguyên liệu luyện khí không tệ, nơi này vẫn ảnh hưởng bởi thời gian bên ngoài, ngay cả ngày đêm cũng không sai biệt lắm, trời đã chuyển tối, đám người liền ở trong một khu rừng cổ thụ dựng tạm một mấy căn nhà gỗ nhỏ sát nhau để nghỉ ngơi. Di chuyển trong đêm tối rất nguy hiểm, nơi này sương mù cứ đến tối liền xuất hiện, hạn chế tầm nhìn cùng tinh thần lực đi rất nhiều. Sương mù này được những người đi trước đặt cho cái tên mê tung vụ, nếu cố di chuyển trong sương mù rất dễ lạc nhau, nếu bị tách ra liền đối mặt với nguy hiểm lớn, đi có bầy có đàn còn khiến một số thứ kiêng rẻ, có đi một mình liền trở thành con mồi. Chuyện huyên huyết nhóm một đống lửa lớn, Trần Quốc Hưng cảm thấy lâu rồi không ăn, nơi này lại có chút lành lạnh liền quyết định làm một nồi lẩu ăn chơi, bắc nồi nước lẩu lên rồi nêm nếm gia vị, hương liệu cùng một ít rau củ đông lạnh mà hắn để ở gần cái quan tài băng bên trong thiên địa ấn. Đã mấy năm thời gian đồ vẫn còn rất tươi, quả nhiên cái quan tài băng kia cũng có chút tác dụng. Những người khác ánh mắt kỳ dị nhìn Trần Quốc Hưng đang làm mấy thứ linh tinh. Tiêu sư minh, đây là ta đang chuẩn bị nước lẩu. Những người khác nghe hắn trả lời cũng chỉ biết im lặng, Tống Như Ngọc thì đòi bim bim cùng nước ngọt, hắn liền lấy một đống ném cho tiểu muội muội. Sau vài lần dụ dỗ thì Nam Tư Huyền, Mỹ Linh Nhi đều trụm đầu vào ăn bim bim, còn Đồng Trác thì trong tay ôm kiếm đi xung quanh cảnh giới. Đột nhiên Đồng Trác biến sắc rút kiếm chém một đường, một cái đầu rắn lớn rơi xuống. Ở một gốc cổ thụ ngay sau lưng Đồng Trác, một thân thể lớn vẫn còn trơ lơ lửng trên cây. Trần Quốc Hưng liếc mắt nhìn qua liền cười cười. Lẩu rắn nghe có vẻ không tệ. Trần Quốc Hưng đi tới chỗ cái xác con rắn lớn to phải ngang cơ thể một người trưởng thành còn đang nhỏ máu đỏ tòng tòng xuống đất, đưa kiếm chém vài khúc rồi nhanh chóng làm sạch cắt miếng để lên đĩa, các động tác nhanh chóng thuần thục. Nào nào xong rồi các ngươi mau tới đây ăn đi, tiến vào cổ thụ đầm lầy không có nguyên lực sẽ rất tiêu hao sức lực, mau ăn bổ sung tinh lực. Trần Quốc Hưng kéo tất cả ngồi vây quanh nồi lẩu khói trắng đang bốc nghi ngút, ngay cả Đồng Trác đang cảnh giới cũng kéo lại, sau đó bố trí vài chục cái trận pháp tạo thành một vòng bảo hộ vững chắc. Tiêu huynh ngươi thật giàu có. Nô hạ ánh mắt sáng lập loè thấy Trần Quốc Hưng chịu chi liền bố trí cả mấy chục cái trận pháp liền khoe miệng giật giật, linh thạch tiêu hao cho những trận pháp này cũng không phải con số nhỏ. Giàu là do ăn cướp, sư đệ ngươi nếu muốn có thể cùng ta đi cướp. Nô hạ chỉ cười không nói, Trần Quốc Hưng sau đó dạy cách ăn lẩu cho đám người, rồi lôi cả rượu trắng ra cùng hai người nô hạ, Đồng Trác chén chú chén anh, uống rượu trắng ở nơi này là quá hợp lý, cơ thể sau vài chén liền ấm lên hẳn. Ta cảm thấy thiếu một chút gì cay cay còn các ngươi chúng ta cũng thấy như vậy để ta đổ thêm một lọ sa tế cay nhức mũi vào. Chương 339, Mê Tung Y. Tống Như Ngọc không cả ngẩng đầu rời khỏi màn hình liền nói: "Đi tìm ca ca của ta ấy." Nộ hạ mắt hướng về căn nhà gỗ của Trần Quốc Hưng vừa đi vào, vẻ mặt do dự nhưng lại lướt qua màn hình điện thoại thấy ba người chơi cái thứ gọi là game vui vẻ như vậy, Nộ hạ liền cắn răng chạy tới căn nhà gỗ. "Tiêu sư minh." Trần Quốc Hưng nằm vắt vẹo trên giường khẽ mở mắt nhìn Nộ hạ cười cười giả vờ hỏi: "Nô sư đệ ngươi gọi ta, có thể hay không huynh cho ta một cái điện thoại?" Trần Quốc Hưng bật cười, cái điệu bộ này đúng như hắn hồi còn nhỏ nhìn các anh chơi điện tử mà mình không được chơi, rất muốn chơi mà các anh không cho chơi, còn thỉnh thoảng trộm máy của cậu út chơi ấm rổ giải cứu công chúa. Ngay cả trong giấc mơ cũng mơ mình có một cái điện thoại để chơi, cái tuổi thơ như vậy chắc không chỉ có hắn trải qua, vì mấy thứ game cùng ấy mà trốn học đi nè, cuối cùng là đi làm một anh công nhân lương ba cọc ba đồng chẳng biết tương lai đi về đâu, cám dỗ có rất nhiều. Ở mọi nơi liệu bản thân có đủ ý chí để vượt ra khỏi cám dỗ bước tiếp về phía trước hay không mà thôi. Cầm lấy. Trần Quốc Hưng ném cho đối phương một cái iPad, Nô Hạ liền nhận lấy vui vẻ như trẻ con như đạt được món đồ mà mình yêu thích. Đà tạ Tiêu sư minh. Nô Hạ lập tức cầm cái máy tính bảng chạy ra chỗ đám Tống Như Ngọc khoe khoang rồi trụm đầu lại chơi game. Bốn người cùng chơi đặt bom cười nói chí chóe bên đống lửa đỏ đang tàn lụi. Trần Quốc Hưng mỉm cười lấy một cái máy ảnh chụp một tấm, cả bốn người cười há hốc cả mồm. Con người ai cũng phải trải qua giai đoạn hồn nhiên vui vẻ không lo âu rồi lớn lên, sau đó mới dần dần bị sự thật khốc liệt của thế giới bào mòn cái tâm tư hồn nhiên ấy, tính cách lạnh lùng hay cao ngạo tất cả một phần đều là ảnh hưởng từ bên ngoài mà tạo nên. Còn tu sĩ thì ngay từ lúc nhỏ đã bị sự thật khốc liệt của thế giới ảnh hưởng tới nên tâm tính trưởng thành rất sớm, thậm chí có người còn chẳng trải qua cái giai đoạn hồn nhiên vô âu vô lo kia. Nam Tư Luyện theo Trần Quốc Hưng đoán chính là trường hợp như vậy, cái tính cách lạnh lùng kia là từ nhỏ bị ảnh hưởng bởi một cú sốc nào đó nên mới trở thành như vậy. Thực ra trong nội tâm liền rất cô đơn chống trải, nếu biết cách liền có thể giã đông tính cách lạnh lùng đó, bất quá hắn cũng không có ý định tán tỉnh đối phương nên không có dùng. Hiện tại chơi game cũng như có người bên cạnh cùng trải qua cảm giác hứng thú khi chơi game, tính cách thật sự liền bộc phát, cười đến mức rộng tới mang thai thế kia hiển nhiên là rất vui vẻ. Hạt dám con nít mà. Trần Quốc Hưng lắc đầu lẩm bẩm rồi nhảy lên cái giường nằm dài vắt tay lên trán liền đưa ra một quyết định cao cả, chính là đi ngủ. Ở bên ngoài Đồng Trác lúc đầu còn vẻ mặt như tượng gỗ đi đi lại lại nhưng bị cái đám người kia cười nói cái nhau chí chóe liền buông kiếm chạy qua, chẳng mấy chốc liền cùng Nô Hạ tranh giành bắt để chơi game. Ở bên ngoài vòng kết giới của trận pháp là những cặp mắt đỏ quan sát đám người, nhưng không tìm được chỗ vào, liền không có xông lên chỉ im lặng quan sát trong bóng tối. Sáng hôm sau Trần Quốc Hưng tỉnh dậy đi ra bên ngoài, mấy người kia cũng đã tan cuộc, Nô Hạ chạy tới giơ cái bắt ra nói: "Tiêu huynh tự dưng nó đen xì không có lên nữa. Hết tin rồi cha nội, tìm Tống Nha đầu bảo nó chỉ cho khách sạn." Trần Quốc Hưng tâm tình buổi sáng bị cái vẻ mặt như cún của Nô Hạ phá hỏng. Nô Hạ chạy đi thì Trần Quốc Hưng vươn vai tập vài động tác thể dục rèn luyện sức khỏe, vươn thở bẻ xương lưng những động tác võ đạo chí tôn mà bất cứ trường học nào ở Việt Nam đều giảng dạy. Sau đó thu lại trận pháp tất cả cùng lên đường. Chào buổi sáng là hai con rắn lớn cùng một con chim không biết tên, cả ba nhanh chóng bị đám người làm thịt, chia năm xẻ bảy. Trần Quốc Hưng lọc một ít thịt chim đan hỏa bùng lên nướng chín thịt chim, rồi cho vào miệng làm bữa ăn sáng. Vừa nhai được vài miếng vẻ mặt hắn biến đổi, thịt chim này có chút kỳ lạ, nuốt miếng thịt chim xuống bụng, rồi cẩn thận dùng thiên nhãn quan sát nội thể của mình. Khi vào dạ dày miếng thịt chim bị dịch dạ dày ăn mòn. Từ miếng thịt chim có một số chất dinh dưỡng tan ra, nhưng Trần Quốc Hưng để ý chính là mấy tia vàng nhạt khí tức tỏa ra, bắt theo những tia khí vàng nhỏ bé xem chúng di chuyển tới nơi nào, tia khí vàng len theo những đường máu huyết đến các bó cơ liền dung nhập vào bên trong rồi biến mất. Các ngươi trước đây có ai tiến vào nơi này đã từng ăn qua thịt của manh thú chưa? Tất cả mọi người nhìn Trần Quốc Hưng nghi hoặc, Nô Hạ có vẻ là người hiểu rộng biết nhiều nhất liền nghĩ một lúc rồi nói. Từ trúc cơ kỳ trở nên tu sĩ liền có thể lích lốc, hoặc cùng lắm sử dụng lích lốc đan, còn đối với thịt của yêu thú hay động vật đều rất ít sử dụng, ăn vào tất nhiên phải có đào thải ra bên ngoài, chất độc ít nhiều cũng vẫn có liền ảnh hưởng tới thân thể, nên rất ít tu sĩ ăn uống, chắc là không có ai ăn thịt manh thu ở đây, à hình như là có chúng ta. Mấy người nam tư huyện, Mỹ Linh Nhi, Đồng Chắc cũng gật đầu phụ họa, nếu không phải hôm qua Trần Quốc Hưng biểu hiện ra cách ăn kỳ lạ cả đám cũng sẽ không có ăn uống. Trần Quốc Hưng mắt đảo đảo lại tiếp tục xẻ một miếng thịt to trên người con chim đen, rồi bắt đầu thí nghiệm của mình. Dùng thiên nhãn tỉ mỉ quan sát thì ở miếng thịt của con chim liền có những tia khí vàng nhạt bé li ti lưu động. Hắn không biết khí vàng nhạt này là thứ gì, nhưng nó có tác dụng lên những thớ cơ thịt đầu tiên. Bất quá còn chưa biết có tác dụng phụ nào ẩn giấu hay không, hắn cũng chưa dám ăn nhiều. Cái khí vàng nhạt này chắc chắn liên quan tới sức mạnh man lực của cái đám manh thú ở nơi này. Các ngươi mau kiếm cho ta vài con vật nhỏ, vừa đi ta vừa nghiên cứu một chút, có thứ hay ho sẽ nói cho các ngươi sau. Kaka nói cho muội biết đi, huynh làm muội tò mò quá đi. Tống Như Ngọc làm mặt con cùng nói, Trần Quốc Hưng yêu thương nhìn tiểu muội muội này liền nói. Bật mí cho muội nếu đúng như những gì ta suy đoán, thân thể của muội sẽ được cải thiện mạnh lên. Đám còn lại dùng ánh mắt nghi hoặc liền nhìn chăm chăm vào Trần Quốc Hưng đang mổ xẻ miếng thịt chim. Tiêu Hạo ngươi làm ta rất tò mò về ngươi. Nam Tư Huyền lên tiếng, mắt đẹp hiện rõ vẻ mê man như muốn nhìn thấu Trần Quốc Hưng. Không cần tò mò về ta, ngươi sẽ bị ta lấy mất trái tim lúc nào không hay đấy, hạt ta sẽ không nói với người khác ngươi có nốt rồi sơn ở ngực bên trái đâu. Vừa dứt lời vẻ mặt Nam Tư Huyền nháy mắt biến đổi trở nên đỏ hồng chỉ tay vào mặt Trần Quốc Hưng. Ngươi làm sao biết? Những người ánh dùng ánh mắt thì ra hai người các ngươi có gian tình liền tránh qua một bên. Tu chân giới có một loại y phục tên gọi là mê nhân y, loại y phục này được bán phổ biến như một loại hàng hóa bình thường, nhưng lại có tác dụng ngăn cản tinh thần cùng thần thức không thể xuyên qua nhìn trộm. Cái đồ này rất thần kỳ nhưng chẳng ai biết nó rốt cuộc là từ đâu xuất hiện, chỉ biết là được thế lực buôn bán lớn nhất Nam Châu, Linh Minh Y thương hành bán ra cho nữ tử với giá cả rẻ như rau chợ. Mê tung y thì cho nữ xuất hiện từ bao giờ cũng chẳng ai có thể biết được, nhưng được xem như món hàng của nữ tử không thể thiếu. Làm gì có nữ nữ nào muốn thân thể mình bị nam nhân nào cũng có thể nhìn thấy. Sự xuất hiện của mê tung y thì làm cho nữ tử như thấy được cứu tinh, dần dần liền phổ biến khắp nơi trong tu chân giới. Trần Quốc Hưng lúc đọc được cái mê tung y này ở trong một quyển tạp truyện tu chân liền cảm thán sư vĩ đại của người nào nghĩ ra và tạo nên mê tung y, hắn khẳng định là nữ nhân, vì chẳng có nam nhân nào lại tự đi lấy cây chọc mù mắt mình cả. Mê tung y thì không phải là có tác dụng ở nguyên liệu làm y phục, mà là ở cấm chế ở trên y phục, hắn cũng đã nghiên cứu qua nhưng không thể nhìn ra điểm nào là cấm chế tồn tại, nhưng chắc chắn là nó tồn tại, người khác muốn nhìn cũng không thể, mà hắn muốn nhìn liền có thể, chắc do cái thiên nhãn của hắn nó cao cấp thì phải. Còn cấm chế thật sự rất vi diệu tạm thời hắn cũng không thể nhìn ra, đẳng cấp quá cao thiên nhãn liền mất đi tác dụng, nhưng mà tác dụng ngăn cản lại không có phát huy tác dụng. Với thiên nhãn, còn làm sao tạo ra loại y phục đó liền phải hỏi Linh Minh Y Lệ thương hành, bất quá thật sự chẳng có mấy thế lực nào dám đụng đến thương hành lớn nhất Nam Châu này, thế giới rộng lớn bề nổi rất nhiều người biết tới, còn phần chìm rất ít người biết được. Dĩ nhiên là ta nhìn thấy. Chương 340, vết xước. Đến nơi rồi. Nộ Hạ đi đầu chỉ tay về phía trước nói, là một cánh rừng lớn trơ trụi chỉ có thân cây khô héo, ở dưới mặt đất là những vũng nước đục ngầu thỉnh thoảng lại nổi lên bọt tăm. Mặt đất thỉnh thoảng còn có gợn sóng phập phồng, nơi này chính là một đầm lầy với những thân cây chết. Trần Quốc Hưng bĩu môi vì kẻ nào lại đặt tên nơi này là cổ thụ đầm lầy, toàn cây mục héo cổ thụ ở nơi nào. Đi vào bên trong sâu thêm một đoạn, tất cả đều biến sắc, nguyên lực trong thân thể bị một loại lực lượng kỳ dị nào đó áp chế, không thể vận chuyển một cách bình thường được. Điều này đối với tu sĩ rất nguy hiểm, sức mạnh hầu hết đến từ nguyên lực mà thành, nguyên lực bị áp chế bọn họ chỉ hơn người thường có một đoạn mà thôi. Trần Quốc Hưng cao mày thử cố vận chuyển nguyên lực nhưng vẫn bị trì trệ một cách chậm chạp, hắn liền thử vận chuyển dương lực, lông mày liền giãn ra, dương lực ở nơi này cũng không có bị ảnh hưởng. Xem ra kẻ bố trí nơi này chỉ nhằm vào tu sĩ, có dương lực vẫn hoạt động hắn coi như chẳng sợ bố con thằng nào ở nơi này, liền móc ra cho đám người mỗi người một khẩu AK-47 mà hắn đã độ, còn hắn móc ra đại bàng đen vắt trên vai nhìn ngầu không thể tả. Cái này gọi là thần khí AK-47, gặp nguy hiểm hay đối tượng mà các ngươi muốn bắn liền bóc cỏ, ngắm thẳng cái mắt ngắm này này, biết chưa? Tống Như Ngọc hướng về một thân cây mục gần đó ngắm ngắm rồi bóc cỏ. Bằng bằng bằng. Cái thân cây nhanh chóng có chi chít lô ở bên trên, Trần Quốc Hưng hài lòng nói. Bắn vừa thôi tiểu muội, hết đạn bây giờ. Một băng đạn hắn chỉ trang bị cho 60 viên đạn mà thôi, số lượng đạn mà hắn chế ra cũng không nhiều chỉ có hơn ngàn viên, bất quá hết đạn liền lấy đạn súng thường ra sử dụng, uy lực sẽ giảm một nửa nhưng ở nơi này xem như cũng đủ. Ha ha, cái thần khí AK-47 ở nơi này liền chính là bá khí, bị áp chế nguyên lực ta xem ai có thể tránh thoát. Nô Hạ mân mê khẩu súng rồi ngắm ngắm như một đứa trẻ có đồ chơi mới liền mày mò tìm hiểu, sau đó 6 người tiếp tục đi sâu vào cổ thụ đầm lầy, thỉnh thoảng cũng bị lún sụt nhưng tất cả đều có thể vượt qua, lấy được không ít linh thảo. Nơi này nguyên lực bị áp chế nhưng số lượng thiên địa linh khí lại hơn xa những chỗ khác, ít người đặt chân đến số lượng linh thảo tuổi thọ cùng phẩm cấp khá cao. Bẹp. Đột nhiên Nam Tư Huyền bị một cái xúc tu nhấc nháp từ bên dưới mặt đất mềm mỏng túm lấy kéo bám lấy cổ chân rồi kéo tụt xuống mặt đất, Nam Tư Huyền chỉ kịp kêu lên ngã ngào ra sau chân đã bị kéo đến đầu gối. Vàng. Họng súng đại bàng đen nhà khói diêm thẳng xuống mặt đất căm trúng đầu một con vật mềm mềm có hai cái xúc tu, giống như địa kết hợp với bạch thủ vậy, Trần Quốc Hưng dùng thiên nhãn quét xuống bên dưới lông mày cau lại, nơi này cái con chết tiệt ghê tởm kia phải tính bằng trăm, đang không ngừng hướng về bên này bơi trong lớp bùn não. Cơ mờ nờ mau chạy, ở dưới còn có đến mấy trăm con, ai không chạy kịp ta mặc xác. Trần Quốc Hưng la lên oai oái rồi vắt chân lên cổ mà chạy, thỉnh thoảng còn phải né chỗ bùn đất mỏng, nếu không mà thụt xuống liền ăn hành ngập mồm. Mấy người khác nghe Trần Quốc Hưng nói vậy cũng cuống cuồng chạy theo hắn. Nam Tư Huyền vì chân bị ngập dưới bùn đất liền chạy thụt lại phía sau. Bẹt bẹt bẹt. Nam Tư Huyền hoa dung thất sắc, dưới chân cả hai bên đã có mấy cái xúc tu nhấp nháp quấn lấy kéo về phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng cùng hối hận. Nàng không nên đi theo đám người Trần Quốc Hưng tiến vào nơi này, nhìn những bóng lưng chạy phía trước nàng tự nhiên sinh hận với cái khuôn mặt bình thường kia, thân thể từ từ đổ xuống. Nam Tư Huyền trong lòng đã mắng chửi 18 đời tổ tông tên Tiêu Hạo kia. Này sắp chết đến nơi rồi, có điều gì chăn chối ta sẽ giúp con thực hiện. Một giọng nói trầm ấm như tiên như bụt vang lên, đôi mắt của Nam Tư Huyền đã nhắm lại chờ bị cái thứ ghê tởm ở bên dưới cắn nuốt, nghe thấy giọng nói khỏe miệng liền lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Ta muốn giết chết cái tên Tiêu Hạo chết tiệt kia, băm hắn thành vạn mảnh ném cho cá ăn. Ách, thù hằn lớn với ta từ bao giờ thế? Trần Quốc Hưng một tay đao sắt chém đứt mấy cái xúc tu nhấp nháp, một tay ôm lấy eo Nam Tư Huyền thân thể cả hai bắn đi, hạ xuống một mô đất mà đám người Tống Như Ngọc đang đứng liền buông eo Nam Tư Huyền để nàng rơi bịch một cái, mông với đất thân mật. Từ bỏ sớm vậy, phần đạo tâm này cũng vẫn có vết xước. Những người khác mỗi người quay đi một hướng vẻ mặt có chút xấu hổ, tu sĩ vốn lạnh nhạt thích kỷ, lúc nguy hiểm tới sinh tử thì chỉ có thể lo cho bản thân mà thôi, còn sinh tử của người khác mấy người có thể quan tâm tới cơ chứ, nếu không có Trần Quốc Hưng quay lại cứu Nam Tư Huyền với một thân nguyên lực bị áp chế, bị cái thứ ở dưới đất kéo xuống 8 phần là chết. Nam Tư Huyền mở mắt nhìn khuôn mặt bình thường không thể bình thường kia, trong lòng có một cố vấn nghẹn, hai mắt từ từ đỏ hồng. Cơn mờ nờ Trần Quốc Hưng nhìn thấy ánh mắt xinh đẹp kia vừa hận vừa chảy nước mắt nhìn hắn trong lòng liền có chút run lên, nữ nhân khóc liền có thể làm bất cứ nam nhân nào tan chảy, bất quá đối với hắn không có mấy ảnh hưởng, cười cười nói: "Nước mắt cá sấu, hơi tí là khóc, cái bản mặt lạnh lùng của ngươi đâu rồi sao không trưng ra, đối mặt với nguy hiểm liền không biết đường mà phản ứng, cơ ngơ ngơ ra, trong tay ngươi có kiếm có súng không biết đằng mà sử dụng, hắn không hiểu ngươi làm sao tu luyện tới kim đăng kỳ." "Ca ca." Tống Như Ngọc liền kéo tay Trần Quốc Hưng, hắn nhíu môi không tiếp tục để ý tới mà liếc mắt nhìn đám người còn lại với một ánh mắt lạnh nhạt khác thường, những người khác liền cúi đầu, Trần Quốc Hưng liền vất tay đi trước, Đồng Trác Mịch vai Ngô Hạ nói nhỏ: "Ta thấy sợ hai ánh mắt của Tiêu sư huynh nhìn tới, nó giống như lão sư đã dạy chữ cho ta khi còn ở phàm giới vậy." "Ta cũng thế, bất quá ta cảm thấy Tiêu sư huynh đây là đang dạy dỗ chúng ta thì phải, cảm giác Tiêu sư huynh sâu không lường được, ta liền có quyết định sau này phải đi theo Tiêu sư huynh học tập." Ngô Hạ con mắt cơ linh thoáng động, tuy trong lòng ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, nhưng hắn thấy ánh mắt của Tiêu sư huynh liếc qua bản thân liền trần trụi, ánh mắt này giống hệt với ánh mắt của những lao quái vật mà Ngô Hạ đã từng có cơ hội được diện kiến, tuổi tác không sai biệt là mấy, Ngô Hạ trong lòng tự nhủ bản thân còn chẳng bằng một góc của đối phương. Mỹ Linh Nhi cùng Tống Như Ngọc đều an ủi đỡ Nam Tư Huyền dậy, còn không ngừng nói xấu Trần Quốc Hưng. Nam Tư Huyền lúc này ký ức mơ hồ nhớ lại cảnh tượng cả gia phủ của mình bị cháy, phụ thân vẫn đứng hiên ngang chặn trước mặt mình, khuôn mặt có những vết máu khô đọng lại, vẫn mỉm cười nói với nàng: "Đừng bỏ cuộc dù đối mặt với bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, cố lên con gái của ta." Sau đó là một lưỡi kiếm đâm xuyên qua ngực phụ thân, máu đỏ nhỏ tòng tòng xuống mặt Nam Tư Huyền, lúc đó nàng chỉ biết khóc lóc nhìn thân thể phụ thân đổ gục ngay trước mặt, tâm hồn nhỏ bé ngay từ lúc đó đã chết lặng, bản thân nàng quá nhỏ bé không thể làm được điều gì cả. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của nam tử rút kiếm khỏi người phụ thân, lúc đó Nam Tư Huyền đã sợ hãi liền nhắm mắt buông xuôi, nàng chẳng thể làm gì khác được khi kẻ thù quá cường đại, buông xuôi chờ chết, nhưng một giọng nói ấm áp của một nữ tử vang lên: "Tiểu hài tử, không sao rồi, đi với ta rời xa chỗ đau thương này thôi." Từ lúc đó bản thân Nam Tư Huyền không ngừng cố gắng tu luyện, cứ nghĩ bản thân đã vượt ra khỏi cái nỗi sợ hãi năm đó nhưng không thể, nàng vẫn còn ám ảnh tâm lý, vẫn chưa thể vượt qua, vẫn chẳng hành động gì mà im lặng chờ chết, nhìn theo bóng lưng bình thường kia Nam Tư Huyền khẽ thì thào: "Phụ thân." Chương 341: "Mông của ngươi rất trắng. Ta còn sợ chết hơn ngươi." Trần Quốc Hưng một mặt tái mét nói: "Nếu có thể sử dụng nguyên lực thì dù cho có một vạn con sói thì cũng si nê gì, nhưng nguyên lực đang bị áp chế với số lượng chó sói như vậy liền có chút phiền phức." Hai bên vẫn cứ im lặng không động, Trần Quốc Hưng lúc này thì đang dùng tiên nhãn tìm con sói đầu đàn, giết đua trước thì những đám quân còn lại nhất định sẽ tan tác, nhưng nhìn một vòng không phát hiện ra con sói nào giống thủ lĩnh, có lẽ con đầu đàn vẫn đang đứng ở ngoài phạm vi mà tiên nhãn có thể quan sát được. A hu 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 hu. Tiếng sói tru vang lên ở phía xa xa, lập tức những cặp mắt đỏ lao lên, Trần Quốc Hưng súng trong tay nhà đạn, những người khác cũng là như vậy. Những con sói chúng đạn máu huyết văng ra liền đổ gục, tuy cái đám này là manh thu nhưng súng của hắn đã độ lên mức sát thương cũng không phải giảm vừa, giống như động vật bình thường ở địa cầu, làm gì có mấy loài có thể chống được súng đạn. Trần Quốc Hưng một viên một mạng, hắn chỉ bắn vào đầu liền một viên tiễn một con về trời, những người khác thì khả năng ngắm bắn còn chưa tốt liền cứ bắn loạn, hắn liền nhắc nhở: "Ngắm bắn vào đầu của chúng." Số lượng sói quá đông cộng thêm tốc độ rất nhanh, có vài con đã tiếp cận đám người, há cái miệng đầy răng ngọn hoắt cả tới. Trần Quốc Hưng trong tay xuất hiện âm dương đao, dùng dương lực chém ra vài đạo đao khí chém đôi thân thể mấy con sói, có một con đã cắn tới chỗ Tống Như Ngọc, Trần Quốc Hưng chân đạp mạnh phát lực chắn trước người Tống Như Ngọc. Miệng đầy răng sắc ngọn cắn trúng cổ Trần Quốc Hưng, những người khác đều biến sắc, Tống Như Ngọc liền hô lớn: "Ca ca." Trần Quốc Hưng một tay đưa lên túm cổ con sói kéo ra ném xuống đất, giơ chân đạp một cái đầu con sói nát bét, hắn cười cười nói: "Không sao, con sói này không có răng cắn không được." Những người khác trợn mắt: "Không có răng?" Tất cả nhìn xuống cái miệng chó sói liền khoe miệng giật giật, răng con chó sói này quả nhiên gãy không có lấy một cái nguyên vẹn, tất cả chỉ nghi hoặc cũng không quá để tâm đến vì còn phải đối phó với những con khác đang lao tới. Hai bên dây dưa 15 phút, số lượng chó sói ngã xuống cũng đã hơn 70 con mà bên hắn chưa có ai bị thương tổn, đám người bắn súng còn Trần Quốc Hưng cùng Đồng Trác một người một đao một kiếm xử lý những con tiếp cận được. A hu hu hu. Tiếng sói tru lại vang lên một lần nữa, số lượng sói lần này cùng lúc lao lên rất nhiều, Trần Quốc Hưng biến sắc, không phải là chỉ có hơn 100 con mà là rất nhiều. chúng còn ẩn nấp ngoài phạm vi mà Thiên Nhãn quan sát được, nếu cứ dây dưa như vậy thì với số lượng chó sói nhiều như vậy kiểu gì đám người cũng bị bảo mất chết, để lại cho đám người một số lượng đạn súng, Trần Quốc Hưng nói. Các ngươi cố gắng cầm cự, ta đi giải quyết con đầu đàn. Không cho đám người nói gì thêm, thân ảnh Trần Quốc Hưng đã biến mất, Nộ Hạ khỏe miệng giật giật lẩm bẩm. Ta kháo, Tiêu Minh làm sao vẫn như vậy? Trần Quốc Hưng lao đi về hướng tiếng sói tru vừa rồi, trong tay là âm dương đao, những con sói lao tới một đao liền bị chém chết, bất quá số lượng sói quá đông trên người Trần Quốc Hưng cũng là tơi tả bởi những vết căn vết cào, bất quá thân thể hắn chẳng có lấy một vết xước, chỉ tội bộ y phục càng ngày càng tơi tả, chạy một mạch tới một lúc cũng thấy con sói đầu đàn, ở trên một thân cây cao có một con sói to lớn đang ngồi chồm hổm, con sói này thân thể phải to gấp đôi những con sói khác, đặc biệt chỉ có một con mắt trong bóng tối toát ra màu đỏ như máu. Lúc này con mắt đỏ đang nhìn chằm chằm về chỗ Trần Quốc Hưng. Hu hu hu. Con sói đầu đàn hú lên một tiếng, lập tức có những con sói lao lên nhanh chóng nhận chìm Trần Quốc Hưng vào bên trong. Bằng. Đám sói bị hất văng ra, cùng lúc đó họng súng đại bàng đen nhà khói, con sói đầu đàn còn đang ngửa cổ chuẩn bị ăn mừng chiến thắng liền ăn đạn vào đầu, trận mắt rơi xuống. Cơ mờ mờ, hú nữa tao xem. Trần Quốc Hưng vác súng đi tới chỗ cái xác con sói đầu đàn, những con sói khác lập tức dừng lại nhìn Trần Quốc Hưng, sau đó tất cả ngửa cổ hú lên tiếng kêu tràn ngập bi thương rồi tất cả quay đầu bỏ chạy. Vẫn là bản năng của động vật, không có biến đổi sinh linh trí, kỳ quái. Trần Quốc Hưng túm đuôi cái xác con sói đầu đàn kéo đi, trở về liền nhìn thấy năm người kia nằm lê lết trên đất, ai nấy máu me be bét quần áo tơi tả. Các ngươi có ai còn sống không vậy? Hu hu Tiêu Minh, ngươi mà chậm một chút nữa chúng ta liền chẳng còn cái xác. Nộ Hạ khuôn mặt tái mét nếu máu nói, Tống Như Ngọc liền chạy tới ôm chặt lấy Trần Quốc Hưng khóc bù lu. Ca ca hức hức muội tưởng bị cắn chết rồi, không biết tại sao chúng liền dừng lại, nếu không hu hu. Trần Quốc Hưng xoa đầu Tống Như Ngọc cười cười. Mọi chuyện qua rồi không sao, vượt qua nguy hiểm mới có thể trưởng thành được, nín đi. Dỗ dành một hồi rồi mới nhìn thương thế của những người còn lại, đồng chắc thì ở lưng có năm vết cào sâu. Nô Hạ không biết kiểu gì ở mông lại bị cắn một miếng mất nguyên màng ngông, còn Mị Linh Nhi thì bị một vết cào sức trên khuôn mặt, còn Nam Tư Huyền trước ngực bị cào rách làm lộ ra một phần trắng mướt. Trần Quốc Hưng liền cười cười nói: Nô Hạ đồng trác, có trắng hay không? Trắng trắng. Cả hai người đều gật đầu nói mà không hề suy nghĩ, sau đó mới nhận ra lỡ mồm liền giơ tay bịt miệng. Nam Tư Huyền khuôn mặt tái nhợt trợn mắt che ngực nhìn Trần Quốc Hưng oán hận: Hạ hạ các ngươi trị thương đi, ta đi làm món tẩy bảy món cho các ngươi. Những người khác liền lấy đan được ra trị thương, tuy không thể dùng nguyên lực để sử dụng linh kỹ hay pháp thuật những cất hay lấy đồ từ trong túi chứa vật vẫn là có thể. A hù 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 hù. Tiếng kêu thảm thiết của Ngô Hạ vang lên khi Đồng Trác đổ thuốc trị thương lên vết thương ở mông, Đồng Trác khuôn mặt như khúc gỗ hàng ngày lúc này hiện lên vẻ hài hước nói: "Ngô Hạ, hạt mông của ngươi cũng rất trắng à nha." Trần Quốc Hưng nghe hai tên kia nói chuyện ra gà tự nhiên cũng nổi lên, lắc lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ tà ác trong đầu, tập trung làm thịt con sói đầu đàn. Thịt sói không biết có sống thịt chó không nhỉ? Chương 342, bản tính nữ nhân. Đám người khập khiễng đi qua cái thân cây khô lúc nãy con sói đầu đàn đứng, nơi này đất cứng như bình thường không có nhão nhẹt, bày mấy món ăn ra đất rồi mấy người ngồi xuống riêng chỉ có Ngô Hạ là nhăn nhó ngồi xổm không thể ngồi bệ xuống đất. Ăn chết ngươi. Ngô Hạ có lẽ là mang thù hằn lớn nhất nên ăn ngấu nghiến ăn nhiều nhất, đang ăn Mị Linh Nhi hướng mọi người nói: "Mấy người có cảm nhận được sự khác thường trong thịt hay không?" Trần Quốc Hưng khẽ nhìn Mị Linh Nhi, cô gái này mới thật sự là người mà Trần Quốc Hưng đề phòng cao nhất trong đám người, tâm cơ của cô gái này hắn đánh giá rất sâu, là thể loại vì đạt được lợi ích sẵn sàng ám hại người khác, bất quá nếu dám tính toán lên đầu hắn cũng không ngại bẻ cổ đối phương. Những người khác trầm mặc một lúc cảm nhận, sau đó Nam Tư Huyền là người lên tiếng thứ hai. Cảm giác cơ thể dường như có thứ gì đó làm tăng lên sức lực. Trần Quốc Hưng gật đầu nói: "Ta cũng đã phát hiện từ lúc ăn thịt con chim đen, từ đó mới đem nguyên nhân tìm hiểu nhưng chưa định nói với các ngươi, bên trong thịt của mấy con manh thú quả là có một loại lực lượng làm tăng lên sức lực của cơ thể. Vậy ta phải ăn thật nhiều." Nô Hạ miệng nồm nhàm ăn còn đút thêm thịt vào miệng, Trần Quốc Hưng cười cười vẻ mặt ti tiện nói: "Bất quá có thể tăng sức lực cơ thể nhưng tác dụng xấu hẳn là cũng có nhưng ta chưa có tìm ra." Nô Hạ hai má trương phồng vì thức ăn trong miệng nghe xong thì mặt cứng đờ dùng đôi mắt nhìn Trần Quốc Hưng như muốn nói: "Đại ca ngươi để cho ta nuốt nốt rồi mới nói có được không? Muội muội ăn nhiều đi tốt cho cơ thể của muội." Mặc dù còn chưa biết tác dụng phụ là gì nhưng dù sao ở đây cũng đã có 6 người ăn, nếu có chết thì chết chung, bất quá với thân thể cường đại của mình Trần Quốc Hưng cũng không lo bản thân là người chết trước được. "Các ngươi cũng là ăn nhiều đi, chỗ tốt đạt được còn tác dụng xấu nếu có cả 6 người đều phải chịu, không cần lo lắng, chết chung một chỗ cũng không sao." Ăn uống no nê nổi niên xong chảo, bát đũa đều vứt hết, rồi mấy nữ nhân nghỉ ngơi còn ba nam nhân đứng gác. Một đêm trôi qua sáng sớm hôm sau mọi người lại lên đường, lần này theo mỗi nhịp bước là tiếng rên đầy bi thảm của Ngô Hạ. "Ngô Hạ nếu không được liền nói với Đồng Trác có ngươi kìa." Trần Quốc Hưng vẻ mặt ti tiện cười cười nói với Ngô Hạ, Đồng Trác vẻ mặt như khúc gỗ lắc đầu nói: "Ta chỉ có nữ nhân." "Ha ha, Ngô Hạ bộc lộ bản tính nữ nhân của ngươi đi kìa." Trần Quốc Hưng bật cười trêu chọc, ba nữ nhân cũng là cười đùa trêu chọc Ngô Hạ khiến cho khuôn mặt anh tuấn của Ngô Hạ đỏ bừng bí tức, Đồng Trác không biết là cố ý hay khờ khạo nói: "Bản tính nữ nhân, Ngô Hạ ngươi là nữ từ sao? Lão tử giết ngươi." Nô Hạ những người khác không dám phản kháng nhưng Đồng Trác lại không nằm trong số đó, liền lao tới đại chiến với Đồng Trác, cuối cùng Nô Hạ nằm co giật trên đất rên hừ hừ còn Đồng Trác tiêu sái chắp tay sau đít tiếp tục đi, đi được một đoạn Trần Quốc Hưng quay đầu nhìn Nô Hạ nói: "Ngươi mà không nhanh có con gì nó nhảy ra liếm nhẹ một cái lúc đó không ai cứu nổi ngươi đâu." Nô Hạ liền bật dậy khập khiễng chạy đuổi theo đám người, tất cả mọi người dừng lại ở một bờ hồ, phía trước không hẳn là hồ nước, mà là một hồ bùn bán kính khoảng 4-5 km, ở giữa hồ bùn nhão có một khoảng đất rộng ở trên đó có một đống linh thảo mọc chi chít. "Ta kháo, bách dạ thảo nhiều như vậy." Bách Dạ Thảo là một loại linh thảo lục phẩm là nguyên liệu chính để luyện ra Dạ Linh Đan, một loại đan được có thể tinh luyện nâng cao độ tinh thần của nguyên lực, pháp lực. Phần cơm với số lượng như vậy mà đem về tông môn giao nộp thì thù lao nhận lại cũng không thấp. Trần Quốc Hưng nhìn xuống cái hồ bùn da gà nổi lên, cái con nhóc nháp ghê tởm với hai cái xúc tu lúc trước gặp ở bên ngoài số lượng ở đây phải tính bằng đơn vị hàng nghìn. Lùi ra sau đi, dưới hồ có cái thứ nhóc nháp lúc trước chúng ta đã gặp. Những người khác nghe xong liền vội lùi lại phía sau. Mị Linh Nhi nhìn xuống hồ rồi nhìn Trần Quốc Hưng hỏi: Sao ngươi biết? Trần Quốc Hưng ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt Mị Linh Nhi, khoe miệng nở một nụ cười lạnh nhạt nói: Ngươi rất tò mò, ta có bí mật của ta, ngay cả ngươi ta cũng có thể nhìn thấu tỏ, đừng có cố tỏ ra ngu ngốc hỏi mấy câu đó với ta, nếu muốn ta có thể bẻ cổ ngươi trong nháy mắt đấy. Mị Linh Nhi vẻ mặt cứng đờ không nói gì thêm, Trần Quốc Hưng cũng chẳng bận tâm tới. Nô Hạ Động Trác đi theo Trần Quốc Hưng một khoảng thời gian ngắn, tâm tư cũng đã có chuyển biến, tự nhận hắn là lão đại, ánh mắt nhìn Mị Linh Nhi đều hiện lên vẻ cảnh giác. Tống Như Ngọc không biết nghĩ gì, Nam Tư Huyền thì vẻ mặt không mấy quan tâm. Như Ngọc muội lên đây ta quõng, qua bên kia nổ được bao nhiêu liền nổ, sau đó chúng ta rời đi nhanh chóng, bị cái thứ nhóc nháp kia bao vây ta cũng không có nuốt trôi. Tống Như Ngọc liền nghe lời, những người khác cũng không biết Trần Quốc Hưng làm cách nào có thể đi qua bên kia liền vẻ mặt tò mò. Con Tống Như Ngọc trên lưng, Trần Quốc Hưng hít một hơi vận chuyển dương lực xuống hai chân rồi phát lực, thân thể bắn đi. Tiêu Minh đúng là rất yêu, ta thực sự tò mò về Tiêu Minh chết đi được. Tiêu Minh dường như không bị áp chế nguyên lực động chắc nghi hoặc cắt lời nói tràn ngập sùng bái của Ngô Hạ, Mị Linh Nhi vẻ mặt có chút khó coi, sâu bên trong ánh mắt cũng là một tia kiêng kỵ. Còn về phần Nam Tư Huyền đôi mắt đẹp hiện rõ vẻ tò mò thật sâu, nếu mà hắn thấy ánh mắt đó liền nhất định khuyên đủ đối phương đừng có tò mò, ngươi rất dễ bị ta lừa đó. Đạp xuống mặt bùn mấy cái mượn lực liền qua được khoảng đất ở giữa, những cái thứ dưới hồ bùn cũng đã đánh hơi được liền điên cuồng chạy lên. Nổ mau để ca ca chặt chúng. Tống Như Ngọc liền dùng hết tốc độ nổ linh thảo lục phẩm như nổ cỏ dại chẳng mấy để ý đến còn nguyên vẹn hay không. Trần Quốc Hưng lấy ra âm dương đao con nào bò lên liền một đao chặt làm đôi, cái thứ nhóc nháp này to bằng một người bình thường, cả người màu nâu đen, nhóc nháp mủ vàng, cả cơ thể không phải là bùn đất bám vào, không có mắt miệng, có răng nhỏ chi chít sắc nhọn. Cái đầu thì chia đôi làm hai cái rãnh, số lượng bò lên càng ngày càng đông. Trần Quốc Hưng liền đánh ra đao khí, chém chết một mạng lớn. Cái đám này như bị bỏ đói lâu này cứ điên cuồng mà lao lên. Trần Quốc Hưng chẳng biết cái thứ này hàng ngày ăn gì để sống mà hiện tại người được hơi người liền hăng thế, thiên nhiên rất kỳ diệu, những thứ mà con người hiểu được chỉ là một phần nhỏ. Trần Quốc Hưng vừa đánh vừa tiện tay nổ bách dạ thảo, khi số lượng cái thứ ghê tởm kia quá nhiều vì không muốn dùng hết dương lực, Trần Quốc Hưng liền chỉ tiếp nối cất chỗ bách dạ thảo mà mình nổ được vào thiên địa ấn, sau đó con Tống Như Ngọc chạy gấp. Chương 343, chết trận. Một người lên tiếng, đám người Ngô Hạ trợn mắt, đây là muốn ăn cướp còn có dùng lý do đàng hoàng đến thế. Trần Quốc Hưng bật cười, Phật giáo ở địa cầu là từ bi hỷ xả, hắn cũng sinh ra trong gia đình theo đạo Phật, nên trong tâm khảm một lòng vẫn hướng đến những điều tốt đẹp, nhưng ở dị giới cái này không được tính tới rồi. Bằng. Trần Quốc Hưng lấy ra đại bàng đen không cần ngắm liền bóc cỏ, tiểu hòa thượng đi đầu vẻ mặt đột nhiên tái mét, đưa tay sờ lên đầu có một vết sức còn đang bốc khói nghi ngút. Thứ lỗi chúng ta đã làm phiền. Tiểu hòa thượng cười méo xệch tính quay đầu rời đi, Trần Quốc Hưng cười lớn hất mặt với đám người Ngô Hạ, tất cả đều lên đạn, âm thanh cạch cạch phát ra. Đã tới rồi thì ở lại nói chuyện một chút rồi hắn đi, cứ đi như vậy thần khí của chúng ta mà bắn ra các ngươi muốn đi cũng không có đi nổi đâu. Tiểu hòa thượng quay đầu lại nhìn những thứ không biết tên trong tay đám người đang hướng đến bọn họ vẻ mặt tái mét cười gượng gạo, tuy không biết là thứ gì nhưng uy lực hẳn là không yếu, cái thứ vừa rồi bắn sượt qua đầu tiểu hòa thượng còn chẳng kịp nhìn, nguyên lực bị áp chế khả năng phản ứng cùng năng lực quan sát đều giảm xuống. Thí chủ thiện duyên nên kết, nghiệt duyên nên giải. Trần Quốc Hưng nhíu môi, lúc nãy ai còn định dùng số lượng đông đảo để ăn cướp, ngoảnh đi ngoảnh lại liền nói vớ vẩn rồi. Hắn mà không có đồ chơi có mà 20 người này đã ném cả đám xuống hồ bùn chơi với cái thứ kinh tởm dưới hồ rồi, chứ làm gì còn nói mấy lời vô nghĩa. Đừng cố ra vẻ nữa, mau giao hết đồ tốt ra đây, lằng nhằng là ăn đạn. 20 người vẻ mặt cứng đờ, tiểu hòa thượng còn định nói gì Trần Quốc Hưng liền giơ đại bàng đen lên ngắm ngắm, nhìn cái họng đen xì xì hướng vào mình, tiểu hòa thượng liền nuốt một ngụm nước bọt, nuốt những lời đang định nói vào trong bụng. Nhanh lên, ta mà mỏi tay bóp cỏ nhầm là các ngươi chết đó. Nô Hạ cười tươi như hoa nhìn 20 người vẻ mặt như tà bón, đây là đi ăn cướp không thành còn bị người ta cướp được lại, nhìn vẻ mặt khó coi liền vui vẻ không nhịn nổi cười. Đám người lần lượt khó khăn giao tất cả túi chứa vật ra, Trần Quốc Hưng thu lấy túi chứa vật rồi phất phất tay. Xong xuôi, các chú đi đi. Tiểu hòa thượng nhìn Trần Quốc Hưng chắp tay nói, hy vọng còn gặp lại thí chủ, cáo tử. Trần Quốc Hưng chỉ bĩu môi, gặp lại để trả thù hay là để hắn cướp thêm lần nữa đây, chẳng mấy để tâm liền đổ hết đồ đạc trong 20 cái túi chứa vật ra, rồi bắt đầu phân chia đồ đạc một cách đều đặn cho từng người, ngay cả bách dạ thảo cũng chia đều, mỗi người được 12 gốc, số lượng tài phú thu được là con số lớn nhất từ trước tới nay của đám người. Đi theo Tiêu Minh quả nhiên là có lộc hưởng, ta giàu rồi ha ha. Nô Hạ vẻ mặt như tiểu một tên nhà giàu mới nổi, cười đúng chất bố chính là kẻ có tiền, bố đết sợ thằng nào. Sau đó đám người bên hông ai nấy đều treo 5-6 cái túi chứa vật nhìn rất hoàng trắng, túi chứa vật không gian không thể chứa không gian, từ nhẫn chứa vật trở lên có nguyên liệu luyện chế đặc biệt mới có thể chứa đựng những thứ có không gian khác. Đám người ở bên trong cổ thụ đầm lầy lùng sục 10 ngày liền càn quét một vòng lấy được rất nhiều đồ tốt, đi ra khỏi cổ thụ đầm lầy nguyên lực khôi phục, Nô Hạ hít một hơi sâu đưa tay vỗ vỗ cái mông của mình cảm thán. Có nguyên lực tốc độ khôi phục thương thế liền rất nhanh. Trần Quốc Hưng lấy ra bản đồ chăm chú quan sát, theo những gì mà đám người Tống Như Ngọc nói, cổ thần miếu ở trung tâm 5 ngày nữa lớp kết giới liền mở ra, lúc đó liền có thể tiến vào, nơi đó đồ tốt chính là nhiều nhất, cũng giống như ba địa điểm khác, nguyên lực ở cổ thần miếu cũng là bị áp chế, Trần Quốc Hưng cười cười như vậy càng tiện cho việc hắn đàn áp chúng sinh. Đi thôi. Trần Quốc Hưng tế ra phi kiếm bay vọt lên trời hướng về trung tâm cổ thần miếu, đi tới một khu rừng lớn cảm nhận có đánh nhau đám người ẩn thân rồi chạy qua bên có đánh nhau, đến nơi thì thấy hai bên đang đánh nhau thì sửng sốt, người của cựu đầu giáo trong hai nhóm khác đang bị người của Thái Hư môn một nhóm 10 người vây giết, đã có 4 người mang y phục của cựu đầu giáo be bét máu nằm trên đất, hiển nhiên đã ngọn cụ tỏi, còn ba người đang chật vật chống đỡ cố gượng lại hơi tàn, nữ tử mang khăn che mặt chỉ đứng không tham gia để chín người khác vây công, đột nhiên nữ tử vẻ mặt sau lớn khăn che mặt biến sắc hô lên. Đối phương có viện binh. Lời nữ tử vừa dứt đã có hai người của Thái Hư môn bị một đao của Trần Quốc Hưng tiễn một đoạn đường, sau đó đám người Tống Như Ngọc cũng xông ra đại chiến, Trần Quốc Hưng mắt đảo đảo tìm cái tên Si Vương bị hắn đạp gãy răng ở đâu, cái tên này hắn muốn tự tay đá vào mồm đối phương lần nữa. Ha ha, chào chú mày. Trần Quốc Hưng tìm thấy đối phương thân ảnh liền xuất hiện trước mặt đối phương, cười tươi như hoa chào hỏi. Ngươi ngươi. Bụp. Trần Quốc Hưng khuyến mãi cho đối phương một đạp nữa khiến tên đó bay vèo ra sau rơi xuống bên cạnh nhã cơ, không biết kiểu gì một tay lại kéo trúng quần của đối phương. Soạt. Trần Quốc Hưng ngoác miệng cười hô lớn. Nô hạ, Đồng Trác mau nhìn. Hai tên kia vừa đánh vừa xịt máu mũi hú lớn. Trắng trắng. Nhã cơ không ngờ tên ngốc kia rơi xuống tay lại kéo trúng y phục của mình, khuôn mặt đỏ bừng vội vàng kéo quần lên, sau đó kiếm trong tay liền vạch một đường lên cổ đối phương. Trần Quốc Hưng cười cười, nữ nhân này quả nhiên đủ ác, không ngần ngại tiễn đối phương một đoạn đường, nữ nhân càng đẹp càng độc. Từ Đồng Quang, đôi mắt tím của nữ nữ trợn lên nhìn về Trần Quốc Hưng, hắn để phòng chiêu trận mắt giết người của đối phương, mấy cái thứ công pháp như vậy rất quỷ dị. Thần công về tinh thần. Trần Quốc Hưng choáng váng, trong não hải bị bao phủ bởi một mảng tử quang bao phủ, hắn còn chẳng kịp động cái đám chữ vàng kim lại nhanh chóng bay vòng vòng nhanh chóng nuốt trọn tử quang, Trần Quốc Hưng liền khôi phục lại tinh thần, trước mặt đã có một lưỡi kiếm màu tím đâm tới mặt, hắn nghiêng người né tránh, chân cùng lúc nâng lên không có nể nang đối phương là gái xinh hay xấu. Liền tặng đối phương 6 thành sức lực, nói về phản ứng cùng tốc độ thân thể hắn tự nhân mình chẳng có đối thủ. Trong cùng cảnh giới, hắn biết điểm mạnh của mình chính là thân thể, nên không tốn thời gian dùng linh kỹ, pháp thuật làm gì cả, đơn giản là đấm với đá nếu đối phương ở trong phạm vi tấn công. Bụp hự. Nhã cơ cảm giác như bị một ngọn núi lớn đánh trúng, cả người văng về phía sau loạn choạng mới có thể đứng vững, một tay ôm ngực một tay cầm kiếm kiêng kỵ nhìn về Trần Quốc Hưng, chỉ một cước mà toàn bộ xương sườn của nàng đã gãy, phản ứng của đối phương quá nhanh, man lực cũng lớn. Từ Đồng Quang rất ít khi thất thủ, nhưng lần này đối phương chỉ trong chớp mắt liền tỉnh lại chẳng có chút ảnh hưởng, trong lòng Nhã Cơ liền có ý nghĩ thoái lui. Rút. Nhã Cơ hô lên, đám người Thái Hư môn liền vừa đánh vừa rút, Trần Quốc Hưng cũng chẳng bận tâm mặc kệ đám người rút đi, hắn chính là không muốn giết thêm, sát nghiệp nhiều phiền phức. Còn đám người còn lại liền đuổi đánh một đoạn, số lượng đệ tử Thái Hư môn bỏ mạng có 5 người kể cả cái Tê Si Vương chính tay Nhã Cơ tiến về trời. Đa tạ, chúng ta đều là người cùng một giáo, không cần nói mấy lời vô nghĩa, chỉ là chúng ta đến hơi muộn. Lô Hạ bày ra bộ mặt chính nghĩa cùng có chút thương tiếc nói, Trần Quốc Hưng nhíu môi. Giải ảnh đế dị giới năm nay có lẽ nên trao cho cái tên Ngô Hạ này, sau đó đám người liền đem 4 cái xác đi chọn địa điểm thích hợp liền đem chôn, Trần Quốc Hưng mặc kệ mấy người đào hố chôn cất hắn thì chặt một thân cây to lớn đục béo thành một cái bia gỗ lớn bên trên ghi mấy chữ cựu đầu giáo đệ tử anh dũng chết trận. Cái chết nào cũng mang tới đau thương, không liên quan tới bản thân mình vì họ chẳng phải người thân của chúng ta, nhưng người thân bạn bè của những người ngã xuống sẽ bi thương trong lòng, mặc dù là tu sĩ lòng dạ lạnh nhạt nhưng tình người ở sâu bên trong vẫn luôn tồn tại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 344, hạ độc thủ. Đám người bá gia dẫn đầu là một thiếu niên bộ dạng đúng với cái họ của mình, bá khí đầy đầu. Nhóc con cút đi, đừng cản đường Tiêu sư huynh của ta. Nô Hạ phất phất tay như đổi rồi hướng tới đám đệ tử bá gia, Trần Quốc Hưng trợn mắt, cái tên Nô Hạ này là đang kéo cừu hận tới cho hắn đây mà, rất giỏi, Trần Quốc Hưng ghi nhận. Bá kiệt, ta không cần biết Tiêu sư huynh của ngươi là tên đầu đinh nào, giao hết túi chữ vật ra chúng ta tha cho các ngươi một mạng. Trần Quốc Hưng bĩu môi, chỉ hơn bên hắn có một người mà ăn nói hung hăng thế, như tiểu nuốt dễ lắm vậy. Hỏi cây đao của ta trước đã. Trần Quốc Hưng lấy ra âm dương đao vác lên vai, chân đứng dạng háng mặt ngước lên trời một góc 30 độ, bá khí đầy đầu vẻ mặt một mặt bức vương. Tiểu tử về nhà làm cho đi, chết cười mất. Bá Kiệt ôm bụng cười cợt, Trần Quốc Hưng thân ảnh lập tức biến mất đã xuất hiện trước mặt Bá Kiệt một đao bổ xuống. Cười hở 10 con răng. Bá Kiệt cũng không có sợ hãi, trong tay xuất hiện một cây thương bạc hành ngang đỡ một đao của Trần Quốc Hưng. Keng. Tia lửa bắn ra do binh khí va chạm, Bá Kiệt nhăn mặt chân từ từ khuỵu xuống, Trần Quốc Hưng nghiến răng nghiến lợi cố dí âm dương đao đánh xuống. Đây là hắn đang diễn chứ chưa phải thực sự dùng hết sức lực. Bá Kiệt nhăn mặt hét lớn một cái hất văng thanh đao, rồi mũi thương đâm mạnh về phía trước. Trần Quốc Hưng hoành đao chắn ngang ngực, mũi thương đâm lên thân đao, Trần Quốc Hưng bị đánh bay về phía sau. Có bản lĩnh. Bá Kiệt thu thương vẻ mặt như cao thủ đánh giá Trần Quốc Hưng, rồi lên tiếng khen ngợi. Làm màu làm mẹ tưởng thế nào, không ăn thua. Trần Quốc Hưng nhíu môi vẻ mặt hiện rõ vẻ khinh bỉ nhìn tới đối phương. Bá Kiệt bị chọc cho mặt đỏ bừng, thử mũi thương đâm ra, thương ảnh như mưa đánh tới Trần Quốc Hưng. Âm dương đao trong tay Trần Quốc Hưng lao lên trực tiếp dùng đao chém như chém chuối đánh nát hết thương ảnh. Sau đó bật cao bổ một đao xuống. Thư ảnh âm dương đao to lớn hiện lên bổ xuống theo. Ầm. Bá Kiệt tránh qua một bên, trên mặt đất có một vết chém dài cắm sâu vào trong đất. Thương tiên nhất kích. Bá Kiệt đâm ra một thương, Trần Quốc Hưng cũng là một đao chém tới, hai bên va chạm kinh khí cùng nguyên lực lan ra bốn phía, Trần Quốc Hưng trong lòng cười khổ, nếu không vận dụng sức mạnh thân thể chỉ đơn thuần so đấu nguyên lực, linh kỳ hay pháp thuật muốn chiến thắng người khác cũng hơi khó. Hai người tách nhau ra, Bá Kiệt chống thương xuống đất không có tiếp tục giao chiến. Người là Tiêu Hạo. Ồ, biết tên của ta. Trần Quốc Hưng vẻ mặt như người nổi tiếng gặp fan của mình vậy, Bá Kiệt không nói chỉ thu thương quay đầu rời đi. Tiêu huynh uy danh của huynh thật lớn, vậy mà có thể dọa chạy được họ. Nô Hạ chạy tới vỗ mông ngựa một vòng, Trần Quốc Hưng chỉ lắc đầu, uy danh hắn đâu có lớn như vậy mà có thể dọa được người ta, bất quá không biết đối phương làm sao lại không ở lại tiếp tục đánh cướp nữa, có lẽ là tên tuổi của hắn đúng như Nô Hạ nói, người có tên chó có địa bàn, tên tuổi của Tiêu Hạo hiện nay mà hắn giả dạng thành có lẽ là quá lớn, dọa sợ đối phương chạy mất. Đi thôi. Đám người tiếp tục lên đường, cho đến khi đến trước một tấm bia đá đe xì xì ghi ba chữ lớn Trần Quốc Hưng chẳng hiểu mô tô gì phía sau tấm bia đá là một mảng mơ hồ không rõ bên trong, bất quá cũng chẳng ai dám thử tiến lên đụng tới cái mảng mơ hồ kia. Đến cổ thần miếu rồi. Nô Hạ hiểu rộng biết nhiều đi tới xoa xoa tấm bia đá, Trần Quốc Hưng cũng đi tới chọc chọc Nô Hạ hỏi: "Ngươi đọc hiểu được ngôn ngữ ở trên tấm bia đá này sao?"
"Ta không biết."
Trần Quốc Hưng đưa tay ôm trán, huyết áp tụt không phanh.
"Ngươi không biết liền nói là cổ thần miếu. Không phải ở trên bia đá có ba chữ sao, vừa vặn đọc là cổ thần miếu."
Trần Quốc Hưng cười cười bàn tay đập mạnh xuống bia đá màu đen.
Rắc rắc.
Bia đá đen từ từ nứt ra, lộ ra bên trong một bia đá nhỏ màu xanh rêu có chút sứt mẻ, nhuộm màu năm tháng bi thương.
"Tiêu Minh,
đây là..." Nô Hạ cùng đám người cũng nghi hoặc, nhưng chỉ một lúc sau liền hiểu, có người đi trước giở trò với tấm bia đá, dùng một thứ khác cố ý che lên bia đá thật sự, cổ thần miếu cũng không có đơn giản muốn đi vào ra được, những người đi trước đúc kết lại cổ thần miếu có tất cả 8 cửa đi vào từ 8 hướng khác nhau, mỗi một cửa đều có một tấm bia đá ở ngay cửa vào, tuy nhiên bia đá là cố định nhưng đi vào đúng thời điểm mới có thể tiến vào, còn sai thời điểm thì chỉ có một con đường người mùi lất cho.
Quân.
Mà hai loại chữ trên cái vỏ bia đá kia khác với bia thực tế, không biết là thủ đoạn của tên đần nào làm ra, không có ai miêu tả lại chính xác tấm bia đá hình thù như thế nào, kích thước to nhỏ ra làm sao, bởi vì cơ bản ở trong hoang sơn cổ miếu còn có thể nhớ, ra bên ngoài liền quên hết, thậm chí vẽ lại hay dùng những thứ như thủy tinh cầu ghi hình lại ra bên ngoài đều biến mất hết, thứ họ có thể nhớ sau nhiều lần các đợt đệ tử tầm bảo là tiến vào cổ thần miếu chính lối vào nằm ở sau 8 cái bia đá, muốn vào liền tìm huyền cơ trên bia đá.
Ai thông minh lên nhìn xem, ta đau mắt quá.
Trần Quốc Hưng trợn mắt nhìn chẳng thể phát hiện ra cái thứ gì để giải câu đố lối vào này. Bia đá này có chút tà môn, mới đầu nhìn thì cứ ngỡ là ba chữ, nhìn một tí thế quái nào đã thành bốn, nhìn lâu một chút thì đến cả vạn chữ. Bia đá nó phóng to đến mức cảm tưởng bản thân có ngước đầu nhìn vút tầm mắt cũng chẳng thấy nổi đỉnh bia đá, rời mắt đi nhìn lại vẫn là cái bia đá cao đến ông, có ba chữ lằng nhằng chẳng biết thể loại gì. Trần Quốc Hưng đang hình dung kiểu chữ này như kiểu chữ nôm của các cụ thời xưa, kết hợp với chữ viết của nước bạn làng giếng Campuchia, lại còn xuyên cả châu lục kết hợp với cả chữ viết Aster tặng, rất nhức mắt.
Để ta.
Nô Hạ sắn quần sắn áo cũng bắt đầu nghiên cứu tấm bia đá, đôi mắt mới đầu còn híp lại một lúc sau liền trợn càng to cho đến khi cứng đờ đổ rầm ra phía sau co giật như động kinh trên đất, cả đám người mới khiếp sợ.
Hắn không chết được đâu, các ngươi ai cũng muốn vào thì lên nghiên cứu hết đi, ta nghỉ ngơi đã.
Trần Quốc Hưng kéo Nô Hạ cả hai lui về tuyết hai, Trần Quốc Hưng và cho Nô Hạ mấy cái bạt thai liền khiến đối phương mơ màng tỉnh lại.
Tiêu Minh nhìn thấy bao nhiêu chữ?
Đếm sao nổi, đại khái là trên vạn chữ gì đó.
Nô Hạ vẻ như say thuốc lào mặt vẫn cứ đần thối, Trần Quốc Hưng bây giờ mới nhớ hình như trong thiên địa ấn có thuốc lào cùng mấy cái điếu cày đầu rồng bằng tre thì phải.
Nô Hạ bồi bổ. Bồi bổ.
Trần Quốc Hưng lấy điếu cày rồng ra, cùng một gói thuốc lào loại nặng đô, đầu tiên là phải làm thủ tục với cái điếu mới rồi mới nhét thuốc, ánh mắt hiện lên vẻ ti tiện nói với Ngô Hạ.
Hít sâu nén xuống phổi, cảm nhận một lúc rồi hé miệng nhả khói như rồng phun mưa, nào nào để anh châm cho chú.
Ngô Hạ làm theo những gì Trần Quốc Hưng nói, chẳng có mấy phần nghi ngờ, khi điếu đỏ hồng Ngô Hạ rít một hơi cháy nó.
Zoét zoét zoét.
Sau đó mới từ từ ngửa đầu hé hai bên miệng xì ra hai làn khói trắng điêu luyện, vẻ mặt bắt đầu thay đổi, vừa ngồi xổm được dậy lại lăn ra đất giấy đành đạch, một lúc sau bên mép còn trào cả bọt trắng, Trần Quốc Hưng cười ha ha vui vẻ. Cái tên này dám câu phiền phức lên đầu hắn, đang đánh, một kim đăng kỳ sau khi nhìn vào tấm bia đá kia tinh thần liền bất ổn, sau một điếu thần sầu liền dãy đành đạch, hắn còn đang nghĩ tới việc mình chuyển sang nghiên cứu mấy thứ phê pha bán ở dị giới làm giàu. Còn mấy thứ mang theo từ địa cầu với tu sĩ cao giao liền không đủ đô, hắn quyết định lần này trở về rảnh rỗi phải đi học luyện đan mới được.
Chương 345, Hồng Hồng thức tỉnh.
Mẹ cẩm to dị giới.
Nhóc con không tệ.
Hừ, thiên địa ấn.
Á mau thả ta ra, ta sai rồi lão đại.
Hồng Hồng từ lần trước thiên địa ấn bị ảnh hưởng liền rơi vào ngủ say, đến bây giờ mới tỉnh dậy. Dù gì thì Hồng Hồng cũng chỉ là một bán khí linh không phải chân chính, Trần Quốc Hưng cũng chẳng muốn tìm hiểu sâu thêm làm thế quái nào mà Hồng Hồng lại trở thành bán khí linh, nhưng rõ ràng một điều Hồng Hồng không phải nhân loại, mà là một yêu tộc cường đại.
Tiểu Hồng ngươi ngủ lâu vậy, Tử Y ở đâu có bị làm sao?
Hồng Hồng vẻ mặt đáng yêu khi Trần Quốc Hưng nhắc đến Tử Y thì hai bím tóc liền dựng đứng, vẻ mặt tức giận nói:
"Đừng nói đến cái thứ chết tiệt đó, ta vẫn là bị nó lừa mới thành ra như vậy, hạt thôi không nhắc nữa, ra bên ngoài nhìn một cái cho đỡ chán."
Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm, Hồng Hồng đã đi ra khỏi đầu hắn, ngồi chồm hổm ở trên vai hắn ánh mắt quan sát khắp nơi, còn Trần Quốc Hưng trong đầu thì đang suy nghĩ lời nói vừa rồi của Hồng Hồng, Tử Y lìa lừa gạt. Hắn cũng phải đề phòng một chút mới được, bất quá nghĩ đi nghĩ lui hắn cũng chỉ đành thở dài, nếu thiên địa ấn khí linh Tử Y lìa là muốn lợi dụng, hắn cũng chẳng thể làm gì nổi, chống đối sao?
Chuyện đó hiện giờ còn chưa thể, Tử Y hắn đánh giá đơn thuần không chỉ là một khí linh đơn giản như bề ngoài, hắn thậm chí còn cảm giác như Tử Y lìa mang một thân sinh mệnh xuống vậy, cảm giác nói chúng vẫn chỉ là cảm giác, mọi chuyện cứ thuận nước mà trôi thôi. Dòng nước có lẽ đã được người khác đào sẵn quỹ đạo di chuyển, chúng ta chỉ là kẻ ngáp ngoài trôi theo dòng nước mà thôi.
Y Lìa, cổ tự của thổ nhân tộc.
Hồng Hồng ngồi trên vai Trần Quốc Hưng không có một ai phát hiện ra sự tồn tại của khí linh Hồng Hồng, khi thấy tấm bia đá có chữ Hồng Hồng liền lên tiếng.
Tiểu Hồng ngươi biết cổ ngữ này?
Trần Quốc Hưng dùng ý niệm nói chuyện với Hồng Hồng.
Biết một tí.
Hồng Hồng vẻ mặt rõ ràng hiện lên vẻ khinh thường, Trần Quốc Hưng nắm được cốt lõi của vấn đề liền hỏi.
Thổ nhân tộc là dạng gì nhân loại?
Là mấy tên đầu đất.
Hồng Hồng lạnh nhạt lên tiếng, đôi mắt đẹp nhìn tấm bia đá khẽ thoáng lóe lên nét tang thương năm tháng, như hồi ức về một khoảng thời gian nào đó.
Trần Quốc Hưng thì xoa xoa cằm, mấy tên đầu đất mà lại tạo ra nơi thần kỳ như vậy, hắn cùng cái đám người ở đây còn không phát hiện ra vấn đề mấu chốt mà đi vào sâu bên trong, vậy bọn hắn đầu là đầu gì?
Là đầu CT chắc.
Càng nghĩ Trần Quốc Hưng mặt càng khó coi, Hồng Hồng liếc ánh mắt mang theo vẻ hả hê nhìn vẻ mặt đang đen lại của Trần Quốc Hưng cười cợt.
Thổ nhân tộc lấy một chữ thổ trong ngũ hành làm tên gọi, ngươi nghĩ tộc nhân dạng này am hiểu nhất chính là cái gì? Hồng Hồng vẻ mặt thể hiện ra một bộ dạng người hiểu rộng biết sâu đang giảng giải cho một tên gà mờ, Trần Quốc Hưng không biết thì dĩ nhiên là ngoan ngoãn mà học hỏi rồi, rốt không phải là xấu, mà chỉ có mấy thằng ngu còn sĩ diện ảo mới thể hiện, đã không biết còn ra vẻ cao thâm hiểu rộng biết nhiều, hắn rốt nhưng vẫn là ham học hỏi để giảm cái rốt của mình đi, chứ không có dấu rốt làm gì. Thổ nguyên tố, pháp thuật, linh kỹ thuật ngũ hành thổ. Đúng, mấy cái tên đầu đất này am hiểu thổ thuộc tính rất sâu, phải nói bọn họ chính là kẻ nắm giữ thổ thuộc tính thì đúng hơn, nghe nói năm đó ở tiên giới còn xảy ra tranh đoạt thổ thần châu, tộc nhân thổ nhân tộc trong hạo kiếp năm đó phân tán khắp nơi trốn tránh, không ngờ tới nơi này cũng có một, khí tức thổ thuộc tính rất nồng đậm, hẳn là có đồ tốt cũng nên. Hơi lạc vấn đề rồi. Trần Quốc Hưng lên tiếng nhắc nhở không để Hồng Hồng luyên thuyên quá xa, bởi vì hắn cảm thấy Hồng Hồng chuẩn bị kể chuyện cổ tích đến nơi rồi, mà chuyện cổ tích thì làm méo gì có thật. Hừ, thổ nhân tộc khởi nguồn từ thổ hoàng tiên đế, chính là người đầu tiên lĩnh ngộ ra thổ thuộc tính trong vô vàn thế giới. Cái này ta cũng không rõ chi tiết, chỉ biết một phần câu chuyện, sau này thổ nhân tộc liền phát triển một cách rực rỡ nhất, không có thứ gì là phồn thịnh mãi mãi được cả. Sau này thổ hoàng tiên đế tự nhiên mất tích, dẫn tới tộc nhân dần dần suy yếu, những kẻ khác nổi lên lòng tham liền cấu kết với nhau lật đổ thổ hoàng tiên triều, tranh đoạt thổ thần châu, từ đó thổ nhân tộc hậu nhân thổ hoàng tiên đế liền phân tán tứ phương. Trần Quốc Hưng cảm nhận câu chuyện này chính là một truyền thuyết, ba phần là thật, ba phần là giả, còn bốn phần là do hậu thế bịa ra thêm bất một số chi tiết mà chẳng ai biết rõ. Thổ hoàng tiên đế cái danh tự đủ ngầu, là người lĩnh ngộ ra thổ thuộc tính, nói là thổ tổ của một trong ngũ hành thuộc tính cũng không loa. Nghĩ nghĩ một hồi, Trần Quốc Hưng liền hỏi: Tiểu Hồng, vậy là bát đại thuộc tính đều có người lĩnh ngộ ra, đều trở thành bậc chí tôn tiên giới? Ta không biết. Hồng Hồng lắc đầu trả lời. Trần Quốc Hưng còn tính hỏi thêm nhưng liền nghẹn lại, khẽ bĩu môi: quả nhiên mọi chuyện ở vô vàn thế giới, không phải ai cũng có kiến thức đủ lớn để hiểu hết được. Gác lại tò mò tập trung vào vấn đề chính, nghĩ nghĩ một hồi liền mang theo vẻ mặt chờ mong tay xoa xoa vào nhau nói: Vậy Tiểu Hồng, thổ thần châu năm đó ai tranh được? Hay là không rõ tung tích? Không rõ tung tích, biết mất khỏi tiên giới. Trần Quốc Hưng nghe vậy hai mắt càng phát sáng, hắn cũng ẩn ẩn đoán được khí tức màu vàng nhạt bên trong thịt manh thú là cái dạng gì rồi, mà cái thứ khí vàng ấy đến từ đâu? Thổ thần châu, không rõ tung tích. Càng nghĩ Trần Quốc Hưng càng kích động ảo tưởng trong lòng, nếu chỗ này có cái thứ dẫn đến tranh đoạt ở tiên giới kia, quả thật sướng chết mất. Tiểu Hồng, ngươi biết cách đi vào bên trong cái bong bong kia không? Ta muốn vào tìm bảo vật, nơi này không khéo có siêu cấp bảo vật. Hồng Hồng bay vòng vòng một hồi rồi trở về ngồi lên vai Trần Quốc Hưng nói, ta nghĩ có người lĩnh ngộ được phương thức mở đường đi rồi. Trần Quốc Hưng đảo đảo mắt, giống như ngọc lúc này như nhập đồng vậy, tay kết một loạt thủ ấn kỳ quái, miệng đọc cái thứ gì mà hắn chẳng hiểu mô tê gì, làm một lúc phía trước liền có một lỗ hổng trên cái mảnh mờ ảo hiện ra. Á đủ. Những người khác cũng kích động nhìn lối vào. Trần Quốc Hưng đi lại chỗ Tống Như Ngọc xoa đầu tiểu muội muội. Muội làm sao mà mở được vậy? Ở trên bia đá có ghi mà, huynh không nhìn thấy sao? Thôi thôi mau vào. Trần Quốc Hưng nhíu mặt, hắn có nhìn thấy cái đám chữ như ong vỡ tổ kia, nào có phát hiện ra phương thức mở lối đi vào đâu. Trần Quốc Hưng dẫn đầu cẩn thận chui vào bên trong cái lỗ hổng không quá to kia, đám người liền vội vàng đi vào theo sau. Nô Hạ là người tiến vào cuối cùng, đúng lúc lỗ hổng từ từ khép lại chỉ bằng một cái đầu người, một âm thanh vang lên từ phía sau. Khốn kiếp đến muộn. Một mũi thương lao tới lỗ hổng, Nô Hạ còn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì từ dưới mông truyền đến cảm giác nhức cái lỗ liền há miệng hét thảm. A a a a a a a. Chương 346, bị đâm. Đi mau, ta cảm thấy cái lỗ này sắp khép lại đến nơi rồi. Trần Quốc Hưng thúc giục đám người, họ đang ở trong một đường hầm mờ ảo, dưới chân cũng là một đoàn mờ ảo, lỗ hổng có dấu hiệu đang co lại, nếu để cái đám này co hết lại đảm bảo cả đám chết nhai răng. Đám người vội vàng dùng hết tốc độ thoát ra khỏi đường hầm mờ ảo, vừa bước ra khỏi đường hầm mờ ảo, lập tức tất cả mọi người bị phong bế nguyên lực, Nô Hạ còn đang được đồng trác xử lý vết thương ở mông, Trần Quốc Hưng nhìn qua cũng cảm thán cho Nô Hạ không thôi, liên tục bị người ta trà đạp lên hai cái mông cảm giác cũng là quá bi thương đi, còn đang cảm thán bất giác Trần Quốc Hưng nhăn mặt nói: "Mọi người cẩn thận có mãnh thú cường đại." Tất cả mặc dù bị phong bế nguyên lực nhưng vẫn lấy ra linh khí tạo thành thế phòng thủ, Trần Quốc Hưng thì lấy ra đại bàng đen cảnh giác nhìn khắp nơi, hắn cảm nhận được nguy hiểm nhưng không biết mỗi nguy hiểm tới từ đâu, nhìn khắp nơi cảnh giác đột nhiên dưới chân rung động, Mị Linh Nhi biến sắc nhảy qua một bên rồi hô lớn: Ở dưới đất, một cái miệng đầy răng từ dưới đất lao lên không trung, chỗ Mị Linh Nhi vừa đứng có một cái lô lớn ngang một người, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cái thân hình dài tròn, màu đỏ như máu, đặc biệt cái đầu là một miệng răng chi chít còn nhỏ ra nước vàng nhấp nháp, thứ này không có mắt mũi chỉ có cái miệng rộng tròn toàn răng cùng với hai cái râu thịt nhỏ dài. Toàn thứ nhìn nhức mắt. Trần Quốc Hưng vác đại bàng đen một phát bắn ra. Bằng. Viên đạn xé gió lao tới chỗ cái thứ đang ngọ ngậy cái thân thể kinh tởm kia. Viên đạn xuyên thủng thân thể của cái thứ kia, nó ngửa cái miệng đầy răng rít lên một âm thanh lớn rồi chui tụt lại vào trong cái lỗ. Không chết. Mẹ ơi, chúng nó có đồng bọn, chạy. Trần Quốc Hưng nhăn mặt rồi sau đó vội thúc giục đám người bỏ chạy, ở dưới mặt đất hắn dùng thiên nhãn nhìn thấy có những cái miệng tròn đỏ như máu toàn răng là răng, đang cày đất mà lao tới, đếm sơ sơ cũng là mấy chục đầu, không biết cái thứ toàn răng này là cái giống gì nữa, có chút giống run ở địa cầu nhưng cái bộ răng kia hơn đứt rồi. Ầm ầm. Những tiếng đổ vỡ vang lên, cả đám người vắt chân lên cổ mà chạy tụt cả quần hướng vào sâu bên trong, phía trung tâm có một ngọn núi nô cao, ở bên trên có một tòa nhà to lớn có phong cách rất giống với mấy cái miếu thờ, hẳn nơi kia chính là cổ thần miếu kiến trúc. Trần Quốc Hưng kéo Tống Như Ngọc chạy đầu tiên, người không vì mình trời chu đất diệt, những người khác cũng là như vậy một mạch mà cắm đầu chạy về đằng trước, Nô Hạ thì khập khiễng chạy ở sau cùng, gương mặt tái mét đấm lệ nóng, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn về phía sau, vừa chạy vừa mắng chửi. Khốn kiếp, lao tử sao lại bi thảm như vậy, tên ba kiệt mối thù một thương đâm trúng mông nhất định ta sẽ trả gấp trăm ngàn lần. Nếu ngươi còn không chạy nhanh hẳn là sẽ nằm trong bụng cái đám kia, ta đi trước. Đồng Trác chạy song song với Ngô Hạ vẻ mặt như khúc gỗ cứng đờ nói, sau đó liền tăng tốc chạy vượt mặt Ngô Hạ. "Tiêu đại ca, ngươi không thể bỏ ta, mau cứu mạng." Trần Quốc Hưng nhíu môi, cái tên Ngô Hạ này vẫn còn làm trò, hắn mặc kệ cứ kéo Tống Như Ngọc cắm đầu mà chạy, chạy đến nửa canh giờ phía sau mới thấy yên ổn. Trần Quốc Hưng dừng lại một bãi đá hoang vắng, Tống Như Ngọc ngồi trên một tảng đá lớn thở phì phò, đám người kia một lúc cũng tới nơi cũng mang theo bộ dạng thở phì phò như trâu. Ngô Hạ chạy tới sau cùng, gương mặt anh tuấn lúc này đã thấm ướt mồ hôi trắng bệnh. "Ngô Hạ, hay là ngươi ở lại đây đào sẵn hố trước?" Trần Quốc Hưng ném cho đối phương một lọ trị thương đan loại xịn sò, cười cười châm chọc đối phương. "Tiêu Minh, ta vẫn là muốn đi cùng mọi người, có đào thì chúng ta đào chung, ta rất sợ cô đơn một mình." Đám người còn đang nghỉ ngơi đột nhiên từ trên bầu trời vang lên âm thanh bén nhọn. "Huýt." Một đàn chim đen lớn đang lao xuống, cả đám mặt tái mét, Trần Quốc Hưng cũng hít một hơi lẩm bẩm. "Con mợ nó, có để người khác sống không đây?" Năm con chim đen lớn như năm cái trực thăng lao xuống, móng vuốt sắc bén sẵn sàng một nhát xuyên thủng đầu con mồi. "Bán." Trần Quốc Hưng vác đại bàng đen lên ngắm rồi bắt cò. Những người khác được Trần Quốc Hưng phát súng lúc trước cũng lấy ra hướng thẳng tới năm con chim đen mà nhả đạn, viên đạn mà Trần Quốc Hưng bắn ra xuyên thủng đầu một con chim đen. Ầm. Thân thể con chim đen rơi xuống rung chuyển cả một khoảng đất đá, những con chim khác dưới con mưa đạn của đám người cũng dính đạn, con thì lảo đảo rơi xuống, con thì bay vội vàng lên trên cao không dám tấn công tiếp. "Mau đi thôi." Trần Quốc Hưng thu súng nheo mắt nhìn hai con chim đen may mắn thoát được bay trên bầu trời, đang dùng đôi mắt đen vẫn chăm chú quan sát đám người, liền thúc giục đám người chạy đi, nếu ở lại lâu biết đâu chúng nó rủ thâm mấy chục con khác tới lúc đó có súng cũng bắn không kịp. Cả đám chạy tới một khu rừng trời cũng chuyển tối, chín người tìm một nơi địa hình dễ thủ khó công tạm thời nghỉ ngơi, đám sáu người Trần Quốc Hưng tụ tập một chỗ, còn ba người mới gia nhập vào nhóm cũng tụ tập cách đó. Không xa, ba người nam tử một tên cao gầy tên Phạm Chính, một tên lùn tên Nhạc Nguyên, còn một tên có vết sẹo trên mặt tên Cao Khánh Kiệt. "Đừng có làm chuyện ngu ngốc, nếu không ta đảm bảo làm thịt các ngươi." Trần Quốc Hưng trước khi đi ngủ liền uy hiếp ba người kia, hắn phản cảm đối với tên có sẹo Cao Khánh Kiệt, không phải bởi vết sẹo của đối phương mà là ấn tượng không thích liền từ lần đầu gặp mặt đã có. Theo mấy cái nghiên cứu của các bác học ở địa cầu đây chính là hiện tượng thân thể bài xích, có những người từ lần đầu tiên gặp mặt chúng ta đã cảm thấy thích cũng muốn gần hơn với đối phương, kể cả nam hoặc nữ, có những người ta vừa nhìn thấy đã sinh ra cảm giác chán ghét từ sâu bên trong mặc dù người ta chẳng làm gì ảnh hưởng đến bản thân, những người như vậy chính là do một nguyên nhân nào đó mà thân thể chúng ta sinh ra bài xích rồi ảnh hưởng tới tinh thần ý thức của bản thân, khiến cho từ trong suy nghĩ đã sinh ra ác cảm với đối phương. Ba người trầm mặc không nói gì, Trần Quốc Hưng nhảy lên một cái cây ngả lưng nằm dài ra, Tống Như Ngọc thì nằm ngay bên cạnh, nếu có nguy hiểm hắn còn nhanh chóng bảo vệ được. Chạy một ngày dài sử dụng nhiều sức lực thân thể của ai cũng đều sinh ra mệt mỏi, cả đám liền gật gà gật gù nghỉ ngơi, Đồng Trác vẫn ôm kiếm cảnh giác, Nam Tư Huyền cũng khuôn mặt lạnh lẽo ngồi bất động, ánh mắt đảo loạn khắp nơi, chỉ có Trần Quốc Hưng, Tống Như Ngọc, Nô Hạ, Mị Linh Nhi là đi chớp mắt nghỉ ngơi. Ba người Phạm Chính, Nhạc Nguyên, Cao Khanh Kiệt vẫn là tụ lại mới nhau ở một chỗ cũng là gật gù mơ màng. Chương 347, hốt độc. Đồng Trác không quan tâm mấy đến vết thương, mà quan sát xung quanh vẻ mặt cảnh giác, những người khác cũng tụ lại một chỗ cảnh giác nhìn xung quanh. "Phạm Chính ngươi." Tiếng kêu từ chỗ ba người kia vang lên. Cả đám Trần Quốc Hưng liền chạy qua bên chỗ ba người Phạm Chính, Nhạc Nguyên, Cao Khanh Kiệt. Chạy qua thấy hai người Cao Khanh Kiệt cùng Nhạc Nguyên đang đứng cảnh giác nhìn Phạm Chính đã nằm út trên đất co giật. "Cẩn thận." Trần Quốc Hưng vẻ mặt cảnh giác nhìn Phạm Chính nằm út trên đất, ra hiệu cho đám người dừng lại, hắn tiến lên, khẽ lật người Phạm Chính đang nằm út lên. Xoạt xoạt. Hai đạo hắc ảnh công kích vọt tới phía cổ Trần Quốc Hưng, hắn đã có chuẩn bị nghiêng người né tránh một đạo, còn một đạo liền giơ tay bắt được. Tung chặt thứ trong tay thấy nó cửa quậy dãy rủa kịch liệt sức lực cũng không nhỏ, Trần Quốc Hưng bất mạnh, thứ trong tay liền bị bóp chết, lan qua một bên cảnh giác tìm đạo hắc ảnh vừa nãy. Một tay khác xuất hiện một nắm kim châm đen rồi phóng đi. Vèo vèo phực. Trần Quốc Hưng thở phào vì đã hạ được đạo hắc ảnh khác, rồi mới đứng thẳng dậy đưa bàn tay lên nhìn cái thứ trong tay, là một con bọ ngựa đen xì xì với một đôi mắt màu đỏ quỷ dị. Bọ ngựa ở nơi này khác biệt một phần so với ở địa cầu, hai cái càng trước nhìn bằng mắt thường cũng cảm giác được sự sắc bén của hai cái chân như hai lưỡi dao, thân thể to gần bằng một bàn tay, đặc biệt là cái miệng lại có vòi như môi với tua tua lông trắng nhỏ. Trần Quốc Hưng đem con bọ ngựa đến chỗ đám người đưa cho. Đám người quan sát. Đường Lang, Nô Hạ biến sắc cảnh giác nhìn khắp nơi, những người khác cũng là một mặt sợ hãi. Trần Quốc Hưng nhìn cái xác của Phạm Chính ở cổ có hai vết cắt máu tươi còn đang chạy ra khẽ lắc đầu, bọ ngựa ở nơi này cũng không phải con hàng dễ đụng, tốc độ nhanh cộng thêm hai cái càng trước sắc bén vậy mà dễ dàng cắt nát thân thể của tu sĩ Kim Đan Kỳ, tuy đám tu sĩ này không có tu luyện thân thể như hắn, nhưng vẫn được linh khí thiên địa trong quá trình tu luyện tăng cường thể chất, không đơn giản một con bọ ngựa bình thường có thể cắt đứt, đám sâu bọ ở nơi này chẳng có con nào bình thường cả, mỗi nguy hiểm nằm ở khắp mọi nơi. Trần Quốc Hưng phất tay ngưng tụ một ít nguyên lực ít ỏi đánh ra một hỏa cầu bé tí tới cái xác của Phạm Chính, lửa dần dần lan ra thiêu cháy cái xác, tiếng da thịt cháy xèo xèo cùng mùi khét tỏa ra khiến cho cả đám nhăn mặt, Trần Quốc Hưng cũng nhăn mũi, hỏa cầu ở nơi này cũng là bị ảnh hưởng. "Ta nghĩ chúng ta nên rời khỏi chỗ này." Hai con đường lang tấn công đám người Cao Khánh Kiệt, Nhạc Nguyên bị hắn giết hai con tấn công Đồng Trác không rõ hành tung, đảm bảo còn những con khác cứ tiếp tục ở lại bị chúng nó kéo tới một đoàn mấy nghìn con đến, lúc đó có muốn chạy cũng khó, tốt nhất là rời đi trước khi chúng nó mò tới nhiều hơn. Tám người cẩn thận đi sát nhau trong rừng, nơi này không có sương mù nhưng bốn phía đều tối đen, khả năng quan sát của tất cả đều bị hạn chế không thể nhìn xa quá 2 mét. Trần Quốc Hưng lấy ra mấy cái đèn tin đưa cho đám người, hắn cũng cảm thán không thôi, lúc còn ở địa cầu vơ vét rất nhiều thứ vào bên trong thiên địa ấn, không nghĩ đến còn sử dụng không ít lần. "Tiêu Minh, mấy thứ của huynh thật thần kỳ." Nô Hạ mày mò cái đèn tin trong tay một hồi rồi nói với Trần Quốc Hưng, hắn soi về phía trước vừa đi vừa nói, "Còn rất nhiều thứ khác hay ho, nếu ngươi còn sống đi ra khỏi đây ta có thể bán cho ngươi vài thứ còn hay hơn rất nhiều." Nô Hạ nghe xong hai mắt phát sáng liên tục nói nhất định sẽ mua, Trần Quốc Hưng định bán cho đối phương mấy thứ hại não một chút, lúc đó cho cái tên này đầu góc lú luôn, cho chừa cái tội kéo cừu hận lên đầu hắn.
A a a.
Mỹ Linh Nhi đột nhiên nhảy chồm chồm lên kêu oai oái, Đồng Trác ở bên cạnh nhanh chóng vung kiếm.
Xoẹt.
Một cái đầu rắn lục rơi xuống, Mỹ Linh Nhi ngã xuống đất ôm bắp chân khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng tái nhợt, những người khác cũng là giật mình, Trần Quốc Hưng cầm đèn chạy tới soi lên thân thể một con rắn nhỏ bằng ngón tay cái vẫn cuốn trên một cái cây nhỏ, còn cái đầu tam giác bị Đồng Trác chém chết rơi ở một bên. Rắn này e là không đơn giản. Mỹ Linh Nhi ôm lấy phần bắp chân, chắc hẳn là chỗ có vết rắn cắn, Trần Quốc Hưng lấy ra bách độc đan ra đưa cho Mỹ Linh Nhi, sau khi uống xong vẻ mặt không có chút thay đổi nào, Trần Quốc Hưng lấy ra một con dao không ngần ngại nhanh chóng xé toạc giày cùng một phần y phục ở dưới chân, y phục cùng giày được tháo ra làm lộ ra một vùng da thịt trắng mướt, bất quá Trần Quốc Hưng cũng chẳng mấy quan tâm mà nhăn mặt nhìn hai lỗ máu cùng một vùng thâm đen xung quanh, khẽ nhăn mày, ở cái nơi khỉ gió này nguyên lực bị hạn chế khiến bản thân chẳng khác nào mấy người bình thường, thân thể có chút cường đại cùng một ít thủ đoạn hơn người thường mà thôi, nhưng gặp mấy con vật ở nơi này cũng giống như người thường gặp mấy thứ nguy hiểm. Mỹ Linh Nhi bị rắn cắn, cơ thể cũng bị độc tố trong nọc rắn tấn công, từ từ theo các mạch máu lan đi khắp cơ thể, rồi tấn công tới hệ thần kinh não bộ. Thiên nhãn được mở lên, Trần Quốc Hưng nhìn một hồi mặt nhăn như khỉ, dược tính bên trong bách độc đan bị một thứ gì đó ngăn cản không thể thoát khỏi dạ dày, cổ thần miếu địa phương này lực ngăn cản các thứ liên quan tới tu sĩ rất lớn, vậy mà đan dược cũng bị ảnh hưởng tới, hắn thở dài đành dùng mấy phương pháp sơ cứu đơn giản, lấy dây buộc lại phần trên cho nọc độc cùng máu huyết bị ép không phát tán nọc độc đi lên, sau đó nhìn phần bị cắn rồi ngẩng đầu nhìn những người khác một vòng. Ai hút máu độc ra đi, ta không làm. Trần Quốc Hưng nói xong thì đứng dậy đi tới nhặt lấy cái đầu rắn cùng cái thân thể của con rắn đã cắn Mị Linh Nhi hy hoáy một hồi, lấy nọc còn sót lại ở cái đầu rắn cho vào một cái lọ thủy tinh ống nghiệm, rồi đi qua một bên hy hoáy đổ lắc các thứ linh tinh. Mị Linh Nhi lúc này khuôn mặt đã tái nhợt, đổ đầy mồ hôi, ánh mắt lộ rõ vẻ mơ hồ, lúc này đang cắn chặt răng vào nhau, hiển nhiên là độc tố đã theo máu huyết lan đi, ảnh hưởng tới hệ thần kinh, đang dược giải độc hoàn toàn không có tác dụng. Để ta. Đồng Trác không ngần ngại mà ngồi xổm xuống nâng nhẹ bắp chân của Mị Linh Nhi lên rồi túi xuống hút máu độc, Trần Quốc Hưng ở một góc khẽ liếc mắt qua, hơi cười cười, nhìn không ra cái tên đầu gỗ Đồng Trác này lại đi yêu thích Mị Linh Nhi, sau đó tiếp tục công cuộc sóc lọ của mình. Không. Những người khác cũng lộ ra ánh mắt kỳ dị nhìn Đồng Trác cùng Mị Linh Nhi, Nô Hạ nhìn qua Nam Tư Huyền vẻ mặt lộ rõ vẻ chân tình nói: "Tư Huyền sư tỷ, nếu tỷ bị rắn độc cắn, ta sẵn sàng hút máu độc cho tỷ." Tống Như Ngọc ở một bên tay nhỏ khẽ vỗ vỗ ủng hộ Nô Hạ, Nam Tư Huyền trợn trắng mắt hừ mũi, Trần Quốc Hưng cầm cái ống nghiệm đi qua vỗ vai Nô Hạ cười bị ổi nói: "Lúc đó bị cắn ở mông người có hút không?"
"Có có."
Nô Hạ cười bị ổi cùng Trần Quốc Hưng phụ họa. Rõ ràng hai người đây là đang trêu chọc Nam Tư Huyền, Nô Hạ cũng không phải là yêu thích gì Nam Tư Huyền, nhưng trêu chọc mỹ nữ thì bất cứ ai cũng phải làm. "Lúc đó ta muốn ngươi hút." Nam Tư Huyền mắt đẹp nhìn Trần Quốc Hưng khẽ nhướng mày nói. "Khu khu vẫn là để Nô Hạ tới hút đi, ta bị dị ứng chóng mặt buồn nôn." Trần Quốc Hưng lấy ra một cái kim tiêm hút hết cái chất lỏng bên trong ống nghiệm rồi đi tới trích cho Mị Linh Nhi một mũi, hắn cười tà ác làm những người khác cũng hơi dùng mình. "Khắc khắc xong rồi, lần đầu làm bác sĩ cảm giác có chút không tự tin." Chương 348, bỏ chạy. Đi ra khỏi cánh rừng phía trước mà một thảo nguyên rộng lớn mọc đầu một loại hoa màu đỏ năm cánh, thân cây chỉ có hai cái lá xanh nhỏ, Trần Quốc Hưng nhăn mặt, nơi này là nơi ẩn nấp thích hợp của rất nhiều loại côn trùng, mà nơi này một con bọ cũng gây nguy hiểm, có một lối đường mòn xuyên qua thảo nguyên hoa, Trần Quốc Hưng dọi đèn tin một thoáng rồi nói: "Ta nghĩ trời sáng đi thì tốt hơn." Mọi người quay lại khu rừng tìm một chỗ nhóm lửa nghỉ ngơi, đến khi không gian xung quanh bắt đầu có những tia sáng, cả đám người liền tiếp tục lên đường hướng về phía trung tâm ngọn núi cổ thần miếu kiến trúc. Mị Linh Nhi thần sắc đã tốt hơn hôm qua, nhưng vẫn được Đồng Trác cõng trên lưng, cả đám người đi tới thảo nguyên hoa hôm qua. Lần này Trần Quốc Hưng nhíu mày nhìn mấy bộ xương trắng ở trên dọc đường mòn xuyên qua thảo nguyên hoa, hiển nhiên là đã có những người khác tiến vào nơi này, không biết vì nguyên nhân gì lại bỏ mạng ở đây. Đi theo con đường mòn nhỏ tới chỗ mấy bộ xương, Trần Quốc Hưng cẩn thận kiểm tra, trên xương cốt không hề hát hiện độc tố hay vết nứt vỡ, nguyên nhân cái chết của mấy bộ xương này tạm thời hắn không đoán ra nổi, máu thịt xung quanh cũng chẳng có tí vết tích nào, cứ như kiểu mấy bộ xương này từ trên trời rơi xuống đây vậy. Nôn tình ngực u, tiếng u phát ra làm cả đám người giật mình. Trần Quốc Hưng nhìn về phía phát ra âm thanh, tóc gáy dựng thẳng đứng, phía xa xa đang bay tới một mảng đen xì xì. Hắn meo mắt nhìn phát hiện ra là một bầy ong đen, lại nhìn mấy bộ xương liên tưởng một chút tới đàn ong đen khổng lồ kia, hắn hô lớn: "Mau chạy!" Trần Quốc Hưng kéo theo Tống Như Ngọc theo lối đường mòn chạy đi đầu, những người khác cũng vội vàng chạy theo, đám ong đen phía sau như cảm nhận được thức ăn bay vù vù hướng tới chỗ tám người đang chạy. Cơ mờ nở Trần Quốc Hưng quay đầu nhìn thấy đám ong đang đuổi theo, da đầu run lên, mấy con bọ ở nơi này quả nhiên quỷ dị, thấy người sống như nhìn thấy thức ăn như vậy, không biết kẻ nào tạo ra mấy con bọ kiểu này, để hắn biết nhất định sẽ đá nát đít đối phương. Tốc độ chạy của đám người chậm hơn tốc độ bay của mấy con ong đen, chạy theo đường mòn lòng vòng ngoằn ngoèo. Còn đám ong cứ thẳng hướng mà may, đuổi kịp mấy người chỉ là vấn đề thời gian, nếu bị một đàn ong lớn kia bao vây, đảm bảo với số lượng ong lớn như vậy, chẳng mấy tất cả sẽ biến thành bộ xương trắng. Trần Quốc Hưng tự tin vào thân thể của mình, còn những người khác é là chống không nổi, hắn với trọng trách là một người dẫn đội không thể để đội viên của mình gặp phải nguy cơ sinh tử được. Nghĩ một lúc liền lấy ra một đống quần áo hỗn loạn mang từ địa cầu đi, lấy xăng đổ vào bật lửa châm lên ném về phía sau, khói đen cháy từ xăng và quần áo bay ra, đám ong liền tan ra né tránh đám khói đen, sau đó lại tụ lại đuổi theo không ngừng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Dai như địa. Trần Quốc Hưng cau mày, Tống Như Ngọc lúc này đã thở dốc, tốc độ liền chậm lại, Trần Quốc Hưng liền túi xuống nói: "Treo lên ca ca quãng." Tống Như Ngọc ngoan ngoãn nghe lời Trần Quốc Hưng, nhìn đám người phía sau một cái rồi cũng cắm đầu chạy về phía trước, Hắn tính chạy rẽ cái đám hoa đỏ mà một đường chạy thẳng, nhưng sau đó liền gạt suy nghĩ đó đi, vì hắn thấy ở dưới thân đám hoa có chi chít mấy con sâu toàn lông là lông như bọ ngựa ở địa cầu, mà ở cái địa phương chết tiệt này chẳng có con gì là bình thường cả, vì thế không muốn có thêm phiền phức, liền chạy theo đường mòn mà đi. Phía cuối thảo nguyên hoa đỏ là một dòng sông lớn, chạy đến bờ sông Trần Quốc Hưng mặt mũi tái mét nhìn những con cá với cái miệng chi chít toàn răng nhọn đang nhô khỏi mặt nước, dùng ánh mắt đỏ của mình nhìn hắn chằm chằm, trực chờ ăn tươi nuốt sống con mồi nào dám xuống nước. Mấy con cá này tương tự với mấy con cá tỉ dài nhà ở vùng Amazon. Đám người kia cũng chạy đến nơi nhìn những con cá ăn thịt dưới sông, vẻ mặt khó coi, ngoảnh đầu nhìn về phía sau đám ong thì sắp đuổi đến nơi, tình thế rơi vào tiến thoái lưỡng nan, đến ngay cả Trần Quốc Hưng cũng cau mày, mấy con cá này không biết có cắn thủng nổi thuyền lớn không nữa, không biết những kẻ khác đi trước làm sao mà đi qua con sông này. Trần Quốc Hưng không nghĩ nhiều, lấy ra từ trong thiên địa ấn một chiếc thuyền, ném xuống sông, việc này tiêu hao tinh thần không nhỏ, thể tích, trọng lượng của những thứ càng lớn, tinh thần tiêu hao càng nhiều, lấy ra con thuyền lớn Trần Quốc Hưng tiêu hao tinh thần cũng không nhỏ, đám cá dưới sông liền lao tới cắn tới đáy thuyền. Trần Quốc Hưng hơi cau mày thúc giục đám người, mau lên thuyền, đám cá này chẳng mấy sẽ cắn thủng thuyền. Trần Quốc Hưng nhảy một cái đã lên tới bong thuyền, thả Tống Như Ngọc xuống, rồi hắn lại nhảy xuống chạy lại đỡ Mị Linh Nhi cùng Đồng Trác, kéo hai người nhảy một cái nhảy cao lên bong thuyền, còn những người khác hắn mặc kệ để tự mình leo lên thuyền. Hắn nhanh chóng vào buồng lái khởi động, may mắn chân vịt vẫn còn chạy được, chưa bị cái đám cá kia cắn cụt, chiếc thuyền lớn chạy đi với tốc độ không phải quá nhanh. Đám ong kia đuổi đến bờ sông dường như kiêng kỵ thứ gì đó không có đuổi theo, mà quay đầu bay đi. Cả đám người tuy không biết nguyên nhân gì khiến đám ong đen kia không tiếp tục đuổi theo, nhưng tất cả đều thở phù một hơi. Khoảng cách của hai bờ sông cũng hơn 2 km, chiếc thuyền chạy được nửa đường liền dừng lại không thể chạy, thậm chí còn đang từ từ chìm xuống. Cắn thủng thuyền rồi, mợ nó răng bọn cá này sắp thế. Trần Quốc Hưng mặt nhăn như khỉ, Nô Hạ ôm chặt lấy thành thuyền, vẻ mặt méo xệch. Ai đó mau nghĩ cách, ta chưa muốn chết, ta còn muốn cưới một thê tử xinh đẹp rồi cùng nhau sinh hải tử. Chiếc thuyền càng ngày chìm càng nhanh, sắt thép đều bị đám cá cắn nuốt một cách nhanh chóng. Trần Quốc Hưng đứng ở mũi thuyền xoa xoa cằm, cái cảnh này giống trong phim Tỷ Tạ Nị Phân, cảnh chàng trai vẫy tay chào vĩnh biệt người yêu trên thuyền cứu hộ thế nhỉ. Thở dài một cái, cắn răng dùng tinh thần lực lấy ra hai chiếc máy bay trực thăng. Lúc ở địa cầu đơn giản chỉ cần khắc ấn ký của thiên địa ấn rồi thu vào bên trong không gian của thiên địa ấn, nhưng muốn lấy ra cũng không có nhẹ nhàng gì, những thứ càng lớn càng nặng, tinh thần tiêu hao cũng chẳng nhẹ nhàng chút nào. Bong thuyền vẫn là đủ rộng để chứa hai chiếc máy bay trực thăng. Trần Quốc Hưng vẻ mặt tái nhợt cũng bật cười, không ngờ vẫn là đồ dùng ở địa cầu trong thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng, lúc nào rảnh rỗi hắn phải nghiên cứu khôi lỗi thuật một chút, rồi kết hợp với công nghệ hiện đại tạo ra vài thứ hay ho mới được. Nô Hạ, ngươi làm theo những gì ta nói, sống hay không là nhờ vào trí thông minh của ngươi. Hạ Hạ. Chương 349, lại dở trò. Trần Quốc Hưng cũng chẳng định lấy ra mấy thứ này, nhưng tình thế bất đắc dĩ cộng thêm ở dưới mặt đất cũng chẳng có mấy đồ tốt, nguy hiểm thì cũng không ít, vì thế hắn quyết định lôi ra mấy thứ đồ mang theo từ quê nhà. Đồng Trác, ngươi chú ý một chút, ta dạy ngươi lái. Trần Quốc Hưng đem cách thức lái trực thăng cho Đồng Trác, giảng giải một hồi rồi chốt hạ. Ngươi nhớ hết chưa?
Ta còn chưa nhớ hết.
Ta nhớ hết rồi. Đồng Trác lắc đầu, không thể tiếp thu hết trong một lần những thứ mà Trần Quốc Hưng vừa dạy. Nam Tư Huyền ở một bên thì gật đầu lên tiếng. Trần Quốc Hưng khẽ liếc qua Nam Tư Huyền rồi nói:
Được giao máy bay cho ngươi.
Trần Quốc Hưng rời khỏi ghế lái giao cho Nam Tư Huyền, nhanh chóng trực thăng dưới sự điều khiển của Nam Tư Huyền bay một cách ổn định. Trần Quốc Hưng kéo theo Tống Như Ngọc nhảy xuống khỏi trực thăng.
Ta điểm trợ các ngươi.
Khoảng cách từ trực thăng cách mặt đất cũng chỉ 20 mét. Trần Quốc Hưng cong Tống Như Ngọc trên lưng, nhảy xuống một ngọn núi đá.
Ẩm.
Một cái lỗ bụi đất đá bay tứ tung, Trần Quốc Hưng đi ra khỏi lỗ đất thả Tống Như Ngọc xuống.
Cả ca huynh như thật.
Tống Như Ngọc giơ ngón cái lên giống với hắn hay dùng khi khen ngợi Tống Như Ngọc. Trần Quốc Hưng phủi bụi trên quần áo, rồi lấy ra âm dương đao, vận lên dương lực rồi vung đao tán loạn, một đường băng dài trên ngọn núi đá hình thành. Trần Quốc Hưng lấy từ trong thiên địa ấn ra một chiếc máy bay chiến đấu Su-35, là một dạng máy bay chiến đấu thế hệ 4, được trang bị vũ khí hạng nặng. Trần Quốc Hưng vẻ mặt tái nhợt do tiêu hao tinh thần quá độ, nhưng trên miệng vẫn nhếch lên một nụ cười. Mở cửa, vung lái để Tống Như Ngọc ngồi phía sau, rồi Trần Quốc Hưng ngồi vào vị trí điều khiển, nhanh chóng bật đủ loại công tắc, động cơ khởi động, một tiếng kêu vang vọng cùng họng lửa đằng sau phun ra, chiếc Su-35 theo đường băng mà Trần Quốc Hưng vừa tạo ra chạy nhanh rồi lao vụt lên bầu trời.
Kaka, trở về nhất định phải cho muội một cái như này.
Được hạ hạ. Trần Quốc Hưng bay trên đầu hai chiếc trực thăng lộn vòng vòng một hồi, làm Nô Hạ ở bên dưới hai mắt như phát ra lửa.
Tiêu Minh, huynh ngầu chết mất, mau bán cho ta thứ đó đi. Trần Quốc Hưng bay về phía trước, ánh mắt nhìn về một đỉnh núi, mấy con chim đen đang nhìn về phía bên này, chúng nó hít một tiếng rồi vỗ cách bay về bên này.
Dùng tên lửa bắn chim, ở địa cầu chắc ngay cả Mỹ cũng biết dám dùng. Trần Quốc Hưng điều khiển chiếc Su-35 của mình hướng thẳng tới mấy con chim đen lớn, ba con chim đen chắc hẳn đã đánh hơi được đám người Trần Quốc Hưng, tiếp cận ba con chim đen Trần Quốc Hưng tính toán một hồi, định vị hồng ngoại lên mục tiêu rồi bấm nút phóng hai quả tên lửa.
Vù vù vù.
Ba con chim đen thấy hai quả tên lửa bắn tới cũng không tránh né mà thậm chí còn tăng tốc, hướng cái mỏ sắc nhọn của mình tới hai quả tên lửa.
Ngu hết chỗ nói.
Trần Quốc Hưng bật cười, cái này gọi là không biết liền lao đầu vào chỗ chết, hắn tự tin với số lượng đồ chơi mà hắn cuốn từ địa cầu đi. Lấy ra cũng đủ san phẳng cái nơi cổ thần miếu thành bình địa, nguyên tử thứ vũ khí mạnh nhất ở địa cầu cũng không phải là thứ đồ bình thường, hắn áng chừng nếu một quả bùn nguyên tử nổ tung, ngay cả một tu sĩ nguyên anh ở gần không dùng thủ đoạn phòng thủ nhất định cũng sẽ bị thương nặng, thứ vũ khí mà phàm nhân tạo ra có thể làm bị thương nguyên anh tu sĩ. Đã là một chuyện kinh khủng, bất quá muốn dùng bom nguyên tử để giết tu sĩ nguyên anh là si tâm vọng tưởng, tu sĩ có rất nhiều biện pháp bảo mệnh không đơn giản là nổ chết được, còn phải có rất nhiều yếu tố mới có thể dùng bom ảnh hưởng tới tu sĩ cao giai.
Bùm ầm.
Hai tiếng nổ tung vang lên. Khói lửa nhấn chìm cả ba con chim vào bên trong. Trần Quốc Hưng quẹt chiếc Su-35 một vòng rồi bay trở về hiểm trợ hai chiếc trực thăng. Nô Hạ hai mắt phát ra lửa hú hét tầm ý,
Trần Quốc Hưng chẳng buồn để tâm, lần này trở về hắn nhất định phải tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về khôi lỗi thuật, sau đó kết hợp tạo ra những đồ chơi có sức sát thương cao, lúc nào đánh nhau lấy ra bấm nút một cái, đối phương liền bị nổ chết, lúc đó thì cần gì phải đánh đấm, hắn chính là vô địch. Mất thêm 2 canh giờ liền bay tới ngọn núi lớn có kiến trúc cổ thần miếu, hạ xuống trước cửa của tòa kiến trúc không biết làm từ nguyên liệu gì, tường mà một màu nâu vàng nhìn rất bắt mắt, Trần Quốc Hưng phải mất một lúc mới có thể đem chiếc Su-35 hạ cánh ở một nơi an toàn. Hắn cũng không có thu lại để ở nơi này, lúc nào chạy trốn còn có thứ mà chạy. Nhìn tấm bia đá lớn ở cổng cổ thần miếu, Trần Quốc Hưng sửng sốt, vậy mà hắn lại đọc hiểu văn tự trên bia đá lớn, cũng không có gì khác ngoài ý nghĩa cổ thần miếu. 3 chữ cổ thần miếu như được đọc từ sâu bên trong linh hồn vậy, không phải đơn giản là nhận biết một loại từ ngữ mà được học, cảm giác này hơi quái dị, những người khác cũng là như vậy. Nô hạ sờ sờ tấm bia đá nói, cổ thần miếu, 3 chữ này kỳ quái thật, cảm giác như từ sâu trong linh hồn đọc hiểu văn tự nơi này, mà rõ ràng trước kia không có học qua văn tự này, kỳ quái thật. Cổng vào cổ thần miếu kiến trúc giống như một cái cổng thành vậy, lúc này 2 bên cổng thành đang đóng chặt, Nô Hạ đi tới thử đẩy cửa, không ngờ vậy mà lại đẩy cửa mở ra. Chúng ta đến rồi, thử người của cựu đầu giáo. Một đám 5 người mang y phục màu vàng đi tới, nhìn những người này cùng ký hiệu trên áo liền đoán ra thân phận của 5 người này, là người của Liên Y Hề giáo, là một tông giáo thuộc phe chính đạo. He he, các ngươi muốn vào phải nộp lệ phí. Trần Quốc Hưng vác một khẩu AK-47 lên đạn rồi nói, Nô Hạ cũng nhảy ra vác súng chỉ về đám người. Mau giao hết túi trữ vật ra đây, lệ phí tiến vào cổ thần miếu, chúng ta không giết các ngươi. Chúng ta có 8 người, các ngươi muốn chạy e là chạy không nổi, mau ngoan ngoãn đừng chống cự, bụng sẽ bự đấy.